làm cho tâm hắn đều lạnh. Các ngươi xác thực có chút tự đại, vốn là cho rằng muốn qua một thời gian ngắn các ngươi mới phải xuất hiện. Ngược lại là không nghĩ tới các ngươi vừa ly khai Tổ Long Thành không bao lâu, các ngươi liền dám nô ra. Không thể không nói, các ngươi quá không đem Đại Tần Hoàng Triều để ở trong mắt. Giang Trần cười lạnh nói, biết rõ cái tình, hắn đã sớm biết được Nhan Linh vì lấy lòng Cực Đạo Ma Tông sẽ mang đi Nhan Như Ngọc. Đương nhiên chỉ bằng mượn nàng một cái người khẳng định không làm được. Tự nhiên yêu cầu giúp cho Cực Đạo Ma Tông. Thêm lên Cực Đạo Ma Tông ma tử xác thực không được, tâm tính quá kém, nhất định sẽ không kịp đợi. Tất nhiên sẽ làm cho Cực Đạo Ma Tông xuất thủ. Thật ở với Thái Sơ Thánh Địa, bọn họ nhất định là không dám ra tay. Tổ Long Thành cường giả lại quá nhiều, bọn họ cũng không dám xuất thủ. Như vậy tất nhiên là ly khai Tổ Long Thành lúc. Chỉ là Giang Trần không nghĩ tới những thứ này là gan lớn như vậy, vẫn còn ở Đại Tần Hoàng Triều lãnh thổ bên trong liền ra tay. Đây là thật không đem Đại Tần Hoàng Triều để vào mắt ta. Ngươi đánh tử vừa mới bắt đầu cũng biết chúng ta sẽ ra tay. Không chỉ là Nhan Linh liền Vô Cực lão ma đều bị kinh động. Bọn họ kế hoạch vô cùng bí ẩn, cái này Thái Sơ Thánh Tử là làm sao mà biết được. Cái này liền không cần các ngươi đã biết. Các vị có thể ra tay rồi. Giang Trần thản nhiên nói. Tiếng nói vừa dứt, ba người gần như cùng lúc đó xuất thủ, Nhan Linh cùng Vô Cực lão ma bị ba người liên thủ dẫn vào hư không vô tận ở giữa. Giống như bọn họ loại này tầng thứ cường giả, một ngày ở bên ngoài xuất thủ, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều phòng trừng đều phải bị hủy diệt mất. Muốn đi? Chứng kiến ma tử muốn chạy đường, Giang Trần lạnh rên một tiếng, lấy tay mà ra, dễ dàng liền đem ma tử vồ tới. Giống như bắt một chỉ con gà con một dạng. Ở Giang Trần trước mặt, ma tử không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Không có khả năng. Vì sao ta không có bất kỳ chống đỡ chi lực? Ngày xưa ngươi và Hoàng Thanh Tiên thời điểm đụng chạm, cũng không phải thực lực bậc này. Ma tử triệt để mộng so. Mặc dù hắn không bằng Giang Trần những người này, trên lệch cũng không trở thành lớn như vậy. Nó như thế nào cũng là Cực Đạo Ma Tông ma tử, luận thực lực và thiên phú cùng thái cổ hoàng tộc thần tử nhóm không sai biệt lắm. Mặc dù trên lệch cự đại, cũng không trở thành một điểm sức chống cự đều không có. Thế nhưng ở Giang Trần trước mặt, hắn cũng là một tia năng lực chống cự đều không có. Ở Giang Trần trước mặt, thật giống như một con run rế một dạng, thuận tay là có thể bị bóp chết. Phải biết rằng hắn là một cái đại tôn kỳ bắt trọng tu sĩ a. Giang Trần bất quá đại tôn kỳ tam trọng. Mặc dù có trên lệch có lớn như vậy, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ngay lúc đó ta là toàn lực? Giang Trần cổ quái nhìn lấy ma tử, đang cùng Hoàng Thanh Thiên đại chiến thời điểm, hắn liền hôn nguyên đạo thể đều vô dụng. Chi như vậy, cũng là bởi vì không muốn biểu hiện quá lộ liễu. Trừ cái đó ra, hắn chính là khó có được gặp phải một cái tốt đối thủ, cũng muốn thể nghiệm một lớp chiến đấu là thú. Nếu như trực tiếp nghiền ép, vậy thật không có vui thú vị. Bất quá nhiều nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ bảo tồn một ít con bài chưa lật. Nếu như làm cái gì đều là dốc hết mà ra, cái gì đều bộc lộ ra đi, như vậy cách cái chết cũng không xa. Ngươi vẫn ẩn nút thực lực. Cái này dạng ngươi cũng ẩn giấu lưỡi. Ma tử ngây dại. Giang Trần kình chống nhau, nhưng là Hoàng Thanh Thiên a, cựu thiên giới cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Đối mặt với nhân vật như vậy, lại còn là bảo tồn thực lực. Điều này làm cho ma tử tê cả da đầu, triệt để bị dọa. Cái này dạng đều là ẩn giấu thực lực, như vậy Giang Trần thực lực chân chính lại là bực nào cường đại. Chương 67, ngươi một đời đều chỉ là một cái quân cờ. Lại nói tiếp Tổ Long Thành thời điểm ngươi không có nhảy ra ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Giang Trần cầm lấy ma tử cổ, ngựa khí băng lãnh, làm cho ma tử cả người run, sợ run lên. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đoán được ta cũng sẽ qua đây Tổ Long Thành. Ma tử đồng tử co rụt lại, cả người lạnh cả người, khó tả tim đập nhanh trải rộng toàn thân. Nếu như Giang Trần này cũng đoán được, chưa chắc thật là đáng sợ. Còn là nói Giang Trần có đặc thù gì tình báo, có thể biết được bọn họ đi qua. Bất quá nếu là thật có tình báo này, bọn họ đã sớm ở Tổ Long Thành bị bắt lại. Lấy tính tình của ngươi tất nhiên sẽ bức thiết đi trước Tổ Long Thành, nghĩ tại Tổ Long Thành Thiên Tiêu Thịnh Hội bên trên bộc lộ quan điểm, muốn mượn tướng này chúng ta dẫm ở dưới chân. Bất quá ngươi phỏng chừng chứng kiến bọn ta chiến đấu, trong lòng sợ, không có sức thêm lên e ngại thân phận bại lộ mới bất quá nhảy ra. Ngươi nói ta đoán đúng hay không? Hơn nữa ngươi sở dĩ không hiện ra, hơn phân nửa là bởi vì người trước biết mình dù cho xuất hiện cũng vô pháp làm được chính mình nội tâm nghĩ một dạng quét ngang sở hữu thiên tiêu, ngược lại sẽ trở thành người khác đá đặt chân. Sở dĩ ngươi không dám xuất hiện. Giang Trần mâu quang sâu thẳm, giống như là có độc tâm thuật một dạng, đem ma tử nội tâm ý tưởng triệt để lộ rõ. Ma tử trầm mặc, bởi vì Giang Trần nói sự tình đều là thật. Ngươi biết ngươi vì sao có thể trở thành là ma tử? Giang Trần lại một lần nữa nói rằng. Nghe được câu này, ma tử đồng tử hiện lên sáng bóng, cường ngạnh nói ra, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói cho ta biết không có tư cách trở thành ma tử? Mặc dù ta không bằng ngươi, mặc dù ta hôm nay phải chết, ngươi cũng không có thể lấy chuyện này tới nhục nhã ta. Bản tôn có thể trở thành là ma tử, tự nhiên là bởi vì bản tôn tư chất ở Cực Đạo Ma Tông chính là mạnh nhất. Đây là ma tử duy nhất kiêu ngạo, hắn không cho phép Giang Trần nhờ vào đó nhục nhã hắn. Ngươi thực sự là cái gì cũng không biết ta. Thực sự là một điểm đầu óc đều không có. Giang Trần chế nhạo liên tục, mấy năm trước ngươi ở đây Cực Đạo Ma Tông là địa vị gì, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, bất quá là một vị thông thường Cực Đạo Ma Tông đệ tử, bình thường đến không thể ở bình thường, đột nhiên lại bộc phát ra thiên phú kinh người, thậm chí còn cơ duyên liên tục, mấy lần gặp phải thiên phú, ngươi cảm thấy đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là bởi vì mình tư chất thức tỉnh rồi sao? Nghe đến lời này, ma tử lập tức trầm mặt lại. Hắn đột nhiên nghĩ tới ngày xưa xác thực dường như Giang Trần nói, vốn là một cái cực kỳ thông thường ma tông đệ tử, lại đột nhiên trong một đêm tư chất bạo phát, trở thành một vị tuyệt thế yêu nghiệt, tu vi càng là dường như uống nước giống nhau điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Đoạn thời gian đó càng là vận khí nhộn nhịp cơ duyên liên tục, tùy tiện đến chỗ đó đều có thể thu hoạch kỳ ngộ. Lúc đó bị vui sướng xông hôn mê đầu não, cảm giác mình thiên mệnh quan tâm. Bây giờ tỉnh táo lại, lại phát hiện việc này đều tiết lộ 503 lấy kỳ quái cùng đột ngột. Giống như là có người tận lực làm một dạng. Ngươi muốn nói cái gì? Ma tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, Cái này Giang Trần đến tột cùng biết cái gì? Tại sao muốn hiện tại nói cho hắn biết? Ta là nhìn ngươi rất thảm, trước khi chết nói cho ngươi biết trận tướng, để cho ngươi chết được nhắm mắt một ít. Ngươi bất quá là người khác quân cờ mà thôi, sở dĩ thiên tư bạo phát, bất quá là dung hợp bổn nguyên dương linh, cho nên mới đưa tới ngươi thiên tư bạo phát, sở dĩ tuyển trạch ngươi cũng chỉ là bởi vì thể chất của ngươi cực kỳ thích hợp bổn nguyên dương linh, có thể phát huy ra dương linh tất cả hiệu quả. Cực đạo ma tông sở dĩ phái ra vô cực lao ma che chở ngươi, dù cho không mừng đến tội thái sơ thánh địa cũng muốn đem Nhan Như Ngọc mang đi, chỉ là bởi vì Nhan Như Ngọc sở hữu bổn nguyên âm linh, ngươi nếu như cùng Nhan Như Ngọc giao hòa, lượng chủng đặc thù bổn nguyên bí bảo sẽ triệt để dung hợp ở toàn bộ, chuyển hóa thành âm dương thánh thể. Âm dương thánh thể chính là thể chất mạnh nhất một trong, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa âm dương đại đạo, nếu là có thể đạt được âm dương thánh thể, sau này đại thành sau đó sẽ trưởng khống toàn bộ thiên địa. Mà ngươi sớm đã bị hạ thâu thiên hoán nhật cổ chú, chỉ cần ngươi được đến âm dương thánh thể lập tức sẽ bị phát động thâu thiên hoán nhật cổ chú, ngươi hết thảy đều sẽ trở thành người khác giá ý. Đơn giản mà nói, ngươi vẫn luôn là một cái quân cờ, bất quá vì người khác làm giá ý. Giang Trần có chút thương hại nhìn lấy ma tử. Cái này ma tử xem như là nguyên bản ở giữa một cái cực kỳ thảm nhân vật. Cả đời đều bị người tính kế, cả đời đều trở thành người khác quân cờ. Bất quá là vì người khác làm giá ý ý. Đáng tiếc cho đến chết phía sau, người này đều không biết. Không có khả năng. Bản ma tử há có thể là người khác quân cờ. Giang Trần lời nói này lượng tin tức quá lớn, mang cho hắn trùng kích cực lớn, hầu như lật đổ hắn biết toàn bộ. Phản phất cuộc sống của mình đều là chê cười giống nhau, làm cho ma tử không thể nào tiếp thu được. Xoạt xoạt. Giang Trần cũng không để ý đến người này, nên tất cả nói. Toàn bộ đều kết thúc. Dầm một tiếng. Ma tử thân hình nổ tung, huyết sái trời cao. Gần như cùng lúc đó, Giang Trần tung một cái bình ngọc. Bình ngọc thấu thể hắc sắc, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, thân bình khắc đầy cổ xưa đạo văn. Bình ngọc phát sinh một đạo ánh sáng sáng chói, giống như du xà một dạng tịch quyển bốn phía, đem bốn chu giật tản năng lượng toàn bộ thu tập. Rất nhanh, bên trong chai hiện lên một viên kim sắc tiểu thái dương, thần quang long lánh, có phi phàm khí tức. Bổn nguyên dương linh, một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Mà loại này thiên tài địa bảo sinh ra cũng cực kỳ hiếm thấy, nhất định phải âm dương thánh thể sau khi ngã xuống mới có cơ hội chia ra tới. Nói cách khác cái này bổn nguyên dương linh đại biểu cho một vị âm dương thánh thể tồn tại. Thánh tử, ngươi lời vừa mới nói bổn nguyên âm linh là chuyện gì xảy ra? Nhan Như Ngọc sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng chẳng bao giờ biết mình trong cơ thể có loại này đồ đạc. Biết vì sao Nhan Linh loại này đạo đức bại hoại không có bất kỳ cảm tình gì người muốn sức dẹp nghị luận của mọi người lập ngươi vì thánh nữ. Giang Trần phản vấn nói rằng, ý của ngươi là ta theo cái này mà tử giống nhau. Nhan Như Ngọc lập tức phản ứng lại, nàng phía trước còn kỳ quái vì sao Nhan Linh sẽ đối với nàng vài phần kính trọng. Nguyên lai hết thảy đều là mục đích. Như cùng nàng phía trước đoán giống nhau, cái này Nhan Linh ngay từ đầu thì có mục đích. Thảo nào. Nhan Như Ngọc tự lẩm bẩm. Sắc mặt có chút tái nhợt, tuy là sớm có dự liệu, thế nhưng dù sao cùng Nhan Linh sống chung nhiều năm, thêm lên Nhan Linh ngày xưa che chở, Nhan Như Ngọc đối với Nhan Linh vẫn có một ít tình cảm. Tuy là thứ tình cảm này cực kỳ phức tạp, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Có ta ở đây, về sau không ai dám tính kế ngươi. Giang Trần hít một khẩu khí, vuốt Nhan Như Ngọc đầu. Lại nói tiếp bên trong một ít nhân vật đều rất thảm, cả đời đều bị tính kế. Ừm. Nhan Như Ngọc giống như là tìm được chỗ dựa vững chắc một dạng, ôn thuận nằm ở Giang Trần trong lòng. Đối với hôm nay nàng mà nói, Giang Trần chính là chính mình duy nhất cây trụ, cũng là một vị ỷ vào. Thánh tử, ta phải như thế nào phối hợp mới có thể giúp thánh tử đạt được âm dương thánh thể? Nhan Như Ngọc hỏi nói rằng, nàng đã làm xong sở hữu chuẩn bị, vô luận trả giá cao gì cũng phải làm cho Giang Trần đạt được âm dương thánh thể. Giang Trần thần sắc cổ quái, ngươi tại sao cảm thấy là ta muốn cái này âm dương thánh thể? Ta đã có hôn nguyên đạo thể, không cần loại thể chất này, dù cho nhiều một cái đối với tác dụng của ta cũng không lớn. Nhan Như Ngọc có chút mộng so với, nếu không muốn âm dương thánh thể, thánh tử vì sao phải đại phí chu trương làm nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì mình? Nghĩ tới những thứ này, Nhan Như Ngọc khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vệt đỏ bừng, giống như táo đỏ. Xem ra ngươi đã đoán được, vật này chính là vì ngươi chuẩn bị, bất quá nếu muốn dung hợp vì âm dương thánh thể không có đơn giản như vậy, cần một sự tình muốn làm. Bất quá đến rồi âm dương hải liền có thể làm được. Giang Trần khẽ cười nói, có hôn nguyên đạo thể ở, Giang Trần không phải cần cái gì ngoài định mức thể chất. Chủ yếu âm dương thánh thể đối với tác dụng của hắn không lớn. Chương 68, ngươi một đời đều chỉ là một cái quân cờ. Hôn nguyên đạo thể bao la và tượng, bao gồm sở hữu đạo thể. Trình độ nào đó mà nói, nếu như đem hôn nguyên đạo thể khai phát đến mức tận cùng, Giang Trần sẽ trưởng khống toàn bộ thế gian vạn đạo đều do hắn trưởng khống. Âm dương đại đạo cũng tốt, thời không đại đạo cũng được, đều chẳng qua lúc Giang Trần trưởng khống đại đạo trong đó một cái. Sở dĩ Giang Trần cũng không để bụng cái này cái gọi là âm dương thánh thể, cùng với chính mình dùng, còn không bằng làm cho Nhan Như Ngọc tới. Nhan Như Ngọc thể chất mặc dù có sở biến hóa, thế nhưng chung quy kém một ít. Sau này nếu muốn bước vào cao hơn tầng thứ, sẽ vô cùng gian nan. Thế nhưng nếu có âm dương thánh thể đó cũng không giống nhau, toàn bộ đều có khả năng. Thành tựu mạnh nhất thể chất một trong, âm dương thánh thể cường đại là khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải là như thế, Cực Đạo Ma Tông cũng sẽ phí hết tâm tư muốn có được âm dương thánh thể. Cực Đạo Ma Tông, lại có mấy người có thể nghĩ đến Cực Đạo Ma Tông tông chủ dĩ nhiên là phụ thân của Độc Cô Vân. Nếu không phải là có ta tham dự, sau này hai cha con sẽ trở thành cái gọi là chính đạo cùng ma đạo người đứng đầu. Lại nói tiếp cũng có thể cười. Giang Trần trong lòng cười nhạt không ngớt. Ma đạo Khôi Thủ Nhi tử dĩ nhiên trở thành Thái Sơ Thánh Địa thánh chủ, sau này nắm trong tay thế lực khắp nơi, đặc biệt là nhân tộc bên này lấy hắn dẫn đầu. Điều này thật khiến người ta cảm thấy được cười. Buồn cười nhất một điểm Độc Cô Vân có thể trở thành là thánh chủ, cũng có Độc Cô Hùng rút một tay. Hơn nữa đây là Độc Cô Vân ngầm đồng ý. Nếu như hai người không có liên hệ, thậm chí còn Độc Cô Vân đem Độc Cô Hùng coi là cựu nhân quên đi, Hai người có hợp tác, quan hệ xem như là thân mật. Cái này liền rất khiến người ta muốn cười. Cực Đạo Ma Tông tông chủ nếu là phụ thân của Độc Cô Vân, đây chính là Diệp Khuynh Thành đau khổ tìm kiếm cựu địch. Nhan Như Ngọc hai mắt trợ to, có chút khiếp sợ. Nàng vẫn nghi hoặc phụ thân của Độc Cô Vân là ai, không nghĩ tới địa vị lớn như vậy. Hơn nữa còn có cái này một tầng thân phận ở. Nếu Thánh Tử biết, vì sao không đem Độc Cô Vân nắm lên tới đâu? Nhan Như Ngọc vô cùng háo kỳ. Căn cứ đáng kể ở chung, Nhan Như Ngọc biết Giang Trần đối với Độc Cô Vân sâu đau nhức muốn chết, hận không thể đem Độc Cô Vân làm thịt. Thế nhưng kỳ quái là Giang Trần chẳng bao giờ ra tay với Độc Cô Vân. Phòng trưng Thánh Tử có mưu kế của mình. Không phải vậy lấy Thánh Tử tính cách, đã sớm xuất thủ. Không cần vẫn giữ lại. Nhan Như Ngọc suy nghĩ một chút nhiều ngày ở chung. Giang Trần chưa bao giờ là một cái du dương do dự nhân, ngược lại là một cái cực kỳ quả quyết người. Nếu như hắn đều không có xuất thủ, tất nhiên có đạo lý của hắn. Bất quá Nhan Như Ngọc cũng không biết, Giang Trần sở dĩ không động thủ, mà là Độc Cô Vân giữ lại có trọng đại tác dụng. Hắn còn cần Độc Cô Vân thối nát đâu? Kịch tình không thế nào đi hết, làm sao có thể làm thịt Độc Cô Vân? Nếu như làm thịt Độc Cô Vân, không có thiên mệnh chi tử, kịch tình cũng mất đi hiệu quả, thưởng cho ở đâu? Bây giờ mỗi ngày thối nát thưởng cho cũng không nhiều, tính tổng cộng thưởng cho thời gian không quá lớn. Thưởng cho đều là cực kỳ một dạng, nếu muốn thu được lớn thưởng cho, cũng chỉ có thể dựa vào kịch tình thối nát. Đại khái qua mấy canh giờ, đám người dồn dập trở về. Cái kia Vô Cực lão ma có phải hay không cá trạch chuyển thế, như thế biết chạy. Đám người vẫn chưa về, Tần Như Hổ oán trách thanh âm tùy theo truyền đến. Đối với cái này một điểm, Giang Trần cũng không phải làm sao ngoài ý muốn. Vô Cực lão ma nếu như dễ dàng như vậy giết, sớm đã bị giết chết. Dù cho bây giờ một kiếm tuyết cùng Đại Tần hoàng đế liên thủ, nếu muốn chạm sát Vô Cực lão ma cũng không có đơn giản như vậy. Như loại này lao quái vật, con bài chưa lật rất nhiều, nếu muốn chạm sát rất khó. Cần một ít thủ đoạn đặc biệt mới được. Cái này Hợp Hoan Tông tông chủ Nhan Linh ngược lại là bắt được, Thái Sơ Thánh tử ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Thần Như Hổ đem Nhan Linh ném tới Giang Trần trước mặt. Hôm nay Nhan Linh chật vật không chịu nổi, một thân tu vi bị phong ấn, triệt để đã không có bất luận cái gì lực lượng. Giết a. Giữ lại nàng không có một chút tác dụng nào, lấy Cực Đạo Ma Tông tác phong làm việc, khẳng định đã sớm cho nàng hạ cấm chế, coi như ở làm sao để ra nghi vấn cũng sẽ không hỏi cái gì tới, chỉ cần tiết lộ có quan hệ Cực Đạo Ma Tông tin tức, cấm chế đều đủ để xóa bỏ nàng. Hơn nữa Vô Cực lão ma chạy trốn rồi, Cực Đạo Ma Tông khẳng định cũng sẽ biết, Nhan Linh tự nhiên sẽ bị bài trừ tại ngoại, ngươi nếu muốn đi qua nàng được cái gì cũng là không có khả năng. Giang Trần thản nhiên nói. Nhan Linh triệt để một chút tác dụng cũng không có. Muốn nói có kỳ thực cũng không phải là không có. Nhan Linh một thân tu vi vẫn cực kỳ tốt, Thánh Nhân Vương thực lực ở các đại thế lực coi như là đỉnh tiêm chiến lực. Chỉ là Nhan Linh là một cái bom hẹn giờ, nếu muốn để cho nàng thành tựu chiến lực một bộ phận, hiển nhiên không quá thực tế. Hưu. Một vệt kiếm ý xông ngang mà ra. Tại chỗ có người bất ngờ dưới tình huống, trực tiếp chém giết Nhan Linh. Thần hồn câu diệt, không có bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi tồn sống trên đời. Chứng kiến Nhan Linh bỏ mình, Nhan Như Ngọc cực kỳ phức tạp. Có hãnh diện, cũng có một tia thương cảm. Tuyết Nguyệt Tiên tử kiếm ý càng ngày càng lợi hại. Thần Như Hổ rụt cổ một cái, thấp nói rằng, hắn là đã nếm thử một kiếm tuyết kiếm ý, một lần kia kém chút hố. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, một kiếm tuyết kiếm ý càng ngày càng cường đại. Thậm chí còn Tần Như Hổ cảm giác, một kiếm tuyết dường như thực đã đi tới nào đó tầng thứ cực hạn. Nếu như vượt qua cái này gông cùm xiềng xích, sẽ bước vào khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vô Cực lão ma chạy rồi vẫn còn có chút đáng tiếc, ngược lại là những người còn lại xem như là giải quyết tốt đẹp, chúng ta cũng coi như giúp một chuyện, ngược lại là hy vọng thánh tử có thể mang vùng ta nữ nhi này. Mặc dù không biết nữ nhi này có phải hay không uống lộ thuốc, vẫn muốn cùng lấy ngươi. Ngược lại là hy vọng thánh tử có thể cho chút thể diện, để cho ta nữ nhi này cùng một đoạn thời gian, qua đi ở trả lại liền có thể. Đại Tân hoàng đế hướng phía Giang Trần nói rằng, sở dĩ xuất thủ, ngoại trừ là đối phó Cực Đạo Ma Tông ở ngoài, còn có một nguyên nhân đó chính là Tần Giao vấn đề. Ở Tổ Long thành Tần Giao vẫn muốn cùng lấy Giang Trần, thế nhưng Giang Trần trực tiếp cự tuyệt. Chứng kiến Giang Trần vẫn cự tuyệt, Tần Giao trực tiếp chạy đi cầu Đại Tần hoàng đế. Vừa lúc Giang Trần cần Đại Tần hoàng triều xuất thủ, sở dĩ liền đạt thành một cái giao dịch. Bọn họ có thể xuất thủ, thế nhưng Giang Trần cần mang theo Tần Giao. Ai? Giang Trần có chút bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn mang lấy Tần Giao. Thế nhưng bây giờ giao dịch đã đạt thành, Đại Tần hoàng triều bên này cũng bỏ bao nhiêu công sức, hắn không thể không bằng lòng. Ngươi ngược lại là có thể yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Tần Giao. Giang Trần nhẹ giọng nói rằng, có ngươi những lời này ta an tâm, hơn nữa có Tuyết Nguyệt tiên tử ở. Đại Tần hoàng đế cười một tiếng, vung tay lên, Tần Giao từ trên trời giáng xuống hướng phía Giang Trần sông ngang mà đi, miệng há mở, giống như ác long rít gào mở dạng, hung hăng cắn Giang Trần cánh tay. Ngươi tên hỗn đản này, cũng dám ghét bỏ ta, ta cắn chết ngươi. Tần Giao căm giận nói rằng, thấy thế, Giang Trần vô ý thức nhìn về phía Đại Tần hoàng đế cùng Tần Như Hổ. Hai người khỏe miệng giật một cái, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, toàn làm nhìn không thấy. Chủ yếu có chút quá mất mặt. Xác thực là không có khuôn mặt gặp người. Ta nữ nhi này liền nhờ ngươi. Ta cô cháu gái này liền nhờ ngươi. Hai người lưu lại những lời này, lập tức biến mất. Giống như là tiện ôn thần một dạng đưa đi. Chạy so với ai khác đều nhanh. Đem xe nắm bắt Tần Giao gương mặt, hầu như niết thành hình một vòng tròn, tức giận nói ra, phụ thân ngươi đều muốn tiện ôn thần giống nhau tiễn ngươi đi, ngươi còn nói ngươi không phải một cái tai họa. Thỏa thỏa hùng hải tử a. Tần Giao nhất thời càng tức, ngươi mới là hùng hải tử, cả nhà ngươi đều là hùng hải tử. Chương 69, Giang Trần Ngư Hoa. Hoàng huynh ngươi liền yên tâm như vậy đem Giao Nhi đặt ở Thái Sơ Thánh Tử bên người. Hư không vô tận bên trong, lưỡng đạo như vực sâu biển lớn thân ảnh chậm rãi đi đi, giống như thần linh một dạng, bí hiểm. Cái này có gì không yên lòng, vị này Thái Sơ Thánh Tử không phải là cái gì đại ác nhân, Giao Nhi ở lại bên người của hắn không có gì tốt lo lắng, huống hồ quanh năm ở lâu hoàng thành cũng không phải sự tình, nội tâm quá mức thuần trắng, sau này nếu là ở người thường đi dễ dàng bị lừa gạt. Có Thái Sơ Thánh Tử mang đi có thể dạy hối một ít thủ đoạn cần thiết cùng tri thức, trừ cái đó ra vị này Thái Sơ Thánh Tử không thể coi thường, sau này thành tựu vô hạn, rất có thể muốn bước vào cái cảnh giới kia, Thái Sơ Thánh Địa mấy trăm ngàn năm chờ đợi có lẽ muốn ở trên người hắn thực hiện. Hơn nữa có Tuyết Nguyệt Tiên Tử ở phía sau che chở, cũng không cần lo lắng giao nhi nguy hiểm. Cái kia vị Tuyết Nguyệt Tiên Tử cùng Thái Sơ Thánh Tử giống nhau đều thích giấu giốt. Lần này mặc dù không có chúng ta, bọn họ phòng trừng cũng có thể ung dung giải quyết. Thái Sơ Thánh Tử sở dĩ để cho chúng ta xuất thủ, chưa chắc không phải tìm một cơ hội dựng điều tuyến, nếu người khác đều cho mặt mũi như vậy, chúng ta tự nhiên cũng không có thể rơi mặt mũi của người khác. Đại Tần Hoàng Đế mâu quang thâm thúy, giống như trưởng không hết thể trí giả một dạng, xem thấu thế gian phàm trần. Trải qua Đại Tần Hoàng Đế vừa nói như vậy, Tần Như Hổ thân hình hơi chấn động một chút, nguyên bản không thèm để ý sự tình lập tức nối liền với nhau. Đây là hắn phía trước chẳng bao giờ lưu ý, cũng hoặc là không nghe rõ sự tình. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Thái Sơ Thánh Tử trước đây chẳng qua là cảm thấy tự thân không cách nào đối kháng đối phương, sở dĩ tìm bọn hắn hỗ trợ. Bây giờ xem ra chưa chắc như vậy, nhìn như là tìm người hỗ trợ, kỳ thực chỉ là mượn một lần này quan hệ, làm cho quan hệ của song phương càng hòa hợp một ít. Đặc biệt là Tần Giao cùng Giang Trần cùng nhau tại ngoại hành tẩu, sau này tương đương với nhiều một mối liên hệ. Đây tột cùng là Thái Sơ Thánh Địa bản tính, vẫn là Thái Sơ Thánh Tử bản tính. Thần Như Hổ trong lòng kinh dị, từ mấy thứ này đến xem, tựa hồ đối phương có đại động tác, chỉ là không biết là Thái Sơ Thánh Địa vẫn là Thái Sơ Thánh Tử. Ta xem là Thái Sơ Thánh Tử. Thế hệ này Thái Sơ Thánh Địa không tầm thường, không thể khinh thị, đem là có thể người thành đại sự. Có lẽ sẽ tái hiện 10 vạn năm Thái Sơ Thánh Địa huy hoàng. Đại Tần Hoàng Đế chậm rãi nói rằng. Nghe vậy, Thần Như Hổ trầm mặc. Trăm ngàn năm trước Thái Sơ Thánh Địa đây tuyệt đối là cựu thiên giới mạnh nhất thế lực, nhìn xuống toàn bộ cựu thiên giới, thế lực khắp nơi đều lấy Thái Sơ Thánh Địa dẫn đầu. Chỉ là ngày xưa một sự tình, đưa tới Thái Sơ Thánh Địa từng bước suy bại xuống tới. Bất quá mặc dù như vậy, Thái Sơ Thánh Địa ở cựu thiên giới vẫn là không thể khinh thường. Không người dám kinh thị. Hát gì? Giang Trần đánh ngáp một cái, nói thầm nói ra, đến tột cùng là ai ở nhắc tới ta? Trên thực tế, dường như Đại Tần Hoàng Đế suy nghĩ một dạng. Giang Trần đúng là muốn mượn quan hệ này cùng Đại Tần Hoàng Triều cài đặt quan hệ, bởi vì qua đi hắn nhu cầu cấp bách đỉnh tiêm chiến lược trợ giúp. Thanh Cửu Bất Hủ thế lực Đại Tần Hoàng Triều hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Thanh Cửu mạnh nhất Bất Hủ Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều nội tình cực kỳ cường đại, nếu như Đại Tần Hoàng Triều có thể xuất thủ tương trợ, sẽ đối với Giang Trần lui về phía sau kế hoạch có trọng đại tác dụng. Một kiếm tuyết thể chất trở, các loại, không được bao lâu. Giang Trần vô ý thức nhìn về phía xa xa hư không, mâu quang kiếm thước. Một kiếm tuyết vô luận là ở Thái Sơ Thánh Địa, vẫn là toàn bộ cựu thiên giới, đều tuyệt đối là cường giả đỉnh cao. Bây giờ đã đại thánh cửu trọng, khoảng cách chuẩn đế cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng Giang Trần biết một kiếm tuyết bởi vì ngày xưa một lần đại chiến, đưa tới chúng rồi một loại nghiêm trọng cổ chú, cái này cổ chú cực kỳ khó chơi, cho dù là Thái Sơ Thánh Địa không có biện pháp giải quyết. Loại này cổ chú thường ngày không có chuyện gì, thế nhưng có một cái cực kỳ chán ghét tình trạng. Thực lực dùng càng nhiều, cổ chú tắm ăn lên linh hồn lại càng lợi hại. Nói cách khác một ngày một kiếm tuyết triệt để bạo phát, thần hồn rất dễ dàng bị tắm ăn lên sạch sẽ, thậm chí còn lúc đó vẫn lạc. Nguyên do bởi vì cái này sự tình một kiếm tuyết cho tới nay đều không thế nào dùng qua lực lượng. Cũng là nguyên nhân này, một kiếm tuyết trở thành Giang Trần hộ đạo giả. Đây cũng là vì sao Giang Trần muốn cho Đại Tần Hoàng Triều người bên kia xuất thủ. Nếu là bọn họ không ra tay, một ngày một kiếm tuyết sử dụng lực lượng quá nhiều, rất dễ dàng bị phản vệ. Giang Trần tự nhiên không nguyện thấy như vậy một màn. Nguyên bản bên trong cổ hoang ma vực, cực đạo ma tông, bất hủ thế gia Quách gia, đàng xà nhất tộc tứ phương liên thủ, chuyên gia có giải quyết một kiếm tuyết cổ chú phương pháp, đưa tới sư tôn ta dẫn dắt một kiếm tuyết cùng nhiều vị cao tầng đi trước cổ hoang ma vực tìm kiếm giải quyết phương pháp. Sau trận chiến ấy Thái Sơ Thánh Địa tổn thất nặng nề, thánh chủ, một kiếm tuyết cùng nhiều vị trưởng lão vẫn lạc. Chỉ để lại mấy vị trưởng lão chạy ra, một vị trong đó trưởng lão vẫn là kẻ phản bội, đã sớm rơi vào ma tông. Bởi vì này một lần sau đó, cổ hoang ma vực triệt để mở ra, đưa tới cựu thiên giới rơi vào dài dòng hỗn loạn ở giữa. Lần này ta tất nhiên muốn ngăn cản. Giang Trần sâu hô hút một khẩu khí, trong lòng âm thầm nói rằng, đây coi như là trong lòng hắn một cái tâm bệnh, nguyên bản ở giữa Giang Trần bối cảnh các phương diện đều là nhân tài kiệt xuất, bình thường mà nói tương lai sẽ không quá kém, nhưng là bởi vì một đoạn này kịch tình nguyên nhân, đưa tới Giang Trần chịu đến đả kích khổng lồ, hoang phế tu hành, cuối cùng bị Độc Cô Vân thay thế được. Sau đó hay bởi vì bị thay thế được sau đó, nội tâm điên cuồng, một lòng báo thù lại bị người lợi dụng, đưa tới cuối cùng nuốt hận Tây Bắc. Trình độ nào đó mà nói, nguyên bản chính giữa Giang Trần rất thảm. Vốn là có tốt nhất bắt đầu, nhưng bởi vì là một cái liếm cầu, nhưng bởi vì các loại duyên cớ đưa tới tâm tính mất thăng bằng, cuối cùng thu được một cái kết cục bi thảm. Bất quá Tần Giao đến tiếp sau ngược lại là cùng Độc Cô Vân cài đặt quan hệ, chỉ là một cái anh hùng cứu mỹ nhân lại đem chính mình toàn bộ đắp lên. Không ngừng đem chính mình đắp lên, thậm chí còn kém chút đem chọn cái Đại Tần Hoàng Triều đắp lên. Nếu không có lấy Tần Giao tầng quan hệ này, Cực Đạo Ma Tông cũng không có thể xâm lấn đến Đại Tần Hoàng Triều nội bộ. Thực sự là một cái luyến ái não. Đại Tần Hoàng Triều khổ 8 đời mới có thể gặp được như thế một cái suy thần công chúa. Giang Trần vô ý thức nhìn về phía Tần Giao, trong mắt tràn đầy thương hại. Còn nhịn không được lắc đầu. Chứng kiến Giang Trần sở tác sở vi, Tần Giao sắp tức nổ tung. Vốn là nghe được ngay từ đầu tiếng lòng, Thái Sơ Thánh Địa cùng Giang Trần tình cảnh sẽ cực kỳ thê thảm, trong lòng nàng còn có một chút khổ sở. Thế nhưng theo Giang Trần những lời này sau đó, những thứ này thảo nào quét một cái sạch, chỉ có vô biên phẫn nộ. Ngươi mới là luyến ái não. Ta làm sao có khả năng đơn giản là một cái anh hùng cứu mỹ nhân liền thích một cái người không quen biết. Ngươi đến tuột cùng đối với ta có bao nhiêu phiến diện? Tần Giao hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại hận không thể chạy đến Giang Trần trước mặt chất vấn hắn. Rất muốn nói cho Giang Trần chính mình không phải là người như thế. Thế nhưng vừa nghĩ tới Nhan Như Ngọc nói sự tình, còn có một chút chính mình nghe được sự tình chứng thực. Thần Giao trong lòng lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ mình thực sự có thể như vậy?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Thần Giao trong lòng điên cuồng lắc đầu, nàng không thể nào biết cái này dạng. Mặc dù nàng ở thôn trắng, cũng không khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tới. Chỉ là Giang Trần có biết trước sự tình, thật ra khiến nàng không khỏi hoài nghi. Không được, còn là muốn quan vọng một đoạn thời gian mới được. Nếu như Giang Trần thật có loại này năng lực, như vậy ta tuyệt đối phải ngăn cản đây hết thảy. Ta không thể để cho Hoàng huynh còn muốn phụ hoàng bởi vì ta vạn kiếp bất phục. Tần Giao trong lòng âm thầm làm quyết định, trong mắt từng bước kiên định đứng lên. Ở nàng sở không nhìn thấy địa phương, nội tâm từng bước trưởng thành. Trên thực tế, nguyên bản chính giữa Tần Giao sở dĩ luyến ái nào, đó là bởi vì bị Đại Tần Hoàng Triều bảo vệ thật tốt quá, kinh nghiệm sống chưa nhiều, thêm lên yêu thích chút tình ái tiểu thuyết, đối với tiểu thuyết chính giữa một ít tình tiết khắc sâu ấn tượng. Làm Độc Cô Vân làm ra tiểu thuyết tình tiết sự tình sau đó, nội tâm tự nhiên mà vậy liền ái mộ đi xuống. Đương nhiên không có khả năng chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân cũng đủ để đem Tần Giao bắt sống, tại sau này trong quá trình còn có sớm chiều ở chung, có tầng quan hệ này ở, tự nhiên làm cho Tần Giao không gì sánh được gái mộ cùng thích hơn Độc Cô Vân. Chỉ chẳng qua hiện nay có Giang Trần ngôn ngữ thanh thẩy, làm cho Tần Giao nội tâm từng bước bắt đầu trưởng thành. Nàng vốn là một cái cực kỳ thông tuệ người, kịch tình bên trong tình trạng chỉ là bởi vì kinh nghiệm sống chưa nhiều, khi nàng thể nghiệm đến nhân tính hiểm ác đáng sợ, có bình thường không, có thanh tẩy sau đó, Tần Giao trưởng thành sẽ cực kỳ cấp tốc. Không có người khác can thiệp. Giang Trần đoàn người cực kỳ an ổn đi tới Âm Dương Hải phụ cận. Toàn bộ Âm Dương Hải mênh mông không gì sánh được, liếc mắt nhìn qua mênh mông vô bờ. Toàn bộ Âm Dương Hải có cách xa ngàn tỷ dặm, hơn nữa không người nào biết phần cuối là cái gì. Bởi vì không người có thể đạt được chỗ đó, đã từng có thánh giả muốn xuyên qua Âm Dương Hải, nghĩ tìm tòi kết quả Âm Dương Hải phần cuối. Nhưng không nghĩ vị này thánh giả chẳng bao giờ xuất hiện qua. Bởi Âm Dương Hải đặc biệt hoàn cảnh, có thể đản sinh ra hơn 10 chủng đặc biệt thiên tài địa bảo. Bởi vì những thứ này thiên tài địa bảo đều cực kỳ sang quý, từ đó làm cho vô số sinh linh trở thành cái gọi là bảo tàng thợ săn, từ đó tìm kiếm thiên tài địa bảo bởi vì người tới càng ngày càng nhiều. Lâu ngày ở Âm Dương Hải phụ cận đều có thành trì chiếm giữ, thậm chí còn có mấy cái tông môn chiếm giữ nơi đây. Tuy là không phải là cái gì đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng Trung Châu cũng coi là không tệ thế lực. Thái Dương Thành. Chương 70, Đại Tần Hoàng Triều chớ chú căn nguyên. Ở vào Âm Dương Hải phụ cận thành trì lớn, có quanh mình Chí Dương Tông trưởng khống. Lúc này, Giang Trần một chuyến người ở phụ cận một cái khách sạn ngắn ngủi nghỉ ngơi, phi hành thời gian rất dài, mặc dù Giang Trần không phiền lụy, Tần Giao cũng mệt mỏi. Tần Giao trung quy niên cấp vẫn là quá nhỏ, bất quá 12-13 tuổi. Giang Trần ngươi biết Âm Dương Hải ở chỗ sâu trong có cái gì sao? Sau khi ăn uống no đủ, Tần Giao vang lên Giang Trần năng lực không khỏi hỏi. Âm Dương Hải ở chỗ sâu trong đến tột cùng là cái gì, cái này vẫn luôn là một điều bí ẩn đề. Không người biết được. Tần Giao cũng vẫn muốn biết Âm Dương Hải ở chỗ sâu trong có cái gì, chỉ là không người có thể trả lời, mà bây giờ Giang Trần nếu biết được cái gọi là kỳ tình, có lẽ cũng có thể biết Âm Dương Hải bí mật chứ. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Giang Trần đặt ở cái chén, liếc Tần Giao liếc mắt, thản nhiên nói. Hiếu kỳ. Nghe đồn ngươi học cứu thiên nhân, thông thưởng thức vô số bí tịch, người khác không rõ ràng, có lẽ ngươi rõ ràng. Vì từ Giang Trần trong miệng biết được những bí ẩn này, Tần Giao cũng không để ý cái gì, có thể khen cũng khoe đi ra. Đáng tiếc Giang Trần không để mình bị đẩy vòng vòng. Vậy ngươi nghe được nhất định là lời đồn. Giang Trần thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi liền thực sự không biết? Tần Giao trong lòng cũng thiếu, Giang Trần tư thế quá cần ăn đòn. Nàng thật muốn đánh chết Giang Trần. Ngươi nghĩ muốn biết những thứ này vì sao không hỏi cha ngươi? Âm Dương Hải có cái gì, không ai so với các ngươi Đại Tần Hoàng Triều càng rõ ràng hơn. Giang Trần thần sắc cổ quái. Âm Dương Hải ở phía sau trong vở kịch lên sân khấu số lần rất nhiều, Giang Trần tự nhiên hiểu rõ. Tuy là bây giờ không có mấy người biết, thế nhưng duy chỉ có Đại Tần Hoàng Triều là một cái ngoại lệ. Đại Tần Hoàng Triều là duy nhất biết Âm Dương Hải ở chỗ sâu trong là cái gì. Sở dĩ rõ ràng như vậy, đó là bởi vì Đại Tần Hoàng Triều đắc tội qua Âm Dương Hải. Ngươi đây là ý gì? Ta nếu như biết, còn có thể hỏi ngươi. Thần Giao có chút căm giận nói rằng, chính mình cũng không biết mới hỏi ngươi a. Nếu như biết, ta còn hỏi ngươi cái tây bữa. Ngươi muốn thật muốn biết? Giang Trần lộ ra vẻ tươi cười, có chút ngoạn vị nói rằng, đương nhiên. Thần Giao muốn điên, cái này Giang Trần cố ý rơi nàng khẩu vị. Chính mình còn không làm gì được người này. Cấm khu. Giang Trần chậm rãi phun ra hai chữ, trầm ngâm một chút, nói ra, ta không tốt nói cho ngươi biết bên trong có cái gì, ngươi sau khi trở về nói cho ngươi biết cha hai chữ này, cam đoan hắn sẽ nói cho ngươi biết. Cùng thiên khí chi địa một dạng cấm khu. Thần Giao trợn to hai mắt. Ừm, hơn nữa còn là so với thiên khí chi địa còn lợi hại hơn. Cái chỗ này thật không đơn giản, nó nếu như xuất thế, toàn bộ cửu thiên giới đều phải bị phá vỡ. Giang Trần ý vị thâm trường nói rằng, lợi hại như vậy. Tần Giao rung động trong lòng, phải biết rằng thiên khí chi địa đó là vô số người nghe mà biến sắc, nghe thấy phượng táng đảm cấm khu. Cho dù là đại thánh cũng không dám thâm nhập, thậm chí còn ngày xưa đại đế tiến vào bên trong cũng không có thay đổi cái gì. Lâu này thiên khí chi địa được khen là đáng sợ nhất cấm khu, muốn đi tìm cái chết lời nói liền đi bên trong, trên cơ bản đi vào bên trong đều là chắc chắn phải chết. Chỉ là Tần Giao không nghĩ tới Âm Dương Hải ở chỗ sâu trong sẽ là cấm khu, hơn nữa so với thiên khí chi địa còn lợi hại hơn. Chỉ nói là hai cái cấm khu cũng không có ích gì, đại bộ phận đều muốn bên trong trở thành cấm khu. Ta càng muốn biết ngươi khẳng định như vậy chúng ta Đại Tần Hoàng Triều sẽ biết, hơn nữa dường như có chút liên quan. Nếu như ngươi có thể nói cho ta, sau này ta có thể bằng lòng ngươi hai điều kiện. Thần Giao cắn răng nói rằng. Giang Trần vươn ba ngón tay. Có thể. Thần Giao trầm tư khoảng khắc, đáp ứng. Sở dĩ đáp ứng xuống tới, cũng là muốn thông sau chuyện này, muốn nghiệm chứng Giang Trần năng lực có thể hay không là thật. Bất quá ngươi phải giữ bí mật, còn muốn lập thệ. Bởi vì kế tiếp lời nói này biết được người không nhiều, hơn nữa nếu như truyền đi đối với ta ảnh hưởng cực đại. Ngươi trước lập thệ, ta ở nói cho ngươi biết.
Giang Trần mâu quang lóe lên, thản nhiên nói: "Đây coi như là Đại Tần hoàng triều bí mật, nếu như truyền đi xác thực biết mang đến cho hắn phiền phức. Tuy là phiền phức sẽ không quá lớn, nhưng cũng là phiền phức, Giang Trần không phải nghĩ phiền toái nhiều như vậy chuyển thân. Ta Tần Giao lập xuống hôn độn lời thề, nếu như kế tiếp Giang Trần theo như lời nói nếu như truyền đi, ác gặp thiên khiển, thần hồn câu diện, chọn đời không được siêu sinh." Tần Giao cũng là cực kỳ quả đoán, trực tiếp xuống lời thề. Hôn độn lời thề không người dám phản kháng, cho dù là đại đế cũng là như vậy. Ngày xưa thì có một vị đại đế phản kháng, đưa tới kém chút vẫn lạc. Đây là chí cao lời thề, đủ quả đoán, không lỗ Đại Tần hoàng triều chủng. Giang Trần cảm thán một câu: "Hành." Có lẽ chưa từng nghe qua Giang Trần khích lệ nàng, Tần Giao trên mặt nhịn không được có chút được nước. Một bên Nhan Như Ngọc nhìn lấy hai người phương pháp làm, nội tâm không nói. Đặc biệt là đối với nhà mình thánh tử, chưa chắc chơi thế nào làm Tần Giao đâu. Vị này tiểu công chúa nhân hay là thật không tệ. Đây coi như là các ngươi Tần gia bí mật lớn nhất. Ngươi biết vì sao các ngươi Đại Tần hoàng triều mỗi một thời đại người có một nửa người có thiên chết sao? Giang Trần mâu quang sâu thẳm, ý vị thâm trường nói rằng: "Vì sao?" "Bởi vì Âm Dương Hải." Tần Giao phản ứng kịp, vội vàng hỏi nói rằng: "Cái này không coi vào đâu bí mật, Đại Tần hoàng triều mỗi đời người đều sẽ thiên chết một dạng, chỉ bất quá không ai biết tại sao sẽ như vậy. Cho dù là Tần Giao cũng là như vậy. Đây cũng là Đại Tần hoàng triều cho tới nay muốn biết chân tướng sự tình. Đây là một vị thiên tôn chớ chú, ngày xưa Đại Tần tổ long đã tới một chuyến Âm Dương Hải, kém chút đem chọn cái Âm Dương Hải bình loạn, chỉ là bởi vì một chút duyên cớ cuối cùng chưa thành công, điều này cũng làm cho vị này thiên tôn đối với các ngươi Đại Tần hoàng triều ghi hận trong lòng. Chỉ bất quá bởi vì năm đó bị Đại Tần tổ long đả thương quá sâu, vị này thiên tôn không thể ly khai Âm Dương Hải, sở dĩ không cách nào đối với các ngươi Đại Tần hoàng triều xuất thủ, chỉ có thể đối với các ngươi Đại Tần hoàng triều hạ chớ chú Đại Tần hoàng triều mỗi đời người đều muốn thiên chết, bất quá bởi vì tổ long cực đạo thần binh che chở, đưa tới chớ chú dưới uy lực giảm một dạng, chỉ có phân nửa người." Nghe vậy Tần Giao mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy bí tân người. Chương 71, Thánh Linh Chi Tâm. "Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi?" Tần Giao sâu hô hút một khẩu khí, lời nói này đối nàng tạo thành trùng kích cực lớn. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết được mỗi một thời đại thiên chết nguyên nhân, dĩ nhiên bắt nguồn ở Âm Dương Hải ở chỗ sâu trong. "Ngươi có tin hay không ta cũng không trọng yếu. Ngươi lui về phía sau trở về hỏi cha ngươi liền hiểu. Hơn nữa ngươi ca cũng có cái này chớ chú, sở dĩ không có trời gãy, chỉ là bởi vì cực đạo thần binh quanh năm che chở, thường xuyên mang ở trên người, sở dĩ không có bị chớ chú ảnh hưởng mà thôi." Giang Trần ném ra một cái càng lớn lựu đạn. Đây là Tần Giao bất ngờ, cũng chưa từng nghĩ tới. Thậm chí còn nàng mới vượt đều còn có một chút may mắn mình và Hoàng Huynh không có bị chớ chú. Bây giờ lại nghe được Tần Nhị Thế cũng có chớ chú, Tần Giao lập tức luống cuống. Làm sao có thể giải quyết? Tần Giao luống cuống tay chân, vội vã hỏi nói rằng: "Nàng và Tần Nhị Thế quan hệ rất tốt, tự nhiên không muốn nhìn thấy Tần Nhị Thế xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cực đạo thần binh mang theo trên người liền có thể, tối đa 10 năm là có thể miễn trừ chớ chú." Giang Trần nhàn nhạt hồi đáp: "Tiếp xúc cái này chớ chú kỳ thực không có khó khăn như vậy, thế nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Cần Đại Tần tổ long cực đạo thần binh quanh năm mang ở trên người, đi qua cực đạo thần binh lực lượng tiêu trừ chớ chú. Chỉ bất quá cần thời gian dài dằng dặc, hơn nữa tùy theo từng người. Có người cần vài chục năm, có người chỉ cần 10 năm thời gian. Mà Tần Nhị Thế cần mấy thập niên, căn cứ bây giờ kỳ tình, tối đa 10 năm là có thể hóa giải. Bất quá Tần Nhị Thế ngược lại là một cái có kiếp nạn, cũng không biết đời này biết sẽ không cải biến. Nếu như cái này Tần Giao chẳng phải luyến ái nào, nếu như cùng Độc Cô Vân không liên quan lời nói, ngược lại là có thể miễn trừ cái này kiếp nạn. Không phải vậy dựa theo kịch tình tiến triển, Tần Nhị Thế cuối cùng sẽ cùng kịch tình giống nhau, kém chút vẫn lạc. Lại nói tiếp Tần Giao cũng là cổ quái, mấy lần làm cho Tần Nhị Thế thân hãm nguy hiểm, một lần liền tính, mấy lần đều không có tình ngộ, hơn nữa đều là bởi vì Độc Cô Vân nguyên nhân. Hiện tại xem ra luyến ái nào nữ nhân thật là đáng sợ, vẫn là cách xa một chút. Giang Trần trong lòng vừa nói, một bên nhìn về phía Tần Giao. Trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Nhìn lấy Tần Giao muốn điên, muốn thổ huyết. Ta tuy là tuổi còn nhỏ, thế nhưng không ngốc được rồi. Ngươi có thể không thể che giấu một cái. Bất quá đi qua Giang Trần tiếng lòng, Tần Giao trong lòng cũng tùng một khẩu khí. Hoàng huynh về sau không có việc gì là tốt rồi. Hơn nữa kia cái gì cái gọi là Độc Cô Vân lui về phía sau có bao xa cút cho ta bao xa. Không được, về sau trở về làm cho người phía dưới tìm được cái này Độc Cô Vân làm thì rồi. Tần Giao cũng là một cái cực kỳ quả quyết người. Thêm lên cũng không có cùng Độc Cô Vân tiếp xúc, lại biết Độc Cô Vân nguyên nhân đưa tới sau này Tần Nhị Thế hạ tràng rất thảm. Cũng liền làm cho Tần Giao trực tiếp ghi hận bên trên Độc Cô Vân. Dù cho hai người không có gì mâu thuẫn, nhưng là bởi vì đến tiếp sau chuyện có thể xảy ra, làm cho Tần Giao trong lòng sinh ra sát ý. Dưới cái nhìn của nàng Độc Cô Vân nhất định phải diệt trừ. Hơn nữa sau khi trở về hỏi thăm một chút phụ thân, nghiệm chứng một chút Giang Trần nói có phải thật vậy hay không. Tần Giao trong nội tâm nghĩ bước lên, không ngừng suy tính cùng kế hoạch phía sau sự tình. Có lẽ là tiếng lòng nguyên nhân, cũng có lẽ là Giang Trần vô số lần mắng nàng không có đầu óc cùng luyến ái não. Đưa tới nguyên bản ra đời không sâu Tần Giao từng bước bắt đầu suy tư, tâm trí cũng từng bước ở thủy biến. Đây cũng là Giang Trần bất ngờ sự tình. Chúng ta không phải muốn đi vào Âm Dương Hải sao? Vì sao còn không xuất phát? Tần Giao cực kỳ nghi hoặc nhìn về phía Giang Trần. Người này không phải muốn đi Âm Dương Hải bằng Nhan Như Ngọc giải quyết vấn đề sao? Bây giờ ở Chí Dương Thành đợi gần nửa tháng, còn không xuất phát. Gấp như vậy làm cái gì? Đồ vật bên trong đều còn chưa có xuất hiện. Giang Trần nằm trên ghế, ăn Nhan Như Ngọc chuyển tới được các thứ, lười biếng nói rằng. Cũng không phải hắn không nghĩ tới đi. Bởi vì hắn căn bản không biết cái kia truyền thừa động phủ ở nơi nào. Cái này truyền thừa động phủ ở trong kịch tình cũng liền tiểu nói một chút, không có cặn kẽ quá trình. Hắn chỉ biết là trong khoảng thời gian này cái này truyền thừa động phủ sẽ xuất thế, sau đó hấp dẫn người vô số người đi vào. cuối cùng một cái người may mắn thu được truyền thừa, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, cấp tốc quật khởi đứng lên, trở thành ngày xưa một vị có danh tiếng cường giả. Bất quá Giang Trần cũng không phải cần bên trong truyền thừa, mà là cần bên trong một loại đặc biệt bảo vật. Món bảo vật này có thể cho Nhan Như Ngọc hoàn mỹ dung hợp lượng chủng bổn nguyên âm dương linh hóa vì âm dương thánh thể. Đương nhiên cũng có thể không cần món bảo vật này, có thể dùng biện pháp khác. Bất quá cái này liền muốn đi trước Cực Đạo Ma Tông mới được. Chỉ là Cực Đạo Ma Tông lai lịch bí ẩn, chỉ có Cực Đạo Ma Tông cao tầng mới biết được. Thế thế, Tần Giao không làm sao được, nàng biết Giang Trần có năng lực thần kỳ, biết được tương lai phát sinh một sự tình. Cho nên nàng cũng không có ở hỏi. Ta ngược lại thật ra nhìn một cái, ngươi năng lực này có thể hay không là thật. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Giao vẫn là bảo trì chất vấn thái độ. Có điểm tin tưởng, lại có chút không tin. Cho nên nàng cần một sự tình để cho nàng phân rõ thật giả. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang xuyên qua toàn bộ Chí Dương Thành, gầm lên nói ra, Dương Hải xuất hiện một vị thánh cảnh cường giả truyền thừa đạo phủ, Chí Dương Tông nếu muốn chiếm lấy cái này truyền thừa đạo phủ, bây giờ ở Dương Hải đại khai sát giới, muốn ẩn giấu tin tức. Bây giờ ta đem tin tức truyền đi, hy vọng các vị có thể đi vào tranh đoạt, không muốn bị Chí Dương Tông thực hiện được. Ta còn không có đợi hắn nói xong, một vệt lưu quang bắn ra, lập tức đem người này chạm sát tại bầu trời trung. Qua đi, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, sắc mặt khó coi, các vị bình tĩnh chớ nóng, người này đang nói hiệu nói vượng, nếu là thật có như vậy truyền thừa đạo phủ, Chí Dương Tông tự nhiên nguyện ý mọi người dò xét, người này sở dĩ hãm hại ta chờ, các loại, Chí Dương Tông chỉ là bởi vì hắn ở Dương trong nước chạm sát Chí Dương Tông đệ tử, bây giờ bị chúng ta treo thưởng truy sát. Lời nói này ngôn ngữ hạ xuống, cũng không có đưa đến cái gì sóng lớn. Phản phất mọi người đều nghe lọt được một dạng. Tới. Giang Trần chậm rãi đứng dậy, vung tay lên quần quật nổi lên hai người, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía xa xa sông thẳng tới. Dừng bước. Chứng kiến Giang Trần một mạch trùng Dương Hải, Chí Dương Tông nhân hơi biến sắc mặt, vội vã ngăn lại. Thậm chí còn Chí Dương Tông một cái người ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, phi kiếm trong tay bay cao mà ra, vô ngần kiếm ý bộc phát ra, giống như sông dài mở dạng, hướng phía Giang Trần chém tới. Đạo này kiếm ý sâu dài, thanh thế to lớn, uy năng vô cùng. Sinh tử cảnh cũng dám cả ta. Ai cho các ngươi lá gan? Hành. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa cường đại uy năng. Chí Dương Tông mấy người thân hình bỗng nhiên nổ tung, huyết sái trời cao, tràn ngập bốn phía. Sinh tử cảnh đối với hắn mà nói, hầu như cùng con kiến hôi không có phân biệt. Hơn nữa những người này nếu là không động thủ với hắn, thế nhưng hắn lười giết bọn hắn. Nếu bọn họ dám động thủ, như vậy cũng chỉ có thể chết đi. Còn không có đợi đám người phản ứng kịp, Giang Trần lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng phía Dương Hải sông ngang mà đi. Không bao lâu, Chí Dương Thành nhấc lên một trận sóng chiều, vô số thần quang sông thẳng vân tiêu, hướng phía Dương Hải phương hướng sông thẳng tới. Chí Dương Tông đương thiên hạ người là ngốc tử. Muốn thật hay giả, há tất như thế đại phí hoảng hốt. Dương Hải tuyệt đối có thánh cảnh động phủ xuất thế. Như thế cơ duyên phía trước, há có thể bỏ qua, nếu là có thể đạt được bên trong truyền thừa, sau này tất nhiên nhất phi trùng thiên, ngư dược long môn. Việc này Chí Dương Tông nhân muốn chết ta, dĩ nhiên trêu chọc cường giả như vậy. Phòng trưng bọn họ cũng không nghĩ tới người này thực lực cường đại như thế. Một đạo hư lạnh làm cho mấy vị sinh tử cảnh trực tiếp vẫn lạc, vị cường giả này ít nhất là đại tôn cảnh tầng thứ A. Nơi đây quả nhiên ngọa hổ tàng long, dĩ nhiên tồn tại cường giả như vậy. Kèm theo vô số thần quang sông ngang mà ra, kịch liệt tiếng huyên náo vang vọng phía chân trời. Thực sự cũng tốt, giả cũng được. Theo người nọ trước khi chết những lời này, đủ để cho những thứ này tu sĩ động lòng. Thanh cảnh truyền thừa đạo phủ, cái này đã đủ làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Đặc biệt là những tán tu kia, bản thân sẽ không có bối cảnh, cho tới nay vì một ít tài nguyên ở trên mũi đao liếm huyết, bây giờ lớn như vậy cơ duyên xuất hiện, bọn họ há có thể không điên cuồng. Còn như cái gọi là Chí Dương Tông bọn họ cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể bắt được truyền thừa, từ đây nhất phi trùng thiên, há sẽ sợ cái gọi là Chí Dương Tông. Chương 72, Thánh Linh Chi Tâm. Ông Dương Hải hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nói là cái gọi là hải, kỳ thực là vô số dung nham chồng chất mà thành. Ở tại phía dưới toàn bộ đều là dung nham, nhiệm là cái gì ngã xuống đều sẽ trực tiếp bị nóng chảy. Cho dù là cao tầng thứ thần binh cũng là như vậy, căn bản là không có cách đối kháng. Bốn phía nhiệt độ cao dọa người, nếu là không có bí pháp đặc thù bảo hộ, sắt thép mấy sẽ hóa thành một mảnh nhỏ nước thép. Nơi này là càng là thấp tầng thứ tu sĩ ác ngộng, căn bản không dám đặt chân nơi này. Chỉ có đạt được thần thông cảnh mới miễn cưỡng có năng lực ở chỗ này nghỉ chân hoành hành, thế nhưng cũng sẽ không đợi quá lâu. Hôn hải cảnh ngược lại là có thể ở chỗ này thông suốt. Thần lực hình thành vòng bảo hộ đã đủ che ngoại giới ảnh hưởng. Nơi này chính là Dương Hải. Sắc thực dường như nghe đồn giống nhau. Thần Giao nháy hai mắt, tò mò nhìn chu vi. Nàng vẫn là lần đầu tiên đi tới Dương Hải, đối với chung quanh toàn bộ tràn đầy hiếu kỳ. Nơi này cũng không phải là người đợi địa phương. Bất quá tiểu công chúa nếu như nghĩ thể nghiệm một cái, ta ngược lại là có thể thả ngươi xuống phía dưới. Giang Trần vừa cười vừa nói. Không đi. Thần Giao trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa, tu vi hiện tại của nàng không cao, nếu như chính mình tại nơi đây đi lung tung không phải muốn chết sao? Ha ha ha, vậy thì thật là đáng tiếc. Giang Trần vừa cười vừa nói. Nghe được cái này tiếng cười, Tần Giao lập tức liền biết mình lại bị Giang Trần cho chê ở. Giang Trần, ta sau khi trở về khẳng định nói cho ta biết phụ hoàng ngươi khi dễ ta. Tần Giao nghiến răng nghiến lợi. Dọc theo con đường này mình bị Giang Trần trêu vô số lần, trong lòng tức cảnh hông không chỗ phát tiết. Tiểu công chúa a, tìm phụ mẫu cáo trạng cũng không phải cái gì tốt hành vi a. Đây nếu là truyền ra ngoài, sẽ cho người cười. Giang Trần vừa cười vừa nói. Mặc kệ. Cười liên cười a, ngược lại bị ngươi cười đủ nhiều. Thần Giao đã phá quán tử rơi vỡ, bất kể. Nhất định phải cáo trạng, nhất định phải phụ hoàng nghiêm phạt Giang Trần. Hảo hảo, về sau sẽ không trêu vào ngươi. Giang Trần cũng biết không tốt tiếp tục nữa. Tuy là coi như Tần Giao cáo trạng, Đại Tần Hoàng đế cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Thế nhưng trung quy cũng là một loại phiền phức. Ngươi cam đoan. Thần Giao rút ra mũi nói rằng. một bộ dáng vẻ muốn khóc. Trung quy còn chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Cam đoan. Giang Trần nói rằng. Tốt lắm, ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Thần Giao nín khóc mà cười. Nàng đây coi như là lần đầu làm cho Giang Trần kinh ngạc, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tốt. Giang Trần trả lời một tiếng. Nguyên bản ở giữa Tần Giao ngược lại là không có đối với Giang Trần làm cái gì, sở dĩ Giang Trần cũng đối với Tần Giao cũng không có quá lớn phản cảm. Sở dĩ đùa Tần Giao cũng chỉ là bởi vì Tần Giao kịch tình bên trong xác thực có chút vấn đề, thêm lên là một đứa bé đùa một cái. Tần Giao đúng là vẫn còn một đứa bé, ba câu vài lời đã bị thánh tử lừa bị được. Hơn nữa vị này tiểu công chúa tâm tính cũng không tệ lắm, ngược lại không phải là cái loại này điêu ngoa người thất thường. Nhan Như Ngọc một mực tại quan sát Tần Giao, đối với Tần Giao cảm quan vẫn là cực kỳ tốt. Thêm lên Tần Giao về sau xem như là nàng đồng minh, tự nhiên càng thêm chú ý. Động phủ xuất thế động tĩnh rất lớn, một cột sáng sông thẳng Vân Tiêu, chỉ cần thâm nhập Dương Hải một điểm là có thể chứng kiến. Sở dĩ Giang Trần không có cố ý tìm kiếm, một tia ý thức ghim vào bên trong rất nhanh liền thấy động phủ xuất thế dị tượng. Bởi động phủ xuất thế không bao lâu, thêm lên Chí Dương Tông nghị chiếm lấy toàn bộ động phủ, đưa tới ở tại nơi cửa tụ tập không ít người. Dừng bước. Nơi này chính là chúng ta Chí Dương Tông chiếm đoạt lĩnh, nếu không phải muốn chết, rời đi nơi này. Một vị Chí Dương Tông trưởng lão phóng xuất ra khí tức, mâu quang ngoan lệ, lãnh nói rằng: "Người trưởng lão này thực lực không tầm thường, đã đạt đến đại tôn kỳ. Ở Chí Dương Tông cũng là trụ cột vững vàng một trong. Nếu muốn chiếm lĩnh nơi đây, cũng có gặp các ngươi có bản lĩnh này hay không? Không có bản sự này cũng không cần nghĩ một ngụm toàn bộ nuốt vào, miễn cho ăn một miếng thành mập mạp." Giang Trần đương nhiên sẽ không để ý tới những người này. Nói đùa cái này cũng không phải là Chí Dương Tông, dựa vào cái gì có thể không thể vào? Chẳng lẽ ngươi Chí Dương Tông phát hiện liền thuộc về ngươi Chí Dương Tông? Huống hồ cũng không phải ngươi Chí Dương Tông xuất phát hiện trước. Muốn chết? Chém! Chí Dương Tông trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hạ thủ cực nhanh, hai tay quét ngang hướng phía Giang Trần bộ tới. Gần như cùng lúc đó, bên cạnh Chí Dương Tông nhân cũng dồn dập xuất thủ. Lúc này, vô số thần binh cùng thần thông xông ngang mà ra, giống như hồng thủy một dạng, ở toàn bộ Dương Hải bạo phát ra. Vô số dung nham bị cuốn bắt đầu, giống như vòng xoáy vậy, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Trương Trung Càn Khôn. Giang Trần lộ ra một tay tới, đem phía trước hư không bắt bỏ vào trong tay, kể cả lấy Chí Dương Tông mọi người. Không chờ bọn họ phản ứng, Giang Trần một tay bóp nát, toàn bộ hư không triệt để nổ tung, trong đó Chí Dương Tông nhân toàn bộ vỡ lạc. Đại tôn kỳ cũng tốt, sinh tử cảnh cũng được, giống như con kiến hôi một dạng, căn bản không có sức chống cự. Những người này không biết mùi vị a. Chứng kiến chết thảm đám người, Thần Giao không nhịn được nói thầm một câu. Chọc ai không tốt, đi chọc Giang Trần người sát thần này. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Huống hồ thực lực không bằng, bối cảnh càng thêm không bằng, dám lựa ra vậy đơn giản muốn chết. Nhưng mà, Chí Dương Tông cũng có nói A4. Hai bọn họ nào biết đâu rằng đây là Giang Trần. Bọn họ nếu như biết là gần nhất danh Dương Cựu Thiên giới Thái Sơ Thánh tử, nào dám xuất thủ. Hưu. Giang Trần xông thẳng vào. Trong thời gian ngắn vọt thẳng vào lối vào. Sau một khắc, lập tức tiến nhập một cái mới tinh trong trời đất nhỏ bé. Bích Lam Thiên khung treo lơ lửng trên đó, đại địa mênh mông thấy không rõ giới hạn, vô số quần phong tọa lạc trong đó liên miên bất tuyệt, trong đó càng là có đếm không hết rừng rậm che lấp, thường thường truyền đến một ít tiếng gầm gừ. Cùng với nói là đạo phủ, còn không bằng nói một mảnh thế giới. Tiến nhập bên trong, Giang Trần vô hạ để ý tới bên trong hoàn cảnh, hướng phía một hoàn cảnh sông thẳng tới. Không bao lâu, Giang Trần đi tới một chỗ đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi trùi lủi, không có gì cả, chỉ có một khối nham thạch to lớn cùng một ít tán lạc mười khối. Cùng còn lại so với, nơi này nhìn cực kỳ hoang vu, cũng cực kỳ keo kiệt. Dường như đã sớm rõ ràng một dạng, Giang Trần đập nát trước mặt nham thạch. Dâm một tiếng, đá lớn nghiền nát, một khối quang mang sông ngang mà ra, sông thẳng Vân Tiêu, dường như đến đây rời đi. Nhưng mà Giang Trần sớm có dự liệu, đại thủ tìm tòi, ung dung bắt lại. Đây là cái gì? Thần Giao hỏi nói rằng. Nhan Như Ngọc cũng là vô cùng háo kỳ, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật này. Hơn nữa Giang Trần chạy tới đầu tiên nơi đây, hiển nhiên biết đây là vật gì. Thánh linh chi tâm, chỉ có tiến hóa thất bại sinh linh, tài năng mới có thể sinh ra. Loại vật này cực kỳ đặc thù, sở hữu thuần túy nhất đại đạo bổn nguyên, nếu như đem nó luyện hóa, vô luận là tu vi cùng thể chất đều có thể tăng lên trên diện rộng, nhưng lại có thể tăng lên trên diện rộng nội tính. Bất quá hắn chỗ dùng lớn nhất vẫn là dung hợp nhiều loại bổn nguyên, đem hòa làm một thể. Như Ngọc ngươi đem vật này luyện hóa, qua đi ở luyện hóa bổn nguyên dương linh, bên trong cơ thể ngươi vốn là có bổn nguyên âm linh, đủ để cho ngươi chuyển hóa thành âm dương thánh thể. Giang Trần hướng phía Nhan Như Ngọc nói rằng, đây cũng là Giang Trần mục tiêu. Chương 73, Bi thảm Chí Dương Tông đệ tử. Nghe được trước mặt đồ đạc chính là có thể làm cho mình có âm dương thánh thể then chốt vật phẩm. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp lộ ra một vệt quang thải tới, trong mắt tràn đầy khát vọng. Không người không đối với hắn khát vọng, thêm lên Nhan Như Ngọc ở Giang Trần đợi thời gian dài như vậy, áp lực cự đại. Nàng không sợ không bằng Giang Trần, chỉ sợ cho Giang Trần cản trở, đến rồi phía sau căn bản là không có cách đến giúp Giang Trần. Đây chính là Thánh Linh Chi Tâm. Hắn làm sao biết nơi này có, hơn nữa bay thẳng đến nơi đầy qua đây. Thần Giao nháy mắt một cái, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chẳng lẽ vài thứ kia đều là thật? Hôm nay Tần Giao đã không phải là bán tín bán nghi, hơn nữa không sai biệt lắm tin. Chủ yếu Giang Trần sợ tác sở vi quá bất hợp lý, phản phất đã sớm rõ ràng một dạng. Đây là hắn người vô dụng năng lực. Chờ, các loại. Ta muốn hiếu kỳ hỏi một câu mới được, không hỏi nói hiện ra ta có chút kỳ quái. Giang Trần, ngươi là làm sao biết nơi này có vật này? Hơn nữa không có khoảng khắc dừng lại. Thần Giao giống như bình thường một dạng, nhìn như hàm hàm dáng vẻ hỏi. Ta chuyên tu thời gian đại đạo, có thể biết được tương lai chuyện đã xảy ra. Giang Trần nhẹ nhàng cười, nhịn không được đùa một cái Tần Giao. Hai anh, không nói thật. Tần Giao cũng biết đây là Giang Trần đang chê, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Một bên khác, Giang Trần lấy một cái pháp trận bao phủ toàn bộ đỉnh núi, pháp trận này đại tôn kỳ đều không thể đánh vỡ, đã đủ che chở Nhan Như Ngọc tự thân. Thêm lên Giang Trần cũng ở nơi đây, tự nhiên không cần sợ hãi người khác quấy rối. Mà Nhan Như Ngọc trong đó tiến hành tu hành, luyện hóa trong tay thiên tài địa bảo. Mà Giang Trần cùng Tần Giao đang ở quanh mình bảo hộ Nhan Như Ngọc, chờ đợi Nhan Như Ngọc xuất quan. Giang Trần ta có thể không thể đi ra ngoài đi dạo một vòng, vẫn chờ đấy xác thực có chút buồn chán. Thêm lên Tần Giao lần đầu tiên tới chỗ như thế, nhìn lấy đây hết thảy tràn đầy hiếu kỳ, không gì sánh được muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Không thể, ta muốn ngốc tại chỗ này cho Như Ngọc hộ đạo. Mà ngươi một cái thần cung cảnh muốn ở chỗ này chúng quanh đi dạo lung tung, thu được không nhịn được đúng không? Giang Trần đảo cặp mắt trắng dã. Tần Giao lập tức còn nhỏ, dù cho thân ở với Đại Tần Hoàng Triều loại này bất hủ hoàng triều, tiếp xúc thời gian tu luyện cũng không dài, tu vi đương nhiên sẽ không thái cao, mà có thể đi vào bên trong đều là hồn hải cảnh khởi bước. Một cái thần cung cảnh ở chỗ này chạy loạn khắp nơi, đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì? Ta có phụ hoàng cho ta hộ thân pháp bảo, chứ ngươi ra loại quái vật này ở ngoài, tầm thường đại tôn kỳ đều mơ tưởng đụng đến ta một cọng tóc gáy. 27 Tần Giao đều cũng có chút khâm phục. Nàng tự nhiên suy nghĩ đến những thứ này, lấy tu vi mà nói, chính mình ở loại địa phương này là muốn chết. Thế nhưng nàng cũng không phải là phổ thông. Thanh cựu Đại Tần Hoàng Triều nhỏ nhất công chúa, Tần Giao thâm thụ Đại Tần Hoàng Đế yêu thích, thêm lên đây cũng là lần đầu tiên đi ra lịch lãm, Đại Tần Hoàng Đế cho Tần Giao một đống lớn hộ thân bảo vật. Liên những bảo vật này gắng gượng đập đều có thể đập chết không ít người. Ngươi nếu như rất một cọng tóc gáy, cha ngươi liền muốn tìm ta tính sổ. Ngươi khẳng định cảm thấy không có gì, ta cũng không giống nhau. Giang Trần có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể làm cho cái này Tần Giao có tổn thất gì. Nếu là có tổn thất gì, sau này làm sao cùng Đại Tần Hoàng Đế hợp tác? Tần Giao suy nghĩ một chút cũng phải. Linh động đôi mắt cô linh lợi chuyển vài vòng, lui bên ngoài cầu lần nói ra, ta đang ở phụ cận như thế nào? Huống hồ lấy tu vi của ngươi, nếu là có trạng huống gì cũng có thể trước tiên phát hiện. Thêm lên Tuyết Nguyệt Tiên Tử cũng ở phụ cận, ta muốn không ai có thể đụng đến ta. Nếu là không thuyết phục Giang Trần, tự mình nghĩ chạy trốn thật vẫn rất khó. Một vệ uy áp đủ để cho nàng không nhúc nhích được rồi. Giang Trần van cầu ngươi, chỉ cần để cho ta đi ra ngoài đi bộ một chút, sau khi trở về ta khẳng định cho ta phụ hoàng nói tốt. Tần Giao trơ mắt nhìn Giang Trần, cả người thoạt nhìn lên manh bất đắc, khiến người ta cực kỳ không đành lòng. Đi thôi, vậy ngươi không có biện pháp. Bất quá không thể đi quá xa, chỉ có thể ở phụ cận 10 km hoạt động, nếu như đi quá xa, ta sẽ lập tức đưa ngươi bắt trở lại. Giang Trần rất bất đắc dĩ, thực sự có chút không thể chịu đựng được, hơn nữa chỉ cần khoảng cách sẽ không quá xa, đã đủ che chở Tần Giao. Thậm chí còn có thể nói toàn bộ trong trời đất nhỏ bé, bọn họ đều có thể che chở. Chỉ là có bọn họ, Tần Giao mặc dù tu vi không được, cũng có thể ở chỗ này đi ngang. Được rồi. Tần Giao kinh hỉ như điên, sau đó hóa thành một đạo thần quang sông ngang đi ra ngoài. Nhìn lấy Tần Giao vội vã đi ra ngoài, hít một khẩu khí, đây nếu là bị Tần Nhị Thế đã biết, hơn phân nửa muốn làm thì ta. Bất quá dạng này cũng tốt, làm cho cái này tiểu gia hỏa lịch luyện một chút, thể nghiệm một cái lòng người hiểm ác đáng sợ. Bằng không tùy tiện đã bị Độc Cô Vân lừa gạt. Cũng hy vọng đoạn lộ trình này có thể để cho Tần Giao có chút cải biến. Nếu là trước kia Giang Trần khẳng định không để ý Tần Giao, nhất định sẽ thối nát. Chỉ không gì hơn cái này đã dính vào, tự nhiên mà vậy không thể giống như trước kia. Huống hồ hiện tại cũng không tính kịch tình thối nát, đến tiếp sau kịch tình sẽ đi hướng chính quy, đến lúc đó không để ý tới liền được, chính mình vẫn có thể đạt được thưởng cho. Tần Giao ly khai Giang Trần sau đó, dường như mở ra lao lung một dạng, thả bay chính mình. Tò mò hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lấy. Quá khứ nàng đều ở Tổ Long Thành, rất ít đã đi ra ngoài. Tự nhiên mà vậy không có thể nghiệm qua việc này, cái này cũng đưa tới nàng đối với ngoại giới vô cùng hào kỳ. Đây là ngàn năm huyết liên. Vận khí của ta lại lốt như vậy. Rất nhanh Tần Giao vương phía dưới có một bụi đỏ bừng luyện hóa, nhan sắc cực kỳ tiên diễm, giống như tiên huyết tưới nước mà thành. Đây là một loại cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo, bởi vì màu sắc duyên cớ, bị kêu là huyết liên. Mà cái này chủng linh vật có cực hiệu quả tốt, có thể rèn luyện thể chất, tăng cao tu vi. Xem như là một loại hiếm có thiên tài địa bảo. Bởi vì sinh trưởng điều kiện tương đối hà khắc, đưa tới loại này thiên tài địa bảo cực kỳ không ít. Bất quá đối với Tần Giao mà nói, cái này không coi là bao nhiêu vật chân quý. Ở Đại Tần Hoàng Triều trong bảo khố ngàn năm huyết liên có không ít, thậm chí còn vạn niên đều có. Nếu như đặt ở Tổ Long Thành, nàng nhìn cũng không nhìn giống nhau. Thế nhưng bây giờ không giống với, lần đầu tiên lịch lãm là có thể gặp phải loại này thiên tài địa bảo, có quá khứ không có cảm giác thành tựu. Hưu. Không có suy nghĩ nhiều, Tần Giao xông thẳng xuống, đem ngàn năm huyết liên cấp tốc hái xuống. Ai nói ta không thể lịch luyện, ta hiện tại không phải là lịch lãm thành công, nhưng lại hái tới ngàn năm huyết liên. Tần Giao Mỹ từ từ nói rằng, lần đầu tiên lịch lãm là có thể thu hoạch bảo vật như vậy, điều này làm cho nội tâm của nàng cực kỳ thỏa mãn, cảm giác thành tựu nhộn nhịp. Đây là chúng ta Chí Dương Tông địa bàn, ngươi đến tột cùng là làm sao tiến đến? Đột nhiên một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Theo sát, một vệ thần quang hạ xuống, quang mang tiêu tán, hiện ra một đạo hung ác nham hiểm khuôn mặt, mặc trên người Chí Dương Tông trưởng bào màu đỏ sẫm, một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn lấy Tần Giao, đặc biệt là chứng kiến Tần Giao trong tay ngàn năm huyết liên lộ ra một vệ tham lam. Sau một khắc, hắn nhướng mày, ngươi một cái thần cung cảnh đến tột cùng làm sao trà trộn tới? Động phủ cái động khẩu sớm đã bị bọn họ phong tỏa, mà người ở bên trong cũng đã bị bọn họ bài trừ. Bình thường mà nói, nơi đây không có khả năng tồn tại ở không phải Chí Dương Tông nhân. Nếu là có thực lực khẳng định cực kỳ cường đại, mà không phải Tần Giao loại này thần cung cảnh tiểu hai tử. Người đem ta làm sao trà trộn tới? Tần Giao có thể không có gì sắc mặt tốt. Cái này nhân loại một khi xuống tới liền nhìn chằm chằm nàng ngàn năm huyết liên, nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Hưu. Chí Dương Tông đệ tử rút lợi kiếm ra, lạnh nói rằng, nếu không phải muốn chết đem ngàn năm huyết liên bông, đưa ngươi như thế nào vào nói đi ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. hắn không có tuyển trạch trước tiên xuất thủ. Bởi vì cảm giác Tần Giao xuất hiện thật là quỷ dị, một cái thần cung cảnh vẫn là một đứa bé dĩ nhiên có thể đi vào nơi này. Đây quả thực là không quá thực tế. Chính mình một cái người nhất định là không thể, như vậy đại biểu cho có người đem Tần Giao mang vào. Ở Tần Giao phía sau khẳng định có cường giả. Sở dĩ hắn không có trước tiên xuất thủ. Chương 74, bi thảm chí Dương Tông đệ tử. Chủ yếu nghĩ thăm dò Tần Giao phía sau có người hay không. Ngươi bất quá là một cái hồn hải cảnh, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hơn nữa dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Tần Giao căm giận nói rằng, Giang Trần nàng không có biện pháp, một cái hồn hải cảnh phổ thông tu sĩ nàng còn không có biện pháp. Hơn nữa nàng đường đường đại tần hoàng triều tiểu công chúa, địa vị cao thượng, sao có thể dung nhẫn như vậy tu sĩ đối nàng kêu la om sòm? Hồn hải cảnh làm sao vậy? Cái này không mạnh bằng ngươi. Ngươi bất quá là một cái thần cung cảnh, hơn nữa mới vừa bước vào không bao lâu. Chí Dương Tông đệ tử trong lòng tức giận mắng. Thế nhưng Tần Giao càng là như vậy, hắn càng không dám ra tay, cực kỳ thận trọng cùng cảnh giác. Nếu như là thông thường thần cung cảnh tất nhiên không dám đối với hắn nói như vậy. Tần Giao dám nói thế với, tất nhiên sức mạnh cùng dựa. Điều này đại biểu đối phương phía sau khẳng định có cường giả ở, nếu không cũng không thể vào. Nghĩ tới đây, hắn xuất ra một cái ngọc phù, trực tiếp bóp nát, thông báo Chí Dương Tông nhân. Đồng thời hắn nhìn chằm chằm vào Tần Giao, đặc biệt là Tần Dương ngàn năm huyết liên, không cho Tần Giao ly khai. Người này ngược lại là tốt cẩn thận a. Xa xa ngắm nhìn Giang Trần lộ ra một nụ cười, đây nếu là đổi thành người khác, có lẽ đệ nhất lúc có thể bị tham lam sông hôn mê đầu nào trực tiếp xuất thủ. Người này ngược lại là có điểm đồ đạc, cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là đi gọi người. Không được đi. Chứng kiến Tần Giao muốn đi, Chí Dương Tông đệ tử trước tiên ngăn Tần Giao. Mặc dù không dám ra tay, thế nhưng hắn cũng không có thể tùy ý Tần Giao ly khai. Ta dựa vào cái gì không thể đi? Ngươi có tư cách gì cả ta? Giang Trần liền tính, liền ngươi cũng dám cả ta. Tần Giao tức nổ tung. Nguyên bản ở Giang Trần ăn tức cảnh hung lập tức lại thổ lộ mục tiêu. Quả nhiên phía sau có người. Nghe được Giang Trần tên này, Chí Dương Tông đệ tử mâu quang lóe lên. Cùng lúc đó, Tần Giao trực tiếp tung một cái phụ chú. Bình thường thực lực, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Dù sao nàng mới vừa bước vào thần cung cảnh không bao lâu. Thế nhưng không chịu nổi Tần Giao gia đại nghiệp đại của cải phong phú a. Ầm ầm. Phù chú bay ra ngoài, thần quang kiểm thước. Lập tức vô số hàn quang nở rộ mà ra, một vệt ngoan lệ kiếm khí tịch quyển mà ra, giống như sông dài một dạng hướng phía Chí Dương Tông đệ tử đánh tới. Thoáng cái đem chém mất. Đại tôn cảnh khí tức. Hắn lập tức ngây dại, tùy tiện ném ra phù chú lại có đại tôn cảnh uy năng. Cái này tiểu cô nương đến tột cùng là lai lịch gì? Như thế mấy bà có tiền. Ầm ầm. Cuồng bạo kiếm khí triệt để bạo phát, đem bốn phía rừng rậm trực tiếp san thành bình địa, nơi đi đến đều vì bụi mịn. Cái này Chí Dương Tông đệ tử cũng không minh bạch chết. Chỉ là hồn hải cảnh hắn căn bản là không có cách đối kháng đại tôn cảnh phù chú. Thêm lên tự thân không có phòng bị, chết rồi. Chứng kiến chết không toàn thây Chí Dương Tông đệ tử, Tần Giao sắc mặt có chút tái nhợt. Cuối cùng là một cái tiểu cô nương, hơn nữa chẳng bao giờ giết qua người. Lần này xem như là nàng lần đầu tiên sát nhân, nội tâm khẳng định không thể chịu được. Thêm lên nàng cũng là cử chỉ vô tâm, cũng không phải thực sự muốn giết đối phương. Hô. Tần Giao điên cuồng hô hấp, muốn thông qua phương thức này để cho mình bình tĩnh trở lại. Tuy là ngay từ đầu không thể nào tiếp thu được, thế nhưng dù sao thân ở với Đại Tần Hoàng Triều loại này đỉnh tiêm trong thế lực, từ nhỏ hai thính nhãn nhiễm, rất nhanh thì thích ứng qua đây. Điều này cũng không có thể quái ta. Cho dù ta không giết hắn, hắn phỏng chừng cũng sẽ giết ta. Tần Giao trong lòng âm thầm nói rằng, tại chính mình bị phát hiện một khắc kia, nàng cũng biết đối phương nhất định sẽ xuất thủ. Sở dĩ không ra tay, có thể là cố kỵ một ít gì đó. Còn như là cái gì, Tần Giao cũng không rõ ràng. Hơn nữa tên đệ tử này mới vừa cử động, Tần Giao là nhìn ở trong mắt. Người này khẳng định đã thông báo người. Vừa nghĩ tới chờ một hồi một đám người tới bắt nàng. Tần Giao có chút hối hận, sớm nên xuất thủ. Ở loại địa phương này, người chết ta vong, có nửa điểm du dương do dự chết liền là mình. Một bên khác, tiếng nổ kịch liệt gây nên bên trong không ít người chú ý ở một chỗ rộng lớn cung điện trước mặt. Một ông lão đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa phương hướng, chẳng lẽ có người đi vào rồi sao? Không quá có thể, lão tam tại cửa trấn thủ, có ai có thể đi vào nơi này? Bất quá có đệ tử gợi ý, thêm lên bên kia có tiếng nổ mạnh, đại khái tỷ lệ hẳn là có người đi vào rồi. Không được, bây giờ chính là mở ra điện vũ thời khắc mấu chốt, gần thu được truyền thừa, không thể để cho 087 những người này quấy rầy. Nghĩ lấy, lão giả nhìn về phía bên cạnh mấy vị đệ tử nói ra, có người đi vào nơi này, hai người các ngươi đi trước cửa nhìn một cái. Những người còn lại đi qua tiếng nổ mạnh bên kia nhìn một cái, nếu như phát hiện có người nào lập tức xuất thủ chăm sát, miễn trừ hậu hoạn, vô luận là ai, không thể để cho người quấy rối chúng ta mở ra cung điện. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hơn 10 vị đệ tử dồn dập gật đầu, sau đó hóa thành thần quang tiêu thất. Hy vọng người tới thực lực không tính là quá mạnh mẽ, có thể đợi được tông chủ và thái thượng trưởng lao chạy tới nơi này. Đột nhiên ngoài ý muốn, làm cho vị lao giả này cảm thấy có chút đau đầu. Lao tam bên kia không có tin tức, bây giờ đã có người tìm đến. Điều này đại biểu lão tam đã gặp bất trắc, mà có thể xông qua lão tam bên kia, đại biểu cho thực lực đối phương khẳng định vô cùng cường đại bốn. Ít nhất là một vị tư thâm đại tôn kỳ. Hơn nữa cũng không biết có mấy người. Nếu như chỉ là một người, hắn còn có thể đối phó, nếu như nhiều hơn nữa mấy vị vậy thì phiền toái. Bởi tiếng nổ mạnh thanh âm, hấp dẫn vô số Chí Dương Tông đệ tử chú ý. Ở Tần Giao ly khai không bao lâu, rất nhanh thì bị mấy vị Chí Dương Tông đệ tử phát hiện. Phát hiện địch nhân, chỉ là một cái thần cung cảnh, nghe theo trưởng lão mệnh lệnh, chẳng thảo trừ căn. Chứng kiến Tần Giao sau đó, những người này cũng không nghĩ nhiều, lập tức xuất thủ. Tại sao lại có người ở? Tần Giao triệt để hết trô nói rồi, vừa mới giết một cái, lại nô ra một đống, nổ chết các ngươi. Tần Giao vung tay lên, hai cái phủ chú bay cao mà đi. Thần quang lộng lẫy, một vệt ánh sáng màu xanh ầm ầm mà ra. Một đạo thấu xương nhiệt độ thấp lan tràn mà ra, giống như trời đông giá rét hàng lâm. Thấu xương nhiệt độ thấp lấy kinh người xu thế hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đông lại bốn phía. Sinh vật, thủy, không khí trở, các loại, mọi người đồ đạc trong khoảnh khắc trong nháy mắt bị đông kết. Ở nhiệt độ thấp triệt để bạo phát sau đó, mấy vị kia đệ tử đều chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị nó toàn bộ đông lại. Loại này nhiệt độ thấp không ngừng đông lại nhục thân, thậm chí còn liền thần hồn đều bị đông lại. Hưu. Lại phía trước kinh nghiệm, lần này tần giao ngược lại là không có gì ba động, một vệt thần quang phụt ra mà ra, đem mấy người thần thể nổ nát vụn, triệt để mạn sát mấy vị đệ tử trẻ tuổi. Những người này đến chết cũng không biết, tại sao mình lại chết ở một cái thần cung cảnh trên người cô bé. Sau đó, đại lượng tu sĩ điên cuồng dũng mãnh vào tiền đến, bởi nơi cửa tu sĩ đều bị Giang Trần tiêu diệt, tự nhiên không có ai ngăn bọn họ. Đưa tới vô số tu sĩ toàn bộ dũng mãnh vào tiền đến. Cái này cũng đưa tới toàn bộ tiểu thiên địa rơi vào hỗn loạn tương bừng ở giữa. Chí Dương Tông bên kia trưởng lão càng là không gì sánh được tức giận, đến tột cùng là ai giết lão tam bọn họ? Không muốn bị chúng ta biết, không phải vậy tất nhiên muốn chết cũng không thể. Vị trưởng lão này tức nổ tung, bọn họ kế hoạch tiến hành rất tốt, chỉ cần lão tam có thể chống đỡ người bên ngoài, đợi đến đám tông chủ đến đã đủ đem đồ vật bên trong toàn bộ thu dưới. Bây giờ lão tam tử vong, nơi cửa không người trấn thủ. Cái này cũng đưa tới mọi người dũng mãnh bảo, bọn họ kế hoạch cũng rơi vào khoảng không. Chương 75, đi lại Diêm Vương. Canh thứ tư, cầu hoa tươi. Theo vô số tu sĩ dũng mãnh bảo, nguyên bản bình tĩnh thế giới cũng bị đánh vỡ. Các loại thanh âm nối liền không dứt vang lên. Bảo vật động lòng người, cơ duyên khiến người ta điên cuồng. Ở vô số bảo vật cùng cơ duyên trước mặt, đại bộ phận hóa thành người điên. Đặc biệt là những tán tu kia, tùy tiện một cái thiên tài địa bảo đều đủ để cho bọn họ điên cuồng. Cái này cũng đưa tới bên trong thế giới này chiến đấu không ngừng, chiến hỏa liên miên bất tuyệt, tịch quyển cả thế giới. Dù cho Giang Trần thân ở với đỉnh núi, thường xuyên đều có thể nghe được các loại tiếng nổ mạnh cùng chiến đấu tiếng. Đồng thời, ở nơi này thu hẹp bên trong thế giới, một tin tức lan truyền nhanh chóng. Ở cái địa phương này có một cái cực kỳ khủng bố tiểu cô nương, có đến không hết phụ chú. Những thứ này phù chú đều uy lực cực đại, tùy tiện một khắc kia đều có thể so với đại tôn cảnh một kích toàn lực. Chỉ cần gặp phải nàng tất nhiên phải lập tức chạy trốn, nếu không biết hải cốt không còn. Bởi tần giao tiểu tiểu thân hình thêm lên nhỏ yếu tu vi, đưa tới bị vô số người để mắt tới rồi. Điều này làm cho đưa tới vô số người vì vậy vẫn lạc. Đặc biệt là cái kia đếm không hết phù chú rơi xuống, làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Dựa vào vô số phù chú, tần giao ở mảnh thế giới này hầu như đi ngang. Các ngươi đám này bại hoại, một cái bé gái cái gì cũng đoạt, liền tiểu cô nương đều muốn giết, nổ chết các ngươi. Tần giao vung tay lên, mấy cái phủ chú bay ra, hóa thành ngập trời công phạt, hướng phía trước tịch quyển mà đi. Có thể so với đại tôn cảnh uy năng triệt để bạo phát, phương viên trên trăm dặm bị san thành bình địa. Tuy là tần giao thủ đoạn làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật, thế nhưng cũng để cho rất nhiều người để mắt tới rồi. Chủ yếu tần giao quá giàu có, các loại có thể so với đại tôn cảnh phủ chú không cần tiền ném. Người giống vậy của cái tất nhiên phong phú, nếu như bọn họ có thể cướp đoạt đã đủ nhất phi trùng tiên. Đối với lần này, tần giao trở thành một số người để mắt tới mục tiêu. Đương nhiên cũng có người minh bạch, tần giao dám ở cái địa phương này hoành hành, phía sau tất nhiên có người theo. Hơn nữa có thể xuất ra nhiều như vậy tinh phẩm phụ chú, bối cảnh có thể sai đi nơi nào. Để mắt tới người như thế, đây không phải là thỏa thỏa muốn chết sao? Cho nên đối với tần giao nhượng bộ lui mình. Thế nhưng đối với một số người mà nói có thể không phải như vậy nghĩ. Đao kiếm liếm huyết, cũng mặc kệ những thứ này. Cũng không để ý sau lưng ngươi có bao nhiêu bối cảnh, có thể bắt được người đến. Lấy không được liền chết. Hoàn toàn bị tham lam chi phối tâm linh. Làm sao người càng ngày càng nhiều. Tần giao nhìn lấy không ngừng đến gần thân ảnh, nhướng mày. Nàng đều không biết giết bao nhiêu người. Thế nhưng người cũng không có thay đổi yếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa rất nhiều người ở sau lưng ẩn giấu đi, điều này làm cho tần giao cực kỳ đau đầu. Vốn là cho rằng dựa vào phụ chú có thể khuyên lui những người này, hiện tại ngược lại làm cho tiền lang càng ngày càng nhiều. Còn tới, nhìn lấy mấy người hướng phía bên này qua đây, tần giao vô ý thức cầm đi phụ chú ném qua. Nhưng mà phụ chú đã bị nàng dùng hết. Không có. Tần giao sắc mặt đại biến, trong lòng hơi động. Một phương bảo tháp vô căn cứ mà hiện, bao phủ trên đầu nàng. Vô số công phạt đánh vào trên bảo tháp, lại không nhúc nhích được rồi bảo tháp mảy may. Tần giao sử dụng phụ chú nhiều lắm, đưa tới phụ chú đã dùng hết rồi. Nàng phù chú đã dùng hết rồi. Động thủ. Chứng kiến tần giao không ở sử dụng phù chú, ngược lại sử dụng còn lại thần minh. Nguyên bản ngắm nhìn đám người bỗng nhiên đứng dậy, lập tức hiện thân. Bọn họ chờ, các loại, chính là cái này. Phù chú là vật tiêu hao, chung quy có thể dùng xong một ngày. Một ngày phù chú không có, như vậy tần giao cũng triệt để không có thủ đoạn. Ầm ầm. Ở biết được tần giao không có phù chú qua đi, đám người dồn dập động thủ. Vô số công phạt giống như hồng thủy một dạng, hướng phía tần giao vênh kích mà đến. Bất quá tần giao bảo tháp không thể phá vỡ, ung dung đem các loại công phạt ngăn trở. Các vị không cần hoảng sợ, thần binh ở kiên cố cũng có phá toái thời điểm, chỉ cần chúng ta liên thủ cùng một chỗ, tất nhiên có thể đánh toái cái này thần binh, đến rồi cái kia thời gian tự nhiên có thể chạm sát nàng, từ đó cướp đoạt trên người bảo vật. Ta muốn vì sư huynh báo thủ. Đáng chết tiểu quỷ, ta muốn vì phụ thân báo thủ. Ta muốn báo thủ. Thanh âm của mọi người vang lên, vô số báo thủ âm thanh của tới, làm cho không ít người khỏe miệng giật một cái, những người này chuyện gì xảy ra? Đều là bạn đường hà tất làm bộ là muốn báo thủ. Cái gì vì phụ thân, vì tỷ tỷ, là sư huynh báo thủ đều tới. Các ngươi người bên cạnh nếu như biết, thật phải cảm ơn ngươi. Kỳ thực tần giao cũng tê dại rồi. Nhiều người như vậy tìm nàng báo thủ, nghe bọn hắn nói nhân số đều có mấy trăm. Nàng có giết người nhiều như vậy, Giang Trần còn không xuất thủ. Tần giao có chút lo nghĩ, đã không có phụ chú, nàng dường như không có răng lá hổ, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. đương nhiên cũng chỉ là bởi vì người bên ngoài nhiều lắm, hơn nữa cảnh giới cao hơn nàng nhiều lắm. Nếu không, đều là thần cung cảnh, nàng vẫn còn có chút tự tin. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Nếu như chậm chạp không ra tay, sớm muộn sẽ bị những thứ này công phá thần binh. Nghĩ tới đây, Tần Giao thần sắc từng bước lãnh đạm đứng lên, trong tay hiện lên một thanh kiếm thần. Hưu. Thần kiếm xông ngang mà ra, giống như giải lụa hướng phía đoàn người chém tới. Hai thanh chuẩn thánh binh, cái này tiểu cô nương đến tột cùng là bối cảnh gì? Trong lòng mọi người chực nhảy. Đến không hết đại tôn kỳ phụ chú, còn có hai thanh chuẩn thánh binh. Cái này bé gái nội tình viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn. Đặc biệt là chuẩn thánh binh giá trị để cho bọn họ cảm thấy hãi nhiên, như loại này thần binh bọn họ chỉ là nghe nói qua, chỉ có số ít gặp qua. Giết nàng, mấy thứ này liền đều là của chúng ta rồi hả? Tham lam khiến người điên cuồng. Ở hai kiện chuẩn thánh binh trước mặt, bất luận kẻ nào đều không thể bảo trì bình tĩnh, huống hồ tu vi một dạng, bọn họ đã đủ tùy tiện đều có thể mà sát, chỉ là ỷ vào thần binh lợi hại có thể kiên trì nổi mà thôi. Chỉ cần bọn họ có thể công phá thần binh, mấy thứ này đều là bọn họ. Nghĩ đến những thứ này trực tiếp điên cuồng lên. Thương thương thương. Vô số công kích rơi vào cổ tháp trên người, làm cho cả cổ tháp không ngừng run rẩy, cũng để cho Tần Giao tâm tính không ngừng mà dao động, một cỗ sợ hãi bắt đầu lan tràn. Bất quá rất nhanh bị áp chế xuống, thậm chí còn có chút hưng phấn, trong mắt tràn đầy khát cầu. Ở nguy hiểm phủ xuống thời điểm, kinh sợ là người thường tình. Chỉ có rất ít người có thể ở nguy hiểm trước mặt giữ được tinh táo, thậm chí còn điên cuồng. Tần Giao xem như là rất ít người, cảm nhận được cổ tháp đang run rẩy, Tần Giao càng ngày càng hưng phấn lên, liền sợ hãi đều triệt để quét một cái sạch. Phảng phất những cái này mới là nàng khát vọng, nàng giống như lao ra nhà tù chim nhỏ một dạng, rốt cuộc bước vào rộng lớn bầu trời. Trăm dạng huyền chim, Tần Giao khẽ quát một tiếng, thanh thần kiếm kia thần quang nở rộ, xuất phát ra mấy trăm đạo thần quang hóa thành huyền điểu, giống như mấy trăm con huyền điểu hành hành, trải rộng toàn bộ thiên cung, hướng phía đám người tịch quyển mà đi. Dù cho tu vi có chênh lệch, thế nhưng ở thần binh gia chỉ phía dưới, dĩ nhiên làm cho Tần Giao chiến lực không thấp. Một ít hồn hải cảnh mấy lần bị trọng thương, thậm chí còn trực tiếp bị mạt sát. Đối mặt với mấy trăm người vây công phía dưới, Tần Giao nếu còn có thể giết không ít người. Ta tới. Đột nhiên một đạo gầm lên vang lên, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Sinh tử cảnh khí tức. Một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, giống như lai thần trưởng mở dạng, trấn áp thiên địa. Dầm một tiếng, cổ tháp rốt cuộc không kiên trì nổi, tản ra đi ra lồng bảo hộ triệt để nghiền nát, toàn bộ cổ tháp cũng theo đó mở đi. Theo cổ tháp mất đi hiệu lực, Tần Giao cũng triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Vô số song không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Giao, sát khí tứ phía, giống như vô số thương vang vọng len ken thần binh mở dạng, làm cho bốn phía bầu không khí rơi vào trầm mặc. Chết. Cái kia vị sinh tử cảnh lại một lần nữa xuất thủ, hướng phía Tần Giao chụp tới. Đối mặt với đánh tới đại thủ, Tần Giao vóc người để bạn, khóe miệng hiện lên một vệt cười nhạt. Dĩ nhiên không có chút nào thất kinh. Điều này hiển nhiên không phải bình thường tiểu cô nương có thể có tâm tính cùng thần tình. Không ít người thấy vậy chấn động trong lòng. Cái này tiểu cô nương đến tột cùng là lai lịch gì, sinh tử thời gian dĩ nhiên không động dung chút nào. Coi như là bọn họ, cũng không có Tần Giao như vậy thong dong. Chương 76, chuẩn thánh đột kích. Sau một khắc, bọn họ lập tức minh bạch rồi. Dầm một tiếng, không có dấu hiệu nào, cái kia vị sinh tử cảnh thân thể chợt nổ tung, huyết sái trời cao, thần hồn đều trực tiếp vỡ tan, hoàn toàn bị mạt sát, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Sau một khắc, giống như vô số khí cầu bị đâm thủng một dạng, quanh mình đoàn người thân thể không ngừng mà nổ tung, giống như là hiệu ứng độ mì nổ giống nhau, chỉ là ngắn ngủi 2 giây. Quanh mình các tu sĩ toàn bộ vẫn lạc, không có bất luận cái gì một cái người ngoại lệ. Nguyên bản huyên náo hoàn cảnh lập tức trở nên yên lặng, giống như là bị đè xuống tạm dừng kiện một dạng. Vô số tiên huyết chầm chậm lưu động, giống như sông dài một dạng trải rộng bốn phía, thổ địa tức thì bị vô số tiên huyết thẩm thấu, hóa thành một mảnh nhỏ huyết sắc, có nhiều chỗ thậm chí còn phơi bày hắc sắc. Đến không hết thi hài nằm ở bốn phía. Trong đó, Tần Giao vóc người cao ngất, trên người tràn ngập một cổ kinh khủng sát khí, khiến người ta trở nên tìm đập nhanh. Xa xa quan vọng, cũng hoặc là mới vừa chạy tới người. Ở thấy như vậy một màn, trực tiếp bị dọa phát sợ, lập tức quay đầu rời đi. Mới vừa chẳng cảnh, mang cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Mấy trăm vị tu sĩ, sinh tử cảnh cũng tốt, chân vương cảnh cũng được, trong khoảnh khắc bị mạt sát. Giống như là một cái bàn tay vô hình bóp chết một đám giống như con kiến. Mênh mông vĩ lực để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đám này ngu xuẩn vật bị tham lam chi phối, cái này tiểu cô nương dám ở chỗ này không kiêng nể gì cả hoành hành, phía sau nếu là không có cường giả chống đỡ, há lại dám làm như thế. Huống hồ liền cái loại này phù chú không cần tiền ném ra, bối cảnh khẳng định không đơn giản, ở tại phía sau khẳng định có cường giả hộ đạo. Muốn giết loại này bối cảnh người, không phải tại tìm chết. Có người ở cửa nhạt. Hắn là rất ít người ở giữa tương đối tỉnh táo. Hắn biết rõ một cái thần cung cảnh có thể ở cái địa phương này tùy ý hoành hành, bối cảnh khẳng định không đơn giản. Hơn nữa tất nhiên có cường giả ở sau lưng, thực lực khó có thể tưởng tượng. Nếu như di chuyển nhân vật như vậy, bọn họ chắc chắn phải chết. Hắn vẫn có một cái tín niệm, không sợ có tiền, chỉ sợ thực lực yếu hơn nữa niên kỷ còn nhỏ. Giống như các phương diện đều phù hợp, đây tuyệt đối là đi lại Diêm Vương, theo treo chọc đến người đó chết. Qua đi. Thần Giao hướng phía Giang Trần phản hướng phi đi. Nàng hơi mệt chút, trải qua nhiều trận đại chiến, trong cơ thể thần lực tiêu hao hầu như không còn, vô cùng mệt mỏi. Thể nghiệm như thế nào? Giang Trần nhìn lấy trở về Tần Giao hỏi. Còn được. Rất kích thích. Nói đến chuyện lần này, Tần Giao cũng có chút phấn chấn. Một lần này lịch lãm, hoàn toàn mở ra tân thế giới đại môn. Cũng để cho Tần Giao nhan giới, nội tâm mở rộng rất nhiều. Đặc biệt là cổ tháp nghiền nát một khắc kia, Tần Giao tâm cảnh không ngừng ở kéo lên. Có chút mệt mỏi, ta ngủ một giấc. Như Ngọc tỷ tỷ nếu như kết thúc, cho ta biết một cái. Vừa nói, Tần Giao ngáp, ôm lấy Giang Trần bắp đuổi đi nằm ngủ hạ. Còn là tiểu hài tử tâm tính. Bất quá đại tần hoàng đế muốn cảm tạ ta, có một lần này lịch lãm, tần giao phòng trừng sẽ không theo nguyên bản một dạng rồi. Tâm tính cũng tốt, tâm tính cũng được, phòng trừng có tăng lên trên diện rộng. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, hắn là không thế nào muốn thấy được tần giao cùng nguyên bản giống nhau luyến ái nào, hoàn toàn bị người chi phối. Nếu là như vậy, vậy quá tệ. Đột nhiên, cách đó không xa quang đoàn ở giữa, lưỡng đạo hắc bạch song sắc thần quang sông ngang mà ra, sông thẳng vân tiêu, trong nháy mắt đem trọn cái thiên khung nhuộm đẫm thành hắc bạch song sắc, giống như âm dương đại đạo thực chất hóa một dạng, cuồn cuộn khí tức triệt để lan tràn mà đến. Cái kia sông thẳng vân tiêu, thanh thế thật lớn quang trụ càng là hấp dẫn vô số người chú ý. Có bảo vật xuất thế, thật là lớn thanh thế, đây tuột cùng là bảo vật gì? Chuẩn thánh binh, thậm chí còn thánh binh, có khả năng hay không sẽ là truyền thừa? Đoạt, ai có thể cướp được là có thể nhất phi trùng thiên. Sông, thanh thế vô cùng cự đại, trong nháy mắt trở thành thế giới tiêu điểm. Mọi người đều bị hấp dẫn, cho là cái gì thạch phá thiên kinh cơ duyên xuất thế. Hầu như hơn phân nửa tu sĩ toàn bộ hướng phía bên này chạy tới. Thấy thế, Giang Trần đầu ngón tay hiện lên một vệt thần quang, bay đến giữa không trung, lập tức vô số đạo vân hình thành một cái đặc biệt pháp trận, đem chọn cái khu vực bao phủ cùng một chỗ. Bây giờ là nhan như ngọc thời khắc quan trọng nhất, nếu là bị người quấy rối, có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hắn tự nhiên không thể để cho những người này quấy rối. Rất nhanh, nhóm người thứ nhất liền chạy tới. Trước tiên đã bị trước mặt quang đoàn hấp dẫn lấy, thế nhưng rất mau nhìn đến cách đó không xa Giang Trần cùng cạnh bên Tần Dao. Đối với Tần Dao, bọn họ nhưng là ký ức khắc sâu. Cái này là hoạt thoát thoát Diêm Vương, không biết bao nhiêu người bởi vì nàng chết. Ta xem không ra cảnh giới của hắn, ta cũng nhìn không thấu. Đáng chết, không thể đoạn. Khi mọi người cảm giác Giang Trần tu vi, lại phát hiện căn bản là không có cách cảm giác, giống như mênh mông tinh hà mở dạng, thâm bất khả trắc, mênh mông vô biên ở tại trước mặt, tự thân giống như đại dương mênh mông chính giữa một chiếc thuyền con. Giống như tinh hà ở giữa yếu ớt tinh thần một dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi đi thôi, ta không cần rồi. Mới vừa mấy trăm người trong nháy mắt chết thảm, hơn phân nửa liền là tác phẩm của người này, các ngươi muốn tìm cái chết cho các ngươi đi. Có người lập tức lui ra. Hắn là cảm thấy phía trước vây công Tần Giao nhân là chết như thế nào. Mấy trăm người trong khoảnh khắc hủy diệt, không có dấu hiệu, thoáng cái liền chết. Có thể ủng có loại này thủ đoạn người, thực lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, cũng không là bọn hắn có thể chống đỡ. Đi qua tuyệt đối cùng những người đó giống nhau. Lời này vừa nói ra, đám người dồn dập dừng bước, cũng không dám về phía trước. Rất sợ bước lên trước đã bị Giang Trần chằm sát. Bất quá rốt cục vẫn phải không hề sợ chết, cũng hoặc là người to gan. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, các ngươi không dám để ta tới. Một vị dáng người khôi ngô tráng hán gầm lên một tiếng, hướng phía quang đoàn sông thẳng tới. Sau một khắc, tráng hán thân thể nổ tung, thần hồn câu liệt, trong nháy mắt vỡ lạc. Thấy như vậy một màn, nguyên bản xuẩn xuẩn rụng động một số người lập tức dừng bước. Giao hấn ở trước mắt, không thể không khiến bọn họ thanh tỉnh. Có lệnh sống, tài năng mới có thể có nhiều hơn bảo vật, mất mạng sống có nhiều đồ hơn nữa đều vô dụng. Các ngươi tiếp tục, ta đi. Lại có một người trực tiếp lùi bước. Không có biện pháp, trước mặt giáo huấn đã nói cho bọn hắn biết, nếu như còn chấp mê bất ngộ sẽ phía trước người kia giống nhau. Hơn nữa thực lực của người kia cực kỳ tốt, thật vương ngũ nặng, thả ở trong đám người coi như là một vị cường giả, mà ở phía trước người kia trước mặt lại như là kiến hôi bị bóc chết. Bởi vậy có thể tưởng tượng thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Rất nhanh càng ngày càng nhiều người lùi bước, người chung quanh từng bước ít đi. Đương nhiên cũng có không cam lòng người không hề rời đi, trơ mắt nhìn phía trước quang đoàn còn có cách đó không xa Giang Trần. Trong lòng không gì sánh được khát vọng, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không thể tới. Ở hai người đặc thù tâm tình phía trước làm cho hắn tiến tối lưỡng nan, chỉ có thể chờ. Theo thời gian trôi qua, rời đi người càng ngày càng nhiều, từng bước không có người nào ở mà ở trong đó cũng trở thành đám người ngầm thừa nhận cấm khu. Không người dám giao thiệp với. Thẳng đến một người xuất hiện, loại cục diện này mới chỉ có sinh ra cải biến. Ầm ầm, một cỗ vô ngần uy áp của tới, kèm theo tiếng rít bén nhọn, thư không muốn triệt để nổ tung một dạng bên phải. Một đạo vòi sen lấy thần quang thân ảnh chậm rãi đi tới, giống như thái dương thần đồng dạng, quần quần uy áp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chí Dương Tông tông chủ, hắn cuối cùng đã tới. Chuẩn thánh cường giả, không biết hắn có thể không thể động đối phương. Không ít người nhận ra thân phận của người đến, chính là Chí Dương Tông tông chủ, một vị chuẩn thánh cường giả, cũng là Âm Dương Hải nhất cường giả đứng đầu. Chương 77, ta không có ngươi như vậy ngu xuẩn. Rốt cuộc tới sao? Giang Trần sắc mặt không có bất kỳ sóng lớn, sớm có dự liệu. Chí Dương Tông dẫn đầu chiếm lĩnh nơi đây, Chí Dương Tông tông chủ không đến mới là lạ. Ta dĩ nhiên nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Chí Dương Tông tông chủ nhướng mày, điều này cũng làm cho hắn thật bất ngờ. Hắn dĩ nhiên không cách nào xem thấu Giang Trần cảnh giới là cái gì. Điều này đại biểu đối phương có che đậy cảm giác thần minh, cũng có tu vi mạnh mẽ hơn hắn nhiều, đưa tới hắn không cách nào xem thấu đối phương cảnh giới. Nếu như người trước còn tốt, hắn còn có thể ứng phó. Nếu như người sau, cho dù là hắn đều khả năng qua đời ở đó. Điều này đại biểu đối phương ít nhất là một vị thánh nhân cảnh, chân chính thánh cảnh. Chúng ta tông môn tam trưởng lão có thể hay không là người chu diệt? Chí Dương Tông tông chủ mâu quang rơi vào Giang Trần trên người, cuồn cuộn khí tức lan tràn ra, hầu như toàn bộ bao phủ ở Giang Trần trên người. Đây là một loại thăm dò. Hắn nhớ biết đối phương có thể hay không thừa nhận chính mình uy áp. Nếu là có thể, đại biểu cho thực lực của đối phương không tầm thường. Nếu là không được, như vậy đại biểu cho đối phương không bằng chính mình. Ngươi nói phía trước cản tại cửa người muốn giết ta. Nếu là bọn họ lời nói, ngược lại là ta xuất thủ. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm, trực tiếp thừa nhận. Đối mặt với Chí Dương Tông tông chủ khí tức càng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng, hơn nữa trực tiếp thừa nhận. Điều này đại biểu đối phương căn bản không sợ ta. Chí Dương Tông tông chủ nhướng mày, trong lòng trầm tư, không biết xử lý như thế nào. Trong tông môn trưởng lão và đệ tử chết ở Giang Trần trong tay, thành tựu tông chủ tất nhiên không thể ngồi nhìn bất kể. Thế nhưng đối phương rất có sức mạnh, hơn nữa không cách nào xem thấu cảnh giới của hắn, điều này làm cho Chí Dương Tông tông chủ cực kỳ do dự. Nếu như đối phương là một vị thánh nhân đâu? Vậy nếu là xuất thủ, đó không phải là đem chính mình nhập vào? Hắn trải qua dài dằng dặc tuế nguyện tu sĩ, thật vất vả đạt được cảnh giới này, cũng không muốn lúc đó ham đi xuống. Chí Dương Tông tông chủ như thế nào còn không ra tay? Đối phương đều trực tiếp thừa nhận, dĩ nhiên có thể kiềm chế được. Xem ra Chí Dương Tông tông chủ cực kỳ kiên kỵ đối phương a, không phải vậy dựa theo tính cách của hắn đã sớm xuất thủ. Người nọ đến tột cùng là tu vi bậc nào, dĩ nhiên có thể để cho Chí Dương Tông tông chủ đều do dự. Bốn phía các tu sĩ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Tính khí sôi động Chí Dương Tông tông chủ dĩ nhiên có thể nhẫn lại ở. Phải biết rằng Chí Dương Tông tông chủ ở nổi danh tính khí sai, chỉ cần có cái gì đối với hắn không thuận, đều sẽ quả đoán xuất thủ. Giống như là một cái đi lại hỏa sơn giống nhau. Nhưng mà người như vậy đang nghe trong môn tam trưởng lão bị chém giết, đối phương còn thừa nhận, dĩ nhiên cũng không dám xuất thủ. Nguy hiểm thật, ta chi 253 trước không có xuất thủ, không phải vậy đã sớm chết tươi. Không ít người trong lòng may mắn. Liên Chí Dương Tông tông chủ đều như vậy thực lực của đối phương tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nếu như bọn họ không cách nào nhịn được, hạ tràng phòng trừng cùng những người đó không sai biệt lắm. Trực tiếp bị mạt sát, căn bản là không có cách chống lại. Người này ngược lại là cố gắng thận trọng. Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng đối phương biết sau đó biết vội vã xuất thủ đâu. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người, căn bản không có động thủ. Tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì. Một lúc lâu qua đi, Chí Dương Tông tông chủ vẫn là án binh bất động, bất quá hắn cũng không có đến đây rời đi, thiểm thước ánh mắt đều nói rõ hắn vẫn còn đang suy tư, còn đang do dự. Thêm lên phía trước bảo vật phía trước, làm cho hắn không thể không thận trọng suy nghĩ. Đại khái qua hai canh giờ, ầm ầm, lại là một đạo chuẩn thánh uy áp của tới. Lần này tới là một vị tóc trắng xóa, đem hành liền mục lão giả, trên người cao mày tập hợp, ngọn đèn khô tẫn, giống như là tùy thời muốn chết đi một dạng. Vị lão giả này xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Thái thượng trưởng lão, thấy lão giả đến, Chí Dương Tông tông chủ kêu một tiếng. Chuyện gì xảy ra, vì sao không ra tay? Ta nghe lời nói này chém giết tông môn không ít đệ tử. Thái thượng trưởng lão nhướng mày, thoáng bất mãn. Bởi vì chết đi tam trưởng lão là cháu của hắn. Bây giờ cựu nhân phía trước, Chí Dương Tông tông chủ dĩ nhiên không ra tay, ngược lại làm đứng. Ta xem không ra người này tu vi. Chí Dương Tông tông chủ mâu quang tiềm thước, thành thật trả lời, ta hoài nghi người này tu vi ít nhất ở thánh nhân cảnh. Giống như nhân vật như vậy, dù cho người ta liên thủ không phải là đối thủ của đối phương. Nghe vậy, lão giả mắng nhỏ một tiếng, ngu xuẩn vật. Hắn muốn thực sự là thánh nhân cảnh, chúng ta ha có thể cảm giác không đến đối phương thánh cảnh khí tức. Ngươi cũng không phải là không có trải qua thánh nhân cảnh. Thánh cảnh độc hữu khí tức, chỉ có đặt chân cảnh giới này, tài năng mới có thể cảm giác được. Đối phương nếu là thật chính là thánh nhân cảnh, dù cho ở làm sao ẩn giấu, chúng ta đều là có thể cảm giác được. Trừ phi đối phương ít nhất là đại thánh cảnh giới. Nói đến đây, lão giả cười lạnh một tiếng, đại thánh sao mà rất thưa thớt, làm sao có khả năng đi tới cái chỗ này, như đối phương thực sự là đại thánh cảnh giới, như vậy chỉ đổ thừa chúng ta vận khí không tốt, chết thì chết. Ngươi khẳng định không thèm để ý a? Tợt mờ giờ chỉ còn lại mấy năm tuổi thọ. Ngọn đen khô tẫn. Lao tử còn đã mấy trăm năm, thậm chí còn mấy ngàn năm thọ mệnh đâu. Chí Dương Tông tông chủ trong lòng mắng to. Cái này lao bất tử vốn là không bao lâu thời gian sống rồi, coi như hiện tại chết thì chết. Thế nhưng hắn không giống với, thọ mệnh còn dài mà. Há có thể nói chết thì chết. Coi như muốn chết, cũng bị lôi kéo ta à? Ngươi không dám. Lão giả nhìn ra Chí Dương Tông tông chủ tâm tư. Người này nhìn như tính khí bạo tạc, kỳ thực cực kỳ cẩn thận cùng sợ chết. Trừ phi có tất có nắm chặt, không phải vậy sẽ không động thủ. Bây giờ coi như bởi vì không có nắm chắc, hắn mới không dám xuất thủ. Không dám. Chí Dương Tông tông chủ thành thật trả lời. Ngươi. Lão giả trực tiếp bị tức chết, người này dĩ nhiên che giấu cũng không che giấu. Tợt mờ giờ. Hắn liền chưa từng thấy qua như thế kinh sợ nhân. Hết lần này tới lần khác như thế kinh sợ nhân, dĩ nhiên thành vì tông chủ của bọn họ. Sớm biết như vậy, ta để ngươi sư đệ thượng vị. Lão giả trong lòng hận à, sớm biết người tông chủ này như thế kinh sợ, để người khác thượng vị, mà không phải đẩy hắn đi lên. Chuyện cũ năm xưa cũng đừng nói, trước đây sở dĩ đẩy ta cũng là ngươi không có tuyển trạch. Hơn nữa ta thượng vị sau đó ngươi cũng không thua thiệt, đáp ứng ngươi sự tình cũng làm, nếu không phải là ta thượng vị, ngươi năm đó còn có thể sống sót. Chí Dương Tông tông chủ xem thường nói ra, ta biết ngươi thọ mệnh không lâu, ngươi nghĩ tìm kiếm một ít bảo vật lâu dài thọ mệnh. Những thứ này ta không phản đối, ngươi có thể chính mình tranh thủ, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Muốn chết chính mình chết, ta không muốn đáp lên tự ta. Vừa nói, Chí Dương Tông tông chủ một bên đi xa. Xa xa đem lão giả kéo dài khoảng cách. Thận trọng, nhát gan là hắn nhân sinh trong luôn. Đã dung nhập trong xương, tất nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Tình cảnh hôm nay, hắn không có một phần chắc chắn. Đương nhiên sẽ không đi làm. Hơn nữa lão giả đến, cũng để cho hắn chứng kiến một chút hy vọng sống. Không nếu như để cho cái này lão bất tử thử một chút, có thể cho hắn biết thực lực đối phương đến tột cùng như thế nào. Nếu như thực lực một dạng, hắn có thể nhờ vào đó xuất thủ, chia một chén suốt. Nếu như đối phương dường như chính mình phỏng đoán một dạng, có người giúp hắn chịu chết cũng có thể. Điểm trọng yếu nhất, cái này lão bất tử không cách nào cự tuyệt. Người nhu nhược. Lão giả trực tiếp chọc tức, như thế kinh sợ, như thế người sợ chết. Cũng không biết người này dựa vào cái gì có thể tu luyện tới cảnh giới này. Chương 78, đừng nghĩ kéo ta đi chịu chết canh thứ 5, cầu hoa tươi. Ta muốn là theo con trai của ngươi giống nhau lăng đầu thành một cái gì đều muốn, cái gì cũng cấp đã sớm chết rồi. Ta địa vị hôm nay cùng thực lực đều là bởi vì ta thận trọng lấy được. Ngươi cũng không cần mắng ta cái gì, ngươi cũng sống không được bao lâu, hơn nữa trước mặt đồ đạc đem là ngươi một vị lâu dài tuổi thọ cơ hội, thì nhìn ngươi dám không dám đánh bạc một lần. Chí Dương Tông tông chủ cười lạnh liên tục. Hắn đây là đang kích cái này lão bất tử. đồng thời cũng ở nói cho cái này lão bất tử, đây là lựa chọn duy nhất. Lui ra thì triệt để chết đi, tiến vào thì có một chút hy vọng sống. Ngươi để cho ta cho ngươi dò đường. Lão giả mâu quang âm lãnh.
Ừm.
Đều đã vẹt mặt, cũng không có chuyện gì để nói. Chí Dương Tông tông chủ trực tiếp thừa nhận. Ngược lại đối phương cũng không làm gì được hắn. Đánh cũng đánh không lại hắn, toàn bộ tông môn lại bị hắn khống chế. Có thể nói các phương diện mình cũng nói nghiền ép đối phương, sở dĩ căn bản không cần e ngại đối phương. Đừng cho ta tìm được cơ hội. Lão giả khí cấp công tâm, sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp bị chọc tức. Hắn hiện tại hận không thể đem đối phương làm thịt rồi. Thế nhưng Chí Dương Tông tông chủ lời nói này nói xác thực không có ma bệnh. Hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, lão giả bình phục tâm tình, hướng phía trước quang đoàn giương tay vỗ một cái. Giống như chuyện đột nhiên xảy ra, không ít người đều không có phản ứng kịp, một tay đã xuyên việt hư không năm tới. Sau một khắc, dầm một tiếng, con kia khô héo cánh tay triệt để nổ tung, tiên huyết rũ xuống ở giữa không trung, không cách nào hạ xuống. Chết. Chỉ biết nếu muốn đạt được trước mặt đồ đạc, chỉ có đem nam nhân trước mặt chạm sát. Lão giả trong mắt hiện đầy sát khí, một cỗ khí tức bàng bạc phún ra ngoài, đó là vô cùng sinh cơ. Ở nơi này một cỗ sinh cơ phía dưới, lão giả thân thể giống như là hồi phục một dạng. Trong khoảnh khắc trở thành một cái tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn người trẻ tuổi, tóc đen bay phấp phới, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cửu Huyền Dương, lão giả, không nên nói thái thượng trưởng lao chắp hai tay. Cực độ chín cái đại nhật nổi lên, nhiệt độ nóng bỏng lan tràn xuống, dường như muốn đem toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Thậm chí còn không gian tựa hồ cũng bị dung hóa, toàn bộ không gian nhăn nhó. Thoáng cái đến gần tu sĩ thậm chí còn bị cái này một cỗ nhiệt độ cao triệt để nóng chảy, đốt cháy sạch sẽ, hóa thành một xếp bụi mù, cho đến hoàn toàn biến mất. Cái này nhiệt độ cao đã so với bên ngoài Dương Hải còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Đây cũng là Chí Dương Tông chấn tông tuyệt học, một môn cực kỳ cường đại bí pháp. Ngâm. Đông nhiên một đạo tiếng kiếm reo vang lên, trong nháy mắt quay lại cửu thiên thập địa. Vô ngần kiếm khí sôi trào mà ra, giống như đại dương mênh mông một dạng, bao phủ toàn bộ thiên cung. Ở tại phía trên có một thanh kiếm thần sông ngang mà ra, mang theo ngập trời kiếm ý, hướng phía trước chấn áp tới. Đó thuộc về Vô Khuyết Thánh binh khí tức triệt để bạo phát. Đại La đạo kiếm, giang trần trong tay Vô Khuyết Thánh binh, chỉ bất quá rất ít sử dụng. Vô Khuyết Thánh binh. Thái thượng trưởng lão đồng tử co rụt lại, đối mặt với cuốn tới kiếm khí đại dương mênh mông, trong lòng kinh dị. Vô Khuyết Thánh binh thì như thế nào? Thái thượng trưởng lão gầm lên một tiếng, trên người bay ra một tòa đại đỉnh, trên chiếc đỉnh lớn đỏ bừng, khắc ấn vô số cổ xưa đạo văn, thần quang bao phủ, giống như một vòng đại nhật mở dạng. Ầm ầm. Hai người đụng vào nhau, Đại La đạo kiếm ngày càng nặng nề, giống như giấy một dạng xuyên qua đại đỉnh. Đánh. Đại đỉnh vỡ tan, triệt để ảnh hưởng đến Thái thượng trưởng lão. Đây là hắn thần binh bổn mạng, cho hắn cùng một nhịp thở. Bây giờ hắn thần binh bổn mạng chém đứt, tự thân cũng chịu ảnh hưởng, trực tiếp thâm thụ trọng thương. Kiếm khí xu thế tìm không thấy, ngập trời kiếm ý trong nháy mắt đem Thái thượng trưởng lão bao phủ. Dầm 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 kinh khủng uy năng triệt để nổ tung, quanh mình hư không không ngừng vỡ tan, phản phất thiên địa hủy diệt mở dạng, toàn bộ tiểu thiên địa tương tự muốn đi hướng hủy diệt, gần tan biến. Đột nhiên, ở vô tận kiếm ý ở giữa, một đạo nóng bỏng hỏa diễm bạo phát ra. Thái thượng trưởng lão trực tiếp xông đi ra, đôi cánh tay hướng phía Giang Trần chụp tới. Tốt ẩm ý a. Đang ngủ Tần Giao nhướng mày, cực kỳ chán ghét nói rằng, hiển nhiên là thanh âm ảnh hưởng đến hắn. Nghe vậy, Giang Trần không khỏi mà cười, nhàn nhạt nói ra, có thể chịu đựng được nhất chiêu, ngược lại là có điểm năng lực. Bất quá quấy rối nàng ngủ rồi, cũng không kém đi xuống. Trong lời nói, Giang Trần cơ thể hiện ra bạch sắc thần quang, vô số đạo vân từ huyết nục ở giữa hiện lên, giống như là khắc ấn ở trong huyết nục, khắc ấn ở trong xương mở dạng, cuồn cuộn khí tức tịch quyển mà ra, có cao hơn hết thể uy áp cùng khí tức. Đại tôn kỳ tăng trọng, cảm giác được Giang Trần cảnh giới, lão giả mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chỉ là đại tôn kỳ tăng trọng, lại có chiến lược như vậy. Với anh, Giang Trần kích hoạt hôn nguyên đạo thể, quả đấm to lớn giống như sao băng đánh ra. Đại đạo ầm vang, đại đạo sôi trào, hàng vạn hàng nghìn đại đạo ở chỗ này hiện ra, lấy thần phục tư thái hướng phía Giang Trần tuân lễ. Không có thật lớn thanh thế, cũng không có bao la hùng vĩ ba động, chỉ là nhẹ nhàng một quyền, không gian giống như giấy một dạng vỡ ra tới, kể cả lấy Thái thượng trưởng lão trực tiếp bị xé nứt. Dầm một tiếng, Thái thượng trưởng lão thân hình nổ bể ra tới, chỉ có thần hồn còn sống ở thế. Người nhu nhược, hắn chỉ là một cái đại tôn kỳ tam trọng, còn không xuất thủ. Thái thượng trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, hướng phía Chí Dương Tông tông chủ gầm lên. Hắn không thể nào hiểu được, chỉ là một cái đại tôn kỳ tam trọng tu sĩ, vì sao tên nhát gan này còn không dám xuất thủ? Nếu là hắn xuất thủ, bọn họ chạm sát đối phương còn không phải là vô cùng đơn giản. Ngươi nếu như muốn chết, liền đừng vọng tưởng kéo ta xuống dưới. Một cái đại tôn kỳ tam trọng đánh ngươi dường như đả cầu giống nhau, ngươi cảm thấy ta gia nhập vào có tác dụng gì? Ta một cái chuẩn thánh tam trọng cũng liền cao ngươi một cảnh giới, đối lên có cái gì phần thắng? Huống hồ đối phương cũng không có nhúc nhích quá, muốn chết chính mình nhanh chóng chết đi. Chí Dương Tông tông chủ không nhịn được nói, đồng thời thân hình không chia lìa đi, từng bước thanh âm hoàn toàn biến mất. Ngươi đến tuột cùng là ai? Mặc dù ta chết, cũng cho ta chết minh bạch. Thái thượng trưởng lão tuyệt vọng nói rằng, nếu như chết ở thánh cảnh trong tay, hắn còn không được tốt lắm. Hết lần này tới lần khác chết ở một cái đại tôn kỳ tam trọng tu sĩ trong tay. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Căn bản là không có cách minh bạch đối phương là ai. Ta càng thêm thích ngươi chết không minh bạch. Giang Trần không để ý đến hắn, nắm tay nhẹ nhàng chấn động. Kinh khủng thần lực trong nháy mắt đem đối phương thần hồn chấn vỡ. Cái này cũng đại biểu cho một vị chuẩn thánh cứ như vậy bỏ mình. Theo chuẩn thánh vẫn lạc, chung quanh đoàn người cũng triệt để cách xa. Cũng để cho Giang Trần khôi phục dĩ vãng tĩnh mịch. Đây là nơi nào nhô ra yêu nghiệt, đại tôn kỳ tam trọng chạm sát chuẩn thánh, vẫn là ung dung chạm sát. Không rõ ràng a, khẳng định không phải người lân cận. Hẳn là xuất thân từ một cái thế lực lớn. Đây không phải là lời nói nhảm. Ngoại trừ những thứ kia bất hủ thế lực ở ngoài, ai có thể bồi dưỡng yêu nghiệt như vậy tồn tại. Các ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ tới trước đó không lâu Thái Sơ Thánh Tử không phải đại chiến quá Hoàng Thanh Thiên. Dường như Thái Sơ Thánh Tử chính là đại tôn kỳ tam trọng. Ngươi nói như vậy đối phương Thái Sơ Thánh Tử, rất có thể, cũng chỉ có như vậy chỗ chú bên trong, tài năng mới có thể ở cảnh giới này ung dung nghiền ép. Vậy cũng xác thực, nghe đồn đỉnh tiêm thiên kiêu không cách nào làm được bộ dáng bây giờ. Cái kia cái Chí Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cũng là xui xẻo à, gặp phải ai không tốt hết lần này tới lần khác gặp phải Thái Sơ Thánh Tử. Đây không phải là một loại vinh quang sao? Có thể chết ở Thái Sơ Thánh Tử trong tay. Ta mới vừa còn cảm thấy Chí Dương Tông tông chủ quá sợ rồi, hiện tại xem ra cẩn thận vẫn có chỗ tốt, nếu không mình chết cũng không biết. Thận trọng, cẩn thận đây là một loại hài lòng tính cách, cũng là một loại sinh hoạt thái độ a. Về sau muốn học một học hắn mới được, không có hoàn toàn chắc chắn không thể làm. Đều nói hắn tính khí nóng nảy, bây giờ xem ra đều là biểu hiện giả dối. Đám người nghị luận ầm ĩ. Chí Dương Tông hai vị chuẩn thánh để cho bọn họ cảm thụ thâm hậu. Thái thượng trưởng lão tìm chết chi đạo, còn có Chí Dương Tông tông chủ thận trọng chi đạo, đều đáng giá bọn họ học tập. Chương 79, tinh thần đại đế truyền thừa. Ken, chúc mừng ngươi thối nát thành công, thu được tinh thần đại đế truyền thừa. Thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên. Hoảng sợ Giang Trần bỗng nhiên đứng lên, điều này cũng làm cho nguyên bản đang buồn ngủ Tần Giao thức dậy. Tần Giao vươn mắt, thần thái mơ hồ, làm sao vậy Giang Trần, có địch nhân tập kích? Không có việc gì, ngươi tiếp tục hay. Giang Trần cố nén nội tâm kích động, vừa cười vừa nói. Ồ. Tần Giao lên tiếng, lập tức tiếp tục ghé vào Giang Trần trên đùi đang ngủ. Này cũng có thể thối nát thành công. Chẳng lẽ là ta không có can thiệp truyền thừa duyên cớ? Giang Trần có chút ngộng so với, vốn là cầm xuống thánh linh chi tâm hắn làm tốt không lay động một nát vụn chuẩn bị. Thêm lên cái này chỉ là một cái tiểu kịch tình. Hắn cũng không có lưu ý, nghĩ thầm loại này tiểu kịch tình cho thưởng cho sẽ không thái cao. Ai biết dĩ nhiên thối nát thành công, còn chiếm được một vị đại đế truyền thừa. Điều này làm cho Giang Trần tuyệt đối không ngờ rằng, bị đánh một cái trở tay không kịp. Xem ra thối nát không phải xem cả một cái kịch tình, mà là một ít đặc định đồ đạc không can thiệp không đi làm lời nói, đều sẽ đạt được thưởng cho. Phát hiện điểm này, Giang Trần trong lòng mừng như điên. Nếu là như vậy, lui về phía sau hắn có thể có rất nhiều tuyển trạch. Ở một ít trong vở kịch hắn có thể tuyển trạch thứ trọng yếu nhất không can thiệp là được. Tinh thần đại đế truyền thừa, cũng không biết là cái gì. Giang Trần trầm ngâm khoảng khắc, bắt đầu tiếp thu tinh thần đại đế truyền thừa. Ông, hầu như trong nháy mắt, mênh mông kinh văn giống như vỡ đê hồng thủy một dạng, điên cuồng dũng mãnh vào Giang Trần trong đầu. Mỗi cái kinh văn đều cực kỳ phức tạp, chịu tải lấy tinh thần đại đế cuộc đời đại đạo. Tinh thần đế kinh, tinh hải 18 thần thông, tinh thần pháp trận, tinh thần hư không cổ trải qua. Tinh thần đại đế truyền thừa khó có thể tưởng tượng, thần thông bí pháp đạt được hơn 10 chủng. Mỗi một chủng đều là tinh thần đại đế nghiên cứu cả đời, cũng là lĩnh ngộ cả đời đại đạo. Bên trong bao la và tượng, không ngừng tinh thần đại đế nguyên bản tinh thần đại đạo, còn có liên quan đến vô số đại đạo, như hư không đại đạo, âm dương đại đạo, vận mệnh đại đạo, thậm chí còn thời không đại đạo đều có liên quan đến. Mà những cái này đại đạo lĩnh ngộ cũng ngưng tụ thành một thì thần thông, hội tụ ở tinh hải 18 thần thông ở giữa. Còn có một chút đối với luyện đan, luyện khí, trận pháp lĩnh ngộ cũng ở trong đó. Có thể nói tinh thần đại đế cuộc đời cảm ngộ tận ở trong đó. Tinh thần đế kinh chính là tinh thần đại đế căn cơ, như vậy tinh hải 18 thần thông chính là tinh thần đại đế đại đạo lan tràn ra cánh cây, bên ngoài dư đông tây hóa thành lá cây, hình thành một bội thương thiên đại thụ. Chúng tinh chi diệu, toàn phương diện đề thăng gấp 10 lần chiến lực, vô luận nhục thân linh hồn đều là như vậy. Không nghĩ tới tinh thần đại đế còn có loại này thần thông. Giang Trần chấn kinh rồi, cái này chúng tinh chi diệu hiệu quả khó có thể tưởng tượng. Như loại này đề thăng chiến lực thần thông bí pháp cực kỳ hiếm thấy, liên quan đến vô số đại đạo, cũng không phải ngươi nghĩ đề thăng là có thể tăng lên. Nếu muốn sáng tạo loại thần thông này, cần đối với đại đạo có tư thâm lĩnh ngộ, trừ cái đó ra còn có cần thông thiên ngộ tính cùng nhất định cơ duyên mới được. Giống như nhân vật nam chính Độc Cô Vân thì có một môn đề thăng gấp 5 lần bí pháp. Chỉ là cái bí pháp này có cự đại hạn chế, hơn nữa đạt được đại tôn kỳ sau đó, hiệu quả sẽ suy yếu, chỉ có thể đề thăng gấp 2, đạt được chuẩn thánh chỉ có gấp đôi, đạt được thánh cảnh đã không phải thì thăng. Độc Cô Vân cái bí pháp này chỉ có thể đề thăng thân thể cường độ, thần hồn, thần thông còn lại phương diện cũng không có phải thì thăng. Chúng tinh chi diệu cũng không giống nhau. Toàn phương diện đề thăng, giống như là ăn một cái gấp 10 lần tăng phúc bờ UFF giống nhau. Cái này tinh thần đại đế cũng quá lợi hại rồi. Giang Trần mâu quang thiệp thước, vô cùng kinh ngạc. Cái này chúng tinh chi diệu làm cho hắn nhớ tới một môn vô thượng thần thông, đó cũng là một vị đại đế sáng tạo. Có thể không hạn chế đề thăng 8 lần chiến lực, bất quá có hạn chế nhất định, cần đi qua gây ra mới được. Hơn nữa sử dụng sau đó, sẽ rơi vào rất dài suy yếu kỳ. Chúng tinh chi diệu hoàn toàn không có cái hiệu quả này, chỉ cần Giang Trần nghĩ có thể lập tức đề thăng. Trừ cái đó ra, di chứng cũng không tính quá lớn, chỉ là tinh lực bị hao tổn mà thôi, chỉ cần dùng bổ sung tinh lực đan dược liền có thể. Có thể nói chúng tinh chi diệu toàn phương diện thay mặt đánh người trước bí pháp. Mà người phía trước cái kia bí pháp chính là vô số tu sĩ truy tìm chính là bí pháp, nhưng đến nay không người có thể tìm tới. Ngược lại là Giang Trần biết ở nơi nào, ngày hôm đó phía sau cũng là Độc Cô Vân cơ duyên chỗ. Độc Cô Vân cũng là dựa vào cái bí pháp này, đến tiếp sau vượt biên giết địch như uống nước một dạng đơn giản. Thu hoạch lần này đáng giá. Giang Trần cảm thán, không nói cái khác liền cái này chúng tinh chi diệu để Giang Trần thỏa mãn. Càng thêm không cần phải nói bên trong còn có bao la vạn tượng bí pháp. Hơn nữa chúng tinh chi diệu cũng chỉ là tinh hà 18 trong đó một cái, ở bên trong còn có 17 loại thần thông, có lẽ không có chúng tinh chi diệu biến thái như vậy, cũng là một ít hiếm có, vô số người khao khát thần thông bí pháp, uy năng cường đại, có chắc tuyệt hiệu quả. Hải, thanh cảnh truyền thừa coi là một cây bữa. Ca môn có đại đế truyền thừa. Giang Trần trong lòng Mỹ tư tư, hoàn toàn thư thái. Cái này đại đế truyền thừa xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là hắn dự định chờ một hồi Nhan Như Ngọc xuất quan, trong quá khứ cầm cái kia thánh cảnh truyền thừa. Bây giờ xem ra có hay không cũng không cần quan tâm. Hơn nữa hệ thống đưa cho thưởng cho, đại biểu cho đối phương sớm đã được đến truyền thừa rời đi. Đã như vậy, hắn cũng lười đợi kịp. Cùng lắm thì đến tiếp sau đang tìm cái cơ duyên cho Nhan Như Ngọc. Ầm ầm. Nhan Như Ngọc vị trí phát sinh tiếng oanh minh, trầm muộn thanh âm quay lại cả thế giới, hắc bạch song sắc thần quang lưu chuyển mà ra, sủng bảo hộ cả thế giới. Đại đạo ầm vang, muôn hình vạn trạng. Đạo vận hàng vạn hàng nghìn, dị tượng lộ ra. Siêu nhiên khí tức lan tràn mà ra, uy áp thiên địa. Trải qua thời gian một ngày một đêm, Nhan Như Ngọc dường như cuối cùng kết thúc. Xoạt xoạt một tiếng, bao phủ Nhan Như Ngọc chùm sáng triệt để nổ tung, Nhan Như Ngọc tuyệt mỹ thân ảnh hiện ra, vô hạ quang mang lưu chuyển vờn quanh một thân, thánh khiết vô hạ, giống như thần nói chính giữa tiên tử mở dạng, siêu trần thoát tục, tìm không thấy ngày xưa tiểu mỹ. Muốn nói trước kia Nhan Như Ngọc là câu nhân tâm hồn lưu vật, mọi cử động khiến người ta khí huyết sôi trào. Như vậy hôm nay Nhan Như Ngọc đem là vô hạ thánh nữ, khí chất triều thần, không giống như là phàm trần đám người. Đây là lưỡng chủng khí chất đặc biệt. Nguyên bản đen nhánh tóc đen hóa thành hắc bạch song sắc, cũng không có làm cho Nhan Như Ngọc phai màu vài phần, ngược lại tăng thêm vài phần mị lực, khiến người ta càng tâm động. Thánh tử. Nhan Như Ngọc đột nhiên mở mắt, chứng kiến trước mặt Giang Trần, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Giống như như yến về một dạng đột nhiên nhào vào Giang Trần trong lòng. Cái này cũng đưa tới nguyên bản ôm lấy Giang Trần bắp đùi ngủ Tần Dao bị đánh bay ra ngoài. Đau quá. Tần Dao ôm đầu, nhịn đau không được khóc một tiếng. Cảm giác như thế nào? Giang Trần ôm lấy Nhan Như Ngọc vừa cười vừa nói, không biết như thế nào hình dung, có thoát thai hoán cốt cảm giác. Nhan Như Ngọc giống như mèo nhỏ ôn thuận một dạng, đầu không ngừng hướng phía Giang Trần trong lòng cọ. Sau đó ngẩng đầu, mặt tươi cười, có khó có thể tưởng tượng mị lực tản ra, câu nhân tâm hồn. Vẫn là cùng y như di vãng, làm người ta khí huyết sôi trào yêu tinh. Dù cho thánh khiết vô hạ khí chất đều không thể che đậy Nhan Như Ngọc mỹ cốt tiên hành. Đây nếu là đặt ở cổ đại, Nhan Như Ngọc tuyệt đối được cho hại quốc hại dân hòa thủy. Chỉ là một người đều đủ để làm cho vô số hoàng triều tan vỡ. Ta hiện tại cảm giác cùng những thứ kia thái cổ hoàng tộc thần tử không có gì khác nhau, có lẽ còn có thể đánh bại bọn họ. Nhan Như Ngọc cực kỳ tự tin nói rằng, âm dương thánh thể thành tựu thể chất mạnh nhất, vô luận là tư chất hay là thực lực đều là cực kỳ cường đại. Nếu như ngang hàng cảnh giới phía dưới, Nhan Như Ngọc tất không so những người đó kém bao nhiêu. Vậy cần ngươi đem cảnh giới để thăng tới đại tôn kỳ. Ngươi bây giờ bất quá là chân vương cảnh, như thế nào theo chân bọn họ tranh phong? Giang Trần nhịn không được cười lên một tiếng. Chân vương cảnh đối lên đại tôn cảnh yêu nghiệt, cho dù là hắn đều không có bản sự này. Trên lệch quá xa. Cách xa nhau hai cái đại cảnh giới đâu? Huống hồ đối phương lại là cựu thiên giới cao cấp nhất yêu nghiệt, tư chất, chiến lực đều là cùng tuổi trong lúc đó mạnh nhất. Cũng không so với Nhan Như Ngọc kém bao nhiêu, nếu muốn đánh bại nhân vật như vậy cũng không có đơn giản như vậy. Cái này ta tự nhiên biết. Bất quá chỉ cần ta đem cảnh giới tăng lên, tất nhiên có thể đánh bại bọn họ, đến lúc đó ta liền có thể trở thành thánh tử tạ bảng hữu tí. Nhan Như Ngọc ngữ khí tự tin, cực kỳ kiên định. Đây cũng là thể chất mang tới tự tin. Tuy là rất nhiều người nói tư chất không thể đại biểu lui về phía sau thành tựu. Thế nhưng thường thường tư chất người càng tốt hơn, tài năng mới có thể đi tới cuối cùng. Giống như vạn cổ đại đế cái loại này tồn tại, cuối cùng là số ít. Hoặc là có thể giống như Độc Cô Vân cái loại này giống nhau, trở thành thiên mệnh chi tử, thiên mệnh quan tâm. Nhưng mà thiên mệnh chi tử vốn chính là mạnh nhất thiên phú không ai sánh bằng. Ta tin tưởng ngươi." Giang Trần nhẹ nhàng cười. Chương 80, Độc Cô Hùng xuất hiện. Hôm nay Nhan Như Ngọc đã chân vương cảnh bắt trọng, khoảng cách sinh tử cảnh không xa. Bất quá nếu muốn bước vào đại tôn kỳ, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Như Ngọc tỷ tỷ ngươi thành công không? Thấy là Nhan Như Ngọc hồi phục, Tần Dao liền vội vàng đứng lên chạy tới. Không giống với Giang Trần, Tần Dao cùng Nhan Như Ngọc quan hệ cực kỳ tốt, dù cho ở chung không lâu, đã sớm thân như tỉ muội. Ừm. Về sau ta liền có thể bảo vệ được Dao Nhi. Nhan Như Ngọc đứng dậy ôm lấy Tần Dao, cọ sát Tần Dao gương mặt vừa cười vừa nói. Tốt. Về sau Như Ngọc tỷ tỷ cường đại lên, có thể giúp Dao Nhi đánh một đánh Giang Trần tên bại hoại này. Tần Dao kinh hỉ như điên, tiểu quyền huy động. Ngươi có thể đổi một cái. Về sau tỷ tỷ cường đại lên, nếu như ngươi hoàng huynh khi dễ ngươi, ta có thể giúp ngươi đánh ngươi hoàng huynh. Nhan Như Ngọc mặt tươi cười, vội vã nói sang chuyện khác. Không nói chính mình căn bản không khả năng ra tay với Giang Trần. Dù cho xuất thủ, nàng cũng không khả năng là Giang Trần đối thủ. Đối với cái này điểm, Nhan Như Ngọc vẫn là tự biết mình. Thế nhưng hoàng huynh căn bản sẽ không khi dễ ta, chỉ có Giang Trần thích khi dễ ta. Thần Dao căm giận bất bình không nói đến. Tỷ tỷ kia không có cách nào. Nhan Như Ngọc nạp bài. Ngươi cũng đừng trêu chọc, nàng không phải khi dễ Tần Nhị thế cũng là không tệ rồi. Cái này Tần Dao ở Đại Tần hoàng triều, nhưng là tiểu ma vương tồn tại, Đại Tần hoàng thất không có người nào dám khi dễ nàng. Giang Trần vừa cười vừa nói, Tần Dao là Đại Tần hoàng thất nhỏ nhất, chịu đến hàng vạn hàng nghìn sủng ái. Vô luận là cùng tuổi vẫn là một đời trước đều cực kỳ sủng ái Tần Dao. Không người dám khi dễ Tần Dao. Nếu là có người dám, này mặt đúng không phải Tần Nhị thế, mà là hoàng thất vô số trưởng bối trừng phạt. Ai, tỷ tỷ cũng không có biện pháp sao? Người đó có thể đánh Giang Trần a? Tần Dao khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp suy sụp đi xuống. Nàng chỉ nghĩ đánh Giang Trần, chút cơn giận. Nhưng mà hoàng huynh không được, như Ngọc tỷ tỷ cũng không được. Ngược lại là phụ thân hắn có thể, thế nhưng bối phận bày ở nơi đó cha nàng cũng không khả năng xuất thủ. Nếu là thật xuất thủ, chỉ biết làm trò cười cho người khác. Không bằng Giao Nhi muội muội về sau cường đại lên đang dạy dỗ thánh tử. Đến lúc đó ta giúp ngươi. Chứng kiến Tần Dao sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Nhan Như Ngọc nhịn không được nói rằng. Nghe lời nói này, Tần Dao dường như cảm thấy có thể thực hiện, nhãn tình sáng lên nói ra, cái ý nghĩ này dường như không sai. Vậy chờ ta cường đại lên, đang cùng Như Ngọc tỷ tỷ liên thủ giáo huấn Giang Trần. Giáo huấn tên bại hoại này. Vừa nói, Tần Dao một bên trừng lớn ngốc manh mắt nhìn hướng Giang Trần. Chỉ là bất luận nhìn thế nào, đều không có gì uy hiếp. Chờ ngươi cường đại lên, món ăn cũng đã lạnh. Giang Trần trên mặt một mảnh tường hòa, nội tâm nhịn không được nổ nước bọt. Nàng là thế nào cảm giác chính mình tu vi biết trì trệ không tiến? Thái Âm Thành, đây là ở vào Âm Dương Hải một tòa thành trì, cùng Chí Dương Thành không sai biệt lắm, đứng sau lưng Âm Dương Hải một phương thế lực lớn Thái Âm Tông. Ở một chỗ khách sạn ở giữa, Độc Cô Vân vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở nơi hẻo lánh bên trên. Ở nội môn đại bị sau đó, hắn một mực tại bên ngoài lịch lãm để thăng chính mình, chỉ hy vọng một ngày kia có thể đuổi kịp Giang Trần, cũng hoặc là vượt lên trước Giang Trần, do đó đem dẫm ở dưới chân. Trải qua thời gian dài lịch lãm, Độc Cô Vân thu hoạch cực đại. Bây giờ đã bước vào hồn hải cảnh thất trọng. Tu vi tốc độ tăng lên khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Thương lão cũng vì đó thán phục. Tốc độ này quá nhanh, cho dù là tuyệt thế thiên tiêu đều không có nhanh như vậy. Đương nhiên Độc Cô Vân có thể để thăng nhanh như vậy, cũng là bởi vì vô số lần ở sinh tử chi gian rời rạc, thêm lên nhiều giả nhiều cơ duyên, tài năng mới có thể làm đến bước này. Điều này làm cho Thương lão khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn tên đệ tử này không nói khác, khí vận là thực là không tồi. Vô luận đi tới chỗ nào đều có thu hoạch, coi như nguy hiểm và mệt một điểm. Chỉ bất quá mỗi một lần đều có thể chuyển nguy thành an. Lại là Giang Trần. Độc Cô Vân nghe được bốn phía người nghị luận, nguyên bản mệt mỏi thể sắc và tinh thần lập tức tê dại rồi đứng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn đi tới chỗ nào đều có thể nghe được Giang Trần nghị luận. Âm hồn bất tán, vô luận hắn làm như thế nào, chỉ cần đến địa phương có người, tất nhiên có thể nghe được Giang Trần thảo luận. Điều này làm cho Độc Cô Vân nội tâm sóng lớn tiệm khởi, nhịn không được phẫn nộ. Cái gì nơi nào đều có hắn? Dựa vào cái gì? Độc Cô Vân không phục a, khó chịu a thế nhưng lại không thể làm gì. Nghe nói không? Chí Dương Tông Thái Thượng trưởng lão bị chém, vẫn bị một vị đại tôn kỳ tam trọng người trẻ tuổi. Đã sớm nghe nói, có người hoài nghi là Thái Sơ Thánh Tử. Thiệt hay giả? Thái Sơ Thánh Tử đi tới nơi này. Chắc là thực sự, đại tôn kỳ tam trọng chém chuẩn thánh, ngươi cảm thấy ngoại trừ Thái Sơ Thánh Tử nhân vật như vậy, có bao nhiêu người có thể làm được? Húng hồ, cái này một vị thời điểm xuất thủ thành thạo, đem Thái Thượng trưởng lão đùa bỡn ở lòng bàn tay ở giữa, mấy chiêu liền đem đối phó mặt sát. Đại tôn kỳ ung dung chạm sát chuẩn thánh, thực sự là thái quá. Quái vật thế giới chúng ta những thứ này người bình thường là không thể nào hiểu được. Ta cảm thấy những cái kia thiên kiêu phỏng chừng cũng không thể nào hiểu được. Vậy ngược lại cũng là, nói như vậy chúng ta đều giống nhau, há lại không phải chúng ta cũng coi như thiên kiêu. Ha ha ha, ngươi nếu như tính như vậy, cũng có gì không thể. Giang Trần đang ở phụ cận, nhưng lại chém giết một vị chuẩn thánh. Độc Cô Vân sắc mặt cứng ngắc, nội tâm phức tạp, khiếp sợ đồng thời lại tràn đầy tuyệt vọng. Ta ngay cả giết một cái chân vương đều cố sức, bây giờ hắn đều có thể chạm sát chuẩn thánh. Nếu như ở qua mấy mười năm, chẳng phải là liền thánh nhân đều có thể chém giết. Độc Cô Vân nhịn không được nói rằng, nếu như Giang Trần không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, lý luận là có thể làm được. Cái này Thái Sơ Thánh Tử xác thực là vạn năm khó tìm yêu nghiệt, cái tuổi này cho dù là đại đế cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thương lão xem như là kiến thức rộng, chỉ là đối với Giang Trần yêu nghiệt trình độ, vẫn là vô tuyến khiếp sợ. Hắn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua như vậy yêu nghiệt. Đại tôn kỳ giết chuẩn thánh như uống nước một dạng đơn giản. Đây là cái gì quái vật? Sư tôn, ta còn có thể siêu việt hắn. Độc Cô Vân nội tâm tuyệt vọng lại bất lực. Ở Giang Trần chân vương cảnh thời điểm, hắn còn là cực kỳ tự tin, cảm thấy tự thân có thể siêu việt đối phương. Thế nhưng bây giờ Giang Trần tin tức không ngừng truyền ra, nội tâm hắn càng ngày càng vô lực. Bởi vì hắn cùng Giang Trần chênh lệch càng ngày càng xa, thậm chí còn đã nhìn không thấy cuối. Cùng lúc đó, liên tại Độc Cô Vân lúc tuyệt vọng, nhất vị diện dung nho nhã nam tử đứng trước mặt của hắn, khuôn mặt cùng Độc Cô Vân có ba phần tương tự. Ngươi rất nhớ siêu việt Giang Trần. Độc Cô Vân lập tức cảnh giác, nhìn lấy nam nhân trước mặt lánh nói rằng, ngươi là ai? Ồ, ta giới thiệu một chút, ta gọi Độc Cô Hùng, phụ thân của ngươi. Nho nhã nam tử nhẹ nhàng cười hoàn. Chương 81, Chân Tiên Đạo Quả. Dầm một tiếng, Độc Cô Vân trực tiếp đập nát cái bàn, cầm trong tay lợi kiếm hướng phía Độc Cô Hùng cổ sử chẳng đi. Thương thương thương. Giống như thần kim va chạm, phát sinh sắt thép va chạm tiếng va chạm, Độc Cô Vân lợi kiếm không cách nào ở Độc Cô Hùng cổ chỗ tiến thêm một bước. Thậm chí còn Độc Cô Vân trong tay thần binh sợ run, phát sinh một đạo tiếng rên rỉ. Hỏa khí vẫn còn lớn. Độc Cô Hùng liếc mắt một cái thần binh, hai ngón tay kẹp ở thần kiếm, nhẹ nhàng nhất chiết. Xoạt xoạt. Thần binh lập tức gãy, hóa thành bột mịn chậm rãi tiêu tán mà ra. Ông. Độc Cô Vân đồng tử co rụt lại, thân hình vô ý thức hướng về sau rút lui. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay tại hành tẩu sinh tử chi gian dưỡng thành bản năng. Nhưng mà, bốn phía tựa hồ bị một loại đặc thù nào đó bí pháp phong tỏa, làm cho Độc Cô Vân không cách nào rút lui, cũng vô pháp đi trước địa phương khác. Đừng uổng phí tâm cơ, nơi đây đã bị ta triệt để phong tỏa. Mặc dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, đều không thể từ nơi này ly khai. Độc Cô Hùng một đôi trong mắt bình tĩnh nhìn Độc Cô Vân, thản nhiên nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" Độc Cô Vân sâu hô hút một khẩu khí, cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại, một đôi mắt ngưng mắt nhìn Độc Cô Hùng. Không muốn đem người nghĩ đến hư như vậy. Người ta phụ tử một hồi, bao năm không thấy, chỉ là tìm ngươi nhờ một chút, hơn nữa cho ngươi một ít trợ giúp. Không có chờ, các loại, Độc Cô Hùng nói xong, Độc Cô Vân đoạt nói rằng, ta không có phụ thân, cha ta ở hơn 20 năm trước liền đã chết. Tại hắn bỏ rơi vợ con về sau liền triệt để chết đi. Độc Cô Vân ngữ khí cực kỳ băng lãnh, cũng tràn đầy oán hận. Hắn chưa từng thấy qua Độc Cô Hùng, bởi vì ở mẫu thân có hắn thời điểm, Độc Cô Hùng đã sớm không thấy tăm hơi. Bởi không có phụ thân, tuổi thơ thời điểm Độc Cô Vân thường thường chịu đến khi dễ, bị người mắng là con hoang. Tự nhiên mà nói, Độc Cô Vân liền hận tới Độc Cô Hùng. Ngươi muốn uốn nắn ngươi một điểm, mẫu thân của ngươi chẳng bao giờ là ta thế tử. Ta cũng không có thế tử. Ta với ngươi mẫu thân cũng chỉ là ngươi tình ta nguyện xương sớm nhân duyên, ta cũng không biết nàng mang thai ngươi. Độc Cô Hùng nhướng mày, tuyệt không vui Độc Cô Vân nói bỏ rơi vợ con. Bởi vì hắn xác thực chưa từng làm. Đối phương cũng không tính là chính mình thế tử. Hắn chính là nghe được Độc Cô Vân danh tiếng vang xa sau đó, chứng kiến Độc Cô Vân thân ảnh với hắn rất giống nhau, từ phát giác Độc Cô Vân là chính mình nhi tử. Dưới trướng hắn cũng không có con nối dòng, đối với lần này đang nghe Độc Cô Vân về sau liền lập tức chạy tới. Đương nhiên cũng không phải Độc Cô Hùng bao nhiêu yêu quý hắn đứa con trai này, mà là Độc Cô Vân đối với hắn chỗ hữu dụng. Nghe nói ngươi ở đây Thái Sơ Thánh Địa bị Thái Sơ Thánh Tử áp chế, thậm chí còn bị nhục nhã. Các ngươi có nghĩ là đưa hắn dẫm ở dưới chân? Ngươi nếu như nghĩ, ta có thể giúp ngươi. Độc Cô Hùng cũng lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Độc Cô Vân trầm mặc. Hắn vẫn cho là Độc Cô Hùng bỏ rơi vợ con, chẳng bao giờ nghĩ tới hai người cũng chỉ là xương sớm nhân duyên. Ta không tin. Độc Cô Vân bị trùng kích cực lớn, hắn không thể tin được chính mình lại bị mẫu thân lừa. Hơn nữa mẫu thân rõ ràng khi còn bé đã nói với hắn rất nhiều Độc Cô Hùng sự tình. Có gì không tin? Ta một cái đại thánh cần gì phải quăng đi một cái phàm trần nữ tử? Huống chi nàng mang thai nhi tử của ta, mặc dù ta không thích mẹ ngươi, cũng sẽ nể mặt ngươi cho tài nguyên viện trợ. Cái gì còn như để cho ngươi qua thảm như vậy? Độc Cô Hùng lãnh nói rằng. Trong lời nói, quần quần uy áp của tới. Dâm một tiếng. Độc Cô Vân không chịu nổi, lập tức bị chèn ép quỳ xuống. Bốn phía giống như là bị quán duyên một dạng, vô cùng nặng nề, làm cho hắn không thể động đậy. Bất quá so với thân thể áp bách, nội tâm trùng kích càng làm cho Độc Cô Vân thống khổ vạn phần. Nguyên lai hắn vẫn kiên trì sự tình dĩ nhiên là giả. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có nghĩ là đem Thái Sơ Thánh Tử dẫm ở dưới chân? Nếu là nguyện ý, ta tất nhiên toàn lực hiệp trợ ngươi. Ngươi nếu không phải nguyện, ta cũng không miễn cưỡng. Độc Cô Vân thu hồi uy áp, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Vân, cùng đợi Độc Cô Vân tuyển trạch. Lúc này Độc Cô Vân nội tâm cực kỳ dãy rủa, nghĩ đến tuổi thơ thê thảm cảnh tượng, làm cho hắn không cách nào bằng lòng Độc Cô Hùng. Thế nhưng Thái Sơ Thánh Tử cường đại vừa bày ở trước mặt, làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hôm nay là một cái cơ hội tốt vô cùng, nếu như đáp ứng rồi đối phương lại trợ giúp nàng, có thể để cho hắn có cơ hội đem Thái Sơ Thánh Tử dẫm ở dưới chân. Thái Sơ Thánh Tử dựa lưng vào Thái Sơ Thánh Địa, tài nguyên vô số, hơn nữa thiên tư càng là thế gian hiếm thấy, mặc dù Thái Cổ Hoàng tộc cũng không dám nói có thể đem Thái Sơ Thánh Tử dẫm ở dưới chân. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi những lời này? Mặc dù ngươi là một vị đại thánh, thế nhưng cùng Thái Cổ Hoàng tộc bị đứng lên, đại thánh lại tính là cái gì? Độc Cô Vân trầm giọng nói. Mặc dù không có trực tiếp đáp lại, thế nhưng lời nói này đã có tuyển trạch. Độc Cô Hùng nội tâm cũng biết, đơn giản không có tiếp tục trước trọng tâm câu chuyện, coi như là cho Độc Cô Vân một bộ mặt. Thái Sơ Thánh Địa cũng tốt, Thái Cổ Hoàng tộc cũng được, lại tính là cái gì? Độc Cô Hùng chẳng đáng cười, chỉ cần ta muốn, ngươi tất nhiên có thể siêu việt Thái Sơ Thánh Tử. Không phải, phải nói ngươi sẽ thay thế được hắn, trở thành dưới một cái Thái Sơ Thánh Tử, thậm chí còn trưởng khống toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Đây là Bất Hủ Thôn Thiên Công, một vị bất hủ tồn tại khai sáng bí pháp. Ngươi chỉ cần tu luyện cái môn này bí pháp, đừng nói siêu việt Thái Sơ Thánh Tử, dù cho trở thành thế gian nhất cường đại tồn tại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Độc Cô Vân không có chịu đến hắn đầu độc, lãnh nói rằng, nếu cái môn này bí pháp cường đại như thế, vì sao không có thấy ngươi trở thành trên đời tối cường đại tồn tại? Hắn cũng không phải là cái gì đứa trẻ 3 tuổi. Nếu như Độc Cô Hùng trong miệng bí pháp có nghịch thiên như vậy, Độc Cô Hùng đã sớm xưng bá cựu thiên giới. Hà tất với hắn phí miệng lưỡi? Độc Cô Hùng sớm có chuẩn bị, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không cần châm chọc ta. Cái môn này bí pháp cũng không phải nghĩ học được là có thể học được. Ta nếu là có thể học được, cái gì Thái Sơ Thánh Địa, cái gì Thái Cổ Hoàng tộc đã sớm thần phục với dưới chân của ta. Độc Cô Vân tiếp tục âm dương quái khí nói ra, ngươi nếu đều không thể học được, vì sao cho ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể học được? Ngươi một cái đại thánh, ta chẳng qua là hồn hải cảnh. Độc Cô Vân cũng không phải người ngu. Nếu như Bất Hủ Thôn Thiên Công thật có châu như vậy bức, không đến mức đến phiền hắn. Ngươi có thể không thể học được ta cũng không biết. Đây là một cái cơ hội, cũng là duy nhất một cái cơ hội để cho ngươi siêu việt Thái Sơ Thánh Tử. Cái này liền xem ngươi có muốn hay không chiếm được. Thành tựu Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, ngươi so với ta càng rõ ràng bản thân cùng Thái Sơ Thánh Tử chênh lệch, hơn nữa ngươi nếu như không có đầy đủ thiên tư cùng thực lực, Thái Sơ Thánh Địa tài nguyên tất nhiên dẫn đầu cho Thái Sơ Thánh Tử mà không phải ngươi. Ngươi nếu như dựa theo thường ngày một dạng tu hành, cả đời này ngươi cũng không thể vượt qua Thái Sơ Thánh Tử. Độc Cô Vân vô lực phản bác. Đây là sự thực. Giang Trần yêu nghiệt trình độ khó có thể tưởng tượng, nếu muốn siêu việt Giang Trần, vậy đơn giản si tâm vọng tưởng. Bàn về nguyên, luận thiên tư, hắn vô luận phương diện nào cũng không bằng đối phương. Nếu muốn siêu việt đối phương, dựa theo bình thường thủ đoạn nhất định là không thể. Chỉ có thể thay hắn đường vòng vượt qua. Cái bí pháp này ta để ở chỗ này, ngươi nếu như cam tâm cả đời nhìn lên Thái Sơ Thánh Tử, như vậy thì đem vật này ném. Nếu như nghĩ siêu việt Thái Sơ Thánh Tử, vậy thử một chút. Mặc dù thất bại, cũng sẽ không để ngươi chết đi. Độc Cô Hùng thanh âm từ từ đi xa, cả người cũng biến mất theo. Dầm một tiếng, bốn phía hư không bỗng nhiên vỡ tan, giống như một khối cái gương lớn một dạng nổ tung. Cảm nhận được chung quanh biến hóa, Độc Cô Vân bỗng nhiên nhìn một phía, lại phát hiện trước mặt cái bàn không có bất kỳ tổn thất nào. Điều này đại biểu mới vừa vài thứ kia cũng không phải là chân thực, mà là một cái huyễn tưởng. Thế nhưng trên mặt bàn ngọc giản đều nói cho hắn biết phía trước đồ đạc đều là thật. Chương 82, thật tờ mờ giờ cảm ơn ngươi Độc Cô Vân phần 2, cầu hoa tươi. Sư tôn, mới vừa người kia là đại thánh cảnh giới. Độc Cô Vân hướng phía Thương lão hỏi nói rằng, cái gì đại thánh? Thanh âm giản mua mang theo nghi hoặc. Nghe vậy, Độc Cô Vân có chút hãi nhiên, liền Thương lão đều không có phát giác sao? Hắn do dự một chút đem chuyện đã xảy ra nói cho Thương lão. Ngươi nói Độc Cô Hùng là phụ thân của ngươi. Thanh âm giản mua mang theo sợ run, điều này làm cho Độc Cô Vân càng không hiểu. Sư tôn nhận thức Độc Cô Hùng, dường như còn rất sợ hãi. Nghĩ không biết đều khó khăn. Cực đạo ma tông có thể hay không nghe nói qua? Thương lão hỏi. Đương nhiên, cực đạo ma tông ai không biết ai không hiểu. Đây là cựu thiên giới mỗi người kêu đánh ma đạo, hầu như dám xuất hiện đều sẽ gặp thế lực khắp nơi tẩy trừ. Sư tôn ngươi hỏi những thứ này làm gì? Độc Cô Vân nói rằng. Độc Cô Hùng chính là Cực Đạo Ma Tông tông chủ. Ở mấy nghìn năm đã bước vào đại thánh cảnh giới, ngày xưa ở Trung Châu đại sát tứ phương, trên tay dính tiên huyết khó có thể tưởng tượng. Thảo nào ta không phát hiện được, nguyên lai là hắn. Nếu như hắn mà nói, vậy bình thường. Thương lão hít một khẩu khí. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới tiện nghi của mình Đỗ Nhi, lại còn là con trai của Độc Cô Hùng. Hắn lợi hại như vậy. Độc Cô Vân hơi kinh ngạc. Cái tên kia dĩ nhiên nói đều là thật. Đương nhiên, ở mấy ngàn năm trước hắn đã vô địch khắp thiên hạ. Bây giờ số lượng ngàn năm trôi qua, không người nào biết hắn thực lực chân chính là bao nhiêu. Về sau ngươi không muốn đem thân phận của mình bại lộ ra ngoài, nếu như bại lộ ra ngoài, ngươi trên cơ bản không cách nào ở Cửu Thiên giới đợi, chỉ có thể đi trước Cực Đạo Ma Tông, trở thành mọi người kêu đánh con chuột. Thương lão dặn nói rằng, hắn biết rõ thế lực khắp nơi đối với Cực Đạo Ma Tông ghi hận. Nếu như thân phận của Độc Cô Vân bại lộ ra ngoài, này tương hội đưa tới thế lực khắp nơi chu diệt. Đặc biệt là thân phận của Độc Cô Vân sẽ thành tiểu mồi nhử đưa tới Cực Đạo Ma Tông. Ngược lại vô luận loại tình huống nào, thân phận của Độc Cô Vân một ngày bại lộ, hạ chàng khẳng định thế thảm. Những thứ này ta biết. Độc Cô Vân nhìn lấy ngọc trong tay giản, phức tạp nói rằng, Thương lão nói vài thứ kia hắn tự nhiên là hiểu. Hắn hiện tại đã vô hạ để ý tới những thứ đồ này. Hắn cần suy nghĩ bây giờ tuyển trạch, đến tột cùng tu luyện, còn là không tu luyện. Không tu luyện, khó có thể có cơ hội thay thế được gian trần. Tu luyện, còn có một chút hy vọng sống, dù cho hy vọng xa vời. Sư tôn, ngươi biết Bất Hủ Thôn Thiên Công? Độc Cô Vân biết nhà mình sư tôn tri thức uyên bác, biết đến đồ đạc. Ngược lại là có thể đi qua nhà mình sư tôn giải khai Bất Hủ Thôn Thiên Công. Phân rõ Độc Cô Hùng nói thật giả. Không ngất thôn thiên công. Ngươi hỏi thế nào bắt đầu cái này? Thương lão cực kỳ nghi hoặc. Độc Cô Hùng cho ta kinh văn chính là cái này bí pháp. Độc Cô Vân thành thật trả lời. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Hùng đem Không Ngất Thôn Thiên Công cho ngươi. Cái kia thật là của ngươi phụ thân rồi, giống như loại bí pháp này đều ban cho ngươi. Thương lão cực kỳ khiếp sợ, sau đó thao thao bất tuyệt nói ra, đây là một môn vô thượng thần thông, đến từ đâu đã vô tật mà chấm dứt, bất quá cái môn này bí pháp có một cái đặc điểm cực kỳ lợi hại, cái kia chính là có thể không hạn chế thôn phệ người khác bổn nguyên dùng để cổ vũ tự thân bổn nguyên. Ngay cả là phàm trần tục tử một ngày cắn nuốt bổn nguyên đủ nhiều, cũng có thể hóa thành tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ bất quá cái môn này bí pháp có một ít tệ đoan, bởi năng lực quá mức cực kỳ tàn ác, không bị người cho phép, sở dĩ cũng được xưng là ma công, hơn nữa cùng ma đạo không sai biệt lắm mỗi người đều đánh, chỉ cần bại lộ ra ngoài, tất nhiên trở thành mỗi người đều đánh con chuột. Bất quá bởi đặc biệt đặc tính, đưa tới vô số người chạy theo như vịt. Nói đến đây, Thương lão trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, ngươi muốn tu hành cái môn này bí pháp? Ừm. Đây là ta cơ hội duy nhất, chỉ có tu luyện cái môn này bí pháp mới có hy vọng thay thế được Thái Sơ Thánh Tử, thậm chí còn đem giẫm ở dưới chân nói lên cái này, Độc Cô Vân trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Thay thế được Giang Trần, cái này đã trở thành Độc Cô Vân chấp niệm. Đặc biệt là trước đây nội môn thi đấu thời điểm, Giang Trần không nhận ra, đưa tới sự bêu xấu của mình, làm cho Độc Cô Vân triệt để ghi hận bên trên Giang Trần, làm cho hắn cảm thấy Giang Trần khinh thường chính mình. Đối với lần này, Độc Cô Vân phát thệ vô luận dùng thủ đoạn gì, đều muốn đem Giang Trần giẫm ở dưới chân, cho hắn biết bị người xem thường là tư vị gì. Đây đúng là ngươi cơ hội duy nhất, ta cũng cho phép ngươi sử dụng cái môn này bí pháp. Thế nhưng có cái điều kiện tiên quyết, một ngày ngươi cắn nuốt một cái sinh linh bổn nguyên, như vậy thì cần nghỉ ngơi thời gian một tháng. Chỉ có triệt để đem bổn nguyên chuyển hóa, tài năng mới có thể đang sử dụng cái môn này bí pháp. Đây là Bất Hủ Thôn Thiên Công thai hoàng ẩm, cần thời gian nhất định triệt để tiêu hóa người khác bổn nguyên, không phải vậy tự thân biết lưu lại hắn khí tức của người, người bình thường không thể nhận ra thấy, thật là hiểu rõ cái môn này bí pháp người rất dễ dàng phát hiện, đặc biệt là xuất thân bối cảnh càng cường đại người, càng dễ dàng phát hiện. Một ngày ngươi bị người phát hiện, như vậy ngươi sẽ tại Cửu Thiên giới triệt để không có chỗ dung thân, đến rồi cái kia thời gian ngươi chỉ có thể cùng ngươi phụ thân giống nhau, trở thành ma đạo. Thương lão trầm giọng nói, sư tôn ngươi có thể yên tâm, ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Đang không có thực lực tuyệt đối phía trước, đang không có đem Giang Trần dẫm ở dưới chân một khắc kia, ta đều sẽ không để cho người phát hiện. Độc Cô Vân sâu hô hút một khẩu khí, trầm giọng nói, Bất Hủ Thôn Thiên Công lợi và hại hắn tự thân cũng biết, tự nhiên cũng sẽ không phạm những sai lầm này. Đã như vậy ngươi kế tiếp cũng không cần trở về Thái Sơ Thánh Địa, đi qua Bất Hủ Thôn Thiên Công cấp tốc để cho mình lớn lên, đợi cho sau này tại cấp Thái Sơ Thánh Địa một kinh hỉ, làm cho Cửu Thiên giới mọi người một kinh hỉ. Để cho bọn họ biết Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải Thái Sơ Thánh Tử tối cường, nhân tộc cũng không phải Thái Sơ Thánh Tử tối cường. Mà ngươi cũng sẽ thành 2.7 vì một đời mới Thái Sơ Thánh Tử, thậm chí còn Thái Sơ Thánh Chủ. Thương lão càng nói càng kích động, dường như đã thấy Độc Cô Vân làm xong rồi đây hết thảy. Sư tôn, ngươi làm sao so ta còn kích động? Độc Cô Vân có chút không nói. Hắn người trong cuộc này đều không có Thương lão kích động như vậy. Ta cái này không phải chứng kiến đồ nhi của ta có một cái hài lòng tiến trình, kích động trong lòng, hơn nữa nhìn đến mình có thể cấp tốc đúc lại thân thể tương lai. Thương lão vừa cười vừa nói. Độc Cô Vân khó có được lộ ra vẻ tươi cười, sư tôn có thể yên tâm, những thứ này đều sẽ thực hành. Ta tất nhiên trợ giúp ngươi đúc lại nhục thân, thậm chí còn để cho ngươi càng sâu một bậc. Hơn nữa ta cũng sẽ đem Thái Sơ Thánh Tử giẫm ở dưới chân. Độc Cô Vân vừa nói, nội tâm tâm tình dâng trào, vô cùng kích động. Dường như mới vừa Thương lão giống nhau, phảng phất đã thấy tương lai. Một bên khác, Giang Trần mới vừa trở lại Chí Dương Thành chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ thối nát thành công, thu được thôn phệ đạo quả. Nghe được cái này thanh âm, Giang Trần cả người chấn động, trong lòng nhịn không được ngọa tào một tiếng. Chi như vậy? Đó là bởi vì lần này thu được thưởng cho quá kinh khủng. Đạo quả. Nhân đạo tu hành đến mức tận cùng, bước vào tiên đạo thời điểm, lĩnh ngộ một thân pháp tắc sẽ ngưng tụ làm đạo quả. Đây là chân tiên đại đạo chỗ, cũng là một thân lực lượng bổn nguyên. Một viên đạo quả đại biểu cho chính là một vị chân tiên. Sở hữu một viên đạo quả có thể trực tiếp thành tiên. cũng không thể. Thế nhưng sở hữu một viên đạo quả, đại biểu cho sau này con đường thông suốt, tất nhiên bước vào chân tiên cảnh giới. Chỉ là cảnh giới cũng sẽ dừng hình ảnh ở chân tiên cảnh giới, không cách nào ở tiến thêm một bước. Chương 83, khống chế tiếng lòng. Dĩ nhiên là đạo quả. Giang Trần triệt để chấn kinh rồi. Đạo quả mặc dù có tệ đoan, chỉ cần triệt để luyện hóa, chỉ có thể dừng hình ảnh với chân tiên cảnh giới. Hơn nữa sẽ không cách nào tiếp tục để thăng, trừ phi có thể tìm tới ngang hàng pháp tắc càng cao tầng thứ đạo quả. Như nếu không, cả đời dừng bước tại chân tiên cảnh giới. Đây đối với truy cầu vô thượng cảnh giới yêu nghiệt mà nói, tệ đoan là đáng sợ nhất, những thứ kia vô thượng tiên tiêu tất nhiên sẽ không tiếp nhận. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói, cái này đạo quả tuyệt đối là tốt nhất bảo vật. Không nói cái khác, chỉ cần đem Giang Trần tương đạo quả văng ra, nói thiên hạ biết nhân đạo quả hiệu quả. Tất nhiên làm cho thế lực khắp nơi sôi trào, một hồi từ cổ chí kim nhất đại chiến thảm liệt sẽ triệt để bạo phát. Bất hủ thế lực, cấm khu, thái cổ hoàng tộc. Thế lực khắp nơi cường giả đều phân tranh trào mà ra, những thứ kia phong bế ở thần nguyên nội bộ lao quái vật cũng dồn dập sẽ xuất hiện. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đại đế chính là suốt đời theo đuổi cảnh giới tối cao, một ngày biết có thể bước vào chân tiên cảnh giới, tất nhiên làm cho vô số người điên cuồng. Đây là chuyện tất nhiên. Đạo quả đối với tác dụng của ta không lớn, cũng không phải có thể luyện hóa. Bất quá có thể thành vì lá bài tẩy một loại. Có hệ thống ở, chỉ cần kiên trì tối nát, sau này sớm muộn có thể bước vào, thậm chí còn chân tiên cảnh giới. Sở dĩ hắn không cần phải tự đoạn tiền đồ, trực tiếp luyện hóa đạo quả. Thế nhưng có thể sử dụng đạo quả chính giữa một bộ phận lực lượng. Chỉ là sử dụng một bộ phận lực lượng, cũng không phải còn như có cái gì tệ đoan. Đây cũng tính là thành tựu Giang Trần lá bài tẩy một phần. Xem ra Độc Cô Vân cùng Độc Cô Hùng đã chạm mặt, cái này Độc Cô Vân đã được đến Bất Hủ thôn thiên công. Khi lấy được thôn phệ đạo quả, Giang Trần trước tiên vang lên nguyên bản ở giữa Độc Cô Vân lớn nhất biến số. Đó chính là đạt được Bất Hủ thôn thiên công, từ đây nhất phi trùng thiên. Lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ kéo lên, ngắn ngủi mấy năm trấn áp sở hữu thiên tiêu. Giang Trần cũng không có dự định can thiệp cái này kịch tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này kịch tình dĩ nhiên cho kinh khủng như vậy thường cho. Đây tuyệt đối là Giang Trần bất ngờ. Độc Cô Vân a Độc Cô Vân. Giang Trần trong lòng âm thầm cười. Thật tờ mờ giờ muốn cảm tạ người này. Bất Hủ thôn thiên công. Tần Giao cùng Nhan Như Ngọc nghe được cái tên này, lập tức bị sợ hết hồn. Đặc biệt là Tần Giao khiếp sợ không gì sánh nổi, tên này nàng cũng không quen hay. Cũng hoặc lao đại thế lực đệ tử cũng sẽ không 27 đối với cái môn này bí pháp xa lạ. Các đại thế lực đều sẽ thường xuyên nói cho môn hạ đệ tử một ít bí pháp cường đại sự tình. Bất Hủ thôn thiên công đứng núi chịu sào. Tự nhiên mà vậy, các nàng là biết đến. Chỉ là các nàng không nghĩ tới Bất Hủ thôn thiên công dĩ nhiên xuất hiện, vẫn bị Độc Cô Vân chiếm được. Phải biết rằng Bất Hủ thôn thiên công đã có vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Nếu không phải là thế lực khắp nơi thường xuyên truyền bá, các nàng quên mất. Các ngươi làm sao vậy? Giang Trần mâu quang tiềm thước, hai người thần tình đều có chút cổ quái, dường như bị cái gì kinh hách. Vẻ mặt này hắn gặp qua mấy lần, mỗi một lần đều là mình nội tâm nói một ít chuyện thời điểm, tựa hồ cũng có thể chứng kiến nữ chủ nhóm thần tình biến hóa. Không có gì, nghĩ đến một ít chuyện đáng sợ. Thần Giao cười ha hả nói, không có việc gì a. Nhan Như Ngọc nháy mắt nói rằng, thầm nghĩ trong lòng không thể để cho thánh tử nhận thấy được các nàng có thể nghe được tiếng lòng a. Không có việc gì liền được, trở về đi. Vừa lúc tiễn Tần Giao trở về Đại Tần hoàng triều, Giang Trần mâu quang tiềm thước, thản nhiên nói. Sau đó, Giang Trần thuận lợi đem Tần Giao đuổi về Đại Tần hoàng triều, mang theo Nhan Như Ngọc trở về Thái Sơ thánh địa. Bất quá hắn cũng không có ở Thái Sơ thánh địa đợi, mà là tại tìm một gian Thái Sơ thánh địa tu hành gian phòng. Đây là Thái Sơ thánh địa chuyên môn thiết lập gian phòng, bên trong linh khí nồng nặc, hơn nữa không người quấy rối. Sở dĩ làm như vậy, hắn nhớ nghiệm chứng một việc, bởi vì hai người biến hóa, làm cho Giang Trần nghĩ tới một sự tình. Mới xuyên việt tới thời điểm, cùng Diệp Khuynh Thành nói chuyện thời điểm, thần tình có chút cổ quái, có ủy khuất cũng có phẫn nộ. Thần thái phảng phất nghe được có người mắng nàng giống nhau. Còn có lần đầu nhìn thấy Nhan Như Ngọc thời điểm, ẩn nấp khí tức hắn lại bị Nhan Như Ngọc trực tiếp nhận ra, hơn nữa Nhan Như Ngọc không giống với nguyên bản chính giữa ngượng ngùng, trực tiếp đi theo hắn. Cái này dạng Giang Trần cực kỳ nghi hoặc. Còn có một trên đường Tần Giao thần sắc biến hóa, càng làm cho Giang Trần cảm thấy kỳ quái. Vô luận là Diệp Khuynh Thành, vẫn là Nhan Như Ngọc, thậm chí còn Tần Giao đều tiết lộ ra cổ quái. Đặc biệt là Nhan Như Ngọc, muốn biết mình trước đây ẩn nấp khí tức, đừng nói ngay lúc đó Nhan Như Ngọc, cho dù là thánh nhân đều không thể đưa hắn nhận ra. Ánh mắt của các nàng biến hóa, thật giống như có thể nghe được tiếng lòng của ta. Hơn nữa dường như chỉ có nữ chủ mới có thể. Giang Trần ánh mắt thâm thúy, thoáng cái nghĩ tới rất nhiều. Đặc biệt là trước đây không lâu tính toán Độc Cô Vân hai cha con sự tình, lòng nói Bất Hủ thôn thiên công thời điểm, hai người thần xanh biến hóa cực kỳ thánh dị. Cái này rất giống nghe được tiếng lòng của hắn. Đối với lần này, ở phản hồi Thái Sơ thánh địa sau đó, Giang Trần trước tiên đi tới nơi này, vì chính là không cho các nàng nghe được tiếng lòng, cũng là vì ngăn chặn điểm này. Hệ thống, tiếng lòng của ta có phải hay không có thể bị người nghe được? Giang Trần trong lòng mặc niệm nói rằng, hắn cũng liền ngựa chết thành ngựa sống. Mấy thứ này chỉ là suy đoán, tạm thời còn không cách nào chân chính nghiệm chứng. Thế nhưng dù sao hệ thống năng lực không đơn giản, có lẽ có biện pháp giải quyết. Quả thật có. Hệ thống đáp lại rất mau tới. Bởi ký chủ cũng không phải người của thế giới này, đưa tới bị thiên đạo bày hạn chế, đây là bất luận cái gì xuyên việt giả đều có hạn chế, mỗi một chủng hạn chế cũng không giống nhau, mà túc chủ hạn chế là bị người lắng nghe đến tiếng lòng, bất quá bởi hệ thống lực lượng áp chế duyên cớ, chỉ có thể bị nữ chủ nghe được. Giang Trần trong lòng căng thẳng. Tật mờ giờ dĩ nhiên thực sự nghe được. Đây chẳng phải là trong lòng mình mắng Diệp Khuynh Thành cùng Tần Giao thời điểm, hai người kia đều nghe được. Chính mình tiếng lòng bị người nghe được, vẫn bị mắng người nghe được. Làm cho Giang Trần cảm nhận được xã hội tính tử vong. Thảo nào Diệp Khuynh Thành cùng Độc Cô Vân phân rõ giới hạn, cũng hoặc là chưa bao giờ có quan hệ. Nguyên lai tờ mờ giờ là biết ta nói rồi, Độc Cô Vân ban đầu anh hùng cứu mỹ nhân là chính bản thân hắn khiến cho. Cái cũng khó trách Diệp Khuynh Thành chán ghét Độc Cô Vân. Đổi lại là hắn mà nói, khẳng định cũng sẽ chán ghét. Cái cũng khó trách Diệp Khuynh Thành phía trước tới tìm hắn hỏi Độc Cô Vân phụ thân sự tình. Lúc đó hắn còn nghi hoặc Diệp Khuynh Thành sẽ hỏi việc này. Có thể hay không bởi vì cổ thương lão ma nguyên nhân. Nguyên lai hết thảy đầu nguồn đều là hắn. Có hay không biện pháp giải quyết? Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, vừa nghĩ tới tiếng lòng của mình sẽ bị người nghe được, vậy tê cả da đầu. Có điểm xấu hổ. Dù sao cũng là lời trong lòng, không muốn để người ta biết. Đây là thiên đạo đặc hữu quyền bính, không cách nào tiêu trừ, hơn nữa một ngày tiêu trừ sẽ gây nên thiên đạo hạn chế cùng nghiêm phạt. Bất quá hệ thống tới tay có thể giúp ký chủ khống chế tiếng lòng, ngươi có thể khống chế tiếng lòng của mình có thể hay không bị người phát hiện, không phải là sở kỳ hiệu bị động, mà là sở kỳ hiệu chủ động. Hệ thống chậm rãi nói rằng, liền cái này. Giang Trần lập tức nói rằng, chủ động có thể tốt hơn bị động nhiều. Nói như vậy, hắn có thể chính mình thao túng, làm cho những thứ kia nữ chủ biết đối với hắn bản thân có chuyện lợi, mà không phải là cái gì nói đều có thể nghe được. Hơn nữa Giang Trần còn nghĩ tới công dụng khác. Cái này còn giống như là một cái thối nát thần kỹ. Tiếng lòng kể ra có thể để người ta dẫn đầu biết, nói như vậy người khác quấy rầy kịch tình, ta cũng coi như không can thiệp, cũng có thể thu được thưởng cho. Thật giống như trước đây Nhan Như Ngọc tiên tiên âm dương khí giống nhau. Diệp Khuynh Thành tuyệt đối là nghe được tiếng lòng của ta mới đi tìm kiếm, mà Nhan Như Ngọc theo Diệp Khuynh Thành do đó cướp lấy tiên tiên âm dương khí. Chương 84, bị động hóa thành chủ động. Giang Trần đã tính toán một chút, lập tức liền tính ra vì sao tiên thiên âm dương khí ở Nhan Như Ngọc trong tay. Có chút ý tứ. Nói như vậy, ta há lại không phải tùy tiện can thiệp Độc Cô Vân sự tình. Hắn những cơ duyên kia cũng tốt, nữ chủ cũng được, ta có thể không ra tay, thế nhưng có thể đi qua tiếng lòng làm cho Nhan Như Ngọc những thứ này nữ chủ can thiệp. Nói như vậy, ta không tính là trong đó, cũng có thể thu được thối nát thưởng cho. Nghĩ tới những thứ này, Giang Trần lập tức chấn phấn. Có cái này sở kỳ hiệu chủ động, hắn không phải tùy tiện đùa chơi chết Độc Cô Vân. Cũng không được. Độc Cô Vân nói như thế nào đều là thiên mệnh chi tử. Kịch tình hướng đi tạm thời còn cần hắn. Hơn nữa kịch tình thối nát thu được thưởng cho vẫn là thật phong phú. Tạm thời không thể giết hắn, có thể giữ lại để cho ta tiếp tục thu được thối nát thưởng cho. Đã thiết định tốt lắm. Ký chủ có thể tùy ý thao túng tiếng lòng bị người nghe. Hệ thống thanh âm chậm rãi vang lên. Rốt cuộc làm xong. Cũng may ta trước giờ phát giác được. Bằng không đến rồi phía sau, không chừng gây nên một ít chuyện không cần thiết. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, mặc dù bây giờ tình huống vẫn còn ở hắn trưởng khống ở giữa, thế nhưng đến tiếp sau nếu như hắn không có khống chế tiếng lòng năng lực, rất nhiều chuyện đều có thể chuyển đi. Tuấn Hồ Độc Cô Vân nữ chủ nhóm mỗi một cái rất bất động. Có một cái đối với Độc Cô Vân tử tâm thắp địa, hơn nữa rất sớm cứ như vậy. Có thể vì Độc Cô Vân làm bất cứ chuyện gì, dù cho giết nàng cũng sẽ chớp mắt một cái. Nếu như bị cái tên kia biết tiếng lòng, hậu quả vô cùng. Cũng may hắn trước giờ phát giác. Còn như hôm nay ba cái nữ chủ tạm thời không có chuyện gì, Diệp Quynh Thành Nhan Như Ngọc hai người đối với Độc Cô Vân không ưa, còn như Tần Giao biến hóa Giang Trần cũng để ở trong mắt, lại biết bởi vì mình lựa chọn Độc Cô Vân đưa tới Đại Tần Hoàng triều triệt để diệt vong. Cũng biết thân phận của Độc Cô Vân, tất nhiên không có khả năng như muốn tâm với Độc Cô Vân, ngược lại cực kỳ oán hận Độc Cô Vân. Có lẽ không cần bao lâu thì có thể được biết Đại Tần Hoàng triều truy sát Độc Cô Vân sự tình. Hơn nữa Tần Giao cũng biết Độc Cô Vân đạt được Bất Hủ Thôn Thiên Công, nàng biết sẽ không nói cho Đại Tần Hoàng đế, cũng không đến nỗi. Biết Độc Cô Vân bối cảnh, một ngày tin tức này thật truyền ra đi, tất nhiên sẽ toàn bộ Đại Tần Hoàng triều tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bất quá cũng không tiện nói, nếu như thật truyền ra đi, Độc Cô Vân tình cảnh phòng trường vô cùng gian nan. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, tu hành Bất Hủ Thôn Thiên Công, đây là cựu thiên giới thế lực khắp nơi không cách nào dễ dàng tha thứ. Một ngày thực sự bại lộ ra ngoài, Độc Cô Vân triệt để không có đất dung thân, chỉ có thể dấn thân vào ma đạo. Một bên khác, Thần Giao tìm được rồi Đại Tần Hoàng đế. Phu hoàng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đại Tần Hoàng đế nghe vậy, vung trong tay xuống đồ đạc, lộ ra vẻ tươi cười, chuyện gì? Đối với mình cái này tiểu nữ nhi, Thần Giao vô cùng sủng ái. Giao nhi nghe nói Âm Dương Hải là một cái cấm khu, đây là thật sao? Thần Giao nháy mắt, giống như quá khứ một dạng, hàm hỏi. Ngươi từ nơi nào biết? Đại Tần Hoàng đế nhướng mày, rất nhanh thưa chuyển ra. Chỉ nghe trên đường, ở Chí Dương Tông một gian khách sạn bên trên nghe đến một số người nói. Nói Âm Dương Hải là một cái vô cùng kinh khủng cấm khu, bên trong tồn tại khó có thể tưởng tượng tồn tại. Bởi trực tiếp phát quá hỗn độn lời thề, Tần Giao cũng không có đem trước đây Giang Trần nói ra. Chỉ là muốn đi qua cấm khu tới đề cập đến cân nhắc. Hiển nhiên nàng thành công. Nàng nhìn thấy Đại Tần Hoàng đế chợt lóe lên thần tình biến hóa. Cái này đúng là thực sự. Vốn là những thứ này phải chờ tới ngươi sau trưởng thành ở nói cho ngươi biết. Đại Tần Hoàng đế chậm rãi đi tới cách đó không xa bên cửa sổ bên trên, nhàn nhạt nói ra, Âm Dương Hải xác thực tồn tại một cái cấm khu. Hơn nữa theo chúng ta Đại Tần Hoàng triều có quan hệ. Ngày xưa Đại Tần Tổ Long Triệt để đem Âm Dương Hải bình loạn, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân chưa thành công, còn như là cái gì không người biết được, chỉ có Tổ Long tổ trước tài năng mới có thể biết. Mặc dù không có bình loạn, thế nhưng Âm Dương Hải cũng bị trọng thương rồi, vô tận năm tháng trôi qua đều không có khôi phục lại, bất quá cũng bởi vì chuyện này, đưa tới ta tộc bị người rủa, mỗi đời người đều muốn có một nửa người biết thiên triết. Vận khí của ngươi tương đối khá, không ở tại trung. Đại Tần Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Tần Giao chậm rãi nói rằng, lại vẫn có loại này sự tình, liền không có biện pháp giải quyết. Thần Giao làm bộ khiếp sợ nói rằng, việc này nàng sớm đã biết, bất quá vì không cho Đại Tần Hoàng đế phát hiện, làm bộ cực kỳ khiếp sợ. Tạm thời không có biện pháp, chỉ có đại đế tài năng mới có thể giải quyết, nếu là ngươi cùng ngươi hoàng huynh muốn là một cái người có thể trở thành là đại 507 đế, có lẽ là có thể triệt để miễn trừ cái này người rủa. Sở dĩ ngươi về sau phải cố gắng. Đại Tần Hoàng đế hiền hòa nói rằng, phu hoàng, chúng ta nhất định có thể miễn trừ cái này chớ chú. Thần Giao huy động cùng với chính mình nắm đấm nhỏ, nói thật.
Ừm.
Đại Tần Hoàng đế gật đầu. Dĩ nhiên là thực sự. Trở lại gian phòng của mình, Tần Giao nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng vang lên ngày xưa Giang Trần nói còn có Đại Tần Hoàng đế nói. Hai người ngôn luận dĩ nhiên nhất trí, không có sai lệch chút nào. Cái này cũng triệt để chứng thực Tần Giao phía trước biết. Giang Trần sớm có làm người ở tiên tri năng lực. Nếu Giang Trần đã sớm biết những thứ này, vì cái gì không đúng Độc Cô Vân độc thủ? Vì sao phải lưu lại Độc Cô Vân? Cái này dạng Tần Giao vô cùng khó hiểu. Nếu Giang Trần đã sớm biết những thứ này, không nên sớm một chút hạ thủ miễn trừ hậu họa sao? Vì sao vẫn còn giữ lại Độc Cô Vân đâu? Tuy là thân phận của Độc Cô Vân cũng không đơn giản, thế nhưng cùng Giang Trần so với sai nhiều lắm. Điểm trọng yếu nhất, lấy thân phận của Giang Trần nếu muốn giết Độc Cô Vân liền quá đơn giản. Tần Giao tự nhiên nghĩ đến đơn giản. Nàng cũng không biết thiên mệnh chiếu cố uy lực. Nếu như Giang Trần động thủ thật, 100% Độc Cô Vân sẽ không chết, thậm chí còn biết thu được kinh thiên cơ duyên, sau đó cấp tốc để thăng. Đây cũng là vì sao Giang Trần không hề động Độc Cô Vân một nguyên nhân. Bởi vì động rồi không có bất kỳ chỗ tốt, còn không bằng tối nát làm cho Độc Cô Vân triệt để không có đi bên trên quỹ đạo. Trên thực tế, cái này phương pháp làm đúng là chính xác. Bất Hủ Thôn Thiên Công. Tính rồi, chuyện này làm cho Giang Trần tự mình giải quyết ta. Ta muốn là truyền ra ngoài, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Thần Giao trong lòng âm thầm nói rằng, nàng có dự định nói cho Đại Tần Hoàng đế Độc Cô Vân có Bất Hủ Thôn Thiên Công. Nhưng là vừa suy nghĩ đến Độc Cô Vân bây giờ mới vừa thu được Bất Hủ Thôn Thiên Công không bao lâu, nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên làm cho Cực Đạo Ma Tông chú ý tới Đại Tần Hoàng Triều. Đại Tần ngược lại là không sợ bọn họ, chỉ là sẽ cho Đại Tần mang đến rất nhiều phiền phức. Thần Giao suy nghĩ một chút liền buông tha. Hơn nữa làm như vậy, không phải đại biểu cùng với chính mình bại lộ có thể nghe được Giang Trần tiếng lòng rồi sao? Nghĩ tới những thứ này, Thần Giao sẽ không có dự định nói ra ngoài. Cũng không biết Giang Trần đối với ta đổi mới hay chưa. Hắn còn có thể giống như trước chán ghét ta sao? Thần Giao hít một khẩu khí, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn một cái khổ qua. Hắn hiện tại cực kỳ lưu ý Giang Trần vẫn sẽ hay không chán ghét nàng. Không biết vì sao, nội tâm chính là cái này sao nghĩ? Có lẽ là Giang Trần nhắc nhở nàng, để cho nàng miễn đi đường vòng, cũng hoặc là trước đây Tần Lâm tử vong thời điểm, Giang Trần xuất thủ, để cho nàng cảm thấy chấn động. Ngược lại không biết vì sao, đang cùng Giang Trần sau khi tách ra, Tần Giao đối với Giang Trần nhớ càng thêm bình phục liệt, chậm chạp không cách nào bình tĩnh. Chương 85, Kính Mộ Vũ. Thời gian qua nhanh, chỉ từ Âm Dương Hải sự kiện sau đó, Giang Trần liền không còn có bước ra Trích Tiên Sơn. Vẫn đợi ở Trích Tiên Sơn tu hành, đến nay có 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Giang Trần tu vi bước vào đại tôn kỳ thất trọng. Dù cho không có tu hành, bằng vào thối nát thường cho, tu vi ngược lại là tăng lên trên diện rộng. Lúc này, rộng lớn trong cung điện, Thái Sơ Thánh Địa ở một lần triệu khai đại hội. Ở Đông Hoang bên kia phương hướng có một tòa chuẩn đế mộ xuất thế. Chuẩn đế mộ không thể coi thường, thế lực khắp nơi tập hợp, hơn nữa hấp dẫn vô số tu sĩ đi trước, chân vương cảnh trở xuống tu sĩ liền tạm thời không cần đi trước. Nếu không đặt chân bên trong, đồ đạc không có được, tính mệnh ngược lại ném. Tam trưởng lao trước sau như một chủ trì toàn bộ hội nghị, đem đại khái tin tức truyền đi. Trên thực tế cũng không cần làm như vậy, bởi vì trong cung điện nhân đã sớm biết được. Thánh tử, người đi không được đi. Tam trưởng lão nhìn về phía Giang Trần, hôm nay Giang Trần không thể coi thường. Nếu như Giang Trần quá khứ, Thái Sơ Thánh Địa nhiều một phần phần thắng. Không đi không đi. Ta muốn phải đi chẳng phải là làm cho Thái Sơ Thánh Địa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa cũng không tiện cùng môn hạ đệ tử tranh đoạt những cơ duyên kia. Giang Trần nghĩ cũng không có trực tiếp tự tuyệt. Người khác không biết, hắn còn không biết. Cái này cái gọi là chuẩn đế mộ kỳ thực là một cái thánh nhân vương mộ huyệt, đồ vật bên trong cũng không hề tưởng tượng chính giữa tốt. Hơn nữa bởi vì chuẩn đế mộ nguyên nhân, đến tiếp sau hấp dẫn một đại sóng cường giả đi qua, đại thánh tầng thứ tồn tại đều kinh động một nhóm. Đưa tới đại loạn chiến, không biết bao nhiêu chết đi. Nếu là hắn đi, không chừng thế lực khắp nơi đem đầu mâu chỉ hướng hắn, đặc biệt là thái cổ hoàng tộc. Đương nhiên nếu như bên trong thưởng cho đầy đủ phong phú, Giang Trần còn chưa tính. Đồ vật bên trong cũng liền một hai thứ có thể miễn cưỡng, hắn căn bản thấy hợp mắt. Tự nhiên lười đi một lần. Huống hồ hắn không đi thưởng cho càng thêm phong phú. Hành. Tam trưởng lão cũng không có miễn cưỡng, thánh tử có rất cao quyền tự chủ. Nếu là mình không muốn, cũng không có ai cưỡng cầu. Trừ phi thánh chủ đứng ra. Nhưng mà thánh chủ chậm chạp không về, tự nhiên không người có thể ra lệnh cho Giang Trần. Các vị trưởng lão, Diệp sư muội đâu? Giang Trần nhìn khắp bốn phía, có phát hiện không Diệp Khuynh Thành hình bóng. Cái này cũng hắn cực kỳ kỳ quái. Trong vở kịch Diệp Khuynh Thành là tham dự lần này chuẩn đế mộ, hơn nữa thu hoạch cũng không nhỏ. Bình thường mà nói, nàng vậy cũng ở thánh địa mới đúng. Nghe đồn thật lâu phía trước Diệp Khuynh Thành đi tìm một cái người, đến nay không về. Đã có mấy tháng. Có vị trưởng lão hồi đáp, cũng không biết tìm ai. Không rõ lắm, không ai nghe qua nàng nói qua. Đoán chừng là đi ra ngoài lịch lãm, một đoạn thời gian trở về. Vậy ngược lại cũng là. Đám người đệ tử cùng trưởng lão nghị luận một hồi, cũng không có đang nghị luận. Diệp Khuynh Thành từ trước độc lai độc vãng, thường xuyên tiêu thất một đoạn thời gian cũng là bình thường. Người này chắc là đi tìm Cổ Thương lão ma. Chỉ là nếu muốn tìm được Cổ Thương lão ma khó khăn cỡ nào. Giang Trần lắc đầu, Cổ Thương lão ma nếu như dễ tìm như vậy, sớm đã bị chém giết. Không có khả năng đến nay nhân ngoài vòng pháp luật. Tính rồi, nàng hộ đạo giả cũng cường đại, ngược lại không đến nỗi chết. Giang Trần cũng chẳng qua là cảm thấy Diệp Khuynh Thành không ở cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng không thế nào lưu ý. Bởi vì Diệp Khuynh Thành hộ đạo giả thực lực cũng không yếu, mặc dù không phải một kiếm tuyết loại này tầng thứ, cũng là tiếp cận đại thánh thánh nhân vương. Chỉ cần không phải đại thánh trở lên tầng thứ xuất thủ, Diệp Khuynh Thành có thể đi ngang. Mà Cổ Thương lão ma thực lực lại không mạnh, Diệp Khuynh Thành cũng không cần sợ hãi, hộ đạo giả đã đủ giải quyết. Giang Trần trở lại Trích Tiên Sơn, chứng kiến Nhan Như Ngọc đang lượm một ít hoa hoa thảo thảo, thần sắc chăm chú, tỉ mỉ chiếu cố bên trong hoa cỏ. Đây coi như là Nhan Như Ngọc còn dư lại không có mấy yêu thích. Như Ngọc, Thái Sơ Thánh Địa sắp trôi qua chuẩn đế mộ bên kia, người đi không được đi. Giang Trần hỏi Nhan Như Ngọc.
Không đi.
Nhan Như Ngọc quay đầu lại, chăm chú hồi đáp. Nàng nghe qua Giang Trần tiếng lòng, biết cái này cái gọi là chuẩn đế mộ thứ tốt cũng không nhiều, đi thu hoạch cũng không nhiều. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở Trích Tiên Sơn tu hành.
Không đi sao?
Giang Trần làm bộ đang suy tư, cũng có chút hơi khó.
Thánh tử muốn đi qua.
Nhan Như Ngọc đã nhìn ra.
Ngược lại không phải là.
Giang Trần ngoài mặt trả lời như vậy, nội tâm nói ra, chuẩn đế mộ ngược lại là không có thứ gì khả năng hấp dẫn ta, bất quá chuẩn đế mộ hiện lên một thành trì bên trong có cái tiểu cô nương không sai, ta nhớ được hiện tại hẳn là ở Thái Nguyên thành làm ăn mày, nàng sở hữu vĩnh hằng kiếm thể thể chất, nếu như mang tới nói, sau này ngược lại là bồi dưỡng thành vị vô thượng cường giả. Hơn nữa đây cũng là nữ chủ một trong, sau này Độc Cô Vân phụ tá đắc lực, không biết muốn không muốn mang tới.
Nghe vậy,
Nhan Như Ngọc đôi mắt chuyển động, nói ra, thánh tử, ta đột nhiên lại muốn đi. Vẫn đợi ở Trích Tiên Sơn cũng không phải chuyện tốt lành gì, thân thể đều cứng lên, ngược lại là có thể đi ra ngoài đi vòng một chút. Nghe được cùng Độc Cô Vân có quan hệ, hơn nữa còn là nữ chủ một trong, thêm lên tiên tư chắc việt, sau này thành tựu vô hạn. Nhan Như Ngọc lập tức tâm động, nàng chỉ nghĩ chém dụng Độc Cô Vân bất luận cái gì nhịp bước tiến tới. Hơn nữa cái này tiểu cô nương sau này còn là một vị cường giả, tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu có thể mang tới, nàng ở Trích Tiên Sơn cũng có một cái đồng bạn, đồng thời còn có thể cắt giảm Độc Cô Vân thực lực, cớ sao mà không làm?
Vậy được, ngươi chờ một hồi theo các trưởng lão cùng nhau đi tới.
Bất quá phải cẩn thận, tuy là ngươi thực lực hôm nay cực kỳ tốt, đã bước vào sinh tử cảnh, thế nhưng ngàn vạn lần không nên khinh thường người trong thiên hạ. Hơn nữa lần này chuẩn đế mộ xuất thế thanh thế to lớn, tất nhiên hấp dẫn thế lực khắp nơi đi ra ngoài, một ít đỉnh tiêm thiên tiêu tất nhiên cũng ở trong đó.
Giang Trần căn dặn nói rằng,
ừm, ta sẽ cẩn thận.
Nhan Như Ngọc gật đầu.
Nhan Như Ngọc theo Thái Sơ Thánh Địa Thần Chu đi trước chuẩn đế mộ.
Ở đến chuẩn đế mộ sau đó,
Nhan Như Ngọc không có đi vào, ngược lại ly khai chuẩn đế mộ, hướng phía phương hướng khác mà đi.
Đối với cái này một điểm, đám người đều có chút kinh ngạc,
bất quá cũng không quá để ý.
Thái Nguyên Thành,
bởi gần đoạn thời gian chuẩn đế mộ xuất thế, toàn bộ Thái Nguyên Thành phi thường náo nhiệt, thường ngày không thể nhận ra cương giả, hôm nay ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Cái gì hồn hải cảnh, chân vương cảnh, sinh tử cảnh, khắp nơi đều có. Cái này cũng đưa tới toàn bộ trưởng khống toàn bộ Thái Nguyên Thành mấy cái gia tộc cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng. Bởi chính mình quá mức nhỏ yếu, đối với một số người ở Thái Nguyên Thành tùy ý làm bậy, bọn họ không dám nói gì. Dù sao rất sợ tùy tiện trêu chọc đến một cái người chính là một vị cường giả đỉnh cao, thuận tay liền đem bọn họ diệt.
Tiểu cô nương ăn mày.
Nhan Như Ngọc thần niệm bao phủ toàn bộ Thái Nguyên Thành, không ngừng mà tìm kiếm Giang Trần trong miệng tiểu cô nương ăn mày.
Bởi nằm ở tu hành thế giới, ăn mày số lượng hay là cực kỳ thưa thớt.
Rất nhanh, Nhan Như Ngọc khóa được rồi toàn bộ Thái Nguyên Thành nữ ăn mày.
Đồng thời tự mình đi qua kiểm tra.
Vĩnh hằng kiếm thể không tầm thường, nếu như có loại này thể chất người đối với kiếm đạo tiên tiên có kinh người thân hòa lực.
Hơi chút hơi tìm tòi là có thể chắc thí đi ra.
Trong thành ăn mày cũng không nhiều.
Nữ ăn mày càng là rất thưa thớt.
Còn như tiểu cô nương làm ăn mày chỉ có 3 cái.
Hai người trước Nhan Như Ngọc nhìn thoáng qua cũng liền phổ thông thể chất, không có gì chỗ độc đáo.
Ba người có 2 cái không phải, hiển nhiên cuối cùng một cái.
Rất nhanh.
Chương 86, người đây là hữu duyên vô phận.
Nhan Như Ngọc ở một chỗ lùi bại trong phòng tìm được rồi cái kia tiểu cô nương.
Chỉ là hiện tại bé gái tình cảnh cũng không tốt, có mấy người trưởng thành vây quanh tiểu cô nương.
Trương quản sự, cái này liền chúng ta tìm được hạt giống tốt.
Ngươi nhìn gương mặt, thỏa thỏa một cái hạt giống tốt, dáng dấp như hoa như ngọc, thỏa thỏa khuynh thành phong thái, chỉ cần Trương quản sự các ngươi cố gắng bồi dưỡng mấy năm, sau này tất nhiên lại là một cái hoa khôi.
Hơn nữa cái này ăn mày không có bất kỳ bối cảnh, không cha không mẹ ở thành trì đợi đã nhiều năm, cầm xuống nàng tuyệt đối không có buồn phiền ở nhà.
Chỉ có đại ca móc túi mặt chuột nam tử gầy nhỏ hướng phía Trương quản sự nói rằng,
Trương quản sự người mặc đắt tiền cẩm phục, vóc người cùng khuôn mặt một dạng, bất quá cái giá rất đủ, đều không có nhìn về phía nam tử bên cạnh.
Chỉ là hướng phía tiểu cô nương đi tới, nhìn lấy đã bị nước trong thanh tẩy qua gương mặt, trên mặt hiện lên một vẻ thỏa mãn, nói ra, ngươi ngược lại là vận khí tốt, có thể tìm tới tốt như vậy hạt giống, 100 thần nguyên ta chờ một hồi khiến người ta đưa qua.
Nghe vậy, Tặc Mi thử nhãn nam tử nhất thời lại hỉ, không ngừng mà nói lời cảm tạ, cảm ơn Trương quản sự.
Đối với bọn hắn người như thế mà nói, 100 thần nguyên đã thiên đại cự khoản.
Vung.
Tiểu cô nương không ngừng dùng rằng, không có bình thường ăn mày nào núng cùng sợ hãi, một đôi mắt giống như lợi kiếm, không ngừng quét mắt người xung quanh.
Tính tình hoang dã, tính cách này không sai,
chỉ có cái này dạng huấn luyện mới có là thú.
Chứng kiến tiểu cô nương đặc biệt tính cách, Trương quản sự ngược lại càng cao hứng hơn.
Chỉ là rất nhanh, hắn không cao hứng bất nổi.
Rầm rầm rầm.
Vô cùng uy áp của tới, bọn họ còn đến không kịp xảy ra chuyện gì.
Thân thể giống như khí cầu một dạng nổ tung, vô số tiên huyết cùng huyết nục bắn tung tóe mà ra, tràn ngập bốn phía.
Mùi máu tươi nồng nặc dâng lên, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Bất quá mấy thứ này ngược lại là không có nhiễm đến trên người cô bé.
Hơn nữa đối mặt với bây giờ là tượng, tiểu cô nương sắc mặt không có bất kỳ ba động, không có bối rối, cũng không có tim đập nhanh.
Tập mãi thành thói quen.
Người tâm tính rất tốt.
Nhan Như Ngọc từ đó đi ra, mông lung thần quang phía dưới, thánh khiết vô hạn, giống như thần nữ, khiến người ta không rời nổi mắt.
Thật đẹp.
Nhan Như Ngọc mị lực nam nữ thông cận, cho dù là tiểu cô nương cũng bị hại nặng nề, trực tiếp rơi vào tay giặc đi xuống.
Có nghĩ là cùng ta giống nhau cường đại.
Nhan Như Ngọc vung tay lên, thi triển thứ nhất quét sạch thuật, lập tức đem tiểu cô nương thanh lý một lần. Trên người cáo bẩn cùng bụi toàn bộ tiêu thất.
Chỉ là trong mấy mắt, nguyên bản một cái dơ bẩn lôi thôi tiểu cô nương hóa thành một cái óng ánh trong suốt búp bê, da thịt trắng non có một cỗ đỏ ửng, một đôi tròng mắt sáng sủa không gì sánh được, giống như thiểm thức tinh thần, tinh xảo ngũ quan giống như thượng thiên điêu khắc một dạng, căn bản tìm không đến bất luận cái gì tí vết nào.
Dù cho niên kỷ ít hơn, lại có thể nhìn ra khuynh quốc khuynh thành phong thái.
không thể so với Nhan Như Ngọc sai quá bao nhiêu, hoặc có lẽ là càng sâu một bậc. Nghĩ, tiểu cô nương vô cùng khát vọng, đột nhiên gật đầu. Người tên là gì? Nhan Như Ngọc tiếp tục hỏi. Kính Mộ Vũ. Tiểu cô nương thanh âm giống như tiếng chuông, ánh mắt kiên định nhìn lấy Nhan Như Ngọc. Tốt lắm, về sau theo ta, ta giúp ngươi trở thành giống như ta cường đại người, thậm chí còn siêu việt ta. Nhan Như Ngọc sờ sờ Kính Mộ Vũ đầu, ôn tồn nói. Ừm. Kính Mộ Vũ thay đổi thái độ bình thường, trực tiếp ôm lấy Nhan Như Ngọc bắt đuổi. Hàng năm không chỗ nương tựa rèn luyện nàng bền bỉ tính cách, thế nhưng bây giờ đột nhiên coi ỷ vào, cũng để cho Kính Mộ Vũ châm luân. Đột nhiên, một đạo thân ảnh ngăn ở Nhan Như Ngọc trước mặt, lãnh đạm nhìn lấy nàng nói ra, buông cái này tiểu cô nương, nàng cùng ta có duyên. Người vừa tới không phải là người ngoài, rõ ràng là Độc Cô Vân. Kỳ thực hắn so với Nhan Như Ngọc sớm hơn đi tới nơi này, cũng chứng kiến mấy người vây quanh Kính Mộ Vũ. Chỉ là ngay từ đầu hắn cũng không thèm để ý, hắn bản thân liền là trời sinh tính lương bạc nhân, đương nhiên sẽ không để ý tới việc này. Thế nhưng trải qua giàn mua nhắc nhở, hắn mới chỉ có quay đầu lại. Ai biết trở lại thời điểm đã muộn. Nhan Như Ngọc nhanh chân đến trước, đã nhận Kính Mộ Vũ. Chứng kiến cái này hồ mị khuôn mặt, Độc Cô Vân liền nhớ lại ngày xưa nội môn thi đấu sỉ nhục, lập tức đem Nhan Như Ngọc ngăn lại. Thêm lên Nhan Như Ngọc cùng Giang Trần quan hệ thân mật, Độc Cô Vân tự nhiên không thể cứ như thế mà buông tha Nhan Như Ngọc. Quan trọng nhất là, bây giờ trải qua Bất Hủ Thôn Tiên Công thủy biến, hắn bây giờ tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính là tâm tính bành trướng thời điểm. Chứng kiến cựu nhân ở chỗ này, tất nhiên muốn đi qua báo thủ. Ngươi nói nàng cùng ngươi hữu duyên, làm sao hữu duyên pháp? Nếu là thật hữu duyên, vì sao là ta xuất tới trước một bước? Nhan Như Ngọc cũng không hư Độc Cô Vân, cũng không có cho Độc Cô Vân sắc mặt tốt xem. Ngươi nói hữu duyên thì có duyên sao? Làm sao so Tây Mạc con lừa ngốc còn muốn bá đạo? Tuy là Độc Cô Vân xác thực cùng Kính Mộ Vũ hữu duyên, thế nhưng nàng giành trước một bước, đó chính là nàng hữu duyên. Ta so với ngươi sớm hơn gặp phải nàng. Độc Cô Vân nhướng mày, khí tức trên người không ngừng mà ở kéo lên. Chân Vương cảnh tam trọng, gần 2 tháng, làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã triệt để bước vào Chân Vương cảnh. Nếu là thật như vậy, ngươi xuất hiện liền đại biểu cho các ngươi không có duyên phận. Huống hồ ngươi coi như muốn mang nàng đi, nàng cũng không muốn. Có phải hay không Mộ Vũ? Nhan Như Ngọc nhìn về phía Kính Mộ Vũ hỏi. Ừm. Kính Mộ Vũ giản nói ý hãi, tràn đầy địch ý nhìn lấy Độc Cô Vân. Nghe vậy, Độc Cô Vân khí tức triệt để bạo phát, thù mới hận cũ lúc đó bạo phát. Ta đây là mệnh lệnh, mà không phải thương lượng với ngươi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Muốn chết. Độc Cô Vân gầm lên một tiếng, mãnh liệt thần lực triệt để bộc phát ra, luân khởi một cái tát hướng phía Nhan Như Ngọc đánh. Hoành. Nhan Như Ngọc lạnh rên một tiếng, Thiên Thiên Ngọc thủ còn cuốn hắc bạch song sắc thần quang, trực tiếp đánh tới. Dầm một tiếng, Độc Cô Vân cánh tay trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết chảy ròng, nhỏ xuống đất. Sau một khắc, lại một cái tát gọi lại, Độc Cô Vân không tránh kịp, cả đầu kém chút đều bị làm bể. Chỉ cảm thấy cả đầu ông tắc hưởng, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, căn bản là không có cách lý giải. Chính mình dĩ nhiên không phải là đối thủ của Nhan Như Ngọc. Điều này sao có thể? Độc Cô Vân không thể tin được chính mình cho dù là sinh tử cảnh đều có thể chạm sát, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Nhan Như Ngọc. Ỷ có chút tu vi, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương ai? Nhan Như Ngọc không che giấu chút nào chính mình chán ghét màu sắc, một thân cường đại uy áp trong nháy mắt đánh tới. Sinh tử cảnh nhị trọng. Hít thở không thông một dạng cảm giác gáp bách của tới, chen ép Độc Cô Vân thở gấp không phải giọng điệu tới. Nhan Như Ngọc bản thân liền là một vị đỉnh tiêm thiên tiêu, thêm lên có âm dương thánh thể gia trì, một thân thực lực càng là vô cùng cường đại, dù cho thái cổ hoàng tộc thần tử đến đây, hắn đều không chút nào hư, càng thêm đừng nói Độc Cô Vân. Dù cho có chỗ tiến bộ, chung quy thực lực chênh lệch cực đại. Chết. Nhan Như Ngọc vươn một ngón tay, hướng phía Độc Cô Vân trấn áp tới. Giống như đè chết một con kiến một dạng, mang cho Độc Cô Vân vô tận sỉ nhục. Ông, Độc Cô Vân trên người bay ra một vệt thần quang, hóa thành một tòa bảo tháp, vội vàng dùng thần binh chống lại Nhan Như Ngọc. Xoạt xoạt, bảo tháp giống như giấy một dạng, trực tiếp bị Nhan Như Ngọc xuyên thủng. Chạy úp. Thanh âm giản mua truyền đến, làm cho nguyên bản còn muốn liều mạng vật lộn Độc Cô Vân vô ý thức dừng lại. Dầm một tiếng, Độc Cô Vân cả người nổ tung, giống như một con kiến bị đè chết. Cùng lúc đó, một ánh hào quang cuốn Độc Cô Vân huyết nhục cấp tốc ly khai. Chỉ là không có ly khai bao lâu, lại một cái tát đánh tới, gắng gượng đem đạo ánh sáng này mang đánh xuống. Bất quá đạo ánh sáng này mang dường như cực kỳ cứng cỏi, đang rơi xuống một dạng thời điểm, cấp tốc thoát đi. Chương 87, Thái Sơ Thánh Chủ trở về. Một chỗ hoang sơn dã linh bên trong, một chỗ quang mang chậm rãi hạ xuống, vô số huyết nhục chút xuống mà đi, huyền phù ở giữa không trung. Sau một lát, một đạo lực lượng lan tràn mà ra, những thứ này huyết nhục cấp tốc dung hợp vào một chỗ, hình thành một đạo tái nhật bóng người. Vì sao theo Giang Trần bên người thị nữ đều có thể cường đại như thế? Độc Cô Vân nằm trên mặt đất, phẫn hận nện mặt đất, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Giang Trần hắn tạm thời không cam lòng trêu chọc, trên lệch quá lớn. Còn như Nhan Như Ngọc, Độc Cô Vân chẳng bao giờ để vào mắt, cảm thấy thực lực hôm nay đã đủ tùy tiện cầm nắm Nhan Như Ngọc. Ai biết gặp phải Nhan Như Ngọc vẫn bị treo lên đánh. Hơn nữa một điểm phần thắng đều không có, chính mình tại Nhan Như Ngọc trước mặt giống như là một con rối dễ, toàn phương diện bị nghiền ép, một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Điều này làm cho Độc Cô Vân căn bản là không có cách tiếp thu. Liên Giang Trần một cái thị nữ đều không thể đối kháng, làm sao có thể đối kháng Giang Trần? Ngươi cũng không cần quá hề bại. Ngươi nếu có thể đối kháng Nhan Như Ngọc ngược lại là nhất kiện chuyện lạ. Thanh âm giản mùa truyền đến. Sư tôn, liền cũng phải nhìn không lên ta. Độc Cô Vân hai mắt đỏ bừng, khoảng thời gian này đã kích để trong lòng hắn đều có chút nhăn nhó. Ai? Ngươi có biết hay không Nhan Như Ngọc là cái gì thể chất? Thương lão hừ lạnh một tiếng, âm dương thánh thể, đây là nhất cường đại thể chất một trong, loại thể chất này cử thế vô địch, mới có người có thể là đối thủ, nếu như dựa theo chiến lược của hắn, hoàn toàn là thái cổ hoàng tộc thần tử tầng thứ, mà nàng lại cao ngươi một cái đại cảnh giới, ngươi có thể đánh bại nàng mới có quỷ. Điểm này cho dù là Giang Trần đều không thể làm được, huống hồ là ngươi. Hơn nữa ngươi như vậy nóng ruột làm cái gì? Ngươi càng nóng ruột, tâm tình lại càng kém, cái này dạng rất dễ dàng đưa tới ngươi trầm luân với Bất Hủ Thôn Tiên Công ở giữa. Tu hành loại bí pháp này, kiêng kỵ lớn nhất chính là trầm luân trong đó, hóa thành công pháp khôi lỗi. Đến rồi cái kia thời gian, ngươi sẽ triệt để mất lý trí, trở thành một cái chân chính ma. Ngươi nếu như trở thành ma, làm sao có thể đánh bại Giang Trần? Thương lão cũng không nuông chiều Độc Cô Vân. Cái này Độc Cô Vân tâm tính càng ngày càng kém. Chỉ bất quá cắn nuốt mấy cái tu sĩ bổn nguyên, tu vi có chỗ tiến bộ, dĩ nhiên bành trướng lên. Không còn có dĩ vãng cẩn thận từng ly từng tí, bước đi liên tục khó khăn. Đây nếu là đoạn thời gian trước Độc Cô Vân, khẳng định trước tiên không dám vọt thẳng đi ra ngoài, mà là hỏi Thương lão. Đối với lần này, Thương lão cảm thấy có cần phải điểm tỉnh Độc Cô Vân. Nếu không tiếp tục nữa, Độc Cô Vân sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Nói thật, vì để cho Độc Cô Vân để cho mình khôi phục, Thương lão thật là lại làm mụ lại làm cha. Không có người sư tôn kia có thể so sánh hắn càng thêm tận lực. Mà Độc Cô Vân thường thường xuất hiện 881 ít ngoài ý muốn, làm cho Thương lão cực kỳ bất đắc dĩ. Gián mua quá lớn, từng bước làm cho Độc Cô Vân khôi phục lại bình tĩnh. Nàng có cường đại như vậy, đã có âm dương thánh thể, vì sao phải trở thành Giang Trần người theo đuổi? Độc Cô Vân càng thêm không hiểu. Có thể chất như vậy, bất hủ thế lực tùy ý chọn a tìm một bất hủ thế lực làm thánh nữ không tốt sao? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn trở thành Giang Trần người theo đuổi? Ngươi là thật thấy không rõ lắm a? Nhan Như Ngọc đó là người theo đuổi sao? Nàng cùng Giang Trần không phải đối sao? Sở dĩ lấy làm người theo đuổi, đoán chừng là bởi vì làm cho Nhan Như Ngọc tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa. Dù sao ngày xưa Nhan Như Ngọc danh tiếng không tính là quá tốt, nếu như làm bình thường đạo lữ, Thái Sơ Thánh Địa chưa chắc sẽ bằng lòng ít nhất, cao tầng sẽ không đáp ứng. Đương nhiên cái này cũng khó mà nói, dù sao Thái Sơ Thánh Tử ở Thái Sơ Thánh Địa địa vị rất cao. Nói tóm lại, Nhan Như Ngọc nhìn như người theo đuổi, kỳ thực đã sớm là Giang Trần đạo lữ. Thương lão giải thích nói rằng, Độc Cô Vân mở to hai mắt nhìn, nói ra, Nhan Như Ngọc cái này dạng cũng cam tâm, có thể chất như vậy không đuổi theo tiên đạo, hạ mình cho người khác phía dưới. Hắn không thể nào hiểu được a. Nếu như hắn có cái lý này trí, tuyệt đối không phải có thể trở thành người khác người theo đuổi. Vô luận là ai cũng tốt, độc nhất vô nhị thể chất, bất hủ thế lực chọn chọn, nhưng lại có thể lập tức trở thành thánh tử tầng thứ tồn tại, tài nguyên, công pháp gì gì đó tùy ý chọn. Chủ yếu muốn trở thành cường giả đỉnh cao. Người khác cam tâm tình nguyện, ngươi có biện pháp nào? Hơn nữa ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, phía trước Nhan Như Ngọc cũng không có thể chế này, ta ngược lại thật ra cảm thấy Nhan Như Ngọc thể chất có lẽ cùng Giang Trần có quan hệ. Thương lão giải thích nói rằng, ý tứ của ngươi, Nhan Như Ngọc có thể có loại thể chất này là bởi vì Giang Trần ban tặng. Độc Cô Vân càng thêm chấn kinh rồi. Ừm, đại khái tỷ lệ như vậy. Bất quá là không phải, chỉ có bọn họ mới biết được. Thái Sơ Thánh Tử có tài nguyên là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi nếu như Thái Sơ Thánh Tử, cái gì đế kinh, thánh binh tùy ý chọn. Thương lão nói rằng, cái này ngược lại không phải là lời nói dối. Thái Sơ Thánh Tử quyền bính rất cao, tài nguyên càng là cái gì cũng không thiếu. Bất quá mấy thứ này đối với Giang Trần mà nói, cũng không có tác dụng gì. Ta biết rồi. Độc Cô Vân một nghiêm túc như thường lệ nói rằng, những lời này Thương lão không biết nghe xong bao nhiêu lần, ngay từ đầu còn có chút xúc động, nghe được càng nhiều, ngược lại càng ngày càng chết lặng, không biết nguyện vọng của ta có thể hay không đạt được. Ai? Thương lão trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn thủ một lần cảm giác mình khôi phục vô cùng gian nan, điều này cũng làm cho Thương lão trong lòng có một ý tưởng, muốn không ly khai Độc Cô Vân tính rồi, tự nghĩ biện pháp. Bây giờ linh hồn của hắn khôi phục không ít, mặc dù không cách nào hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có một phần chiến lực, miễn cưỡng có thể bên ngoài đi lại, như là mình cũng có khả năng đúc lại nhục thân, tuy là khó khăn một ít, thế nhưng giống vậy đem hy vọng ký thác với Độc Cô Vân trên người. Dù sao Độc Cô Vân thoạt nhìn lên có chút hố, hơn nữa dạy mãi không sửa, lũ giáo không nghe, điều này làm cho Thương lão cực kỳ căm tức, có lẽ cần làm ra một cái quyết định. Thương lão trong lòng âm thầm nói rằng. Một bên khác, ở Nhan Như Ngọc rời đi ngày thứ ba, Giang Trần Như cùng đi ngày một dạng phơi nắng thái dương. Ta Đồ Nhi Oan, ngươi ngược lại là cố gắng hưu nhàn, vi sư tại ngoại liều sống liều chết, ngươi ở nơi này phơi nắng thái dương. Một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên, lập tức thức tỉnh Giang Trần. Sư tôn. Giang Trần trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ là sư tôn đã trở về? Giang Trần bỗng nhiên mở mắt, một đạo khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đập vào mi mắt. Hai người khuôn mặt cách rất gần, hầu như có thể cảm nhận được song phương tiếng hít thở. Sư tôn, ngươi cách có điểm gần. Giang Trần hít một khẩu khí, gọi ra khí gục Thái Sơ Thánh Chủ trên mặt. Thái Sơ Thánh Chủ không để ý đến những thứ này, hai tay cầm lấy Giang Trần mặt nhéo, ngươi hảo ý nghĩ nói với ta những thứ này. Vi sư tại ngoại liều sống liều chết, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nghỉ ngơi? Còn có ngươi sư muội đi nơi nào? Ta nghe bên trong môn người ta nói, ngươi bây giờ đều đã kiến sư muội của ngươi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi không cho ta một lời giải thích, chờ một hồi liền đi diện bích núi diện bích một tháng. Giang Trần tùy ý Thái Sơ Thánh Chủ vuốt ve, rất bất đắc dĩ nói ra, sư phụ sự tỉnh ta lại không giúp được gì, ta có thể làm sao? Huống hồ ta đã đại tôn kỳ thất trọng, vượt mức hoàn thành sư tôn bảy nhiệm vụ. Hơn nữa ngày xưa ta đánh bại Hoàng Thanh Thiên, cũng bang Thái Sơ Thánh Địa dừng danh, không có rơi xuống Thái Sơ Thánh Địa danh tiếng, thậm chí còn càng sâu một bậc. Còn như sư muội bên kia, nàng lao thẳng đến ta coi là cửu nhân, hơn nữa cho nàng đồ vật cũng không muốn, đối với ta ái lý bất lý, cho dù ta là một tảng đá cũng muốn tan nát cõi lòng. Hơn nữa sư tôn ngươi cao lãnh khí chất đâu, nếu là người khác biết ngươi là cái này dạng, không biết bao nhiêu người muốn ngã rớt xuống ba. Hắn người sư tôn này gọi là Đông Phương Minh Nguyệt. Hôm nay Thái Sơ Thánh Chủ, thực lực thâm bất khả trắc, đã sớm bước vào đại thánh cảnh giới. Hơn nữa đối ngoại cũng là một vị cao lãnh, phong hoa tuyệt đại tiên tử. Không biết bao nhiêu bái tại hắn người sư tôn này dưới gấu quần. Chỉ bất quá người khác cũng không biết, nàng người sư tôn này cao lãnh đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Cao lãnh đó là cho ngoại nhân nhìn. Thái sơ thánh chủ buông Giang Trần, ở cái ghế một bên ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra, nghe nói ngươi thu một cái người theo đuổi. Vẫn là Hợp Hoan Tông thánh nữ, khẩu vị của ngươi lúc nào thay đổi, tiểu sư muội không cần rồi, muốn Hợp Hoan Tông cái loại địa phương kia nữ nhân. Nàng đối với Giang Trần đạo lữ ngược lại là không có gì hạn chế. Chẳng qua là cảm thấy Hợp Hoan Tông nữ tử trung quy có chút vấn đề. Dù sao chỗ đó phong bình vẫn không tốt, cái gì thủy tính dương hoa đều xem như là thiếu. Tối trọng yếu một điểm Nhan Như Ngọc cùng Diệp Khuynh Thành vẫn không hợp nhau, những thứ này Thái Sơ Thánh Chủ đã sớm biết được. Đương nhiên sẽ không đối với Nhan Như Ngọc có cái gì tốt sắc mặt. Chương 88, cắm xào chờ nước kế hoạch bắt đầu. Như Ngọc cùng Hợp Hoan Tông nhân không giống với. Huống hồ Như Ngọc vẫn ái mộ với ta tự nhiên không thể buông tha. Giang Trần bất đắc dĩ nói. Ở nhận lấy Nhan Như Ngọc thời điểm, hắn liền nghĩ tới những thứ này. Có cái gì không giống với, Hợp Hoan Tông đệ tử không phải đều là giống nhau. Chẳng lẽ nàng còn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hay sao? Thái Sơ Thánh Chủ cười lạnh một tiếng. Lập, ngươi còn nói được rồi. Như Ngọc sát thực gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Giang Trần nói rằng. Ngươi không cứu. Thái Sơ Thánh Chủ bị tức đạo. Mấy năm tìm không thấy, nàng tên đệ tử này tính cách biến hóa thật có chút lớn. Trước đây có thể từ chưa như vậy. Bất quá tu vi của ngươi sát thực có chỗ tiến bộ, cái này ta rất vui mừng. Xứng đáng ta lúc đầu đưa ngươi dẫn vào thánh địa. Khác không nói chuyện, đối với Giang Trần hôm nay tu vi, Thái Sơ Thánh Chủ vẫn là cực kỳ tán thưởng. Ngắn ngủi mấy năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trở thành bây giờ mọi người đều biết thiên kiêu số 1 không nói, còn trọng thương rồi Hoàng Thanh Thiên, làm cho nhân tộc Dương Mi công phu khí. Chí Tôn Điện gần mở ra, lần này ngươi phải cho ta biểu hiện tốt một chút, đem vạn tộc những cái kia thiên kiêu toàn bộ dẫm ở dưới chân. Nếu như có cơ hội, toàn bộ làm thịt, không chừa một ngống làm cho những người đó khóc đi. Thái Sơ Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vừa nghĩ tới vạn tộc, nàng liền một trận nổi giận. Ta ngược lại thật ra không sao cả, nếu như giết hết, thái cổ hoàng tộc còn không liều mạng. Mệnh căn của bọn hắn cũng liền mấy cái, giết một hai còn tốt, giết hết toàn bộ vạn tộc đều điên cuồng. Giang Trần nhắc nhở nói rằng. Nào tính, tìm mấy cái trọng yếu giết. Thái Sơ Thánh Chủ mới vừa nói cũng chỉ là nói lây, Giang Trần thật muốn làm như thế, nàng còn là muốn ngăn cản. Dù sao thế hệ trẻ chết nhiều lắm, vạn tộc thực sự biết điên rồi. Dù sao thế hệ trẻ đại biểu cho tương lai, nếu như thế hệ trẻ chết hết, thời kỳ giáp hạt, toàn bộ chủng tộc kéo dài cũng không có. Vạn tộc không tài năng điên cuồng quái. Ngươi là làm sao phát hiện tiểu sư muội đem coi là cửu nhân? Thái Sơ Thánh Tử nhướng mày, cái này nàng ngược lại là không thế nào chú ý bởi vì nàng nhận lấy Diệp Khuynh Thành không bao lâu, người bỏ chạy đường. Trình độ nào đó mà nói, Diệp Khuynh Thành căn bản không có gặp qua Thái Sơ Thánh Chủ mấy lần. Ngoài ý muốn phát hiện, ngày xưa ta ở Diệp gia cứu nàng, tiểu sư muội dường như đầu óc không dùng được, đem ta trở thành cựu nhân. Sau đó vẫn tìm cơ hội tìm ta báo thù. Ngươi nói sư tôn ta có thể không né? Đổi cho ngươi có chạy hay không? Giang Trần nổ nước bọt nói rằng, không chạy. Tại sao muốn chạy? Trực tiếp giết ngược không phải tốt? Thái Sơ Thánh Chủ không thèm để ý nói rằng, Giang Trần giơ ngón tay cái lên, nói ra, cũng là ngươi tàn nhẫn sư tôn. Nếu như tiểu sư muội đã biết không biết là khóc vẫn cười. Đây chẳng qua là ta, ngươi khẳng định không được. Cái này có chút song tiêu chuẩn. Đây là nhân tính, ngươi về sau biết hiểu được. Giang Trần trầm mặc. Có đôi khi chính hắn đều không thể lý giải hắn người sư tôn này. Tính cách này thoát, vẫn là vô sỉ. Tựa hồ cũng có. Ngược lại nhà mình sư tôn rất thú vị, cũng rất cổ quái. Sư tôn A. Ta có thời điểm đang suy nghĩ, nếu như người trong thiên hạ biết ngươi là cái dạng này, không biết là phản ứng gì. Giang Trần nói rằng. Nghe vậy. Thái Sơ Thánh Chủ trừng mắt Giang Trần, lãnh nói rằng, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngươi nếu như đem lão nương hơn ngàn năm duy trì nhân thiết băng, ngươi chịu không nổi. Đến lúc đó thì không phải là diện bích đơn giản như vậy. Vừa nói, Thái Sơ Thánh Chủ một bên xoa nắm tay, vẻ rất là háo hức, không phải kéo những thứ này. Sư tôn ngươi lần này trở về có phải hay không phải giúp một kiếm tuyết sư nương giải trừ cho chú? Giang Trần thần sắc nghiêm nghị, thật sự nói. Ân, một kiếm tuyết là sư nương, hai người là người cùng một thời đại, hơn nữa như hình với bóng. Trừ cái đó ra, hai người giống như lạp. Thái Sơ Thánh Chủ ở không có người ngoài thời điểm, cũng thường xuyên cùng Giang Trần xưng hô như vậy một kiếm tuyết. Ngay từ đầu một kiếm tuyết còn phản kháng, thế nhưng lâu ngày cũng lười để ý sẽ. Làm sao ngươi biết? Thái Sơ Thánh Chủ nụ cười mất hết, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này biết được người rất ít, cho dù là một kiếm tuyết bản thân đều không biết. Ngươi đệ tử ta tinh thông thời không đại đạo, thông hiểu thiên cơ, từ thời không trường hạ ở giữa nhìn thấy ngắn ngủi tương lai. Giang Trần tự tác cao thâm, hướng về phía Thái Sơ Thánh Chủ nói rằng. Nói tiếng người. Thái Sơ Thánh Chủ trừng mắt một cái, vỗ một cái Giang Trần đầu. Làm thế nào biết? Ta tạm thời không cách nào nói cho ngươi biết. Ta theo người khác ước định quá, sử dụng hỗn độn lợi thể. Nếu như nói ra, ngươi đồ đệ muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hơn nữa ta biết cái này là địch nhân một cái âm mưu. Bọn họ là cố ý đem tin tức này truyền đi, vì chính là hấp dẫn ngươi và sư nương đi qua, hơn nữa trong thánh địa có nội gian. Giang Trần trầm giọng nói, việc này liên quan Thái Sơ Thánh Địa tương lai. Hơn nữa Giang Trần cũng không muốn Thái Sơ Thánh Chủ cùng một kiếm tuyết vẫn lạc. Ai là nội gian? Thái Sơ Thánh Chủ sắc mặt nhất thời lạnh, một cỗ vô cùng sát khí phún ra ngoài, hầu như thực chất hóa sát khí hầu như muốn đem toàn bộ thiên địa xuyên thủng. Bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão. Giang Trần chậm rãi phun ra hai cái tên, nói ra, hai người đã sớm cùng Cực Đạo Ma Tông cấu kết cùng một chỗ, trừ cái đó ra Bất Hủ Thế Gia Đoàn gia cũng đang ở trong đó. Lần này các ngươi nếu như đi qua, tất nhiên đụng phải Cực Đạo Ma Tông, đằng xa nhất tộc, Bất Hủ Thế Gia Quách gia cùng Cổ Hoang Ma vực đánh lén. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực xuất thủ, thêm lên nội bộ có nội gian. Sư tôn ngươi cảm thấy lần này các ngươi có bao nhiêu phần thắng? Giang Trần nhìn lấy Thái Sơ Thánh Chủ cùng bên cạnh một kiếm tuyết, đang nghe hai người thảo luận, Một Kiếm Tuyết đã sớm đi ra hư không. Ta hiện tại đi giết hai người bọn họ. Một Kiếm Tuyết người cũng như tên, lạnh băng băng, hơn nữa thủ đoạn quả quyết sát phạt, ở biết được tên sau đó lúc này muốn ra tay. Dừng lại, tạm thời không thể động đến bọn hắn. Thái Sơ Thánh Chủ gọi lại Một Kiếm Tuyết, trầm giọng nói, hiện tại động đến bọn hắn là đánh rắn động cỏ, cần tìm một cơ hội tại động thủ. Nghe vậy, Một Kiếm Tuyết dừng bước, đứng ở Thái Sơ Thánh Chủ bên cạnh, bất quá quanh thân sát ý đều nói rõ, Một Kiếm Tuyết bây giờ hận không thể đem cái kia hai cái làm thịt rồi. Ngươi đã đề nghị, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Ngươi dự định như thế nào giải quyết? Thái Sơ Thánh Chủ nhìn về phía Giang Trần, cười híp mắt nói rằng, nàng đối với mình tên đồ đệ này hiểu rất rõ, một ngày hắn lên tiếng, tự nhiên nghĩ xong đối sách. Nếu không, sẽ không dễ dàng mở miệng. Còn có thể làm sao? Cắm xào chờ nước. Nhìn như chúng ta ở trong tối, kỳ thực ở ngoài sáng. Chỉ cần liên thủ một ít tương giả, đã đủ đưa bọn họ tiêu diệt. Tốt nhất mang theo 4-5 món cực đạo thần binh đi qua, trực tiếp đem bọn họ quét ngang. Giang Trần không gì sánh được phấn khởi nói rằng, Thái Sơ Thánh Chủ mí mắt chực nhảy, còn 4-5 món cực đạo thần binh. Ngươi cho rằng là trên đường rau cải trắng đâu, tùy tiện là có thể nhặt. Chương 89, Chân Long tộc bí pháp. Nghìn vạn phải chuẩn bị cực đạo thần binh. Giang Trần sắc mặt từng bước nghiêm túc, trầm giọng nói, lần này tứ phương liên thủ không thể coi thường, đặc biệt là cổ hoang ma vực đã có thiên ma triệt để khôi phục, bọn họ có chặt đứt đại đạo liên hệ, nếu như các ngươi hãm sâu trong đó, đem không cách nào liên lạc với ngoại giới, càng không cách nào hô hoán cực đạo thần binh. Cổ hoang ma vực đến tột cùng là bực nào thế lực, nói vậy sư tôn so với ta càng rõ ràng hơn. Ở cổ hoang ma vực bên trong, cực đạo thần binh cho tới bây giờ vô khuyết, nếu như các ngươi không có cực đạo thần binh đối kháng, mặc dù đông đảo cường giả, cuối cùng cũng vô pháp đối kháng đối thủ. Nguyên bản ở giữa đối với cái này đoạn kịch tình mặc dù không có cặn kẽ viết ra, thế nhưng sau khi thông qua tiếp theo một ít kịch tình, Giang Trần biết đại khái đối phương kế hoạch. Thiên ma chặt đứt đại đạo liên hệ, ở đi qua trận pháp đặc biệt đem Thái Sơ Thánh Chủ đám người phong tỏa ở bên trong, để cho hắn không cách nào tiếp xúc ngoại giới. Ở đi qua cực đạo thần binh cùng mấy vị cường giả liên thủ, mặc dù Thái Sơ Thánh Chủ bọn họ ở cường đại, chung quy một quyền nan địch bốn tay. Huống hồ, vì một lần này kế hoạch, đối diện Nưu Hoa nhiều năm, cường giả, thần binh càng là vô số kể. Nếu như Thái Sơ Thánh Chủ còn vẫn duy trì khinh thị trạng thái, không mang theo cực đạo thần binh đi vào, đã qua thảm án sẽ tái hiện. Đối với lần này, Giang Trần cố ý bại lộ chính mình, cũng muốn nhắc nhở các nàng. Làm sao ngươi biết những thứ này? Thái Sơ Thánh Chủ nhướng mày, cho dù là Thái Sơ Thánh Địa đều không có thu được một tia do tiếng. Nàng tên đệ tử này làm sao mà biết được? Hơn nữa biết rõ ràng như vậy, điều này làm cho Thái Sơ Thánh Chủ cực kỳ nghi hoặc cũng khó hiểu. Chẳng lẽ ngươi bán cái mông? Thái Sơ Thánh Chủ cẩn thận quan sát Giang Trần, tấm tắc vài tiếng, không nói cái khác, da của ngươi túi xác thực biết hấp dẫn một ít lao bất tử quan tâm. Ngươi mới, chỉ có, bán cái mông. Nói với ngươi chuyện đừng đắn. Giang Trần vẻ mặt hắc tuyến, nàng người sư tôn này cái gì cũng tốt. Các phương diện chọn không phải sinh ra sai lầm, chính là nội tâm có chút nhạy thoát, có chút tùy tiện cầu thả dáng vẻ. Cùng với khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt cùng phong hoa tuyệt đại khí chất so với, trên lệch cử đại. Có tương phản to lớn. Đương nhiên đây chỉ có thân mật người mới biết. Cho dù là thánh địa trưởng lão đều không biết Thái Sơ Thánh Chủ cái này một mặt. Đã biết đã biết. Thái Sơ Thánh Chủ khoát qua tay, sắc mặt từng bước lạnh lùng nghiêm nghị xuống tới, nếu bọn họ dám đối với chúng ta động thủ, tự nhiên muốn để cho bọn họ chịu không nổi. Đặc biệt là quốc gia. Thành hữu nhân tộc bất hủ thế lực, dĩ nhiên cấu kết vạn tộc cùng cổ hoang ma vực, quả thực tội đáng chết vạn lần, lần này sau đó lao đi quách ra. Còn có đằng xa nhất tộc, 8000 năm hảo tâm vòng qua bọn họ dĩ nhiên không phải mạc ơn. Như vậy lần này liền không cần để ý tới vạn tộc bên kia. Giọng lạnh như băng ẩn chứa vô cùng sát ý. Sát khí tứ phía, mỗi một đạo khí tức đều đủ để chấn thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Đối phương chuẩn bị sung túc, hơn nữa nếu muốn không kinh động bọn họ, chỉ là Thái Sơ Thánh Địa còn chưa đủ. Sư tôn ngươi còn cần liên thủ những người còn lại, cho dù là vạn tộc cũng có thể. Nhân tuyển ta đều cho ngươi chọn xong. Thái cổ hoàng tộc bất tử thần hoàng tộc, thế hệ này bất tử thần hoàng tộc tộc trưởng là một cái hùng tài đại lượng người, một lòng muốn thay thế được chân long tộc, trở thành vạn tộc đệ nhất thậm chí còn toàn bộ cửu thiên giới đệ nhất. Hắn rất có dạ tâm, cũng rất có thủ đoạn, ngươi nếu như với hắn liên thủ, hắn tất nhiên sẽ bằng lòng, chỉ cần đem đằng xà nhất tộc làm cho hắn động thủ liền có thể. Đây là một bả không bị khống chế đao, uy lực vô cùng, đả thương người cũng tổn thương mình, chỉ là lần này có thể lấy cho chúng ta sử dụng. Còn không có đợi Giang Trần nói xong, Thái Sơ Thánh Chủ cắt đứt, bất tử thần hoàng tộc cùng đằng xà nhất tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu như cùng với liên thủ không phải đánh rắn động cỏ, không phải là toàn bộ thất suất. Vạn tộc không phải bền chắc như thép, Thái cổ hoàng tộc tự nhiên cũng là như vậy. Tại nội bộ thường xuyên có tranh đấu, chỉ là không phải bày ra trên mặt bàn. Duy chỉ có đằng xà nhất tộc cùng bất tử thần hoàng tộc quan hệ vô cùng tốt, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, quan hệ kéo dài trên trăm vạn năm. Đặc biệt là đằng xà nhất tộc cho tới nay đều là bất tử thần hoàng tộc người hầu, đây là mọi người đều biết sự tình. Sở dĩ Thái Sơ Thánh Chủ nghe được Giang Trần muốn cùng bất tử thần hoàng tộc liên thủ, đệ một cái đã cảm thấy không thích hợp. Nói xong không phải đánh rắn động cỏ, làm như vậy không phải là nói cho đối phương biết kế hoạch sao? Hầu như bại lộ a. Ta cũng hiểu được không tốt cùng bất tử thần hoàng tộc liên thủ. Một Kiếm Tuyết cũng biểu thị tán thành. Đây chẳng qua là mặt ngoài. Hai người đã sớm đã kinh thủy hòa không cho. 800 năm trước bất tử thần hoàng tộc xảy ra một lần thảm án, trong tộc thần tử và mấy vị thánh cảnh vẫn lạc, nói vậy chuyện này sư tôn các ngươi không xa lạ gì chứ? Giang Trần lộ ra nụ cười, ý vị thâm trường. Ngươi lại vẫn biết những chuyện này, xem ra biết đến còn không ít. Chuyện này xem như là chuyện cực kỳ bí ẩn, bất tử thần hoàng tộc thần tử cùng thánh cảnh đang đến gần cổ hoang ma vực địa phương vẫn lạc, nghe đồn là cổ hoang ma vực động thủ. Ý của ngươi là, chuyện này hắc thủ sau màn là đằng xa nhất tộc? Thái Sơ Thánh Chủ lập tức phản ứng lại, hơi mở to hai mắt nhìn. Không phải. Giang Trần tự tác cao thâm, cố ý làm người khác khó chịu vì thèm. Nói mau. không nói ta đánh cái mông ngươi, hơn nữa đưa ngươi hình bóng truyền đi. Thái Sơ Thánh Chủ sắc mặt tối sầm, hung tợn uy hiếp nói rằng, khá lắm, lớn lên có phản cốt đúng không? Lại vẫn dám treo ngươi sư tôn khẩu vị, có phải hay không cần ăn đòn? Khái khái, Giang Trần tăng háng một cái, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút xấu hổ. Cái này nếu là người khác, chính mình khẳng định không tin. Thế nhưng hắn sư tôn xác thực dám làm như thế. Tuy là Giang Trần không thế nào quan tâm mấy thứ này, thế nhưng nghĩ đến đây ngoạn ý truyền đi, làm cho vô số người chế nhạo, để Giang Trần có chút khó định. Thỏa thỏa xã hội tính tử vong a. Chân Long tộc. Lần này là Chân Long tộc cùng Đằng Xà nhất tộc liên thủ chế tạo thảm án, sau đó sắp tối nổi ném cho cổ hoang ma vực. Kỳ thực là Chân Long tộc. Thủ đoạn của bọn họ rất bí mật, hơn nữa giấu rất kỹ, thế nhưng bọn họ cũng không biết chuyện này đã bị Bất Tử Thần Hoàng tộc biết. Thế nhưng bọn họ không có tuyển trạch báo thủ, ngược lại nhịn xuống đi. Giang Trần nói rằng, hắn đây là đang chờ, các loại, một cái cơ hội, một cái có thể hoàn toàn lật tung Chân Long tộc cơ hội. Người này đúng là một cái tiêu hùng, loại chuyện như vậy dĩ nhiên có thể nhịn xuống đi, ta nhớ được đời trước thần tử hay là hắn con nối dòng. Hắn biết lúc đó nếu như phát tác, Bất Tử Thần Hoàng tộc không chiếm được một chút chỗ tốt, sở dĩ ẩn nhận đi xuống. Khá lắm, mối thù giết con cũng có thể dễ dàng tha thứ, người này quả thật có vài phần thủ đoạn. Chẳng qua là cái gì cho hắn lòng tin, cảm thấy có thể đánh tan Chân Long tộc. Chân Long tộc chiếm giữ vạn tộc đệ nhất nhiều năm như vậy, kinh nghiệm không suy, trước đây làm không được, lui về phía sau Bất Tử Thần Hoàng tộc càng thêm khó có thể làm được. Thái Sơ Thánh Chủ nói rằng, đó là bởi vì Chân Long tộc không nhanh được, Chân Long tộc nhìn như phồn vinh thịnh vượng, kỳ thực hôm qua hoàng hoa, thời kỳ giáp hạt. Thế hệ trẻ kém xa tít tắp Bất Tử Thần Hoàng tộc, thế hệ trước càng là một cái không bằng một cái. Chẳng lẽ sư tôn ngươi không có phát hiện, cái này đã qua vạn năm Chân Long tộc càng ngày càng thần bí, cũng càng ngày càng không được ngoại giới đi lại sao? Hơn nữa 8000 năm thánh địa quét ngang thái cổ hoàng tộc thời điểm, Chân Long tộc có thể hay không lựa ra? Chương 90, Giang Trần kế hoạch. Đây nếu là đặt ở trước đây, ngươi cảm thấy Chân Long tộc hội ngồi xem mặc kệ. Các ngươi nói Chân Long tộc tại sao biết cái này sao làm? Đến tột cùng là sức mạnh sung túc, cảm thấy không người có thể làm gì được bọn họ, vẫn là sức mạnh không đủ, không muốn đừng người khác phát hiện mặt mũi thật của mình. Giang Trần ý vị thâm trường nói rằng, đây cũng là Giang Trần đến tiếp sau mới biết. Nguyên bản bên trong Chân Long tộc thổi rất châu bò, cái gì thiên hạ đệ nhất thế lực, cái gì cựu thiên giới thiên kiêu số 1. Thằng đến phía sau mới biết được, toàn bộ Chân Long tộc sớm đã xuống dốc. Cường giả không phải ít, thế nhưng toàn bộ đều là thọ mệnh sắp xỉ cường giả, chỉ có thể niêm phong với thần nguyên ở giữa thành tựu nội tình tồn tại. Chỉ có xuất hiện đại sự kiện thời điểm, tài năng mới có thể đi ra thần nguyên. Tỷ như đế lộ tranh đoạt thiên tâm ấn ký, đi hướng con đường của đại đế. Lúc này, những thứ này nội tình đều sẽ xuất hiện, vì hy vọng cuối cùng phấn đấu một lần. Nếu không phải là Chân Long tộc gặp phải nguy hiểm to lớn thời điểm, những thứ này nội tình cần đi ra che chở Chân Long tộc. Trừ cái đó ra, bọn họ đều sẽ không xuất hiện. Chỉ là loại nội tình này là có thể tiêu hao. Một khi bị biết, thế lực khắp nơi thay phiên đối với Chân Long tộc độc thủ. Dù cho Chân Long tộc nội tình nhiều hơn nữa, chung quy có một ngày biết hoàn toàn bị tiêu hao sạch. Sở dĩ Chân Long tộc mới không dám đi lại, bởi vì có thể ra mặt cường giả càng ngày càng ít, thực lực cũng càng ngày càng kém. Nếu là bị người phát hiện, này tương hội đối với toàn bộ Chân Long tộc là một cái đả kích khổng lồ. Ngươi nói như vậy ngược lại cũng có lý. Bất quá đã qua vài năm, Chân Long tộc không phải thường xuyên xuất hiện một ít đỉnh tiêm yêu nghiệt. Thì như thế hệ này Chân Long tộc thần tử. Thái Sơ Thánh Chủ tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đã qua vạn năm Chân Long tộc xác thực càng ngày càng thần bí. Đặc biệt là 8000 năm trước Thái Sơ Thánh Địa nổi giận, quét ngang vạn tộc. Thành tựu vạn tộc đệ nhất Chân Long tộc lại không có tin tức gì. Điều này thật có chút cổ quái. Đây nếu là Chân Long tộc trước sau như một là như thế, như vậy cũng không có chuyện gì để nói. Thế nhưng Chân Long tộc cũng không phải như vậy. Hơn nữa Thái Sơ Thánh Chủ trở về suy nghĩ một chút, ở dài rằng giặc tuế nguyệt trước đây, chỉ cần nhân tộc cùng vạn tộc có mâu thuẫn, Chân Long tộc tướng sẽ lập tức lựa ra, hình ảnh cảm giác mười phần. Mà bây giờ Chân Long tộc lại không thấy tăm hơi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trải qua Giang Trần nhắc nhở, Thái Sơ Thánh Chủ không khỏi suy tư. Đã qua vạn năm Chân Long tộc tồn tại cảm giác xác thực quá thấp. Mấy năm nay cựu thiên giới tương đối hòa bình, mặc dù có sở mâu thuẫn, lại không có kích thích ra quá nhiều mâu thuẫn đi ra. Những thứ này mâu thuẫn cũng chỉ là một ít mâu thuẫn nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến cựu thiên giới bình tĩnh. Thêm lên Chân Long tộc dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay tích lũy uy nghiêm, đưa tới không có bất kỳ một phe thế lực dám đắc tội hoặc là khinh thị với Chân Long tộc. Chân Long tộc cũng chưa từng đi ra đi lại, làm việc khiêm tốn, đưa tới không có bao nhiêu người đi dò xét Chân Long tộc sâu cạn. Tự nhiên không biết Chân Long tộc biến hóa. Cho dù là Thái Sơ Thánh Chủ cũng chưa từng như vậy. Nhưng là bây giờ trải qua Giang Trần nhắc nhở, Thái Sơ Thánh Chủ nhất thời thức dậy, trong nháy mắt mới nhìn rõ vì sao Chân Long tộc điệu thấp như vậy. Chân Long tộc thần tử không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa đã qua vạn năm Chân Long tộc xuất hiện bao nhiêu loại này thần tử, có thể hay không gặp qua bọn họ trở thành cường giả tuyệt thế xuất thế. Giang Trần cười lạnh một tiếng, Hoàng Thanh Thiên mấy lần khiêu chiến Chân Long tộc thần tử, thế nhưng Chân Long tộc thần tử mấy lần tị thế bất xuất, sư tôn ngươi không cảm thấy kỳ quặc? Dựa theo Chân Long tộc tính cách, đây nếu là đặt ở quá khứ, ngươi cảm thấy bọn họ biết không phải nhảy ra. Nếu như bình thường thiên kiêu liền tính, Chân Long tộc thần tử tự giữ thân phận, có thể không thèm để ý, thế nhưng Hoàng Thanh Thiên là thân phận gì, nếu là bọn họ thật có năng lực đánh tan Hoàng Thanh Thiên, há có thể không được. Đây là tốt nhất đắp nạn uy nghiêm, cũng là tốt nhất đả kích Bất Tử Thần Hoàng tộc cơ hội. Vì sao không hiện ra đâu? Đó là bởi vì không dám. Giang Trần mâu quang thâm thúy, chậm rãi nói ra, bọn họ không dám đối lên Hoàng Thanh Thiên, bởi vì một ngày xuất hiện, bọn họ đắp nạn lời nói dối sẽ hoàn toàn bị chọc thủng, một ngày xuất hiện bọn họ đắp nạn biểu hiện giả dối cũng sẽ bại lộ. Thêm lên Chân Long tộc cực kỳ sĩ diện hảo, bọn họ cũng không muốn để cho mình mất mặt. Chỉ là làm bộ cái gọi là bế quan thành tựu lý do. Chân Long tộc xuống dốc cùng biểu hiện giả dối. Trước đây Giang Trần cũng cực kỳ kinh ngạc,
bởi vì ngay từ đầu chân long tộc đắp nặng cực kỳ lợi hại. Đặc biệt là cái gọi là chân long tộc thần tử, được tạo nên thành cái gì cựu thiên giới thiên tiêu số 1. Ai biết những thứ này chỉ là biểu hiện giả dối, chỉ là vẽ mặt sung mãn mập mạp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là bất tử thần hoàng tộc chờ duyên cớ, bọn họ nhận thấy được chân long tộc biến hóa, thế nhưng không chắc chắn lắm. Bất quá bây giờ bọn họ hẳn là muốn quyết định, đến tiếp sau biết chấp hành một ít kế hoạch làm cho chân long tộc bí mật bại lộ, thậm chí còn sẽ bắt tay vào làm thay thế được chân long tộc, thậm chí còn hủy diệt chân long tộc. Mà đằng xà nhất tộc lại phản bội bất tử thần hoàng tộc gia nhập chân long tộc, chúng ta nếu để cho một cơ hội cho bất tử thần hoàng tộc đối với đằng xà nhất tộc xuất thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ hân nhiên đồng ý, hơn nữa sẽ không cự tuyệt. Giang Trần ý vị thâm trường nói rằng, một kiếm tuyết cùng Thái Sơ Thánh chủ rơi vào trầm tư, cái này một ít tin tức đối với các nàng tạo thành trùng kích cực lớn. Các nàng chẳng bao giờ nghĩ tới cựu thiên giới lại vẫn cất giấu lớn như vậy mê tín. Mấy triệu lâu năm trải qua không suy chân long tộc đã mộ rơi Tây Sơn. Đằng xà nhất tộc càng là phản bội bất tử thần hoàng tộc, gia nhập chân long tộc một nhóm. Ngươi nói tin tức này nếu như truyền ra, đối với ai đả kích lớn nhất? Thái Sơ Thánh chủ đột nhiên nói rằng, Thương Long tộc. Giang Trần cùng một kiếm tuyết miệng đồng thanh nói rằng, Thương Long tộc dựa lưng vào chân long tộc, có thể nói là bọn họ cha ruột. Chính là ỷ vào cha ruột ở sau lưng, Thương Long tộc muốn làm gì thì làm, ngoại trừ số ít thái cổ hoàng tộc ở ngoài, thế lực khắp nơi đều không để vào mắt nếu để cho người khác biết mình cha ruột không được. Toàn bộ Thương Long tộc đều phải bị huyết tẩy. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Ta đều có chút chờ mong chuyện này truyền ra ngoài, muốn biết Thương Long tộc có bao nhiêu thảm. Bất quá cái này đến lúc đó lại nói, ngươi bây giờ tìm ra một cái giúp đỡ, có còn hay không còn lại kế hoạch. Nhìn ngươi định liệu trước, nắm chắc phần thắng dáng vẻ, nói vậy không ngừng cái này kế hoạch chứ. Thái Sơ Thánh chủ vừa cười vừa nói, nàng càng ngày càng chờ mong Giang Trần kế tiếp kế hoạch. Mấy năm không về, nàng tên đệ tử này mang cho nàng quá nhiều vui mừng. Đương nhiên là có. Đại Tần Hoàng Triều, ngươi chỉ cần cùng Đại Tần Hoàng Đế nói một tiếng, hắn sẽ xuất thủ. Giang Trần định liệu trước. Ồ, ngươi khi nào cùng Đại Tần Hoàng Đế quan hệ tốt như vậy? Thái Sơ Thánh chủ ngược lại có chút ngoài ý muốn, nàng biết Giang Trần cùng Tần Giao lịch lãm qua một đoạn thời gian, quan hệ cùng Đại Tần Hoàng Triều không sai, thế nhưng không có nghĩa là có thể triệt để mời được bọn họ xuất thủ, hơn nữa còn là trọng yếu như vậy chiến đấu, còn cần xuất động cực đạo thần minh. Ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết, ở cổ hoang ma vực có giải quyết Đại Tần Hoàng Triều chớ chú biện pháp, cho dù chúng ta quan hệ không tốt, bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Đại Tần Hoàng Triều chớ chú theo Đại Tần Hoàng thất tâm bệnh, nếu không phải là cái này chớ chú, hôm nay Đại Tần Hoàng Triều có thể quét ngang toàn bộ Trung Châu, địa vị không so chúng ta Thái Sơ Thánh địa sai. Giang Trần chậm rãi nói rằng, Đại Tần Hoàng Triều cực kỳ phồn thịnh, nếu không phải là mỗi một thời đại ít nhất có hơn phân nửa người thiên triết, ở nơi này ít ngày gây nhân, không thiếu có kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu. Những người này nếu như giữ lại, Đại Tần Hoàng Triều sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đáng tiếc bởi vì chớ chú duyên cớ, Đại Tần Hoàng Triều bị chặn con đường phía trước. Ngươi biết Đại Tần Hoàng Triều chớ chú? Xem ngươi biết còn không ý ta. Thái Sơ Thánh chủ có chút ngoài ý muốn. Đại Tần Hoàng Triều chớ chú cực kỳ bí ẩn, biết được người rất ít. Cho dù là Thái Sơ Thánh chủ cũng là ngoài ý muốn biết được. Đương nhiên, ta còn biết đầu nguồn cùng biện pháp giải quyết. Chẳng qua hiện nay tạm thời không thể nói liền không có cách nào. Tạm thời đem Đại Tần Hoàng Triều liên thủ, đến tiếp sau ở nói cho bọn hắn biết biện pháp. Hơn nữa đi qua lần này cũng có thể kết giao Đại Tần Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều vẫn là cực kỳ tốt. Giang Trần chậm rãi nói rằng nhà máy. Chương 91, gậy ông đập lưng ông. Còn gì nữa không? Thái Sơ Thánh chủ càng ngày càng hưng phấn, nàng tên đệ tử này mang cho nàng quá nhiều vui mừng. Rất muốn biết Giang Trần kế tiếp kế hoạch. Nói thế nào mới có tứ phương thế lực xuất thủ, bây giờ có năng lực liên thủ có hai phe thế lực, làm sao còn phải một phe thế lực a? Không có. Giang Trần buông tay một cái, bất đắc dĩ nói ra, loại thời điểm này ngươi tại sao không có nhớ tới Thuần Dương Thánh địa, cái này nhưng là chúng ta Thái Sơ Thánh địa hảo hữu chí giao a, trận chiến này sau khi chấm dứt tất nhiên thu hoạch cực đại, chúng ta có thể không thể quên Thuần Dương Thánh địa cái này tốt ca môn, coi như ăn thịt, cũng muốn dẫn bọn hắn ăn canh mới được. Thuần Dương Thánh địa cùng Thái Sơ Thánh địa các đời giao hảo. Cái này giao tình từ trăm vạn năm trước lại bắt đầu. Hơn nữa cái này giao tình chẳng bao giờ phai màu quá. Ở dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay hai người lẫn nhau hỗ trợ, chưa bao giờ có đâm lưng phương pháp làm cùng ý tưởng. Ở 8000 năm Thái Sơ Thánh địa quét ngang vạn tộc thời điểm, Thuần Dương Thánh địa đệ một cái tư ứng, cam tâm lính hầu. Đương nhiên chuyện kia, Thuần Dương Thánh địa cũng kiếm thắng lợi trở về. Ở nguyên bản ở giữa, Thuần Dương Thánh địa cũng là như vậy. Bất quá hạ tràng ngược lại là thế thảm. Bởi vì Thuần Dương Thánh địa nhận định thánh tử là Giang Trần cùng Thái Sơ Thánh chủ những thứ này, bởi không tiếp thu Độc Cô Vân, đưa tới đến tiếp sau Độc Cô Vân lớn lên, toàn bộ thánh địa bị lao đi, trở thành lịch sử một mảnh bọt sóng. Ta đây là kiểm tra ngươi. Ngươi có phần này tâm, đại biểu cho có thể tiếp nhận ta vị trí. Thái Sơ Thánh chủ nhẹ nhàng cười, giống như là làm như không nghe thấy. Đừng. Ta niên kỷ còn nhỏ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không có bất kỳ thủ đoạn, nếu như tiếp nhận thánh chủ cái này vị trí, sau này sẽ đưa tới toàn bộ thánh địa xuống dốc. Giang Trần vội vã cự tuyệt. Hắn người sư tôn này có tâm tư gì, chính mình lòng biết rõ. Ở nhận lấy chính mình không bao lâu sau đó, liền thường thường khổ não hắn vì sao còn chưa trưởng thành. Nếu có thể lớn lên, sau này chính mình có thể từ chức. Thái Sơ Thánh chủ muốn chính là ngươi loại này. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không cần quá phụ trách thủ đoạn, chỉ cần xem ai khó chịu liền đánh người đó liền được. Ngược lại không muốn hạ xuống Thái Sơ Thánh địa mặt mũi liền được, coi như là hoành hành ngang ngược hoàn khố đệ tử cũng có thể làm. Thái Sơ Thánh chủ vui cười nói rằng, chờ ta đại thánh lại nói. Giang Trần cực kỳ bất đắc dĩ. Thánh nhân à, ta cảm thấy lấy thủ đoạn của ngươi cùng thiên phú, thánh nhân làm thánh chủ xoa xoa có thừa, hơn nữa không người biết phản đối. Thái Sơ Thánh chủ không có chờ, các loại, Giang Trần trả lời, trực tiếp lôi kéo một kiếm tuyết liền rời đi. Mắt nhìn hai người ly khai, Giang Trần khẽ nhếch miệng không nói gì thêm, chỉ là hai mắt từng bước trở nên thâm thúy,
chậm rãi nói ra, bố cục đã làm xong, kế tiếp chỉ cần chờ đối phương vào cuộc là được rồi. Nếu như lần này có thể mang những thứ này triệt để chạm thảo trừ căn, sau này mặc dù cổ hoang ma vực triệt để bạo phát, toàn bộ cửu thiên giới cũng sẽ không rơi vào tay giặc, Thái Sơ Thánh Địa cũng có năng lực tự vệ, không ở cùng nguyên bản giống nhau. Còn có Thái Sơ Thánh Địa những cặn bã kia, lần này cũng có thể triệt để lao đi. Nguyên bản ở giữa Độc Cô Vân thượng vị cần nhiều phương diện nhân tố. Thái Sơ Thánh Địa tổn thất nặng nề, chống đỡ Giang Trần Nhân còn dư lại không có mấy, chỉ còn lại có một ít nội gian. Trừ cái đó ra, Độc Cô Vân khắp mọi mặt thủ đoạn đưa tới Giang Trần uy tín, tâm tình các phương diện bị hao tổn, cuối cùng mới hoàn toàn bị thay thế được. Nếu không, thánh địa một ít cao tầng vẫn tồn tại, cho dù Giang Trần không bằng Độc Cô Vân, cuối cùng vẫn không cách nào thay thế được. Đồng thời, Giang Trần sở dĩ đem chính mình bạo lộ ra, ngoại trừ là vì ngăn cản thảm án phát sinh, hắn nhất định phải đi ra nói rõ ràng. Không phải vậy dựa theo Thái Sơ Thánh chủ tính cách, tất nhiên nửa ngờ nửa tin, cái này sẽ đưa tới tin tức truyền đi, cũng đưa tới chuẩn bị không đủ, đưa tới không cách nào thay đổi kết cục. Vì thoải mái để, vì triệt để miễn trừ những thứ này ngoài ý muốn, Giang Trần đem chính mình bạo lộ ra. Nếu không, hắn có thể phương diện khác nhắc nhở Thái Sơ Thánh chủ. Bất quá coi như bạo lộ ra cũng không có cái gì, cũng liền Thái Sơ Thánh chủ biết, những người còn lại sẽ không bị nhận thấy được. Thái Sơ Thánh chủ coi như là nguyên bản ở giữa đáng tin cậy nhất người. Nàng và Nhan Như Ngọc là cả nguyên bản khó nhất hại Giang Trần nhân. Ly khai Trích Tiên Sơn sau đó, Thái Sơ Thánh chủ cùng một kiếm tuyết đi tới một chỗ bên trong viện. Trần Nhi lời nói kia ngươi suy tính như dạng này. Trần Nhi những lời này đáng tin cậy. Một kiếm tuyết trước sau như một, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, giống như một khối khối băng. Đương nhiên, mặc dù không biết hắn làm sao biết được, bất quá cái kia vài lời không có giả, hơn nữa Trần Nhi cũng sẽ không gạt ta. Thái Sơ Thánh chủ nhàn nhạt nói ra, còn như Trần Nhi tin tức đến từ đâu, cần cái này kiểm tra một chút, chúng ta cũng tốt biết cuối cùng có phải hay không âm mưu của địch nhân, hay là thật xác thực. Trước tiên muốn dò xét rõ ràng đằng xà nhất tộc cùng bất tử thần hoàng tộc quan hệ. Cái này giao cho Hư Không Điện đi làm đi, người khác có lẽ không cách nào biết được, Hư Không Điện hơn phân nửa cũng có mấy tin tức này. Một kiếm tuyết nhướng mày, sẽ không sợ Hư Không Điện cũng là đối phương người, hoặc là bọn họ là cố ý vi chi. Không sợ, Hư Không Điện phía sau là ai ta biết. Hơn nữa bọn họ xào huyệt ta cũng biết ở nơi nào, bọn họ nếu như không muốn bại lộ, không muốn trở thành cả thế gian đều là kẻ địch, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Sơ Thánh chủ thần sắc bình tĩnh, định liệu trước, làm cho nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão xuất quan a. Hai cái này lão bất tử đều bế quan hơn ngàn năm, cũng là thời điểm để cho bọn họ đi ra hoạt động một chút. Thái Sơ Thánh chủ từ tốn nói, đây cũng là vì sao Thái Sơ Thánh chủ không có ở đây thời điểm, từ tam trưởng lão lũng đoạn. Bởi vì hai vị trí đầu trưởng lão đã sớm bế quan nhiều năm, thậm chí còn Thái Sơ Thánh chủ vẫn còn ở thánh nữ thời điểm, bọn họ cũng đã bế quan. Nếu không phải là hồn đăng bất diệt, bọn họ cũng hoài nghi hai người này có phải là chết hay không. Bây giờ nằm ở Thái Sơ Thánh địa trong lúc nguy cấp, tự nhiên cần bọn họ xuất quan. Một chỗ sâu thẳm bên trong không gian, đen thùi lùi không gian, trung quanh không ánh sáng, chỉ có thuần túy nhất hắc ám. Đột nhiên, ở vô ngần trong bóng tối, một vệt ánh sáng màu đỏ thiểm thước ngưng tụ thành một viên cự đại đôi mắt. Ta rất ngạc nhiên đến tột cùng là chuyện gì, có thể cho ngươi liên hệ ta. Lãnh đạm lời nói chậm rãi truyền đến, không phải trộn bất kỳ cảm tình gì, căn bản là không có cách từ thanh âm cảm giác bên ngoài tâm tình chập chờn. Tự nhiên có sự tình tốt, có nghĩ là vì con trai của ngươi báo thù. Ngươi không cần nói quá nhiều, chỉ cần phải nói cho ta biết nghĩ vẫn không muốn. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi cơ hội. Lại là một giọng nói vang lên, dường như trước một giọng nói giống nhau, giống như cơ giới một dạng, vô tình đạm mạc, căn bản là không có cách nghe ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Câu người thái độ cũng không phải là như vậy. Người đối diện cực kỳ thông minh, đi qua đôi câu vài lời, lập tức minh bạch rồi một sự tình. Nhưng mà đối diện tựa hồ đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Căn bản không tiếp lời, cự đại đôi mắt lẳng lặng nhìn lấy, giống như là người máy một dạng, cần đặc thù chỉ lệnh, tài năng mới có thể gây ra. Nghĩ, trầm mặc hồi lâu, người nọ chậm rãi nói rằng, đang xa nhất tộc cùng cổ hoang ma vực cấu kết, qua một thời gian ngắn sẽ xuất thủ, đến lúc đó ta sẽ thông báo ngươi. Ngươi có thể mượn cơ hội này đối với đằng xa nhất tộc xuất thủ. Băng lãnh thanh âm chậm rãi nói rằng, ngươi có phải hay không hiểu sai? Đằng xa nhất tộc chính là chúng ta minh hiếu, chúng ta địch nhân chỉ có cổ hoang ma vực. Thanh âm đạm mạc lại một lần nữa vang lên. Địch nhân là ai? Ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Ngươi nếu như bỏ qua cơ hội này, sau này cũng không có. Huống hồ đằng xa nhất tộc nội tình ngươi ta đều biết, ngươi nếu là có thể mượn cơ hội này thôn vệ toàn bộ đằng xa nhất tộc, cái này cũng có thể cho ngươi sau này thay thế được chân long tộc đánh hạ thâm hậu cơ sở. Ngày xưa ngươi còn nối dòng chết thảm ở chân long tộc cùng đằng xa nhất tộc liên thủ ở giữa, ngươi bây giờ không muốn báo thù, đem người phản bội chạm thảo trừ căn. Chương 92, Phiên Vân Phúc Vũ. Còn có ngươi nếu như đáp ứng rồi, ta đem biết nói cho ngươi nghĩ muốn biết tin tức, thì như chân long tộc. Sau khi nói xong, cự đại đôi mắt trực tiếp tiêu thất, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng. Gần như cùng lúc đó, ở một chỗ cung điện ở giữa, một đạo thân ảnh vĩ nạn nam tử từ từ mở mắt, sắc mặt không ngừng biến hóa, lúc thì xanh một trận hắc. Các nàng là làm sao biết ngày xưa là đằng xà nhất tộc dưới tay? Hơn nữa vậy cũng biết là chân long tộc dưới tay. Nam tử chính là hôm nay bất tử thần hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên. Xem ra chân long tộc như cùng ta dự đoán một dạng, hơn phân nửa đã từng bước xa suốt. Hoàng Thiên mâu quang thâm thúy, thản nhiên nói, mấy năm nay hắn vẫn luôn đang quan sát chân long tộc dấu hiệu, phát hiện chân long tộc quá mức cổ quái, hầu như không có có cường giả gì hoành hành thế gian, đây là quá khứ chuyện chưa từng có. Chân long tộc là một cái cực kỳ kiêu ngạo chủng tộc, kiêu ngạo hầu như khắc ấn ở trong xương. Chính là bởi vì loại này đặc biệt tính cách, thêm lên thực lực bản thân đủ cường đại, chân long tộc ở toàn bộ cựu thiên giới có cự đại tồn tại cảm giác. Vô luận là thế hệ trước vẫn là trẻ tuổi, đều ở đây cựu thiên giới cực kỳ sinh động. duy chỉ có cái niên đại này, chân long tộc giống như là uống nhầm thuốc một dạng, vẫn không thế nào xuất hiện hoạt động. Điều này làm cho Hoàng Thiên cảm thấy cực kỳ kỳ quái, đồng thời trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chân long tộc có phải hay không sa sút? Nếu như không phải không rơi, sẽ không như thế địa thấp. Hoàng Thanh Thiên mấy lần khiêu chiến chân long tộc thần tử, cũng là Hoàng Thiên thăm dò thủ đoạn của đối phương. Đối phương không dám đi ra nên chiến, cũng ấn chứng Hoàng Thiên ý tưởng. Đây nếu là đặt ở trước đây, chỉ cần bất tử thần hoàng tộc người dám khiêu chiến, vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ đều tích cực ứng chiến, xưa nay sẽ không cự tuyệt. Bởi vì ngay lúc đó chân long tộc cường thịnh, vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ đều so với bất tử thần hoàng tộc mạnh mẽ, sở dĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn biết chủ động khiêu chiến. Thẳng đến cái niên đại này, chân long tộc triệt để đê điều. Bây giờ Thái Sơ Thánh chủ lời nói kia, cũng để cho Hoàng Thiên càng thêm vững tin, chân long tộc sa sút. Thế nhưng xuống dốc tới trình độ nào, Hoàng Thiên tạm thời không cách nào vững tin. Hắn cần nhiều mặt thăm dò mới được, cũng hoặc là đi qua Thái Sơ Thánh chủ biết được. Hắn chỉ như vậy vững tin, bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn, Thái Sơ Thánh địa căn bản sẽ không tìm hắn. Chính là bởi vì có niềm tin tuyệt đối, Thái Sơ Thánh địa mới dám tìm tới hắn liên thủ. Liền những thứ này bí ẩn đều biết. Thái Sơ Thánh địa mánh khóe thông thiên, nghe đồn Thái Sơ Thánh địa cùng hư không điện có chút liên hệ. Bây giờ xem ra, cái tin đồn này chắc là chân thực. Hoàng Thiên chậm rãi nói rằng, hư không điện, đây là cựu thiên giới một cái thế lực thần bí. Đây là một cái đặc thù tình báo, không người nào biết hư không điện thân ở nơi nào, cũng không người nào biết hư không điện xảo huyệt ở nơi nào. Thế nhưng hư không điện có cái đặc điểm, đó chính là thông hiểu cựu thiên giới, vô số bí ẩn tin tức ở hư không điện bên này đều có. Đương nhiên nếu muốn đạt được mấy tin tức này, trả giá cao cũng là cực kỳ kinh người. Không ai biết bọn họ là làm sao biết điều này tin tức. Bất quá bọn họ tình báo độ chuẩn xác cùng bí ẩn tính, xác thực chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Cái này cũng đưa tới thế lực khắp nơi đều sẽ đi qua hư không điện tìm kiếm một ít tin tức. Đương nhiên hư không điện cũng không phải cái gì cũng biết, còn rất nhiều tin tức là hư không điện không biết. Cho dù bọn họ mánh khóe thông thiên, cũng không có đạt được không gì không biết trình độ. Hiển nhiên, Hoàng Thiên đem tin tức này cho rằng là hư không điện biết được. Nhưng mà hắn cũng không biết, mấy tin tức này cho rằng rất nhiều đều là hư không điện liếc mắt che lậy. Chỉ có số ít một ít tin tức mới là hư không điện biết. Đại Tần Hoàng Triều, bên trong hoàng thành, một chỗ trong hoa viên. Đại Tần Hoàng đế thoáng kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, cười nói ra, quý khách đã tới, vẻ vàng cho kẻ hèn này. Ta nho nhỏ này địa phương, dĩ nhiên có thể để cho Thái Sơ Thánh chủ tự mình hàng lâm, vậy thì thật là kinh sợ hết sức. Đứng ở Đại Tần Hoàng đế người không là người khác, rõ ràng là Thái Sơ Thánh chủ Đông Phương Minh Nguyệt. Ngươi ngược lại là sẽ nói cười. Thái Sơ Thánh chủ thản nhiên nói, cũng không đợi Đại Tần Hoàng đế mở miệng, ở tại một bên ngồi xuống, tọa hạ hôm nay qua đây có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Ngươi có thể hay không nghĩ giải trừ Đại Tần Hoàng triều chớ chú? Lời này vừa nói ra, bốn phía rơi vào vắng vẻ ở giữa, kim rơi có tiếng. Đại Tần Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc long lanh không chừng, trầm giọng nói, ta tự nhiên nghĩ giải trừ, chỉ bất quá ngươi cũng không biết chúng ta chớ chú đầu mượn. Nếu muốn giải trừ chớ chú, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn chưa từng không nghĩ rõ ngoại trừ chớ chú, chỉ là thực sự dễ dàng như vậy, Đại Tần Hoàng triều cũng sẽ không bị giàn vặt nhiều năm như vậy. Ở nơi này dài dằng dặc trong năm tháng, vô số Đại Tần Hoàng triều cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trả giá giá cao thảm trọng, đều không có giải quyết triệt để cái này chớ chú. Các loại biện pháp đều dùng qua, giống nhau vô dụng. Bởi vì này chút duyên cớ, bọn họ từng bước tuyệt vọng, cảm thấy chỉ có đại đế tầng thứ tồn tại xuất thủ, tài năng mới có thể triệt để giải trừ chớ chú. Chỉ là đại đế tầng thứ tồn tại sao mà rất thưa thớt, nếu muốn làm cho đại đế hỗ trợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Âm Dương Hải, Thái Sơ Thánh chủ thản nhiên nói, những thứ này Giang Trần đã sớm nói cho nàng biết, cho nên nàng cũng không phải hoảng sợ. Đại Tần Hoàng đế lập tức chiến đấu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Sơ Thánh chủ, trầm giọng nói, "Wen, ngươi từ đâu biết được tin tức này?" Hắn sở dĩ khiếp sợ như vậy, đó là cái này là Đại Tần Hoàng triều lớn nhất bí ẩn, chỉ có không Đại Tần Hoàng triều nội bộ cao tầng, tài năng mới có thể biết. Trừ cái đó ra, không người biết được. Ta từ nào biết đâu rằng, ngươi liền không cần xế vào. Ngươi nếu muốn giải trừ chớ chú, đã giúp ta một chuyện. Đợi đến sau khi chấm dứt, ta sẽ nói cho ngươi biết giải trừ chớ chú biện pháp. Thái Sơ Thánh chủ thản nhiên nói. Gấp cái gì? Đại Tần Hoàng đế ngữ khí thâm trầm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thái Sơ Thánh chủ. Bây giờ biết được có giải trừ chớ chú biện pháp, vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một chút. Huống hồ, nói ra những lời này người là Thái Sơ Thánh chủ, đây tuyệt đối có 10 phần độ chuẩn xác. Giết một số người, đến lúc đó ta sẽ thông báo ngươi. Đương nhiên nhớ kỹ mang một ít cường giả, còn có đem cực đạo thần binh dẫn đi. Yên tâm đi, lần này hỗ trợ tuyệt đối không thua thiệt được các ngươi. Thái Sơ Thánh chủ đứng dậy, quanh mình không gian vỡ ra tới, nàng đi vào bên trong, thanh âm từng bước truyền đến. Lần này chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi cựu thiên giới cách cục. Nghe được những lời này, Đại Tần Hoàng đế triệt để ngây dại. Lại muốn xuất động cực đạo thần binh, cái này Thái Sơ Thánh địa đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cùng 8000 năm trước đây, tấn công thái cổ hoàng tộc? Cũng không đúng a, Thái Sơ Thánh tử vừa không có chết ở thái cổ hoàng tộc trong tay. Chẳng lẽ thái cổ hoàng tộc hạ thủ không bao lâu, tin tức còn không có truyền ra sao? Có thể xuất động cực đạo thần binh chiến đấu, điều này làm cho Đại Tần Hoàng đế không phải không suy nghĩ nhiều đứng lên. Dù sao cần xuất động cực đạo thần binh không phải là cái gì sự tình đơn giản, sẽ triệt để ảnh hưởng toàn bộ cựu thiên giới. Có thể để cho Thái Sơ Thánh địa điên cùng như vậy, chỉ có Thái Sơ Thánh tử. Vậy ông đập lưng ông, kế tiếp chỉ cần chờ bọn hắn vào sân. Giang Trần lấy tay mà ra, phía trước Vân Hải, Phiên Vân Phúc Vũ. Chương 93, Tứ Phương hội tụ. Trích Tiên Sơn. Không ngoài sở liệu, tin tức truyền ra, cổ hoang ma vực xuất hiện tiên linh quả. Thái Sơ Thánh chủ mâu quang băng lãnh, hừ lạnh một tiếng, sắc ý ngút trời giống như giang hà mở dạng, liên miên bất tuyệt. Đặt ở phía trước, nàng nếu như biết Thiên Linh Quả xuất hiện, tất nhiên kinh hỉ như điên. Bởi vì đây là xử lý một kiếm tuyết phương pháp tốt nhất, có thể hoàn toàn giải quyết một kiếm tuyết thể chất vấn đề. Chỉ là bây giờ biết là âm mưu sau đó, Thái Sơ Thánh Chủ nội tâm chỉ còn lại có vô cùng sắc ý. Thiên Linh Quả thế gian hiếm thấy. Những người này vì đối phó Thái Sơ Thánh Địa, coi như là bỏ ra cự đại giá vốn. Một kiếm tuyết sắc mặt bằng phẳng, không có chút rung động nào. Ngược lại là không có quá nhiều kinh động cùng phẫn nộ. Nàng vốn là như vậy, đối mặt với bất cứ chuyện gì đều là xử chi không sợ hãi. Chúng ta Thái Sơ Thánh Địa tuy là cường thịnh, thế nhưng cựu địch cũng không có thiếu. Trừ cái đó ra, cổ hoang ma vực nếu muốn triệt để khôi phục, Thái Sơ Thánh Địa là tất nhiên xử lý thế lực. Nếu như Thái Sơ Thánh Địa bị suy yếu xuống tới, cổ hoang ma vực nếu muốn triệt để khôi phục, phòng trường khói như lên trời. Giang Trần ngược lại là vui ung dung. Bây giờ kế hoạch vững bước trong tiến hành, chỉ cần dựa theo nguyên bản kịch tình đi là được. Kế hoạch sẽ không quá lớn sai lầm. Bất quá Đại Tần Hoàng Triều chớ chú vấn đề, ngươi xác định có biện pháp giải quyết. Nếu là không có cách nào giải quyết Đại Tần Hoàng Triều chớ chú vấn đề, sau ngày hôm nay khó tránh khỏi biết đắc tội Đại Tần Hoàng Triều. Chuyện còn lại, Thái Sơ Thánh Chủ cũng không phải làm sao lo lắng. Duy chỉ có Đại Tần Hoàng Triều chớ chú vấn đề, Thái Sơ Thánh Chủ hơi có chút lo lắng. Chuyện này không thể coi thường, nếu là không có biện pháp giải quyết, Đại Tần Hoàng Triều bên kia khẳng định có oán khí, thậm chí còn vạch mặt cũng là bình thường. Dù sao đều là đỉnh tiêm thế lực, mặt vô cùng trọng yếu. Nếu không phải cho một cái hoàn mỹ xử lý phương pháp, cái này không tương đương với đem người khác làm khỉ có muốn không? Cái này tự nhiên không có vấn đề. Sư tôn ngươi ngược lại là đã biết. Giang Trần không có nói thẳng ra, mà là bán một cái nút. Liền ngươi sư tôn đều muốn giấu giếm, xem ra cánh thực sự cứng rắn. Thái Sơ Thánh Chủ có chút không cam lòng cầm lấy Giang Trần gương mặt, không ngừng xoa nắn, giống như một cái món đồ chơi một dạng. Một kiếm tuyết tập mãi thành thói quen, thần sắc không có bất kỳ ba động. Duy chỉ có Giang Trần bất đắc dĩ tụ cùng. Sư tôn a, ngươi khi nào thành thục một ít, không muốn như đứa bé con giống nhau. Giang Trần không 27 nhịn hít một khẩu khí. Đều bao lớn người rồi, còn chơi một bộ này. Ngươi sư tôn hiện tại hơn 1300 tuổi, có lẽ đợi đến 3000 tuổi thời điểm là có thể trưởng thành. Một kiếm tuyết đống nhiên nói rằng. Lời này vừa nói ra, Thái Sơ Thánh Chủ dường như sù lông lên miêu giống nhau, đống nhiên trừng mắt một kiếm tuyết, về sau có thể hay không không nói tuổi tác thời điểm. Vì sao không thể không nói? Cái này cũng không phải là bí mật gì. Huống hồ 1000 tuổi cùng 1300 tuổi có gì khác biệt? Một kiếm tuyết thản nhiên nói, không chút nào để ý tới Thái Sơ Thánh Chủ thần sắc biến hóa. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được ngầm dựng thẳng lên tới ngón tay cái. Ác nhân tự có ác nhân ma. Nếu muốn chữa sư tôn, còn là muốn sư nương tới mới được. Cổ hoang ma vực. Ở vào Nam Cương cùng Tây Mạc, hai cái khu vực có 1/3 khu vực đều bị cổ hoang ma vực bao phủ. Cái này cũng đưa tới đem khu vực kia triệt để cắt đứt. Bởi cổ xưa trận pháp, còn có đặc biệt đại đạo hoàn cảnh, đưa tới nơi đây trở thành cấm khu, bình thường căn bản không người dám đặt chân đi vào. Chỉ có đạt được thánh cảnh sau đó, tài năng mới có thể miễn cưỡng ở cái địa phương này hoành hành. Cho dù là chuẩn thánh cũng không khả năng, đặc biệt đại đạo biết ăn mòn tu sĩ tâm linh cùng trong cơ thể đại đạo phát tắc, thẳng đến hoàn toàn bị chuyển hóa. Bất quá cũng có một chút đạo tâm đã kiên định người triệt để cắt đứt cổ hoang ma vực ăn mòn. Chỉ là người như vậy ít lại càng ít. Vạn đức sinh linh cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái. Ở cổ hoang ma vực dựa vào Nam Cương phương hướng, nguyên bản đen nhánh thiên khung giống như một khối màn che một dạng triệt để kéo ra. Một con thuyền cổ xưa phi thuyền ngang trời mà ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước sông ngang mà đi. Khi tiến vào cổ hoang ma vực sau đó, một cỗ đen nhánh yên vụ giống như là tìm được địch nhân một dạng, điên cuồng hướng phía phi thuyền ăn mòn mà đi. Phi thuyền vô số trận văn hiện lên, hình thành một cái đặc biệt cái trụ, triệt để đem ngoại giới yên vụ triệt để cách ly. Ở tại phi thuyền bên trong, mấy đạo thân ảnh đứng lặng trong đó. Đám người khí tức như vực sâu biển lớn, mỗi một người khí tức đều cực kỳ bất đồng. Mà những cái này người chính là Thái Sơ Thánh Địa cao tầng. Tổng cộng có 7 người. Một kiếm tuyết, Thái Sơ Thánh Chủ đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trừ cái đó ra, có hai vị tóc trắng xóa, khuôn mặt nam nữ trẻ tuổi. Hai người diện mạo thoạt nhìn lên sinh cơ bừng bừng, giống như 17-18 tuổi thanh niên một dạng, da rẻ càng là trắng non như ngọc, có bạch ngọc một dạng sáng bóng, chỉ có một đôi tái nhợt tóc cùng đáng xem tang thương đôi mắt thoạt nhìn lên cùng thân thể không hợp nhau. Thái Sơ Thánh Địa bế quan ngàn năm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hai người đều là Thái Sơ Thánh Địa trụ cột. Hơn nữa từ lúc hơn 1000 năm trước đã đặt chân cảnh giới này, đến nay hơn ngàn năm chưa ra. Mà bên ngoài ba người thoạt nhìn lên tương đối phổ thông, có lão giả, cũng có trung niên nhân, thậm chí còn có một cái vẫn là hài đồng răng rớp. Bát trưởng lão, cựu trưởng lão, còn có lục trưởng lão. Hôm nay 7 người được cho Thái Sơ Thánh Địa công khai chiến lược mạnh nhất một trong. Còn như một ít lão quái vật chỉ là thành tựu nội tình tồn tại, bình thường thời gian không thể nhận ra, cũng không có thể ra. Như loại này lão quái vật, thế lực khắp nơi đều có. Trên cơ bản đều là thọ nguyên sắp xỉ, vì sống sót xuống phía dưới, phong tỏa thần nguyên sống sót, cũng hoặc là chờ đấy lật bản cơ hội. Đối với bất hủ thế lực mà nói, bên trong tộc lao quái vật là nội tình một bộ phận, bất quá rời rạc bên ngoài cường giả trọng yếu hơn. Dù sao loại này lao quái vật không phải vạn bất đắc di thời điểm, căn bản là không có cách xuất hành. Cổ hoang ma vực vẫn là trước sau như một âm u. Ở chỗ này dừng lại nhất khắc, tự thân đều cảm giác cực kỳ bài xích, vô luận là pháp tắc vẫn là các phương diện. Thái Sơ Thánh Địa Bát trưởng lão đứng trên bong thuyền bên cạnh, xuyên thấu qua lồng bảo hộ, mắt nhìn phía trước nồng đậm mê vụ, cực kỳ ghét bỏ nói rằng: loại này ác liệt như vậy hoàn cảnh, cũng không biết những ngày kia ma làm sao có thể sinh tồn xuống phía dưới. Đây nếu là đổi thành ngoại giới và tộc, chắc là chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian, cuối cùng triệt để tiêu diệt. Cựu trưởng lão phụ họa nói rằng, hai người kẻ sướng người họa, cực kỳ ăn ý trên thực tế cũng là như vậy, hai người ở lúc còn rất nhỏ cũng đã như hình với bóng. Từ ngoại môn đệ tử biết hôm nay trưởng lão, đã có hơn ngàn năm tuế nguyệt. Tùy theo từng người, hoàn cảnh này ngoại giới vạn tộc đều không thể chống đỡ, thế nhưng đối với thiên ma cũng là tốt nhất hoàn cảnh. Đây cũng là vì sao năm đó vạn tộc liên thủ cũng muốn tiêu diệt thiên ma, nếu không nhiều một chủng tộc cũng có gì không thể, ngược lại cửu thiên giới đã có hơn vạn cái chủng tộc, cũng không kém như thế một cái. Lục trưởng lão nhẹ giọng nói rằng, thiên ma sở dĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngoại trừ bản thân áp bách vạn tộc ở ngoài, tự thân hoàn cảnh cùng thủ đoạn cũng là vạn tộc bất dung. Giống như cổ hoang ma vực hoàn cảnh này, căn bản không phải vạn tộc có thể sinh tồn. Nếu như bao trùm toàn bộ cửu thiên giới, vạn tộc thực lực sẽ đại biên độ suy yếu, hơn nữa đem triệt để không có bất kỳ cơ hội. Trừ phi xuất hiện một cái tài ngút trời, có thể quét ngang đây hết thảy. Trên thực tế, năm đó quả thật có một vị tài ngút trời đột nhiên xuất hiện, lấy khó có thể tưởng tượng nghị lực cùng thủ đoạn, quét ngang cửu thiên giới, cuối cùng bước vào đại đế tầng thứ. Do đó liên thủ vạn tộc, triệt để đem cổ hoang ma vực xua tan, cuối cùng phong ấn tại cái này địa vực ở giữa. Nếu không phải cái kia vị đại đế xuất thế, toàn bộ cửu thiên giới sẽ cùng cổ hoang ma vực một dạng. Chúng sinh không thể ra mặt, một đời trở thành người khác khẩu phần lương thực. Cẩn thận một chút, nơi đây không phải cửu thiên giới. Cổ hoang ma vực ở chỗ này chỗ mã trên trăm vạn năm, không người chỉ có thể mấy cái này thiên ma đạt được trình độ nào. Hơn nữa chúng ta lần này cũng là thâm nhập nội bộ, cực kỳ dễ dàng đụng phải thiên ma tập kích. Nhị trưởng lão nhắc nhở nói rằng, chương 94, chờ các ngươi thật lâu. Cổ hoang ma vực mặc dù bị phong ấn, thế nhưng cũng cho bọn hắn chỗ mã thời gian. Trên trăm vạn năm không người quấy rầy, cũng để cho đám thiên ma có hài lòng phát dục thời gian. Cái này cũng không phải cần lo lắng, chỗ sâu nhất phong ấn còn không có bừng lòng, những thứ kia xưa nhất thiên ma tạm thời không cách nào đi ra. Ngược lại là bên ngoài thiên ma tuy là thực lực cũng không tệ lắm, bất quá không đáng giá nhắc tới. Đại trưởng lão thản nhiên nói, ở cổ hoang ma vực chia làm hai cái khu vực, ngoại bộ cùng ở chỗ sâu trong. Chỗ sâu phong ấn đến nay trăm vạn năm, không người đặt chân đi vào, sở dĩ cũng không người nào biết tình huống bên trong như thế nào. Bất quá ở mấy năm trước, cái này phong ấn đột nhiên giãn ra, đưa tới một ít thiên ma kém chút lao ra phong ấn. Cũng là bởi vì duyên cớ này, thế lực khắp nơi phái nhân thủ đi trước một lần nữa phong ấn. Bây giờ rốt cuộc triệt để phong ấn tốt lắm, Thái Sơ Thánh Chủ bọn họ tài năng mới có thể rời đi. Còn như bên ngoài thiên ma cũng không có thiếu, thế nhưng bởi cửu thiên giới thế lực khắp nơi thường thường tiến đến càn quét, thường thường bị trọng thương, tự nhiên mà vậy không cách nào bồi dưỡng được cường giả tới. Bất quá có chút thiên ma vẫn có thể trưởng thành đến thánh cảnh, chỉ là nhân vật như vậy ít lại càng ít. Đến rồi, Thái Sơ Thánh Chủ thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức đem lòng của mọi người tự kéo tới, hướng phía trước nhìn lại. Đập vào mi mắt, ở đen nhánh yên vụ ở giữa, có một vệt ánh sáng yếu ớt hiện lên. Đó là một bụi không đủ cao nửa thước thực vật, cành trườn như bạch ngọc, nhỏ yếu cành rũ xuống lấy một viên lớn chừng quả đấm trái cây. Thiên linh quả, một loại cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo, chỉ có thể sinh trưởng với cổ hoang ma vực ở giữa. Điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Bởi vì điều kiện hà khắc, đưa tới vài vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một bội. Thậm chí còn đã từng có đoạn thời gian, 10 vạn năm đều chưa từng thấy qua thiên linh quả tin tức. Mà loại trái cây này hiệu quả chắc việt, có thể tăng thêm nội tính, tăng thêm tu vi. Thế nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là miễn trừ thiên ma lực lượng. Ngày xưa một kiếm tuyết chính là cùng thiên ma đại chiến, đưa tới bị thiên ma hạ nào đó cổ chú. Loại này cổ chú cực kỳ khó chơi, hơn nữa khó có thể trừ tận gốc. Cho dù là ngoại giới rất nhiều đan dược đều không có bất kỳ biện pháp nào, duy chỉ có thiên linh quả mới được. Tới, chỉ cần dùng cái này một viên thiên linh quả, Tuyết Nguyệt Tiên Tử bệnh căn có thể triệt để lao đi. Thật đáng mừng, chúc hạ Tuyết Nguyệt Tiên Tử rốt cuộc có thể miễn trừ cái này cổ chú. Bát trưởng lão nở nụ cười, hướng phía một kiếm tuyết chúc mừng nói rằng, ừm. Một kiếm tuyết nhàn nhạt trả lời một tiếng, không có quá nhiều tâm tình. Đám người cũng biết rõ một kiếm tuyết tính cách, sở dĩ cũng chưa từng có với lưu ý. Cẩn thận một chút, tin tức có thể truyền tới, rất có thể có bẫy. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đều là kiến thức rộng lao quái vật, thấy qua các loại âm mưu quỷ kế, tự nhiên cũng biết lần này chuyển tới tin tức rất kỳ quái. Đây cũng là vì sao Thái Sơ Thánh Địa tụ tập nhiều người như vậy qua đây, còn có nửa ngày liền triệt để thành thủ. Thái Sơ Thánh Chủ ngưng mắt nhìn cách đó không xa thiên linh quả, ánh mắt lộ ra một vệt nóng bỏng. Chỉ cần đạt được cái này thiên linh quả, một kiếm tuyết sự tình có thể giải trừ hoàn toàn. Thành tựu cái gọi là khuê mật, Thái Sơ Thánh Chủ vô cùng phấn chấn. Những người còn lại cũng là vui vẻ hòa thuận, một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi. Duy chỉ có Bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão đấy mắt lộ ra một vẻ trầm trọng, thế nhưng rất nhanh thu vào đáy mắt, triệt để tìm không thấy. Thời gian dài dằng dặc, nửa ngày trời sau, ông một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng triệt để bạo phát, giống như một vòng đại nhật mở dạng, long lánh bốn phía, đem bốn phía yên vụ triệt để xua tan. Vừa lúc đó, Thái Sơ Thánh Chủ Ngọc Thủ sông ngang xuất thế, trong nháy mắt đem thiên linh quả nhận lấy. Gần như cùng lúc đó, giống như là kích phát cái gì cơ quan một dạng, vô số chữ viết cổ xưa giống như côn trùng một dạng trong nháy mắt tuôn ra. Chỉ khoảng nửa khắc, những thứ này chữ viết cổ xưa dung nhập giữa hư không, một đạo cổ xưa pháp trận nổi lên, cường đại vĩ lực phong tỏa hư không, đem bốn phía hư không cùng đại đạo triệt để phong ấn. Oanh! Bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão trong khoảnh khắc trực tiếp xuất thủ, hai người công phạt hướng phía Thái Sơ Thánh Chủ đánh kích mà đi. Ở chính giữa đám người kia, chiến lực mạnh nhất chính là Thái Sơ Thánh Chủ, thứ nhì đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có một kiếm tuyết. Bất quá có người cao hơn bọn họ. Ở hai người mới thời điểm xuất thủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cực kỳ ăn ý, vô ngần kiếm khí cùng ánh đao đột nhiên chém về phía hai người. Dâm một tiếng, hai thân thể của con người triệt để nổ tung. Làm sao có khả năng? Bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tàn 553 thiếu thần hồn đều điên cuồng, đang cùng bọn họ dự liệu không giống với. Không phải bọn họ trực tiếp trọng thương rồi Thái Sơ Thánh Chủ sao? Làm sao ngược lại bị đối phương trọng thương rồi? Chờ các ngươi rất lâu rồi. Không nghĩ tới thân là Thánh Địa trưởng lão, dĩ nhiên đầu phục dị tộc cùng thiên ma. Nhị trưởng lão lạnh lùng, vô hình vĩ lực bao phủ hai người thần hồn, quả thực triệt để cầm cố lại. Chỉ là Thánh Nhân Vương hai vị trưởng lão, ở tại bọn hắn trong mắt những người này, giống như con kiến hôi. Đương nhiên cái này cũng là bọn hắn sớm có phát hiện. Nếu không phải biết lời nói, rất dễ dàng trúng chiêu. Hơn nữa hai người kia cũng có thể cấp tốc ly khai. Các vị tất cả đi ra a. Hà tất dấu dếm. Thái Sơ Thánh Chủ đi ra phi thuyền, đứng lặng thiên cung, nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt lên tiếng. Sau một khắc, hư không nổ tung, một chỉ cự đại móng vuốt quanh quần hắc vụ, hướng phía Thái Sơ Thánh Chủ chụp tới. Chỉ là xuất hiện chỉ khoảng nửa khắc, đều chưa kịp đến Thái Sơ Thánh Chủ trước mặt. Toàn bộ móng vuốt triệt để nổ bể ra tới. Chuẩn đế nhất trọng, xem ra đồn đãi cũng không là thật. Một giọng nói vang lên, hư không bị xé nứt, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không giống với nhân tộc, cái này hai bóng người thoạt nhìn lên thoáng quỷ dị. Cả người da rẻ giống như da đá một dạng, thoạt nhìn lên vô cùng thô ráp, khuôn mặt càng là thiên kỳ bắt quái, lại giống như ngưu đầu, cũng có dường như bạch tuộc một dạng, nửa người dưới càng là kỳ dị không gì sánh được, có 4 con chân kẻ cắp, cũng có 12 con chân. Hai người thoạt nhìn lên chỉ có 2 cái quan điểm. Xấu cùng quái. Mặc dù cựu thiên giới có thiên hình vạn trạng chủng tộc, duy chỉ có trước mặt chủng tộc cùng còn lại chủng tộc so với không hợp nhau. Mà cái này chính là thiên ma. Quỷ dị lại xấu xí. Đại thánh cửu trọng cùng đại thánh bắt trọng. Nay cũng có thể để các ngươi phát hiện, Thái Sơ Thánh Chủ lòng cảnh giác ngược lại là rất mãnh liệt. Chỉ là các ngươi có nghĩ tới hay không sự xuất hiện của chúng ta. Mê vụ tản ra, ba người ăn mặc trường bào màu trắng chậm rãi đi tới. Ba người đều là nhân tộc. Đại thánh thất trọng, đại thánh bắt trọng, đại thánh cửu trọng. Ha ha ha, các nàng há có thể biết. Một đạo cười nhạt, hai đầu cự đại đằng xà chiếm giữ với thiên khung chí thượng. Đằng xà nhất tộc, hai cái đại thánh bắt trọng. Đã lâu không gặp Thái Sơ Thánh Chủ. Ngày xưa chiến đấu, ta đến nay chẳng bao giờ quên, lồng ngực chỗ vết sẹo mỗi ngày đều đang nhắc nhở ta, đều ở đây đau đớn ta, để cho ta thời khắc không thể quên sự thù hận của ngươi. Lại là hai người, hai vị đại thánh cửu trọng, Độc Cô Hùng cùng Vô Cực Lão Ma. Tứ phương thế lực toàn bộ xuất hiện, quần quần uy áp bao phủ toàn bộ khu vực. Đệ nặng hư không đều ở đây sợ run, càng là mang cho Thái Sơ Thánh Địa đám người cự đại cảm giác áp bách. Chứng kiến Thái Sơ Thánh Chủ dường như muốn liên lạc với ngoại giới, Độc Cô Hùng cười lạnh một tiếng, Thái Sơ Thánh Chủ không muốn uổng phí thời gian, nơi này đã hoàn toàn bị phong tỏa, ngươi không cách nào liên lạc với ngoại giới. Hôm nay các ngươi chỉ là cá trong chậu, không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Nghe vậy, Thái Sơ Thánh Chủ lộ ra nụ cười quỷ dị, có nghĩ tới hay không, ta cũng ở chờ các ngươi. Các vị tất cả đi ra a. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cả kinh. Chương 95, Hoàng Thiên xuất thế. Chờ chúng ta. Đây là ý gì? Thái Sơ Thánh Chủ lời nói này hạ xuống, đám người vì thế mà kinh ngạc. Vô luận là Độc Cô Hùng vẫn là Thiên Ma đám người cũng vì đó biến sắc, một đôi mắt ngưng mắt nhìn Thái Sơ Thánh Địa đám người. Sau một khắc, Thái Sơ Thánh Chủ tung một tòa đại đỉnh phơi bảy kim hoàng sắc, giống như hoàng kim đổ mà thành. Ánh vàng rực rỡ một mảnh, kim quang lộng lẫy, có không tầm thường khí tức vờn quanh mà ra, cuồn cuộn khí tức càng là chèn ép đám người. Đại đỉnh vẽ ra mấy đạo quang mang, một cái quang mang nổ bể ra tới, hai vị nam tử vóc người khôi ngô chậm rãi đi ra. Hai người ăn mặc kim hồng sắc đạo bảo, vóc người đầy bạn, khí độ bất phàm, đứng lặng trong hư không, vô số thần quang tiềm thước, đại đạo ầm vang, pháp tác sôi trào, cuồn cuộn uy áp khiến người ta cảm nhận được hoảng sợ cảm giác áp bách, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhìn xuống thiên địa. Đại thánh bắt trọng cùng đại thánh cửu trọng, lại là hai vị đại thánh cường giả, hai người chỉ là đứng ở nơi đó liền như cùng hai đợt đại nhật mở dạng. Long lánh bốn phía, chấn áp thiên địa. Thuần Dương Thánh Chủ, Đại Nhật Thần Vương. Mắt nhìn xuất hiện hai người, Độc Cô Hùng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói rằng: Ngày xưa Độc Cô Hùng cùng Thuần Dương Thánh Chủ trở mặt đã lâu, từ thời kỳ thiếu niên cho tới hôm nay không biết giao phong bao nhiêu lần, chỉ có đạp nhập thánh cảnh sau đó, bọn họ mới chỉ có ít hỏi giao phong quá. Bất quá hai người giao phong, đại bộ phận đều là Thuần Dương Thánh Chủ chiếm giữ ưu thế, thậm chí còn mấy lần làm cho Độc Cô Hùng xấu mặt, đưa tới Độc Cô Hùng không gì sánh được cựu thị Thuần Dương Thánh Chủ, tuyệt không phải tại chỗ chẳng sát. Thái Sơ Thánh Địa cùng Thuần Dương Thánh Địa không hổ là như hình với bóng. Không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Địa lần này ngược lại là cẩn thận, dĩ nhiên cho các ngươi cũng tới rồi. Chỉ không tới thì như thế nào? Mặc dù nhiều hai người cũng sẽ không thay đổi kết cục. Hai cái cự đại đằng xà hóa thành bóng người, tướng mạo âm nhu, mâu quang đạm mạc vô tình, mắt nhìn xuống chứa nhiều cường giả. Thuần Dương Thánh Chủ cùng Đại Nhật Thần Vương xem như là ngoài ý muốn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có qua nhiều bối rối. Người ở chỗ này đám người xem như là quen biết đã lâu, từ thời kỳ thiếu niên tranh đấu cùng một chỗ. Đối với đối phương đều là hiểu rõ. Trừ cái đó ra, bọn họ bên này nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thái Sơ Thánh Địa bên này có 4 tôn đại thánh, thế nhưng một kiếm tuyết cổ chú chiến thân, khó có thể chân chính phát huy ra chính mình lực lượng. Sở dĩ không tính là ở bên trong, coi như ở thêm lên Thuần Dương Thánh Chủ cùng Đại Nhật Thần Vương, đúng là vẫn còn nhân số không đủ. Mà bọn họ bên này tổng cộng có 9 tôn đại thánh, đặc biệt là thiên ma thủ đoạn quỷ dị, cũng không phải lớn bình thường thánh có thể đối kháng. Như thế đại chiến há có thể thiếu khuyết ô? Thanh âm đạm mạc không biết đến từ đâu, giống như từ phía chân trời mà đến, hoặc như là ở bên tai khẽ nói. Ngữ khí đạm mạc, khí thôn tinh sông, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chỉ có chân chính hoàng triều hoàng đế mới có thể có như vậy ngữ cảnh, chỉ có thực sự trở thành bất hủ đế vương, nhìn xuống ước vạn sinh linh mới có thể có khí phái như thế. Đại Tần hoàng đế nhìn lấy đi ra thân ảnh màu đen, sắc mặt của mọi người từng bước âm trầm xuống. Thân người mặc hắc sắc long bào Đại Tần hoàng đế đứng ở nơi đó, liền giống như thiên quân vạn mã ở sau thân thể hắn, đại quân áp cảnh, mang cho đám người kinh khủng cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách là người bình thường không có, cũng là hắn người không thể đáp nặng. Ở thêm ta một cái a. Một đạo tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên, một vệt ngọn lửa nóng bỏng bay lên, hình thành một đạo thân ảnh to lớn. Vô ngần hỏa diễm, mênh mông uy áp, ở ánh lửa yếu ớt phía dưới, ngôn ngữ khó có thể hình dung uy thế thả ra. Bất tử thân hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên, hắn đến, chết để làm cho Độc Cô Hùng đám người trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Địa dĩ nhiên đã nhận ra, hơn nữa mời ra những cường giả này tới. Những người này không khỏi là bất hủ thế lực người dẫn đầu. Vô luận là tu vi hay là chiến lực đều vượt xa thường nhân. Nhìn như bọn họ bên này còn có người số lượng ưu thế, kỳ thực không phải vậy. Trong đó Thái Sơ Thánh Chủ, Hoàng Thiên hai người đã bước vào chuẩn đế cảnh giới, triệt để siêu thoát rồi đại thánh tầng thứ. Một người là đủ đối kháng mấy vị đại thánh. Còn như còn lại đại thánh đều là ngày xưa vô thượng thiên kiêu, một thân chiến lực ngạo thị quần hùng. Mặc dù bọn họ bên này cũng không kém, thế nhưng cùng đối phương so với, trên lệch cự đại. Dĩ nhiên đem Hoàng Thiên đều mời đi theo. Thuần Dương Thánh Chủ cả người chấn động, cực kỳ chấn động. Đừng nói người đối diện, cho dù là Đại Tần Hoàng Đế cùng Thái Sơ Thánh Địa nhân đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng cái này một vị thân phận thật không đơn giản. Bất Tử Thần Hoàng tộc tộc trưởng, địa vị cao thượng, không phải muốn mời là có thể mời đặng. Trừ phi Hoàng Thiên nguyện ý, không phải vậy toàn bộ Cửu Thiên giới không người có thể mời được Hoàng Thiên. Ha ha ha. Thái Sơ Thánh Chủ, ngươi đem Hoàng Thiên mời đi theo, đây là cho mình tăng thêm áp lực sao? Đang xa nhất tộc đại thánh, Đàng Nguyên Lánh nói rằng. Khi nhìn đến Hoàng Thiên xuất hiện sau đó, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hoàng Thiên cùng Đàng xa nhất tộc quan hệ người phương nào không biết, người phương nào không hiểu. Nếu như còn lại thế lực phát sinh mâu thuẫn, Hoàng Thiên tất nhiên là đứng ở Đàng xa nhất tộc bên này. Thánh chủ, ta cũng hiểu được mời Hoàng Thiên qua đây, có chút không ổn. Đại trưởng lao sắc mặt hơi đổi, thấp nói rằng. Hoàng Thiên không giống với những người còn lại là nhân tộc. Hơn nữa quan hệ không tệ, ngược lại là không sao cả. Hoàng Thiên nhưng là vạn tộc, vẫn là toàn bộ vạn tộc lãnh tụ. Đối diện còn có Hoàng Thiên tiểu đệ, đây không phải là nói rõ cho đối phương cơ hội sao? Có gì không thích hợp? Không đợi Thái Sơ Thánh Chủ nói, Hoàng Thiên nhàn nhạt nói ra, hôm nay ta qua đây chính là vì diện trừ nội gian. Như cùng chúng ta giao dịch giống nhau, Đàng Xà nhất tộc giao cho ta, những người còn lại các ngươi tự hành giải quyết. Lời này vừa nói ra, Đàng Xà nhất tộc hai vị cường giả sắc mặt trực tiếp cứng ngắc ở. Điều này thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hoàng Thiên, ngươi đây là muốn vi phạm hai tộc lời thề. Hắn thanh sắc lệ nhiễm quát lớn nói rằng, trong lòng có chút hoảng sợ. Hoàng Thiên thực lực bọn họ là biết đến, ngay cả là hai vị đại thánh cũng không dám nói có thể ở Hoàng Thiên trong tay sống sót. Lời thề, bực nào buồn cười nói, đến tột cùng là ai trước vi phạm, ta nghĩ các ngươi lòng biết rõ. Nói chưa dứt lời, vừa nói Hoàng Thiên liền tức lên, nếu không phải là Đàng Xà nhất tộc phản bội, con hắn cũng sẽ không chết đi như thế. Đời trước Bất Tử Thần Hoàng tộc thần tử Thiên Phú dị bẩm, không so thế hệ này thần tử kém bao nhiêu. Hoàng Thiên đối với mình đứa con trai này cũng cực kỳ thương yêu, đối với đứa con trai này ký thác kỳ vọng, chính là hy vọng một ngày kia chính mình nhi tử có thể đạt được chính mình cái này tầng thứ, thậm chí còn thay thế được chính mình. Chỉ là đây hết thảy, ở Đàng Xà nhất tộc phản bội sau đó, triệt để tiêu tan thành mây khói. Nếu không phải là bận tâm đại cục, Hoàng Thiên đã sớm phát động chiến tranh, phá hủy toàn bộ Đàng Xà nhất tộc. Ngươi đang nói cái gì? Đàng Nguyên hơi biến sắc mặt, giả bộ không biết, vẻ mặt phẫn nộ thần sắc. Nói cái gì? Ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Hoàng Thiên không tiếp tục cho đối phương lời nói nhảm, trực tiếp động thủ. Ông, ngọn lửa màu vàng còn giống như đại dương chút hết ra, nơi đi đến đều vì cho tàn. Ngay cả là hư không cũng vô pháp ngăn cản Hoàng Thiên Bất Tử Thần Hỏa, chỉ có cái kia cổ xưa pháp trận miễn cưỡng có thể chống đỡ. Động thủ. Thái Sơ Thánh Chủ sắc mặt lạnh lẽo, đem Thiên Linh Quả vứt cho một kiếm tuyết, phân phó mấy vị trưởng lão, các ngươi tạm thời che chở kiếm tuyết khôi phục thân thể, qua đi đang xuất thủ. Nếu muốn triệt để đem các loại người ở lại chỗ này, như vậy tất nhiên muốn một kiếm tuyết chiến lực. Sức chiến đấu của nàng cực kỳ trọng yếu. Tốt. Lục trưởng lão cùng nhị trưởng lão gật đầu. Bọn họ cũng biết nếu muốn đem các loại người triệt để lưu lại, như vậy một kiếm tuyết chiến lực cực kỳ trọng yếu. Chương 96, Vạn Hồn lấy mạng. Quách gia mấy cái tạm chủng đến đây đi. Không nghĩ tới các ngươi Quách gia càng sống càng đi trở về, nếu như các ngươi Quách gia đại đế biết được các ngươi cấu kết thiên ma mưu hại nhân tộc cường giả, phòng trưng muốn từ ván quan tài bên trong nhảy ra đem toàn bộ các ngươi giết. Thuần Dương Thánh Chủ vẻ mặt hắc sắc, hai tay quét ngang, đại khai đại hợp, một trưởng hướng phía Quách gia phương hướng oanh kích mà đi. Nếu như ma đạo cấu kết thiên ma, hắn ngược lại là cảm thấy không có gì. Nếu như thế lực bình thường cấu kết, hắn cũng hiểu được không có gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Quách gia là bất hủ thế lực, ngày xưa ra khỏi đại đế vô thượng thế lực. Giống như thế lực như vậy dĩ nhiên cấu kết thiên ma, đơn giản là một loại sỉ nhục. Ta muốn là Quách gia đại đế, nhất định phải đem những con cháu bất hiếu này toàn bộ giết, không chừa một ngống. Giữ lại một cái đều là ô nhiễm tự thân huyết dịch. Đại Nhật Thần Vương cười ha ha, trong lời nói châm chọc không cần nói cũng biết. Các ngươi không cần châm chọc chúng ta. Mỗi cá nhân đều có mình chọn con đường. Cùng thiên ma liên thủ thì như thế nào? Chỉ cần có thể đem Thái Sơ Thánh Địa lao đi, mặc dù hóa thành thiên ma, ta cũng sẽ không tiếc. Quách Hạo ngữ khí hận ý mười phần, bất vi sở động. Song phương đều là cường giả đỉnh cao, tâm tình đã sớm thiên truy bách luyện. Đương nhiên sẽ không bị đôi câu vài lời ảnh hưởng đến. Minh Ngoan Bất Linh, ở lại chỗ này. Thuần Dương Thánh Chủ cùng Đại Nhật Thần Vương chọc tức, hai người trong nháy mắt xông ngang mà ra. Quyền cước tương ra, đại đạo sôi trào. Vô cùng uy năng triệt để bạo phát ra, phương viên hơn 10 dặm trực tiếp bị san thành bình địa, vô tận yên vụ triệt để tiêu tán ra. Hai người vô cùng dũng mãnh, trực tiếp lôi kéo Quách ra ba vị đại thánh đại đánh nhau. Lại gặp mặt Vô Cực Lão Ma, lần này cũng sẽ không để cho người đi. Đại Tần Hoàng Đế hai mắt ngưng mắt nhìn Vô Cực Lão Ma, ngữ khí băng lãnh. Lần trước để Vô Cực Lão Ma chạy trốn rồi, điều này làm cho Đại Tần Hoàng Đế có chút mất mặt. Bây giờ toàn bộ không gian bị phong tỏa, đương nhiên sẽ không cho hắn thêm rời đi hầu như. Những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Ta sẽ nhường ngươi triệt để ở lại chỗ này. Vô Cực Lão Ma trong lòng âm thầm cũng ngớt, hắn là thật không muốn gặp Đại Tần Hoàng Đế. Dù sao lần trước mới bị dạy dỗ, chỉ là toàn bộ không gian bị phong tỏa, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể gượng chống lấy. Chê cười. Đại Tần Hoàng Đế cười lạnh một tiếng, đại thủ lộ ra, giống như một tòa thần sơn xông ngang mà ra, hư không nổ tung, tiên vụ tiêu thất, toàn bộ không gian hướng phía diệt vong mà đi, nơi đi đến đều hóa thành một mịn, không người có thể đẳng cấp. Vạn Ma Tháp. Vô Cực Lao Ma trong lòng nghiêm nghị, một tòa tiểu tháp bay cao mà ra, ánh sáng màu đen vờn quanh phía dưới, tiểu tháp thấy gió liền vồng, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa đại sơn cao thấp, cự đại hắc tháp hàng áp thiên cùng, bốn phía hắc khí vờn quanh, có vô số quỷ hồn đang gầm thét. Những thứ này đều là Vô Cực Lao Ma rèn luyện Vạn Ma Tháp chém giết linh hồn, bị thu hút trong đó trọn đời không thể siêu sinh. Đại Tần Hoàng đế, có thể hay không quen thuộc người này? Vô Cực Lao Ma chỉ vào Vạn Ma Tháp hiện lên một đạo nhân ảnh, người này ăn mặc áo mãng bào, khuôn mặt kiên nghị, cùng Đại Tần Hoàng đế có ba phần tương tự. Ngày xưa ta ở Tây Mạc gặp phải hắn, đang đại chiến số lượng 10 ngày sau mới miễn cưỡng chạm sát. Không thể không nói, các ngươi Đại Tần Hoàng triều người sát thực yêu nghiệt, ta cao hơn hắn mấy cái cảnh giới mới miễn cưỡng chạm sát. Vô Cực Lao Ma liếm miệng, vừa cười vừa nói, muốn chết. Đại Tần Hoàng đế hai mắt cần muốn phun lửa, giống như phun ra hỏa sơn một dạng. Hắn há có thể không biết người này, đây là hắn tộc đệ, quan hệ của hai người rất tốt. Chỉ bất quá cái này một vị tộc đệ đi trước Tây Mạc lịch lãm sau đó, vô duyên vô cớ mất tích, mặc dù Đại Tần Hoàng triều đem hết toàn lực cũng vô pháp biết được hung thủ là ai. Bây giờ ngược lại là rốt cuộc biết, nguyên lai là Vô Cực Lao Ma chém giết. Ngươi còn cần cảm tạ ta, nếu không phải là ta giết hắn đi, cái này Đại Tần Hoàng đế vị trí cũng không tới phiên ngươi. Vô Cực Lao Ma kích thích nói rằng. Vô anh. Đại Tần Hoàng đế thần sắc băng lãnh, vô ngần khí tức triệt để bộc phát ra, thân thể phát quang, sôi trào khí huyết còn giống như đại dương, cuồn cuộn mà đến. Tần Hoàng kiếm. Một đạo vô ngần kiếm quang xông ngang mà ra, giống như nghiêng ngân hà một dạng, hướng phía hư không vô tận lan tràn xuống. Tần Hoàng kiếm chính là Đại Tần Hoàng triều cực đạo thần binh. Chỉ bất quá thanh này không phải chân chính Tần Hoàng kiếm, mà là Đại Tần Hoàng đế tự thân thần binh bổn mạng, chỉ là hàng nhái. Bất quá mặc dù như vậy, thanh này Tần Hoàng kiếm ngưng luyện Đại Tần Hoàng đế cuộc đời pháp tắc, có vô cùng uy năng. Ầm ầm. Kiếm quang lộng lẫy, hắc quang quỷ dị. Lưỡng đạo tuyệt thế thần binh đụng vào nhau, hư không nổ tung, vô ngần hư không giống như cái gương dồn dập nổ tung xem ra, căn bản là không có cách thừa nhận hai người tiêu tán ra uy năng. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, phương viên hơn triệu dặm lãnh thổ triệt để băng diệt, ở nơi này một đạo uy năng phía dưới, toàn bộ hóa thành một mịn, triệt để tiêu tan thành mây khói. Loại này tầng thứ chiến đấu vô cùng khủng bố. Dù cho chỉ là dư ba đối với toàn bộ thiên địa đều là tai họa ngập đầu. Đối với tầm thường sinh linh mà nói, đó chính là ngày tận thế. Ầm ầm. Bởi lần trước nằm ở Trung Châu, Đại Tần Hoàng đế cũng không có chân chính buông tay chân ra. Bây giờ thân ở với cổ hoang ma vực, Đại Tần Hoàng đế tự nhiên không cố kỵ chút nào. Các loại thần thông chiếu nghiêng xuống, ở vô số thần thông công phạt oanh kích xuống, nguyên bản còn có thể chống lại Vô Cực Lao Ma từng bước rơi xuống hạ phong. Vốn là Đại Tần Hoàng đế chính là một cái chiến lực vô song cường giả, ngang hàng cảnh giới phía dưới mới có người là đối thủ của hắn. Mà Vô Cực Lao Ma cũng không phải gì đó chiến đấu năng thủ, hắn dương danh thiên hạ thần thông là vô cùng năng lực né tránh. Tinh thông vô số hư không thần thuật, tinh thông vô số ẩn nấp khí tức năng lực. Chỉ cần hắn nhớ ly khai, ngay cả là Đại Tần Hoàng đế loại này tầng thứ tồn tại đều không thể ngăn. Thế nhưng bởi trận pháp hạn chế, đưa tới Vô Cực Lao Ma một thân kỹ năng ít nhất, bị suy yếu hơn phân nửa. Đáng chết. Tại sao muốn thiết hạ pháp trận này? Vô Cực Lao Ma trong lòng chọc tức. Khi nhìn đến nhiều người như vậy xuất hiện, hắn trước tiên đã muốn đi. Nhưng là bởi vì pháp trận hạn chế, đưa tới hắn căn bản là không có cách ly khai, chỉ có thể không ngừng thừa nhận Đại Tần Hoàng đế oanh kích. Lúc này, hắn cảm giác được mang đá lên đập chân của mình. Nếu như không phải những thứ này pháp trận, hắn sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Người rất còn muốn chạy. Đại Tần Hoàng đế một quyền đánh ra, xôi trào thần lực phá hủy toàn bộ, Vạn Ma Tháp tầm ầm rung động, thần quang tiêu tán, dường như muốn nổ tung xem ra, phát sinh từng đợt tiếng rên rỉ. Vô tận âm hồn rít gào cũng từng bước cảm đạm xuống. Làm sao có khả năng? Ta còn muốn đem thần hồn của ngươi bắn vào Vạn Ma Tháp ở giữa. Vừa lúc thiếu khuyết một cái thánh chủ thần hồn của tầng thứ, Vô Cực Lao Ma đương nhiên sẽ không thừa nhận, vô cùng mạnh miệng. Phô trương thanh thế. Đại Tần Hoàng đế quát lạnh một tiếng, Tần Hoàng kiếm chạm rơi mà ra, mới vừa khôi phục hư không lại một lần nữa đổ nát, nối liền toàn bộ Vạn Ma Tháp đều bị bổ tới một bên khác. Nhân cơ hội này, Đại Tần Hoàng đế không biết khi nào đi tới Vô Cực Lao Ma trước mặt, đấm ra một quyền, giống như đạn đạo một dạng, gắng gượng đánh vào Vô Cực Lao Ma trên đầu, đầu sát xương trực tiếp nổ tung, cả người cũng theo đó băng liệt xem ra, huyết đục trải rộng toàn bộ hư không. Vạn hồn lấy mạng. Ở tại phía sau, một giọt tiên huyết hiện lên thần quang, cấp tốc ngưng tụ ra Vô Cực Lao Ma thân thể, hắn mâu quang hiện lên một vệt ánh sáng màu xanh, giống như là bị chỉ lệnh một dạng, Vạn Ma Tháp vong hồn dồn dập rít gào, giống như hồng thủy mở dạng, hướng phía Đại Tần Hoàng đế đánh tới. Đây là ta tích lũy mấy ngàn năm vong hồn, ngay cả là thánh tử cũng có vấn lạc. Vô Cực Lao Ma thần sắc điên cuồng. Hắn là hắn ẩn giấu tuyệt kỹ, vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không sử dụng. Bởi vì một ngày sử dụng, Vạn Ma Tháp vong hồn sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Nếu muốn tiếp theo thu thập nhiều như vậy vong hồn, sắp sửa thời gian rất dài hình dáng. Vô số vong hồn giống như hồng thủy một dạng, phát sinh bén nhọn mà âm trầm tiếng gầm gừ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, hướng phía Đại Tần Hoàng đế náo hải tịch quyển mà đi. Chỉ là sau một khắc, Vô Cực Lao Ma trợn tròn mắt. Chính mình nhận dấu tuyệt kỹ, cũng không có mang cho Đại Tần Hoàng đế quá lớn ảnh hưởng. Làm sao có khả năng? Hắn không thể tin được trước mặt một màn này. Chương 97, Đại Thánh không ngừng vẫn lạc. Nhìn lấy không phát hiện chút tổn hao nào Đại Tần Hoàng đế, Vô Cực Lao Ma giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, mở to hai mắt. Hắn đối với mình vạn hồn lấy mạng cực kỳ tự tin, ngày xưa mới vừa bước vào Đại Thánh cảnh giới thời điểm, chỉ dựa vào một chiêu này trọng thương rồi một vị Đại Thánh thất trọng cường giả, đồng thời cũng nhờ vào đó chém giết cái kia vị Đại Thánh thất trọng cường giả. Đối với lần này, Vô Cực Lao Ma mới có thể không ngừng tích lũy thần hồn của Vạn Ma Tháp, chính là chờ đấy một ngày kia đang đối mặt cường địch thời điểm, nhờ vào đó một chiêu này tái hiện ngày xưa huy hoàng. Trong lòng của hắn, chúng rồi một chiêu này thần thông Đại Tần Hoàng đế, mặc dù bất tử, phòng trường cũng phải bị trọng thương. Ngoài dự đoán mọi người, Đại Tần hoàng đế không phát hiện chút tổn hao nào. Phản phất chính mình ẩn giấu thần thông giống như là một chuyện cười một dạng.
Ân,
đây là Vô Cực lão ma trong lòng căng thẳng, mâu quang trong nháy mắt rơi vào huyền phù ở Đại Tần hoàng đế phía trên Tần Hoàng kiếm. Hai mắt trừng lớn, ngữ khí đều run rẩy vài phần. Chân chính Tần Hoàng kiếm, hắn triệt để tê dại rồi. Đây không phải là Đại Tần hoàng đế hàng đái, mà là Đại Tần tổ long chứng đạo thần binh, cũng là Đại Tần hoàng triều nhất nội tình, duy nhất một đem cực đạo thần binh.
Ông,
Tần Hoàng kiếm khẽ run lên, thần quang giống như sóng lớn một dạng chậm rãi rũ xuống một cái, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cầm ầm bạo phát, khí tức yếu ớt, lại có trấn áp thiên địa uy năng, phảng phất toàn bộ vũ trụ, cả thế giới đều ở đây một luồng khí tức dưới chân. Cực đạo thần binh, đã muộn. Đại Tần hoàng đế mâu quang lạnh lẽo, trên đầu Tần Hoàng kiếm tóe ra một đạo hàn quang, giống như thất luyện, giống như chân long. Một sát na, hàn quang xỏ xuyên qua Vô Cực lão ma thân thể, triệt để đem thân thể phá hủy. Nhục thân, thần hồn, giống như bụi bặm một dạng, gió nhẹ cổ động, tùy theo phiêu tán. Đây không phải là một cái chiều không gian lực lượng. Hai người chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Chỉ là một luồng khí tức, lại làm cho một vị đại thánh trực tiếp vẫn lạc. Một bên khác, Thuần Dương Thánh chủ cùng Đại Nhật Thần Vương cùng ba vị Quách gia đại thánh chiến đấu hừng hực khí thế. Hai người vĩ nạn uy vũ, đem Quách gia ba vị đại thánh đánh bẹp. Mặc dù có nhân số ưu thế, mặc dù hai người chênh lệch cảnh giới không lớn, thế nhưng đối mặt với hai người này, ba người mặc dù liên thủ, cũng là bị đánh liên tục bại lui. Ầm ầm, Đại Nhật Thần Vương vòi sen lên hỏa diễm, giống như một vị chiến thần mở dạng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem một vị Quách gia đại thánh triệt để xỏ xuyên qua, vô cùng thần lực ầm ầm mà ra. Vị này đại thánh thân thể triệt để băng diệt, chỉ có lưỡng đạo thần binh quần cuộn nổi lên thần hồn, hướng phía xa xa mà đi, cấp tốc né tránh Đại Nhật Thần Vương. Hắn nếu như chậm một chút, thần hồn cũng phải bị ma diệt. Khi nào có thể mở ra pháp trận? Quách gia mấy vị đại thánh có điểm luống cuống. Vốn là dùng để khốn 877 ở Thái Sơ Thánh Địa pháp trận, bây giờ trở thành vây khốn bọn họ pháp trận. Nhìn như gậy ông đập lưng ông, kỳ thực chính mình trở thành cá trong chậu. Không mở được. Trừ phi đem hai vị thiên ma nhận giết. Độc Cô Hùng tránh né đại trưởng lão Kiếm Quang, chậm rãi nói rằng: "Hai người tu vi không sai biệt lắm, hoặc có lẽ là Độc Cô Vân càng sâu một bậc. Bất quá đại trưởng lão cũng không kém, nếu không cũng không có thể đè nặng Độc Cô Vân đánh. Chỉ bất quá loại này áp chế cũng không có quá nhiều hiệu quả. Tối đa chỉ có thể làm cho Độc Cô Vân vô hạ để ý tới người khác." Đáng chết. Quách gia đại thánh nhẫn không được mắng nhỏ một câu. Giết hai vị thiên ma, đây không phải là để cho bọn họ đi hướng tuyệt cảnh. Hơn nữa hai vị thiên ma cường đại dường nào, há là bọn họ có thể chém giết. Điểm trọng yếu nhất, thiên ma là ở bọn họ bên này, nếu như bọn họ độc thủ, chẳng phải là buộc thiên ma đối địch với bọn họ. Có còn hay không biện pháp còn lại? Quách gia đại thánh lại một lần nữa nói rằng, cũng không phải không có biện pháp khác, trừ phi sử dụng cực đạo thần binh đem pháp trận tan biến, cũng hoặc là đem ngoại giới bố trí pháp trận thiên ma nhận giết, nếu không phải là chính là chạm sát bên trong thiên ma, cũng hoặc là làm cho ngoại giới thiên ma mở ra pháp trận. Không phải vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Độc Cô Hùng hồi đáp, nhìn như biện pháp rất nhiều, kỳ thực không có bất kỳ biện pháp nào. Đệ nhất dùng cực đạo thần binh nổ nát pháp trận, trước tiên Quách gia bên này không có mang tới cực đạo thần binh. Độc Cô Hùng, đang xả nhất tộc cũng không có. Đệ nhị, toàn bộ không gian hoàn toàn bị cách ly, không cách nào liên hệ ngoại giới. Bọn họ tự nhiên không cách nào để cho ngoại giới thiên ma giết chết, cũng hoặc là để cho bọn họ mở ra pháp trận. Đệ tam, bọn họ nếu muốn giết thiên ma, càng là si tầm vọng tưởng. Vốn là áp lực liền lớn, có thiên ma đỉnh lấy Thái Sơ Thánh Chủ. Nếu như cùng thiên ma vạch mặt, ngược lại cho Thái Sơ Thánh Chủ bọn họ cơ hội. Sở dĩ, bọn họ bây giờ không cách nào phá vỡ trước mặt pháp trận. Đáng chết, đáng chết. Quách ra mấy vị đại thánh bị chọc tức, chỉ có thể không ngừng nói đáng chết. Ha ha ha, đừng hòng chạy, ở lại chỗ này a. Thuần Dương Thánh Chủ cười ha ha, song quyền đánh ra, giống như hai đợt đại nhật rơi xuống phía dưới, hủy diệt đất trời. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng thư sướng. Đối phương chính mình mang đá lên đập chân của mình, để cho hắn chính mình triệt để không có đường lui. Trừ cái đó ra, bọn họ bên này chiếm cứ ưu thế. Một ngày một kiếm tuyết triệt để khôi phục, toàn bộ cục diện sẽ không có đơn giản như vậy. Tất nhiên lập tức phá vỡ toàn bộ cục diện. Chỉ cần pháp trận vẫn còn tồn tại, người nơi này đều chạy không thoát. Giết bọn hắn cầu nhật. Giống như loại này nhân tộc kẻ phản bội, không thể lưu ở trên đời này. Còn không có sau lưng Quách gia, ra ngoài sau khi cũng muốn triệt để lao đi. Đại Nhật Thần Vương lãnh nói rằng, hắn bình sinh chán ghét nhất đúng là loại phản bội này nhân tộc người. Đặc biệt Quách gia vẫn là nhân tộc bất hủ thế lực, thưởng thụ nhân tộc vô tận hậu đãi, vẫn còn làm ra chuyện như vậy. Ngươi giết không được chúng ta. Quách Hạo gầm lên một tiếng, thân hình biến ảo hàng vạn hàng nghìn, toàn bộ hư không chất đống phân thân của hắn, biểu hiện giả dối. Đại Nhật Thần Vương trong tay nắn một cái pháp ấn, hai đợt đại nhật rơi xuống phía dưới, bài trừ vô căn cứ, hàng vạn hàng nghìn hư ảnh triệt để băng diệt. Quanh mình hư không đang run rẩy, pháp tắc ở bi minh. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng không chịu nổi. Chủ yếu nơi đây chất đống cường giả nhiều lắm. Hơn 10 vị cường giả, khởi bước đều là đại thánh hậu kỳ tồn tại. Loại này tồn tại, mọi cử động là có tính chất hủy diệt. Một vị cường giả cũng có thể làm cho hư không quá. Bây giờ hơn 10 vị cường giả xuất thủ, hư không đều muốn bi minh. Đã hằng hà bao nhiêu lần tan vỡ, bao nhiêu lần hồi phục. Hoàng Thiên, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi và nhân tộc liên thủ, đây là phản bội vạn tộc. Thái cổ hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, chân long tộc cũng sẽ mượn cơ hội này đem bọn ngươi triệt để mà sát. Đang xa nhất tộc thanh sắc lệ nhiễm, Hoàng Thiên uy thế quá lớn, giống như đại nhật một dạng, chói mắt đến mức tận cùng. Hơn nữa mơ hồ có khí tức của đại đế, chỉ nửa bước bước ra thánh cảnh, bước vào đế chi cảnh giới. Các ngươi nếu như chết rồi, người phương nào sẽ biết những thứ này? Phản bội, cấu kết cổ hoang ma vực, ngươi nói tin tức này truyền đi, đến tột cùng là ai sẽ trở thành kẻ phản bội đâu? Hoàng Thiên cười lạnh liên tục, lấy tay mà ra, bất tử thần hỏa như sóng triều một dạng cuốn tới, một vị đằng xà trực tiếp bị đốt cháy thân thể, sợ hãi làm cho thần binh mang theo thần hồn rời đi. Cái này Hoàng Thiên quá mức cường đại rồi. Mặc dù bọn họ loại này chuẩn thánh, ở Hoàng Thiên trước mặt, tựa hồ cũng không chịu nổi một kích, dễ dàng bị cầm nắm. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Chân Long tộc? Đằng xà lại một lần nữa uy hiếp nói rằng, ở vạn tộc ở giữa, Chân Long tộc địa vị cực kỳ đặc thù, chiếm cứ vạn tộc đệ nhất mấy triệu năm lịch sử. Bởi vì dài dòng lịch sử trồng chất mà thành uy tín, đưa tới toàn bộ Chân Long tộc ở vạn tộc có khó có thể tưởng tượng địa vị. Cho dù là bất tử thần hoàng tộc loại này tầng thứ thái cổ hoàng tộc đang nghe Chân Long tộc danh hiệu, cũng phải vì đó biến sắc. Đây cũng là vì sao, bất tử thần hoàng tộc biết chân tướng không dám di chuyển đằng xa nhất tộc, cũng không dám di chuyển Chân Long tộc. Một nguyên nhân, e ngại, sợ hãi. Ở dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay, bất tử thần hoàng tộc cũng không phải không có nghĩ qua thay thế được Chân Long tộc. Chương 98, một kiếm tuyết đột phá. Hai người bạo phát ra mấy lần chiến đấu, thế nhưng kết cục đều ngoại lệ, đều là bất tử thần hoàng tộc thảm bại. Nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, đưa tới Chân Long tộc uy tín vô cùng cường đại, cũng để cho bất tử thần hoàng tộc đối với Chân Long trong tộc tâm tồn có cảm giác sợ hãi. Đây là quanh năm tích lũy tháng ngày trồng chất mà thành tính nể cùng sợ hãi. Trừ phi chân chính đánh bại Chân Long tộc, không phải vậy trường tồn trong lòng, không thể ma diệt. Sợ hãi? Tại sao phải sợ? Chân Long tộc tự thân khó bảo toàn. Đã bao nhiêu năm, có thể hay không gặp qua Chân Long tộc xuất thế? Cũng liền các ngươi những thứ này ngu ngốc cam tâm trở thành Chân Long tộc lính hầu. Ngu xuẩn vật. Hoàng Thiên vẻ mặt màu sắc trang nhã, quát lớn nói rằng, nếu như đằng xà nhất tộc không phải phản bội bọn họ, sau này bọn họ nếu như vượt qua Chân Long tộc, đằng xà nhất tộc cũng có thể gà chó lên trời. Đáng tiếc bọn họ không có quý trọng cơ hội này. Ở nhất khi có cơ hội, tuyển trạch đầu nhập vào địch nhân, phản bội toàn bộ bất tử thần hoàng tộc. Không có khả năng. Chân Long tộc ở lâu không suy, làm sao lại suy yếu? Đằng xà tự nhiên không tin. Dù sao bọn họ đều trở thành Chân Long tộc mã tiên tốt, không có đầu óc. Bọn họ nếu như còn giống như quá khứ, há lại có thể để các ngươi ở âm thầm ra tay. Ngu xuẩn. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng. Những thứ này đằng xà nhất tộc vẫn là chấp mê bất ngộ, vẫn là còn không có thấy rõ. Có thể là Chân Long tộc dĩ vãng uy danh quá lớn nguyên nhân, đưa tới những sinh linh này lòng có may mắn cùng nghĩ mà sợ. Dù sao thực sự lo lắng Chân Long tộc chỉ là biểu hiện giả dối, cũng hoặc là đang mưu đồ gì gì đó đại âm mưu. Nếu là như vậy lời nói, sau này Chân Long tộc muốn thanh toán, bọn họ một cái cũng không chạy không thoát. Cho dù ngươi nói nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không thể tin tưởng. Đằng xà lanh nói rằng, Hoàng Thiên cũng sẽ không cảm thấy chính mình đôi câu vài lời có thể hoàn toàn thay đổi hai người ý tưởng. Dù sao đều là đạo tâm kiên định tồn tại. Đạo tâm không thể phá vỡ, trừ phi chân tướng đặt ở trước mặt. Không phải vậy rất khó thay đổi nội tâm quyết định. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, đó là bọn họ không có biện pháp lựa chọn. Đang chọn đầu nhập vào Chân Long tộc một khắc kia, bọn họ đã triệt để không có đường quay về. Chết. Hoàng Thiên ánh mắt lạnh lùng như quang, ngập trời hỏa diễm lan tràn mà ra, hình thành một chỉ khổng lồ phượng hoàng, dùng hỏa mà sống, cự đại thân hình bao phủ toàn bộ thiên cung, khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao đốt cháy toàn bộ hư không, tiên vụ, thậm chí còn thần hồn vào giờ khắc này cũng hoàn toàn bị nóng chảy bị đốt cháy. A a a. Đang sang một vị đại thánh nhẫn không được chú lên, bất tử thần hồn quấn quanh ở linh hồn của hắn ở giữa, giống như phụ cốt chi thư một dạng, vô luận dùng biện pháp gì đều không thể ma diệt, cũng hoặc là nói lấy năng lực của hắn căn bản là không có cách ma diệt cao hơn một cái tầng thứ năng lượng, đã đủ triệt để nghiền ép bọn họ. Thân hồn tổn thất, loại đả kích này là khó có thể tưởng tượng, chính là thân thể mấy vạn nhiều. Cái này rất giống vô số con kiến ở gặm cắn thân thể của hắn, đau đớn kịch liệt làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Loại này đau thấu tim gan đau đớn, dù cho để cho bọn họ những thứ này đạo tâm cứng như bàn thạch nhân đều không thể chịu đựng. Khác một cái đằng xa đại thánh, nhìn bốn phía, phát hiện mọi người đều không thể rút tay lại, đều bị địch nhân vây giết, căn bản là không có cách trợ giúp bọn họ. Không cần nhìn, vì giết các ngươi, Thái Sơ Thánh Chủ chuẩn bị nhiều lắm, thế muốn đem các ngươi triệt để ở lại chỗ này, hại ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn giết Thái Sơ Thánh Địa Nhân, thực sự là muốn chết. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, ngay cả là hắn đối với Thái Sơ Thánh Địa Nhân không có suy nghĩ gì, ngoại trừ cùng Thái Sơ Thánh Địa không có cửu hận ở ngoài, chủ yếu nhất là không thể di chuyển. Một ngày động rồi Thái Sơ Thánh Chủ, như vậy Thái Sơ Thánh Địa người điên sẽ điên cuồng tuôn ra. Những thứ này ở 8.000 năm trước đã từng xảy ra. Một ngày Thái Sơ Thánh Địa nhân vật trọng yếu chết rồi, Thái Sơ Thánh Địa gót sắt sẽ quét ngang toàn bộ cựu thiên giới. Vô luận ngươi là cái gì thế lực đều muốn nhượng bộ lui binh. Ngay cả là Chân Long tộc cũng muốn suy nghĩ. Đương nhiên là bây giờ suy thoái Chân Long tộc, nếu như cường thịnh thời kỳ Chân Long tộc, đó đúng là một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến, tịch quyển toàn bộ cựu thiên giới, thậm chí còn có thể phá hủy toàn bộ cựu thiên giới. Ông, bất tử thần hỏa uy năng quá mức cường đại rồi. Bất quá 10 phút, cái kia vị đằng xà đại thánh toàn bộ thân hình nối liền thân thể, hoàn toàn bị tiêu hủy sạch sẽ, không có một chút di lưu. Như vậy lực lượng là cực kỳ đáng sợ, một ngày yếu một cái tầng thứ sẽ vô lực đối kháng, trừ phi có một loại đặc thù nào đó biện pháp, nếu không đối mặt với bất tử thần hỏa chỉ có một con đường chết. Bất quá một ngày lực lượng nhất trí, bất tử thần hỏa cũng không có đáng sợ như vậy, ngược lại là có thể đơn giản ngăn trở, chỉ bất quá vẫn là cực kỳ khó chơi. Bất tử thần hỏa cũng được xưng là hành hạ người mới thần khí, ngọn lửa này nếu muốn phá hủy nhỏ yếu người quá đơn giản. Đi xuống đi. Hoàng Thiên giản nói ý hãi, một vòng đại nhật bay ra đại kích, quanh quần bất tử thần hỏa, xỏ xuyên qua cái kia vị đằng xà đại thánh thân thể, chấn áp nhục thân cùng thần hồn, vô số thần hỏa chút hết ra, trong nháy mắt đem cái này một vị đại thánh bao phủ thành hỏa nhân. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nghe được vô tận kêu rên cùng tiếng kêu thống khổ. Ừm. Cực đạo thần minh. Tân Hoàng kiếm đều tới, lần này Thái Sơ Thánh Chủ thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Cảm giác được khí tức bất hủ, Hoàng Thiên đồng tử hơi co rụt lại. Thái Sơ Thánh Địa nếu như mang theo cực đạo thần binh qua đây, hắn cũng không phải làm sao ngoài ý muốn. Chỉ là Đại Tần Hoàng Đế dĩ nhiên cũng mang theo cực đạo thần binh tới, cái này liền làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái này Vô Cực Lão Ma ngược lại cũng là thế thảm. Gặp mang theo cực đạo thần binh Đại Tần Hoàng Đế, cho dù thủ đoạn nhiều hơn nữa, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Hoàng Thiên trong lòng âm thầm nói rằng, nếu như luận thực lực, Đại Tần Hoàng Đế tuyệt đối không tính là tối cường. Thế nhưng thêm lên cực đạo thần binh, đó cũng không giống nhau. Thậm chí còn có thể đánh bại hắn cùng Thái Sơ Thánh Chủ. Có hay không cực đạo thần binh chênh lệch quá lớn. Đây cũng là vì sao có cực đạo thần binh chính là bất hủ thế lực nguyên nhân. Loại này mạnh nhất nội tình một ngày triệt để khôi phục, cái kia có thể so với một vị vô song đại đế khôi phục ra cái gì chuẩn đế, ở loại này tầng thứ trước mặt đều là không đáng chú ý. Cái này Vô Cực lão ma hơn phân nửa cũng là không cam lòng, vô số thủ đoạn ở chỗ này không cách nào thi triển. Hoàng Thiên thản nhiên nói, Vô Cực lão ma tinh thông vô số hư không cùng ẩn nấp khí tức bí pháp, nếu là không có tuyệt đối lực lượng mạn sát hắn, Vô Cực lão ma có thể đi qua hư không triệt để chạy trốn, cũng hoặc là phong tỏa toàn bộ hư không, để cho hắn không có bất kỳ đường lui, tài năng mới có thể triệt để chăm sát. Chỉ là tầm thường phong tỏa hư không bí pháp, căn bản ngăn không được Vô Cực lão ma. Nếu không, Vô Cực lão ma sớm đã chết. Chỉ là đáng tiếc, lần này chính bọn hắn phong tỏa hư không, hơn nữa còn là thiên ma đặc biệt phong tỏa hư không bí pháp, uy năng vô cùng cường đại, ngay cả là đại thánh đều không thể triệt để phá vỡ. Cái này cũng đưa tới Vô Cực lão ma vô số thủ đoạn không có có đất dụng võ, trực tiếp bị Tần Hoàng kiếm phong tỏa, sau đó trực tiếp mà sát. Thiên ma cũng không chịu nổi. Hoàng Thiên nhìn một chút, Thái Sơ Thánh Chủ độc chiếm hai vị thiên ma, trực tiếp đè nặng hai vị này thiên ma đánh. Đối mặt với phong hoa tuyệt đại Thái Sơ Thánh Chủ, hai vị thiên ma một chút chỗ tốt đều không chiếm được. Ừ. Nhận thấy được bốn phía khí tức biến hóa, Hoàng Thiên đống nhiên nhìn về phía trước, ở tại cách đó không xa, Thái Sơ Thánh Địa phi thuyền dừng lại, nguyên bản nhắm mắt một kiếm tuyết đống nhiên mở mắt. Một thân khí tức kinh khủng bộc phát ra, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, quân lâm thiên hạ, giống như đại đế hàng lâm. Chuẩn đế nhất trọng, dĩ nhiên đột phá. Hoàng Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Chương 99, một câu nói, vạn tộc trở nên rung chuyển. Ầm ầm. Một kiếm tuyết bạch đi thắng tuyết, thanh thế to lớn, cường đại uy áp tịch quyển mà ra, dị tượng lộ ra, đại đạo ầm vang, đạo vận hàng vạn hàng nghìn, vô số pháp tắc đang gầm hét, ở bi minh. Ngâm. Một vệt tiếng kiếm reo vang lên, quay lại toàn bộ thiên địa. Theo sát, một vệt ngập trời kiếm quang giống như sông dài một dạng, treo lơ lửng ở thiên khung chí thượng, giống như ngân hà chảy ngược, chiếu nghiêng xuống, mỗi một sợi khí tức đều nặng như thiên quân, mỗi một sợi kiếm khí đều có thể mạn sát toàn bộ, chạm diệt toàn bộ. Giống như huy hoàng thiên uy, bất luận cái gì ở nơi này, một vệt kiếm khí phía dưới đều muốn làm đạm phai mờ. Độc Cô Hùng đứng núi chịu sào, đối mặt với ngập trời kiếm quang, nguyên bản ung dung sắc mặt nhất thời lại biến. Trong tay nắn phát ấn, một cỗ thần bí khó lường khí tức lan tràn mà ra, phản phất triệt để dung nhập không gian ở giữa. Nhưng mà, kiếm khí uy năng khó có thể tưởng tượng, có thể chạm nhục thân, có thể chạm thần hồn, cũng có thể chém bất luận cái gì đại nhất nói. Ở nơi này một đạo kiếm quang phía dưới, hư không băng liệt, Độc Cô Hùng thân ảnh triệt để nổi lên. Dầm một tiếng, Độc Cô Hùng thân ảnh triệt để nổ tung, bị vô ngần kiếm khí triệt để mạt sát, nhục thân băng diệt, thần hồn câu diệt. Giống như chợt lóe lên giống như sao băng, trong khoảnh khắc triệt để tiêu tán. Theo một kiếm tuyết ra nhập vào, toàn bộ thế cục lập tức sinh ra long trời lở đất biến hóa. Đặc biệt là Đại Tần Hoàng Đế cũng có thể rút tay ra. Thiên Ma cùng Quách Gia ba vị đại thánh áp lực gia tăng mãnh liệt. Chỉ là mấy phút đồng hồ, một vị Quách Gia đại thánh bị chạm sát. Hai giây, sau đó lại là một vị đại thánh bị giết. Sau một phút, vị thứ ba đại thánh bị chạm sát. Cuối cùng, còn lại hai vị Thiên Ma cũng hoàn toàn bị mạt sát. Năm vị đại thánh, chỉ là mấy phút, hoàn toàn bị mạt sát ở chỗ này, không có bất kỳ một cái di lưu. Giữ lại Thiên Ma chết thảm, toàn bộ pháp trận triệt để băng diệt. Giống như cái gương một dạng, triệt để nổ tung, lộ ra đen nhánh thế giới, ở tại xa xa bốn phương tám hướng phân biệt ngồi bốn bóng người. Làm sao có khả năng? Mấy vị thiên ma mở to hai mắt nhìn, bọn họ không minh bạch vì sao người ở bên trong chết hết. Đặc biệt là hai vị đại nhân, dĩ nhiên hoàn toàn bị mạt sát, không có cho bọn họ bất luận cái gì suy tính thời cơ. Một vệt kiếm quang quét ngang mà ra, đem bốn cái thiên ma triệt để mạt sát. Theo mọi người vẫn lạc, trận đại chiến này cũng rốt cuộc hạ màn kết thúc. Thái Sơ Thánh Chủ, ngươi chuẩn bị đến lúc đó chu toàn. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi từ đâu biết được tin tức? Hoàng Thiên mâu quang sáng bóng, nhìn về phía Thái Sơ Thánh Chủ, chậm rãi nói rằng: "Cái này tứ phương thế lực liên thủ, tất nhiên cực kỳ kín đáo, không bị người biết, thậm chí còn hư không điện cũng chưa chắc có thể biết, nhưng mà Thái Sơ Thánh Chủ lại có thể biết." Điều này làm cho Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng háo kỳ. Hoàng Thiên sở dĩ vững tin hư không điện không biết, đó là bởi vì hắn hỏi qua hư không điện. Bên kia xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Hư không điện lai lịch bí ẩn, có một chút cũng là rất tốt, không quy thuộc chỗ đó, chỉ cần trả ra đại giới, là có thể thu được tin tức. Vô luận là ai, đều là như vậy. "Đoán." Thái Sơ Thánh Chủ thản nhiên nói. "Ta xem ta giống như đứa trẻ 3 tuổi." Hoàng Thiên có chút buồn cười, đây là cái gì mượn cớ? Thậm chí còn liền có lệ đều chẳng muốn có lệ rồi. "Vậy ngươi cảm thấy ta là đứa trẻ 3 tuổi?" Thái Sơ Thánh Chủ hỏi ngược một câu, ngữ khí thoáng băng lãnh. Nàng cùng Hoàng Thiên chỉ là một hồi giao dịch, thậm chí còn có thể nói song phương xem như là cựu địch một bộ phận. Sở dĩ mời Hoàng Thiên, cũng chỉ là bởi vì vào lúc này, Hoàng Thiên xem như là tương đối xứng tay đao. Ở sự tình sau khi chấm dứt, cây đao này liền đâm tay, không có khả năng giữ ở bên người. Hoàng Thiên mâu quang lóe lên, không có đang nói cái gì, thân ảnh dung nhập giữa hư không, hoàn toàn biến mất. Thái Sơ Thánh Chủ, vì sao không phải trực tiếp lưu lại Hoàng Thiên cái này lao ra hỏa? Chúng ta liên thủ đã đủ lưu hắn lại. Thuần Dương Thánh Chủ thầm than đáng tiếc, bọn họ người ở đây nhiều như vậy, nếu muốn lưu lại Hoàng Thiên cũng không phải là không thể được. Phải biết rằng Hoàng Thiên ở vạn tộc bên kia có hết sức quan trọng khả năng của. Nếu như đem Hoàng Thiên ở lại chỗ này, tất nhiên có thể cho vạn tộc một cái trọng thương. Tứ chi phát triển, đầu não đơn giản. Ngươi cho rằng Hoàng Thiên có như vậy ngu xuẩn? Một người qua đây không có chuẩn bị, Bất Tử Thần Hoàng tộc cực đạo thần binh khẳng định liền ở trên người hắn. Huống hồ, một ngày chúng ta dám ra tay, tin tức lập tức trở về truyền đi. Tất nhiên kinh động toàn bộ Bất Tử Thần Hoàng tộc, thậm chí còn kinh động toàn bộ vạn tộc. Đến rồi cái kia thời gian, nhân tộc cùng vạn tộc sẽ nhấc lên, toàn bộ cửu thiên giới đều sẽ triệt để rơi vào tình phong huyết vũ thế giới. Đây đối với nhân tộc mà nói cũng không phải gì đó chuyện tốt. Cái này cũng sẽ đem nguyên bản nội đấu thái cổ hoàng tộc đá cho bền chắc như thép. Ngươi cảm thấy giết một cái Hoàng Thiên đáng ra không? Ngươi nếu là có thiên ma cái loại này thủ đoạn, vậy cũng được khác nói. Thái Sơ Thánh Chủ Lanh nói rằng, nàng làm sao không muốn đem Hoàng Thiên ở lại chỗ này? Chỉ là làm như thế tiền lời quá nhỏ. Bây giờ cổ hoang ma vực gần giải phong, nếu như nhân tộc cùng vạn tộc đại chiến, cái này ngược lại tiện nghi cổ hoang ma vực. Cái này đến không có. Hơn nữa thiên ma pháp trận nào có dễ dàng như vậy thi triển, cần thời gian rất dài. Thuần Dương Thánh Chủ bất đắc dĩ nói, ngươi minh bạch là tốt rồi. Huống hồ, giữ lại Hoàng Thiên so với giết hắn đi muốn có lời. Hôm nay qua đi, toàn bộ vạn tộc muốn loạn một trận thời gian. Cũng không biết Chân Long tộc có thể hay không biết ló đầu. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy Viết Vương, ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng hắc ám, rơi vào vạn tộc lãnh thổ bên trên. Ở một mảnh tường hòa lãnh thổ bên trong, dường như đã thấy ngày xưa phía sau Tinh Phong Huyết Vũ. Hoàng Thiên chưa chắc sẽ đối với đằng xà nhất tộc độc thủ. Nếu là thật độc thủ, đối với Bất Tử Thần Hoàng tộc cũng không có lợi. Bây giờ Bất Tử Thần Hoàng tộc nhân tài liên tục xuất hiện, đang nằm ở cuộc khởi thời khắc, nếu như hiện tại xuất thủ, đem triệt để làm lỡ lui về phía sau kế hoạch. Một Kiếm Tuyết thản nhiên nói, nàng ngược lại là cùng Thái Sơ Thánh Chủ bảo trì bất đồng ý kiến. Lời này vừa nói ra, không ít người toát ra không hỏi ít hơn hảo. Chuyện gì xảy ra? Bất Tử Thần Hoàng tộc làm sao đột nhiên sẽ đối đằng xà nhất tộc xuất thủ? Mặc dù bọn họ đã biết đằng xà nhất tộc đã phản bội Bất Tử Thần Hoàng tộc, thế nhưng cũng không trở thành khởi xướng hai tộc đại chiến a, nguyên do bởi vì cái này ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa còn có một cái Chân Long tộc đè nặng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Thái Cổ Hoàng tộc ít đòi mở ra chủng tộc đại chiến. Ta không có nghe lầm chớ? Hoàng Thiên sẽ đối đằng xà nhất tộc độc thủ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ còn lại Thái Cổ Hoàng tộc sẽ không sợ Chân Long tộc sao? Thuần Dương Thánh Chủ hiện tại vẻ mặt dấu chấm hỏi, nội tâm tràn đầy nghi hoặc, cực kỳ khó hiểu. Chỉ nghi khiến người ta cho hắn giải thích nghi hoặc một cái. Hơn nữa hắn làm sao cảm giác mình dường như thoát ly thời đại giống nhau? Hắn cũng không có bế quan, vẫn sinh động ở cựu thiên giới a, vì sao a? Hành, người này cực kỳ có dạ tâm, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Đây cũng là bức bách Chân Long tộc làm ra tuyển trạch, xem như là một loại thăm dò. Nếu như Chân Long tộc vẫn là tránh không ra, đằng xa nhất tộc tất diệt, tuy là Thái Cổ Hoàng tộc không phải bền chắc như thép, thế nhưng theo Bất Tử Thần Hoàng tộc chủng tộc còn là không ít. Nếu như Chân Long tộc vẫn là tránh không ra, thảm không phải đằng xa nhất tộc, ngược lại là Thương Long tộc hội trở thành bị giết chết con kiến. Thái Sơ Thánh Chủ Lanh nói rằng, vì sao? Một Kiếm Tuyết vẫn còn có chút khó hiểu. Hoàng Thiên đều nhịn nhiều ngày như vậy, vì sao không ở nhẫn một đoạn thời gian? Phía trước hắn không tin thật Chân Long tộc tình huống, hôm nay qua đi hắn đã tin chắc, chỉ là sai một thời cơ mà thôi. Thái Sơ Thánh Chủ giải thích nói rằng, nghe vậy, Một Kiếm Tuyết lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy, trước đây Hoàng Thiên chỉ là bán tín bán nghi, thế nhưng bây giờ có Thái Sơ Thánh Chủ báo cho biết, trong lòng hắn trên cơ bản tin chắc. Chính yếu hôm nay tứ phương hội tụ, không có tin tức gì truyền ra. Chương 100, không cách nào cự tuyệt Dương Nhu. Thái Sơ Thánh Chủ nhưng có thể biết trước, cái này không có nghĩa là Thái Sơ Thánh Chủ cho lúc trước tin tức là thật sao? Thật âm hiểm a. Đôi câu vài lời liền rào động toàn bộ vạn tộc hòa bình. Một Kiếm Tuyết khó có được nổ nước bọt nói rằng, trong nơi này âm hiểm, đây là Dương Nhu, cũng là Hoàng Thiên không cách nào cự tuyệt, cũng muốn thấy Dương Nhu. Thái Sơ Thánh Chủ thản nhiên nói, "Uy uy, các ngươi đang nói cái gì? Vì sao kể một ít ta nghe không hiểu lời nói?" Thuần Dương Thánh Chủ tê dại rồi. Hắn cũng không có bế quan a, hắn vẫn chú ý cựu thiên giới sự tình. Vì sao con mẹ nó chính là nghe không hiểu hai người đang nói cái gì? Thái Sơ Thánh Chủ, ý tứ của ngươi Chân Long tộc bên kia ngoài ý rồi hả? Đại Nhật Thần Vương phản ứng cực nhanh, mặc dù chỉ là đi qua một ít ngôn ngữ, lại nhắm thẳng vào trọng tâm câu chuyện hạch tâm. Chân Long tộc, cái này tất cả mọi chuyện điều kiện tiên quyết đều ở đây với Chân Long tộc tình huống. Nếu như giống như trước kia cường thịnh, mặc dù biết nói do nói cho bọn hắn biết đã phản bội, Bất Tử Thần Hoàng tộc cũng phải nhịn xuống phía dưới. Thế nhưng một ngày Chân Long tộc không ở cường thịnh, đó cũng không giống nhau. Không người có thể ngăn chặn Bất Tử Thần Hoàng tộc. Thái Sơ Thánh Địa xem như là ngoại lệ, dù sao cũng là nhân tộc. Các ngươi đoán một cái lấy Chân Long tộc tính cách, vì sao vạn năm tránh không ra, chỉ có thường xuyên xuất hiện một hai thiên tiêu soát cả một cái tồn tại cảm giác. Các ngươi cảm thấy đây là nguyên nhân gì đâu? Thái Sơ Thánh Chủ cười híp mắt nói rằng, tin tức này nàng phía trước đã hỏi Giang Trần, có thể truyền đi, thậm chí còn truyền đi tốt hơn, điều này làm cho có thể cho vạn tộc thủy càng đục ngầu một ít, cũng có thể đem Chân Long tộc bước ra. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động. Vô luận là nãy giờ không nói gì Đại Tần Hoàng đế, vẫn là Thái Sơ Thánh Địa các trưởng lão, còn có Thuần Dương Thánh Địa hai vị cường giả lập tức phản ứng lại. Chỉ có lưỡng chủng tình huống, một loại Chân Long tộc đang mưu đồ nhất kiện đại sự tình, cần toàn bộ chủng tộc tham dự. Một loại là Chân Long tộc đã suy lui xuống, quanh năm không có cường giả sinh ra, đưa tới không thể đem tin tức truyền đi, ở lãnh đời thời điểm mạnh mẽ sinh ra một ít cường giả. Đại Tần Hoàng đế bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, so với người trước, ta ngược lại thật ra cảm thấy người sau càng thích hợp. Có thể để cho toàn bộ Chân Long tộc cùng nhau tham dự mưu đồ thời gian, chỉ có con đường chứng đạo, chỉ chẳng qua hiện nay đế lộ chưa mở ra, đương nhiên sẽ không có chuyện như vậy, thêm lên Chân Long tộc tâm tính ngạo mạn, không đem người trong thiên hạ để vào mắt, ở toàn bộ cửu thiên giới hoành hành ngang ngược trên trăm vạn năm, có thể để cho bọn họ tránh không ra, chỉ có trong tộc cường giả tổn thất nặng nề, đã không cách nào duy trì địa vị của mình, cho nên mới không dám ra tới, phỏng Trừng ngầm mạnh mẽ sinh ra một ít cường giả. Bọn họ những người này đối với chân long tộc quá hiểu. Chân long tộc như vậy nhảy, trừ phi là thực lực giảm xuống sợ rồi, nếu không tuyệt đối sẽ nhảy ra. Bây giờ không được, điều này nói rõ chân long tộc sợ rồi. Thảo nào Thái Sơ Thánh Chủ nói đây là dương lưu. Đây là buộc trong vạn tộc loạn, đồng thời cũng là cho bất tử thần hoàng tộc cơ hội, bất quá trọng yếu hơn chính là có thể để người ta tộc đứng ngoài quan sát, biết được chân long tộc sâu cạn. Đại Nhật Thần Vương sâu hô hút một khẩu khí. Thâm tư thoáng cái rõ ràng. Đây là kinh thiên động địa tin tức a. Mấy triệu ở lâu không suy chân long tộc lại muốn sa sút. Đại Nhật Thần Vương cảm giác cực kỳ không phải chân thực. Đối với toàn bộ cựu thiên giới mà nói, đặc biệt là đỉnh tiêm thế lực mà nói, chân long tộc đều là một cái không cách nào quên được tên. Vung chi không tiêu tan, cũng là vô số người trên đầu đại sơn cùng mộng hiểm. Bây giờ, cái này một tòa đại sơn dĩ nhiên muốn sụp đổ rồi, hơn nữa còn là tự hành hỏng mất. Điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt không chân thực, cảm giác có chút không thực tế. Thế nhưng trước mặt sự thực đều nói cho hắn biết, đây là thật. Vẫn là Đại Nhật Thần Vương tương đối thông tuệ một ít, một điểm liền thông. Thuần Dương a, ta xem cái này thánh chủ ở ngoài hay là cho Đại Nhật Thần Vương a? Thái Sơ Thánh Chủ vừa cười vừa nói, Đại Nhật, ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Thuần Dương Thánh Chủ trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Đại Nhật Thần Vương. Nghe vậy, Đại Nhật Thần Vương đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ nói ra, đừng làm quái sư mình, ngươi nên so với ta còn rõ ràng, cái này thánh chủ chi vị cho ta cũng không muốn, coi như ngươi cho ta tiền ta đều không muốn. Hắn cùng sư huynh mình sống chung nhiều năm, tự nhiên biết sư huynh mình tập tính, đối với lần này cũng thấy có lạ hay không. Chân Long tộc dĩ nhiên cũng muốn suy yếu, có điểm không phải chân thực, cũng cho ta có chút bận tâm. Cái này không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Thuần Dương Thánh Chủ trên mặt hơi vi âm trầm, ngữ khí trầm trọng nói ra, chân long tộc chịu tại thiên mệnh mà sống, toàn bộ chủng tộc tiên thiên cường đại, chính là còn lại chủng tộc không cách nào tương để tịch luận, nếu như hắn đều muốn sa sút, điều này đại biểu cựu thiên giới khí vận khả năng đều xảy ra vấn đề. Trăm vạn năm trước thảm án có thể phải tái hiện. Nghe được chân long tộc suy sụp, Thuần Dương Thánh Chủ cũng không có quá nhiều lo lắng, mà là lo lắng. Bởi vì chân long tộc quá đặc thù, quanh năm ở lâu không suy. Cho dù là bất tử thần hoàng tộc đều suy yếu qua một đoạn thời gian, duy chỉ có chân long tộc giống như là đại nhật một dạng, treo lơ lửng ở thiên không chí thượng, chẳng bao giờ xuống dốc quá. Bây giờ cổ hoang ma vực phong ấn núi lỏng, chân long tộc lại suy yếu, cái này dạng hắn sinh ra dự cảm bất hảo. Giác quan thứ 6 không ngừng mà bảo hắn biết sau này sắp có chuyện trọng đại phát sinh. Đối với bọn hắn loại này tầng thứ tu sĩ mà nói, giác quan thứ 6 cực kỳ chuẩn xác, không có ai biết không để bụng, bởi vì bọn họ đã thâm nhập đại đạo, thâm nhập toàn bộ thiên địa. Nếu như thiên địa có cái gì dung chuyển phát sinh, bọn họ cũng có thể đi qua giác quan thứ 6 biết được. Tai họa sắp đến, Đại Tần hoàng đế sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Vạn vật đều có vẫn lạc thời điểm, cho dù là thế giới cũng muốn triệt để băng diệt thời điểm, huống hồ là chân long tộc. Bất quá kế tiếp quả thật có tai họa hàng lâm, đây là tai nạn, cũng là cơ duyên, vẫn là mênh mông quần quận thiên uy, không người có thể cản dừng. Thái Sơ Thánh Chủ ngược lại là thấy rất nhạt, bởi vì Giang Trần nói với nàng, Thái Sơ Thánh Địa có thể ở nơi này một hồi tai nạn ở giữa bảo tồn tự thân, thậm chí còn tiến hơn một bước. Đang nghiệm chứng tứ phương liên thủ sau đó, Thái Sơ Thánh Chủ đối với Giang Trần lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Không nói chuyện cái này, Thái Sơ Thánh Chủ, bây giờ sự tình đã giải quyết, vì chuyện của các ngươi, ta liền cực đạo thần binh đều mang ra ngoài, ta muốn biết đáp án cuối cùng. Đại Tần Hoàng Đế nhìn về phía Thái Sơ Thánh Chủ, trầm giọng nói. Chớ chú vấn đề, chính là Đại Tần Hoàng Triều vung chi không tiêu tan lo lắng. Cũng là các đời Đại Tần Hoàng Triều người nắm quyền muốn giải quyết, muốn triệt để lao đi đồ vật. Bây giờ chân tướng ở trước mặt, Đại Tần Hoàng Đế vô cùng khát vọng. Vì có thể để cho Thái Sơ Thánh Chủ nói cho hắn biết, thậm chí còn liền cực đạo thần binh đều mang ra ngoài. Chí Tôn Điện sẽ có ngươi hết thảy mong muốn. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Thái Sơ Thánh Chủ ý vị thâm trường nói rằng, ngươi liền không thể trắng ra nói rõ. Đại Tần Hoàng Đế bất đắc dĩ, lúc nào Thái Sơ Thánh Chủ cũng là như vậy, chỉ nói phân nửa, thật để cho người phát điên. Nếu không phải là Thái Sơ thân phận của Thánh Chủ bày ở nơi đó, hắn thật muốn đem cực đạo thần binh đánh chết đối phương. Thái Sơ Thánh Chủ, ngươi có nghe hay không quá một câu nói, nếu như nói chỉ nói phân nửa, sẽ mang tới họa sát thân. Đại Tần Hoàng Đế trầm giọng nói, ta đây sẽ cho ngươi một câu nói, xung động là hủy diệt bắt đầu, ngươi tự hành nắm chặt. Thái Sơ Thánh Chủ lơ đễnh nói rằng, kỳ thực nàng cũng muốn nói a, thế nhưng Giang Trần bên kia vừa không có nói cho nàng biết, điều này làm cho nàng nói như thế nào? Chẳng lẽ đem Giang Trần giao ra đây? Cái kia tuyệt đối không khả năng. Được chưa? Đại Tần Hoàng Đế hít một khẩu khí, thân ảnh tại chỗ biến mất. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn sẽ thanh toán quách ra, ngươi nếu như muốn uống ngụm canh, ngược lại là có thể tham dự. Thái Sơ Thánh Chủ nhắc nhở nói rằng, lời này vừa nói ra, Đại Tần Hoàng Đế từ giữa hư không ló đầu, vẻ mặt lân xanh, phẫn nộ nói ra, ngươi có phải hay không ngay từ đầu không tính để cho ta Đại Tần Hoàng Triều tham dự? Ha ha ha, làm sao có khả năng, đã sớm đem bọn ngươi tính ở bên trong, chỉ là nhắc nhở các ngươi. Thái Sơ Thánh Chủ khẽ cười nói hoàn. Chương 101, Đế Binh Chư Thiên Kính. Keng, chúc mừng tối nát thành công, thu được Đế Binh Chư Thiên Kính. Trích Tiên Sơn. Giang Trần bỗng nhiên từ cái ghế ở giữa nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn. Ngoa tạo, cái này cũng có thưởng cho. Vẫn là đế binh. Giang Trần người tê dại rồi. Ở nói cho sư tôn thiên linh quả âm mưu, hắn liền làm tốt không có tưởng thưởng quyết định. Ai biết, bây giờ lại vẫn là cho thưởng cho. Đây là chuyện gì xảy ra? Giang Trần hỏi nói rằng, hắn đây không tính là thối nát chứ. Cái này cũng có thưởng cho. Nếu như không phải ký chủ tự mình xuất thủ, không đúng vậy xem như là thối nát, không quá khen lệ biết thấp rất nhiều. Hệ thống thanh âm chậm rãi truyền đến. Giang Trần mí mắt chực nhảy, vậy cũng là. Đây là thấp rất nhiều thưởng cho. Nếu như ta triệt để mặc kệ, chẳng phải là thưởng cho là tiên khí rồi hả? Tính rồi, phần thưởng này cũng đủ rồi, hơn nữa so với sư phụ chết thảm, kết cục này hiển nhiên càng tốt hơn một chút. vốn là còn một ít tiếc nuối. Thế nhưng vừa nghĩ tới nguyên bản ở giữa Thái Sơ Thánh Địa thảm án, Giang Trần vẫn cảm thấy cực kỳ tính toán. Ngay cả là tiên khí, nếu như sư tôn những người này đều chết hết, vậy cũng mất đi quá nhiều là thú. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, đế binh cũng là không sai. Ở toàn bộ Cửu Thiên giới coi như là sofa. Đế binh ở thêm lên thôn vệ đạo quả. Ta tựa hồ đang Cửu Thiên giới cũng là sofa. Giang Trần sờ lên cằm, âm thầm nói rằng, thôn vệ đạo quả hắn chắc chắn sẽ không luyện hóa, thế nhưng có thể sử dụng một ít năng lực, đi qua thôn vệ đạo quả một ít năng lực, ngược lại là có thể để cho làm cho hắn phát huy ra không tầm thường chiến lực, ở thêm lên đế binh, hắn cũng không dám tưởng tượng. Cái gì đại thánh đều muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá chuyện này ngược lại là nhắc nhở ta, sau này chỉ cần không phải tự mình xuất thủ đều có thưởng cho. Bất quá tốt nhất là triệt để thối nát. Nói như vậy, thưởng cho cũng phong phú một ít. Giang Trần mỉm cười, cực kỳ thỏa mãn nói rằng, chuyện này đã không có gì quá lớn tiếc nuối, xem như là một cái so sánh viên mãn kết thúc. Chuẩn bị nhiều như vậy, sư tôn bọn họ khẳng định nhất định sự tình đều không có, hơn nữa hắn cũng có phần thưởng. Vì một lần này chiến dịch, Giang Trần chuẩn bị rất nhiều. Không ngừng Đại Tần Hoàng Đế mang theo cực đạo thần binh, Thái Sơ Thánh Địa cùng Thuần Dương Thánh Địa cũng dẫn theo. Chỉ là bọn hắn vô dụng mà thôi. Tình huống lúc đó còn không đang cho bọn họ sử dụng, cũng không biết sư tôn khi nào trở về. Giang Trần hai chân chéo ngoài, hai tay ôm chắp sau, không gì sánh được thích ý nghĩ đến. Bất Tử Thần Hoàng tộc, tộc địa đang cuộn trào thế giới ở giữa, có một bội Thương Thiên Đại Thụ đứng lặng trong đó, toàn bộ đại thụ vô cùng cự đại, hầu như có cả thế giới cao thấp. Chỉ số càng là kéo dài đến giữa hư không, xen vào giữa hư không, phản phất đem cả thế giới cho rằng chất dinh dưỡng ở giữa. Ở Thương Thiên Đại Thụ cành ở giữa, càng là tồn tại vô số rộng lớn cung điện. Đến không hết cung điện giống như lá cây một dạng, chiếm giữ ở Thương Thiên Đại Thụ cành ở giữa. Ở chỗ cao nhất, một tòa rộng lớn cung điện tọa lạc trong đó, giống như đại nhật một dạng, chiếu sáng cả thế giới. Tộc trưởng ngươi đã trở về. Chứng kiến trước mặt một đạo thân ảnh từ giữa hư không đi ra, nhất vị diện dung hòa ái lão giả liền vội vàng nói: "Đây là Bất Tử Thần Hoàng tộc Tam trưởng lão." "Tam trưởng lão, để cho hắn dư trưởng lão qua đây. Ta muốn tuyên bố một việc." Hoàng Thiên vóc người vĩ ngạn, mâu quang long lanh không chừng, có đặc biệt quang thải thiểm thức mà qua. Là. Nghe đến lời này, Tam trưởng lão lập tức nói rằng. Sau đó tại chỗ biến mất. Đại khái mấy phút đồng hồ sau đó, mười mấy bóng người từ giữa hư không đi ra. Những thứ này thân ảnh đều khí tức minh ngông, như vực sâu biển lớn. Mỗi một cái thực lực đều cực kỳ không tầm thường, khởi bước đều là thánh nhân vương, đại bộ phận đều nằm ở đại thánh tầng thứ. Đây là bây giờ Bất Tử Thần Hoàng tộc trụ cột vững vàng, cũng là mạnh nhất một nhóm chiến lực. Tộc trưởng, không biết có chuyện gì, chẳng lẽ chuyện kia đã hoàn thành sao? Bất Tử Thần Hoàng tộc tứ trưởng lão dẫn đầu mở miệng trước, hỏi nói rằng, hắn là số ít biết Hoàng Thiên cùng Thái Sơ Thánh chủ chuyện hợp tác. Ngay từ đầu cực kỳ phản đối, thế nhưng không chịu nổi Hoàng Thiên khư khư cố chấp. Kết thúc, Thái Sơ Thánh chủ chuẩn bị sung túc, tứ phương thế lực toàn bộ vẫn lạc, không một người hạ xuống. Bất Hủ Thế Gia quét ra, đằng xa nhất tộc, còn có Cực Đạo Ma Tông tam phương thế lực đại thánh toàn bộ vẫn lạc, Thiên Ma cũng bỏ mình hai vị đại thánh, lần này chiến dịch bỏ mình chín vị đại thánh. Hoàng Thiên cũng không có giấu giếm, như nói thật nói. Những lời này giống như một quả lựu đạn một dạng, ầm ầm nổ lên, nhấc lên vô biên vô tận sóng lớn. Ở đây ngạch người đều ngồi không yên. Sắp xỉ 10 vị đại thánh vẫn lạc, cái này vô luận đặt ở khi nào đều là cực kỳ kình bạo tin tức. Đặc biệt là cái niên đại này, hiếm có đại thánh vẫn lạc. Chỉ là vẫn lạc nhất tôn đại thánh đều là thạch phá thiên kinh đại sự kiện. Huống hồ là cửu tôn. Tộc trưởng, lời ngươi nói chính là chuyện gì? Vì sao tam phương vẫn lạc nhiều như vậy đại thánh? Một ít trưởng lão cực kỳ khó hiểu, bọn họ là không biết nội tình. Trước đó không lâu Thái Sơ Thánh chủ cùng ta liên hệ, để cho ta xuất thủ giúp một tay. Thánh chủ đã đồng ý sao? Có người truy vấn. Đáp ứng rồi. Hoàng Thiên sẽ không để ý, nhàn nhạt nói ra. Ta theo nàng làm một cái giao dịch, một cái ta không cách nào cự tuyệt giao dịch. Nàng để cho ta xuất thủ trạm sát đằng xà nhất tộc đại thánh, hơn nữa đem đằng xà nhất tộc hoàn toàn giao cho chúng ta xử lý. Còn có chân long tộc một sự tình. Nói đến chân long tộc, Hoàng Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đó là khát vọng, cũng là cứu hận. Tộc trưởng, mấy vị này không thích hợp, nếu như chém giết đằng xà đại thánh, tin tức này nếu như truyền đi, chúng ta Bất Tử Thần Hoàng tộc khó chịu, huống hồ chân long tộc nhìn chằm chằm, chuyện này sẽ cho chân long tộc cơ hội. Một vị trưởng lão vẻ mặt đại hãn, thâm kinh đảm kiêu. Hắn khó hiểu tộc trưởng khi nào xúc động như vậy. Dĩ nhiên trợ giúp nhân tộc chạm sát thái cổ hoàng tộc đại thánh. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, sẽ gây nên toàn bộ thái cổ hoàng tộc dùng ngòi bút làm vũ khí, đây cũng là cho chân long tộc cơ hội. Vốn là chân long tộc liền đem bọn họ thử làm cái gai trong thịt, vẫn muốn đưa bọn họ ngoại trừ chi cho thông khoái, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội. Hiện tại Hoàng Thiên Phương phát làm, không phải cho đối phương cơ hội sao? Không gì sánh được lo lắng như vậy. Chân long tộc không dám ra tay. Huống hồ, đây cũng là một cái cơ hội, nếu là ta không đáp ứng, ngươi cảm thấy đằng xà nhất tộc sẽ quy về bên kia. Không cần nói cho nhân tộc ta không dám tấn công thái cổ hoàng tộc. 8000 năm Thái Sơ Thánh Địa phương pháp làm đã nói cho chúng ta biết, những tên điên này không sợ cái gọi là thái cổ hoàng tộc. Máu rầm rề sự tình nói cho các ngươi biết, chẳng lẽ các ngươi còn không có tình ngộ? Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, có chút giải lao không quá quả đoán, trông trước trông sau, chỉ cho rằng vạn tộc bền chắc như thép, nhân tộc không dám động thủ. Ngày xưa Thái Sơ Thánh Địa chính là không nói vạn tộc để vào mắt, chính là động thủ. Sự thực cũng nói cho mọi người, Thái Sơ Thánh Địa không sợ các ngươi, vạn tộc cũng không phải bền chắc như thép. Ngày xưa vạn tộc bao nhiêu người lòng đầy căm phẫn nói muốn bức lui Thái Sơ Thánh Địa, nhưng là vừa có mấy cái chủng tộc xuất lực. Không phải đều là đang gọi. Ta nếu không phải bằng lòng, đằng xà nhất tộc đem bị nhân tộc phân cách. Ta nếu như đáp ứng rồi, đằng xà để cho chúng ta tiêu hao. Huống hồ, đã nhiều năm như vậy, đằng xà cũng nên vì sự phản bội của chính mình trả giá thật lớn. Hoàng Thiên lãnh nói rằng, hắn sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ thăm dò chân long tộc, Còn có một nguyên nhân, đó chính là vì con báo thủ. Hắn đã nhịn mấy trăm năm, trước đây không có cơ hội mới, chỉ có nén lớn giận. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Tộc trưởng, đây nếu là chân long tộc xuất thủ đâu? Một vị trưởng lão phản vấn. Chương 102, quần quần sóng ngầm. Vì sao phải sợ chân long tộc xuất thủ? Nếu như chân long tộc vẫn là cùng quá khứ một dạng cường thịnh, hà tất vạn năm tránh không ra, ở nơi này vạn năm có từng chứng kiến chân long tộc cường giả xuất thế, có thể hay không như dĩ vãng một dạng hoành hành ngang ngược? Hoàng Thiên hỏi ngược một câu. Hắn biết những người này còn nghe không rõ tình huống hôm nay. Chi như vậy? Cũng là bởi vì ngày xưa chân long tộc quá mức cường thịnh, đưa tới không cách nào sản sinh hoài nghi. Năm đó uy tín tồn tại, đưa tới tất cả mọi người vẫn là bảo trì sợ hãi nội tâm. Thế nhưng, bây giờ trải qua Hoàng Thiên bạch trần, đám người cũng lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy, chân long tộc có tiếng hoành hành ngang ngược. Nếu như tộc khác bên trong không có chuyện gì, sao lại vạn năm không ra? Cái này thật là quỷ dị. Chỉ là tộc trưởng, như chỉ là chúng ta một người xuất thủ, khó tránh khỏi có chút không ổn. Một vị trưởng lao tiếp tục nói. Ngu xuẩn vật. Bực này đại sự, chúng ta tự nhiên không thể một người ăn thịt, muốn đem còn lại thái cổ hoàng tộc kéo vào được. Cùng nhau phân thịt ăn, mặc dù chân long tộc tin tức là giả, sau này chân long tộc cũng không dám tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Huống hồ chúng ta có lý trong người, trừ phi chân long tộc lại quét ngang chúng ta mấy cái chủng tộc năng lực, không phải vậy hắn cũng đối với chúng ta không làm gì được. Các ngươi cảm thấy, bây giờ chân long tộc còn có năng lực này? Nếu như nhất cường thịnh thời kỳ còn tạm được. Hoàng Thiên cười lạnh nói. Chuyện này hắn ngay từ đầu liền không dự định một phương ăn đằng xa nhất tộc. Nói như thế nào cũng là thái cổ hoàng tộc, nội tình thâm hậu. Nếu như một phương mạnh mẽ nuốt vào đằng xa nhất tộc, rất có thể bị nó trọng thương. Cái này cũng sẽ bị thế lực trở thành ngư ông đắc lợi. Sở dĩ Hoàng Thiên ngay từ đầu liền định nhiều mặt thế lực xuất thủ, chỉ cần đem tình thế nói ra, hắn tin tưởng những thứ này chủng tộc sẽ không cự tuyệt. Nếu là như vậy, vậy tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Bây giờ mưu kế xuống phía dưới, không ngừng có thể lôi kéo một ít thế lực, cũng có thể thăm dò chân long tộc sâu cạn. Nếu như chân long tộc vẫn là tránh không ra, như vậy đại biểu cho chân long tộc sắp thực xuất hiện phiền phức. Tốt nhất vẫn là nối liền thương long tộc cùng nhau hủy diệt. Thương long tộc cùng chân long tộc chặt chẽ tương liên. Ngũ trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói rằng, thương long tộc ỷ có đại cha ở sau lưng, ở toàn bộ cựu thiên giới làm sàng làm bậy, hoành hành ngang ngược, đã sớm gây nên không ít người bất mãn. Nếu không phải là chân long tộc, cái này tự đại chủng tộc đều không biết bị diệt bao nhiêu lần. Có thể liên hệ bạch hổ, chu tước còn có kim ô nhất tộc. Hoàng Thiên mâu quang thâm thúy, lanh nói rằng, lần này ta muốn đem chân long tộc kéo ra ngoài làm cho chúng sinh biết thật sâu cạn, cũng muốn đem đằng xà nhất tộc hủy diệt, làm cho thế lực khác biết được người phản bội hạ tràng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão ở không thanh âm phản đối. Bởi vì nếu như sự tình là thật, đây đối với bất tử thần hoàng tộc là bách lợi vô nhất hại sự tình. Dù sao cũng sẽ không thua thiệt. Cái này thái sơ thánh chủ ngược lại là thích lừa gạt người. Cái gì đợi đến chí tôn điện về sau liền có thể biết. Nếu như chí tôn điện qua đi, chớ chú còn không có giải trừ, ta nhất định phải để cho thái sơ thánh địa cho một thuyết pháp. Đại tần hoàng đế trở lại bên trong tầm cung, căm giận bất bình nói rằng, ngược lại không phải là có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ là thái sơ thánh chủ giả vờ cao thâm có chút bất mãn. Hắn không biết thái sơ thánh chủ vì sao đang giấu giếm, có cái gì tốt giấu giếm. Hoàng huynh ngươi đã trở về, tình huống như thế nào? Tần Như Hổ vội vã chạy vào, giống như là hỏi mùi miêu giống nhau, cực kỳ cấp bách. Trở về. Đại tần hoàng đế hữu khí vô lực nói ra, sự tình ngược lại là giải quyết rồi, bất quá giải trừ chớ chú biện pháp, thái sơ thánh chủ cũng không có nói ra. Nói là muốn đợi đến chí tôn điện sau khi mở ra, tài năng mới có thể biết được. Trước tạm thời đợi đến chí tôn điện mở ra a. Tần Như Hổ mở to hai mắt, nói ra, hoàng huynh à, tại sao muốn chờ, các loại chí tôn điện mở ra, tài năng mới có thể biết được. Đây là thái sơ thánh chủ muốn chúng ta. Đây là để cho chúng ta làm trò chơi cu li. Tần Như Hổ căm giận bất bình. Bọn họ đều ra khỏi khí lực lớn như vậy, đối phương vẫn là cũng không nói gì. Đây không phải là muốn bọn họ sao? Cái này ngược lại không đến nỗi. Thái sơ thánh địa không đến mức vì việc này muốn chúng ta, hơn nữa cũng không cần phải, mặc dù thái sơ thánh địa cường thịnh, cũng không trở thành dựa vào cái này muốn chúng ta, nếu muốn chúng ta xuất thủ có thể tìm thứ khác, sẽ không nguyên do bởi vì cái này. Hơn nữa nàng biết chúng ta chớ chú khởi nguồn, hơn phân nửa là biết rõ làm sao giải quyết, chỉ là giải quyết phương pháp hẳn là ở chí tôn trong điện bộ phận, còn như là cái gì, có lẽ thái sơ thánh chủ khó mà nói đi ra. Đại tần hoàng đế suy nghĩ một chút, coi như là cho thái sơ thánh chủ tắm rồi một lớp. Đương nhiên, đây cũng là nội tâm hắn ý tưởng, cảm thấy đại khái tỷ lệ như vậy. Điều này cũng đúng. Bất quá hy vọng thực sự là như thế chứ. Nếu là có thể tiếp xúc chớ chú, chúng ta thế hệ này coi như là không tiếc. Thần Như Hổ cảm thán nói rằng, đối với đại tần hoàng triều mà nói, cả đời chỉ có hai cái mục tiêu. Một cái trở thành đại đế, một cái giải quyết chớ chú vấn đề. Hai người vô luận cái nào đều là khó như lên trời. Người trước nếu muốn làm được, cần cụ bị cường đại thiên phú và thực lực, còn cần nhất định cơ duyên. Trừ phi có quét ngang hết thể chiến lực, không phải vậy có đôi khi liền phải xem vật khí. Nếu là có chừng đủ khí vận, đột nhiên thu được một ít cơ duyên, thực lực gia tăng mãnh liệt, do đó tại tranh đoạt ở giữa đứng ở cuối cùng. Giống như loại này sự tình, cũng không phải không có. Đương nhiên, làm như thế điều kiện tiên quyết cần muốn cường đại thực lực. Nếu như thực lực không đủ, chung quy không cách nào làm được. Kế tiếp làm cho người phía dưới chuẩn bị. Thái sơ thánh địa phòng trừng muốn tay đối phó Quách gia. Đương nhiên, tin tức này không thể truyền đi. Đại tần hoàng đế căn dặn nói rằng, Quách gia xuất hiện, đã định trước không cách nào ở tại sống sót xuống phía dưới. Chỉ cần muốn, không muốn cấu kết thiên ma điều này, liền đã định trước toàn bộ Quách gia bị lao đi. Đây là thế lực khắp nơi không cho quy tắc, tuyệt đối không thể không tuân theo quy củ. Trừ cái đó ra, Quách gia dám ra tay với Thái sơ thánh địa, cái này cũng đại biểu cho tự thân không muốn sống. Đối với người nào xuất thủ không tốt, muốn ra tay với Thái Sơ Thánh Địa, đây không phải là nói rõ cho những tên điên này cơ hội sao? Quách Gia cũng xuất thủ. Thần Như Hổ lập tức phản ứng kịp, vẻ mặt nghiêm túc. Điều này thật ngoài dự liệu của hắn. Dù sao Quách Gia vẫn là cực kỳ địa thấp, hơn nữa thành tựu nhân tộc bất hủ thế lực một phần tử, hắn cũng không muốn Quách Gia đi hướng lạc lối. Xuất thủ, hơn nữa xuất thủ lớn nhất, phái ra ba vị đại thánh, cái này Quách Gia phòng trường muốn hộc máu. Ba vị đại thánh vẫn lạc, vô luận đối với cái kia thế lực mà nói, đều là cự đại trọng thương. Bất quá cái này cũng là bọn hắn tự làm tự chịu, đối với người nào động thủ không tốt, đối với Thái Sơ Thánh Địa đối thủ, thu được không nhịn được. Có lẽ Quách Gia bây giờ hối hận quyết định ban đầu. Đại Tần Hoàng Đế thản nhiên nói, hắn đối với Quách Gia ngược lại là không có cảm giác gì, lại biết Quách Gia cấu kết tiên ma sau đó, hắn đã triệt để đánh lên tử hình. Chết sống không trọng yếu, quan trọng là có thể ở Quách Gia trong tay mò được bao nhiêu tài nguyên, cái này mới là bọn họ chú ý nhất. Lần này tham dự người không tính là ít, Thuần Dương Thánh Địa cũng ở bên trong, sau này nếu như phân cách Quách Gia, ngươi làm cho người phía dưới bắt mắt một ít, đem vật chân quý nhất trở về mang, không muốn một ít không có gì vật giá trị. Biết không? Đại Tần Hoàng Đế lại một lần nữa căn dặn nói rằng, Hoàng huynh à, cái này còn chưa có bắt đầu đâu, ngươi cũng đánh tính toán thật hay, đây nếu là làm cho Quách Gia đã biết, không nỡ mắng trên ngươi. Thần Như Hổ bất đắc dĩ nói, bọn họ biết thì như thế nào, có thể làm khó dễ được ta. Đại Tần Hoàng Đế không thèm để ý nói rằng, theo chuyện kết thúc, cựu thiên giới vẫn chưa yên tĩnh lại, ngược lại quần quần sóng ngầm, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Chương 103, Ma Đế. Hư không giống như là môn hộ một dạng chậm rãi vỡ ra tới, lưỡng đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh từ đó đi ra. Hai người vô luận là khí chất vẫn là dung nhan trị đều chọn không ra bất kỳ tì vết nào tới. Giống như là thần thoại chính giữa thần nữ cùng tiên nữ một dạng, đẹp đến không thể tả. Sư tôn, các ngươi đã trở về. Tình huống như thế nào? Giang Trần hai mắt sáng lên, lập tức đứng dậy hướng phía hai người hỏi. Mau mau đứng lên, mệt chết ta muốn nghỉ ngơi một chút. Thái Sơ Thánh Chủ Tuấn Di đi tới Giang Trần trước mặt, đem kéo mỹ tư tư nằm trên ghế, nghỉ ngơi. Đừng nói, ngươi cái này cái ghế ngược lại là thật thoải mái, lại còn là một cái đạo khí. Thái Sơ Thánh Chủ lúc này mới phát giác dưới thân cái ghế dĩ nhiên là đạo khí cấp bậc. Đây là gần với thánh khí thần binh, bình thường tu sĩ nếu như đạt được thần binh như vậy, không biết muốn vui vẻ bao nhiêu ngày. Mà cái này chỉ là Giang Trần hàng ngày nghỉ ngơi cái ghế. Cái này quen thuộc thủ pháp luyện chế, đây là lão lục luyện chế chứ. Lá gan của ngươi càng ngày càng mập, dĩ nhiên làm cho thánh địa tài nguyên luyện chế loại vật này. Thái Sơ Thánh Chủ vừa nói, một bên thoải mái nằm trên ghế, vẻ mặt thích ý. Không nói khác, cái ghế này xác thực thoải mái. Còn như nàng nói lão lục là Thái Sơ Thánh Địa lục trưởng lão, cũng là thế gian nghe tiếng luyện khí tông sư. Ta cũng không phải là dùng thánh địa tài nguyên luyện chế. Những thứ này tự ta thắng tài nguyên, lại nói tiếp ta là thánh địa thắng 4 thanh thánh binh còn có 300 triệu thần nguyên tài nguyên, những tư nguyên này vẫn không thể luyện chế một cái ghế. Giang Trần tuyệt không phục. Hắn cũng không phải là hưởng phí hết thánh địa tài nguyên. Huống hồ, hắn thắng những tài nguyên kia, đừng nói luyện chế một cái ghế, coi như luyện chế 100 a cũng không quá phận. 300 triệu thần nguyên tài nguyên không nói, 4 thanh vô khuyết thánh binh đây là bực nào giá trị a? Chỉ có một cái. Thái Sơ Thánh Chủ không để ý đến những thứ này, phản vấn. Hai cái. Coi như là hai cái, đây còn không phải là so ra kém những tài nguyên kia. Giang Trần nổ nước bọt nói rằng, hắn lấy hai cái ghế, một cái cho mình, một cái cho Nhan Như Ngọc. Đang để cho Lục trưởng lão luyện chế hai cái, một cái cho ta, một cái kiếm huyết. Cái ghế này không nói khác, vẫn đủ thoải mái. Chỉ cần ngươi đem cái ghế lấy được, việc này ta liền không truy cứu. Thái Sơ Thánh Chủ nói rằng, vì sao ngươi không tự mình đi tìm Lục trưởng lão muốn? 27 Lục trưởng lão chẳng lẽ còn biết cự tuyệt ngươi không thành? Huống hồ ta phía trước thu hoạch như vậy tài nguyên, thánh địa thưởng cho đâu? Giang Trần căm giận bất bình nói rằng. Thái Sơ Thánh Chủ khinh bỉ nhìn thoáng qua Giang Trần, hai người chúng ta ha có thể cùng Lục trưởng lão muốn loại vật này? Cái này truyền đi không phải làm trò cười cho người khác sao? Làm sao ngươi nghĩ cảm thấy người khác cười ngươi sư tôn? Ngươi còn có mặt mũi muốn thưởng? Thánh địa ngoại trừ cực đạo thần binh ở ngoài, cái gì đồ vật không phải ngươi có thể dùng? Ngươi nếu muốn dùng vài thứ kia, thánh địa biết cả ngươi. Thoải mái thuộc về thoải mái. Thế nhưng Thái Sơ Thánh Chủ thực sự kéo không xuống tới khuôn mặt tìm đến Lục trưởng lão muốn chơi như vậy ý. Chủ yếu Thái Sơ Thánh Chủ bên ngoài nhân tiết liền giống như một kiếm tuyết, là một cái cao lạnh nữ tiên. Bất quá một kiếm tuyết là thật, Thái Sơ Thánh Chủ là giả mà thôi. Còn như cái gọi là thưởng cho càng thêm không cần nói. Giang Trần địa vị vượt qua thường nhân, hầu như cùng Thái Sơ Thánh Chủ giống nhau. Chỉ cần là Thái Sơ Thánh Địa đồ vật, trừ phi là cực đạo thần binh, không phải vậy tùy tiện Giang Trần sử dụng. Cái gì đế kinh, thần thông bí pháp a, đều là tùy ý chọn. Đây cũng là thánh tử mới có cái chỗ này. Đổi thành hạch tâm cùng chân truyền, nếu muốn tu hành những bí pháp này, cần đại lượng điểm công lao, tài năng mới có thể trao đổi. Đây cũng là vì sao Độc Cô Vân muốn thay thế Giang Trần nguyên nhân. Thánh tử địa vị so với những đệ tử còn lại địa vị cao nhiều lắm. Đây là một cái nghi thức, tự ta cầm cùng thánh địa cho thưởng cho cảm giác là không cùng một dạng. Giang Trần mặt không đổi sắc nói rằng, "Ồ, cái kia chờ một hồi ta tưởng thưởng cho ngươi, ngươi có muốn không?" "Không muốn." Thái Sơ Thánh Chủ đảo cặp mắt trắng dã, "Tại sao ta cảm giác tính cách của ngươi càng ngày càng quái, cùng Thuần Dương Thánh Địa người không sai biệt lắm, trước đây ngươi cùng ngươi sư nương không sai biệt lắm, bây giờ ngược lại là cùng Thuần Dương Thánh Địa người giống nhau, có chút không cần mặt mũi." Giang Trần phản mắt trợn trắng, "Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ta cái này không phải cùng sư tôn học." Phốc phốc. Một kiếm tuyết nhịn không được cười lên một tiếng, giống như tuyết liên nở rộ, khiến người ta thuần thân thư sướng, rực rỡ hẳn lên. Làm cho Giang Trần đều xem lần ra, nhịn không được nói ra, "Sư đương, ngươi cười rất đẹp mắt, sau này nhiều cười một điểm, không muốn theo ta sư tôn giống nhau tại ngoại bảy một cái sắc mặt." Thái Sơ Thánh Chủ sắc mặt tối sầm, "Khá lắm. Nàng tên đệ tử này mấy năm không đánh rồi, ra càng ngày càng ngứa, ngươi ngay cả ngươi sư nương cũng dám đùa giỡn, lá gan cố gắng mập. Hơn nữa xông tới vi sư, xem ra muốn cho ngươi biết vi sư lợi hại mới được, không phải vậy để cho ngươi tiếp tục nữa, hơn phân nửa cùng những thứ kia thái cổ hoàng tộc thần tử giống nhau nuôi vịnh lên trời, thậm chí còn khả năng cùng thương long tộc những thứ kia ngu ngốc giống nhau. Nếu là như vậy, ngươi liền phế đi. Giang Trần lơ đễnh, ta sao lại là thương long tộc những thứ kia ngu ngốc, ta nghe đến tin tức thương nô trước đó không lâu lại cùng kim ố thần tử có mâu thuẫn, còn mắng kim ố thần tử, làm cho kim ố thần tử tức giận gần chết. Nếu như bọn họ biết mình chết đã đến nơi, không biết có thể hay không còn dám cái này dạng. Ta đoán Hoàng Thiên tính cách, một ngày đối với đằng xà nhất tộc xuất thủ, thương long tộc tướng biết tiện tay được giải quyết. Đi qua diệt thương long tộc đến xem chân long tộc phản ứng, nếu như không hề phản ứng đằng xà không còn có cơ hội trở mình. Nếu muốn di chuyển một cái thái cổ hoàng tộc vẫn là cực kỳ chật vật. Huống hồ đằng xà đã từng cũng ra đại đế, trong tay cũng có cực đạo thần binh. Trừ phi hoàn toàn chắc chắn, không phải vậy sẽ không dễ dàng đối với đằng xà nhất tộc độc thủ. Bất quá vì thăm dò chân long tộc, bọn họ chắc chắn sẽ không dẫn đầu đối với đằng xà nhất tộc độc thủ, mà là thương long tộc. Cùng đằng xà nhất tộc so với, thương long tộc còn kém nhiều lắm. Vô luận là nội tình vẫn là các phương diện đều không thể cùng đằng xà nhất tộc đánh đồng. Huống hồ thương long tộc đắc tội quá nhiều người. Cái này ngược lại kiếp trước một câu trả lời hợp lý. Vâng lo các cùng tăng thêm bảo tương tranh, chết cũng là cùng bên ngoài đang. Cái kia cũng là bọn hắn tự tìm. Huống hồ mượn chân long tộc uy tín, thương long tộc cũng ở cựu thiên giới tiêu xái không ít thời gian, cũng đủ rồi. Tầm thường vạn tộc nào có thương long tộc loại địa vị này, động một chút là nhục mạ thái cổ hoàng tộc. Thái sơ thánh chủ ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc. Cái gọi là thương long tộc cùng hợp hoan tông không sai biệt lắm, ở các nàng loại này bá chủ thế lực trong mắt, cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Cũng không cần xuất động quá chiến lực cường đại, đều đủ để đem quét ngang. Ngươi lần này cho tin tức rất trọng yếu. Không ra ngươi sở liệu, lần này đúng là tứ phương liên thủ. Cổ hoang ma vực, cực đạo ma tông, quét ra cùng đẳng xa nhất tộc, cái này tứ phương thế lực đều xuất thủ. Bởi chúng ta có 10 phần chuẩn bị, tứ phương cường giả đều bị chúng ta chạm sát, triệt để giết chết, 9 vị đại thánh vẫn lạc, ở đặt ở đi phía trước cũng là cực kỳ rung động tin tức. Thái sơ thánh chủ khó có được lộ ra vẻ tươi cười. Lần này Thái sơ thánh địa thu hoạch cự đại, một kiếm quyết giải quyết rồi cổ chú vấn đề, về sau không còn có bất kỳ nỗi lo về sau nào, hơn nữa tu vi bước vào chuẩn đế cảnh giới, làm cho Thái sơ thánh địa lại tăng lên một vị cường giả. Còn có thể trọng thương địch nhân, cho địch nhân tổn thất trọng đại, còn moi ra thánh địa nội gian. Có thể nói, lần này Thái sơ thánh địa toàn phương diện đại hoạch toàn thắng, không có một chút thua thiệt. Người nói sai rồi, có một cái người không chết. Giang Trần nhắc nhở nói rằng,